Chương 231, Têu 33, chương 231, Têu 33. Phải thì phải, không phải thì không phải, nên đại khái có thể là có ý gì? Bím tóc nhỏ nam cao mày, không vui vẻ nói. Vốn là hắn liền bị gã đeo kính tức đến, tâm tình không hề tốt đẹp gì, xem đến phần sau lại tới một vương ca, hơn nữa điểm nhan sắc còn như thế cao, tâm tình thì càng không xong. Nghe bím tóc nhỏ nam không chút khách khí vậy, vương ca chân mày cũng nhíu lại. Hắn đường đường Vương thị tập đoàn nhị thiếu gia, từ nhỏ chiều chuộng sung sướng, trừ Cố Phán Yên, ai vô duyên vô cớ dám như vậy nói chuyện với hắn. Dĩ nhiên, hắn cũng không đến nỗi bởi vì câu nói đầu tiên trở mặt, lập tức cũng không để ý cái này bím tóc nhỏ nam, thẳng đi tới trước giường bệnh, đem cơm đưa cho Lê Trúc Mộng, "Dạ, ngươi chân giò." "Khổ cực rồi, ca ca." Lê Trúc Mộng mặt khéo léo nhận lấy. Nguyên lai người này là Trúc Trúc ca ca. Bím tóc nhỏ nam cùng gã đeo kính tiếp thu được Lê Trúc Mộng trong giọng nói truyền ra ngoài tin tức, nhất thời mỗi người có mỗi người tính toán. Bím tóc nhỏ nam trong lòng âm thầm hối hận, mới vừa không nên dùng cái loại đó giọng điệu nói chuyện, mà gã đeo kính thời là mừng ra mặt, nhìn một cái bím tóc nhỏ nam u tối sắc mặt, trong lòng mừng thầm không dứt. Vừa thấy mặt đã đắc tội Trúc Trúc ca ca, lần này nhìn ngươi thế nào cùng ta cạnh tranh. Suy tư hai giây, gã đeo kính con ngươi đảo một vòng, âm dương quái khí mở miệng, ta nhớ được, người nào đó không phải muốn đi cấp Trúc Trúc mua chân giò sao? Bây giờ Trúc Trúc chân giò cũng đưa tới, người nào đó thế nào xuất liên tục phát cũng không có lên đường đâu. Ha ha, bản thân giúp Trúc Trúc ca ca đối hắn, đã có thể cho bản thân hạ giận, lại có thể thắng được Trúc Trúc ca ca thiệt cảm, nhất cử lưỡng tiện. Bím tóc nhỏ nam nghe vậy, nhất thời nóng nảy, tức giận nói, mắc mớ gì tới ngươi? Dĩ nhiên không liên quan ta chuyện. Gã đeo kính nhún nhún vai, dù sao cũng không phải là tất cả mọi người đều nói lời giữ lời. Ngươi. Ở nơi này hai người cãi vã đồng thời, Lê Trúc Mộng chiều Vương Ca nháy mắt một cái, dùng miệng hình nói, ca ca cứu ta. Vương Ca nhướng nhướng mày, khoe miệng hơi câu, giống vậy dùng miệng hình hỏi, vì sao? Lê Trúc Mộng vẻ mặt đưa đám, bày ra một bộ đáng thương dáng vẻ, cầu ngươi. Vương Ca cười lắc đầu một cái, quay đầu quét mắt đối đầu gay gắt bím tóc nhỏ nam cùng gã đeo kính, lấy ra ở nhà mình công ty tác vai tác phúc thời điểm dáng vẻ, nhàn nhạt nói, muốn nhao nhao cút ra ngoài nhao nhao, đừng ở chỗ này quấy rầy muội muội ta nghỉ ngơi. Bím tóc nhỏ nam tuy bị gã đeo kính tức chết, nhưng cũng không còn dám đối Vương Ca nói năng sắc sược, dù sao hắn là Trúc Trúc ca ca, chỉ gã đeo kính nói một câu ngươi chờ cho ta về sau, liền quay đầu giận đùng đùng đi liền ra phòng bệnh. Hắn gà om vàng cơm cũng không mang. Gã đeo kính cũng không thèm để ý bím tóc nhỏ nam uy hiếp, nhún nhún vai, cười nói với Vương Ca một câu, người này giống như đầu óc có vấn đề, ngươi chớ cùng hắn chấp nhận. Vương Ca cũng không có tiếp nhận gã đeo kính thả ra ngoài thiện ý, mà là nhàn nhạt nói, ngươi cũng cút ra ngoài. Gã đeo kính nụ cười trên mặt cứng ngắc ở, cái này. Hắn đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lê Trúc Mộng, Lê Trúc Mộng vội vàng mở miệng nói, ngươi đi trước đi, có ca ca ở nơi này chiếu cố ta, ta không có sao. Hành, vậy ta liền đi trước. Gã đeo kính cuối cùng nhìn một cái Vương Ca, ở trong lòng rủa thầm một câu, hàng này sẽ không phải là cái bội không đi sau, xoay người rời đi. Đợi đến gã đeo kính đi ra phòng bệnh, Vương Ca mới khôi phục nhất quán cả lơ phất phơ dáng vẻ, cười hỏi, ta vừa mới rời đi mấy phút, ngươi nơi này làm sao lại chỉnh lên tu la chẳng rồi? Lê Trúc Mộng mặt nhỏ tối đen, cái gì tu la chẳng à, bọn họ chẳng qua là đang đuổi ta, ta lại không thích bọn họ. Ngươi không thích bọn họ, liền nói với bọn họ rõ ràng chứ sao? Vương Ca nói, ta nói qua rất nhiều lần nha. Vừa nhắc tới cái này, Lê Trúc Mộng liền một bộ nhức đầu dáng vẻ, rủa xả nói, ta nói ta bây giờ không muốn nói yêu đương, bọn họ liền nói bọn họ có thể chờ, ta nói ta vẫn luôn không muốn nói yêu đương, bọn họ nói bọn họ có thể một mực chờ. Thậm chí còn có một người, ta nói với hắn ta không muốn nói yêu đương, hắn phi thường tự tin nói với ta, đó là bởi vì ngươi còn không có gặp phải ta. Phúc. Vương Ca một cái nhịn không được, cười ha ha lên. Lê Trúc Mộng thở dài, tiếp tục nói, phía sau ta phát hiện huyện chuyển cự tuyệt không được, ta liền trực tiếp nói, ta không thích bọn họ, kết quả bọn họ nói gì, tình cảm là cần bồi dưỡng, cái gì tuyệt đối sẽ không buông tha cho, còn nói vì ta thế nào, buông tha cho cái gì, đạo đức bắt cóc ta là thật không có biện pháp à. Nàng mặt thống khổ kêu rên, rốt cuộc là ai nói cho bọn họ biết, dựa vào dây dưa quấn quýt liền có thể đuổi kịp cô gái à. Ha 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 ha. Vương Ca cười rất vui vẻ, ngươi đây đều là cái gì hại não người theo đuổi à. Hàng này hoàn toàn quên đi, trước hắn theo đuổi Trần Môn Hy, dựa vào cũng là dây dưa quấn quýt. Bất quá, dây dưa quấn quýt cùng dây dưa quấn quýt giữa cũng là có chênh lệch. Cũng tỉ như, Vương Ca trước theo đuổi Trần Môn Hy thời điểm, trừ mỗi lúc trời tối sẽ đi thư viện tìm nàng ra, thời điểm khác gần như chưa bao giờ đi quấy rầy Trần Môn Hy. Buổi tối ở thư viện thời điểm, hắn cũng không có giống gã đeo kính cùng bím tóc nhỏ nam như vậy, mà là mượn thư viện chung sống, từ từ triển hiện chính hắn ưu điểm cùng nhân cách sức hấp dẫn, dùng cái này tới hấp dẫn Trần Môn Hy. Bất kể nam đổi nữ hay là nữ đổi nam, trọng yếu nhất chính là vĩnh viễn là hấp dẫn, mà không phải dây dưa quấn quýt lấy lòng. Kéo xa, trở lại bây giờ. Lê Trúc Mộng thở dài, đối với Vương Ca nói người theo đuổi nàng đều là hại não chuyện này cũng không trở về phục. Kỳ thực cũng không phải là bởi vì theo đuổi nàng người đều là hại não, mà là bởi vì người theo đuổi nàng thật là nhiều lắm. Cơ số một khi trở nên lớn, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện mấy cái không bình thường. Người bình thường bị nàng cự tuyệt cái một hai lần sau cơ bản cũng buông tha cho, còn lại cũng chỉ có hại não. Cũng tỉ như hôm nay gã đeo kính cùng bím tóc nhỏ nam. Không có sao, không có cần thiết bởi vì những phiền não này, luôn có người muốn làm thằng hề, cản cũng không ngăn được. Vương Ca cười nhạo xong sau, tượng trưng an ủi một câu, thay vì làm khó bản thân, không bằng làm khó người khác, buông xuống cá nhân tố dưỡng, hưởng thụ thất đức cuộc sống. Lê Trúc Mộng nháy mắt một cái, cho nên ta đây không phải là tới làm khó dễ ngươi nha. Vương Ca, hắn có một loại dự cảm xấu, ngươi có ý gì? Lê Trúc Mộng không lên tiếng, đem điện thoại di động đưa cho hắn. Vương Ca nhận lấy điện thoại di động nhìn một cái, trong điện thoại di động là nàng cùng Y Thi Tuệ không chat. Mới bắt đầu là Lê Trúc Mộng hỏi Y Thi Tuệ sau khi tan lớp có thể tới hay không cho nàng đưa cái cơm. Y Thi Tuệ nói muốn cùng tiểu học đệ ước hẹn, cự tuyệt Lê Trúc Ngọc. Lê Trúc Ngọc liền nói được rồi, đợi nàng treo xong chuyển nước bản thân đi căn tin ăn. Sau đó qua đại khái 10 phút, Y Thi Tuệ bỗng nhiên lại phát tin tức tới, thần thần bí bí nói, trước, lần này ngươi không cần lo lắng không ai đưa cơm cho ngươi. Lê Trúc Ngọc phát cái dấu hỏi. Y Thi Tuệ phi thường đắc ý, ta đem ngươi ngã bệnh, cần có người đưa cơm cho ngươi tin tức truyền bá ra ngoài, nhất định sẽ có ma chướng ca đi đưa cơm cho ngươi. Nói không chừng còn không chỉ một ta, ha ha ha. Đem toàn bộ nói chuyện phiếm ghi chép nhìn xong, Vương Ca nhìn không hiểu, nghi ngờ hỏi, đây là ý gì? Ngươi nhìn, đây không phải là đều tại ngươi nha. Lê Trúc Mộng lý lẽ hùng hồn nói, ngươi nếu là sớm một chút đáp ứng cấp ta đưa cơm, ta liền sẽ không để nàng mang cho ta cơm, ta không để cho nàng mang cho ta cơm, ta ngã bệnh tin tức cũng sẽ không bị truyền bá ra ngoài. Cho nên cái này đều tại ngươi. Ngươi được phụ trách. Vương Ca, ngươi muốn nói như vậy vậy ta coi như đi. Hắn đứng lên, làm bộ muốn đi. Đừng a ca ca, ta đùa giỡn. Lê Trúc Mộng một thanh kéo lấy Vương Ca tay áo, lộ ra một bộ đáng thương dáng vẻ, chờ một hồi có thể còn sẽ có người tới, van cầu ngươi ca ca, giúp ta một chút. Chờ một hồi cho dù có người đến, thấy được ngươi đã đang dùng cơm, sẽ phải ảo não rời đi à? Vương Ca nói. Lê Trúc Mộng một bộ tâm mệt mỏi dáng vẻ, ngươi đoán ta bạn cùng phòng tại sao gọi là bọn họ ma chúng ca? Vương Ca. Được chưa, hiểu. Nhưng là ta còn muốn cấp ta bạn cùng phòng đưa cơm đâu. Vương Ca báo cho biết một cái bản thân mang một phần khác cơm, có chút hơi khó nói. Vậy ngươi cho ngươi bạn cùng phòng đưa xong còn có thể trở lại sao? Lê Trúc Mộng mặt mong đợi hỏi. Vương Ca xem Lê Trúc Mộng dáng vẻ, chợt liền lên trêu chọc tâm tư của nàng, khóe miệng hơi nhếch lên nói, ngươi gọi ta một tiếng ba ba, ta liền trở lại. Chương 232, muốn ở tang lễ bên trên thả pháo bông a, chương 232, muốn ở tang lễ bên trên thả pháo bông a. Ta coi ngươi là ca ca, ngươi lại muốn làm ta ba ba. Lê Trúc Mộng trừng to mắt, một bộ không thể tin nổi dáng vẻ. Vương Ca không hề để ý tới nàng khoa trương kỹ năng diễn xuất, ngươi liền nói ngươi gọi không gọi đi. Không gọi. Lê Trúc Mộng mặt nhỏ dương lên, ta giống như là cái loại đó có thể tùy tùy tiện tiện kêu ba ba người sao? Ngươi không gọi, vậy ta coi như đi. Vương Ca đứng dậy, làm bộ muốn rời khỏi. Đừng a. Lê Trúc Mộng đáng thương nói, kêu ba ba cũng quá xấu hổ, có thể hay không đổi một cái điều kiện a? Vậy ngươi có thể cho ta điều kiện gì? Vương Ca hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú hỏi. Lê Trúc Mộng suy tính chốc lát, sau đó đưa đám phát hiện, bản thân giống như xác thực không cho được Vương Ca những điều kiện khác. Nàng có vô cùng có hạn, có thể cho Vương Ca thì càng có hạn. Nói thế nào, ngươi có thể cho ta điều kiện gì? Vương Ca nhếch lên hai chân, chậm rãi nói. Lê Trúc Mộng cau một cái mũi nhỏ, nhìn một cái Vương Ca, ở trong lòng làm một phen đấu tranh tư tưởng về sau, rất nhỏ giọng kêu một tiếng, ba ba. Vương Ca sửng sốt một chút. Hắn vốn chính là nghĩ trêu chọc một chút nàng, coi như Lê Trúc Mộng không kêu, hắn khẳng định cũng sẽ trở lại. Nhưng không nghĩ tới Lê Trúc Mộng thật đúng là kêu. Nhưng lăng qua về sau, khoe miệng của hắn liền không thể ức chế mà cong lên, thanh âm quá nhỏ, không nghe rõ, lại kêu một lần. Lê Trúc Mộng trừng mắt, ngươi chớ quá mức rồi, ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên kêu người khác ba ba đâu. Nghe được lời của nàng, Vương Ca ngẩn ra. Trong lòng chợt liền hiện ra một cỗ tội ác cảm giác. Nàng từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, không có la qua người khác ba ba. Bởi vì nàng không có ba ba. Nghĩ tới đây, Vương Ca gãi đầu một cái, nói, kìa, ngươi chờ ta ở đây một hồi đi, ta đi cấp ta bạn cùng phòng đưa xong cơm liền trở lại. Ừ, vậy ngươi phải nhanh một chút trở lại a. Vương Ca đứng lên, đi ra phòng bệnh, nhưng không có qua mấy giây, hắn lại lui trở lại, hỏi, ngươi còn có cái gì đừng cần sao? Nước, quà vặt hoặc là đồ ngọt loại. Ta chờ một hồi một khối mang cho ngươi tới. Không cần rồi, ta ăn xong cái này chân giò, liền ăn không vô thức ăn nào khác. Lê Trúc Mộng suy nghĩ một chút, nói, nước vậy, trong bệnh viện có nước nóng, nhưng là ta không mang ly nước, ngươi giúp ta mang một đi. Được. Vương Ca gật đầu một cái, xoay người rời đi phòng bệnh. Lê Trúc Mộng nhẹ nhàng túi đầu, ngửi một cái lớn chân giò tản mát ra mùi thơm, có chút không kịp chờ đợi liếm môi một cái. Hắc hắc. Ta chỗ này còn có một phần gà om vàng cơm, ngươi muốn ăn sao? Ngươi không ăn vậy ta liền cấp ta bạn cùng phòng. Vương Ca vừa rời đi phòng bệnh không bao lâu, liền nhận được Lê Trúc Mộng phát tới tin tức. Kia phần gà om vàng cơm là mới bắt đầu cái đó bím tóc nhỏ nam đưa tới, phấn mà rời sân thời điểm, bím tóc nhỏ nam không có đem kia phần cơm mang đi. Giữ cho ta đi. Vương Ca trả lời. Gà om vàng cơm vẫn là tương đối không sai. Được rồi. Vương Ca không tiếp tục hồi phục, suy nghĩ một chút, quay đầu lại cho Cố Phán Yên phát tin tức, Lê Trúc Mộng ngã bệnh, người giữa chưa có phải hay không cùng đi với ta thăm nàng. Hắn giúp Lê Trúc Mộng ngăn cản ma chướng người theo đuổi dĩ nhiên không có vấn đề gì, có thể hay không chuyển sở căng đan cái gì, hắn cũng không quan tâm, dù sao Lê Trúc Mộng cũng quản hắn kêu ba ba. Nhưng là muốn cùng Lê Trúc Mộng cô nam quả nữ đợi ở trong một cái phòng bệnh, hơn nữa đoán chừng đợi thời gian sẽ không ngắn, chuyện này với hắn một có bạn gái người mà nói, có thể tránh khỏi vẫn là phải tránh khỏi một cái. Chủ yếu chính là một nam nhân tốt, giữ đúng nam re. Cho nên hắn liền muốn mang theo Yên Bảo cùng nhau. Vợ chồng cùng lên trận, phải xứng đáng với Lê Trúc Mộng một tiếng này ba ba. Không đi. Cố Phán Yên trả lời, ta phải đi Trần Ngôn Hy nhà ăn trực. Vương Ca gãi đầu một cái, ngươi cùng Lê Trúc Mộng không phải quan hệ rất tốt sao? Nàng ngã bệnh ngươi cũng không nhìn tới một cái. Cố Phán Yên, xin cái bệnh mà thôi, lại không chết. Có thể, cái này rất tiến bảo. Vương Ca ở trong lòng lẩm bẩm một tiếng, lại hỏi, nàng kia nếu là bệnh chết đâu? Ăn thiệt. Vương Ca. Úc, còn có thể ở nàng tang lễ bên trên thả cái pháo đông ăn mừng một cái. Vương Ca ba. Chính nàng nói. Cố Phán Yên nói, nàng còn an bài người khác cho nàng thả ngày tốt bảo là muốn phong quang đại táng. Tang lễ. Pháo đông. Ngày tốt. Phong quang đại táng. Vương Ca yên lặng 2 giây, lại nghĩ tới người nọ là Lê Trúc Mộng, chợt đã cảm thấy bình thường đi lên. Làm sao ngươi biết? Tán gẫu thời điểm nghe nàng nói. Cố Phán Yên nói, ngươi cùng nàng trò chuyện rồi. Ngươi cũng không thế nào cùng ta trò chuyện, ngươi còn cùng nàng trò chuyện rồi. Vương ca nhất thời ghen ghét, ta ghen, nhanh dỗ ta. Cố Phán Yên phát tới một dấu hỏi. Nàng rất có thể là nữ cùng Á Yên bảo, ngươi cách xa nàng một chút ba. Ba cái dấu chấm than, để bày tỏ coi trọng. Ta cũng không phải là nữ cùng. Cố Phán Yên nói. Vạn nhất nàng đem ngươi bốn con làm sao bây giờ? Vương ca lo lắng nói. Cố Phán Yên, đó không phải là vừa đúng có thể đem ngươi bỏ rơi sao? Vương ca. Các ngươi không phải rất sớm liền nhận biết sao? Ngươi nên so với ta hiểu rõ hơn nàng đi. Cố Phán Yên nói, nàng cái miệng đó cùng súng liên thanh vậy, ta cũng không cái gì đáp lại, nàng cũng có thể tự mình một người nói không ngừng, so ngươi còn phiền. Ý tứ chính là nói không phải nàng muốn cùng Lê Trúc Mộng nói chuyện phiếm, là Lê Trúc Mộng cứng rắn muốn cùng nàng trò chuyện, ba 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 không ngừng. Coi như là giải thích một chút. Như vậy à? Vương ca rõ ràng, vậy ta đi cảnh cáo nàng, để cho nàng cách ngươi xa một chút. Thay vì lo lắng ta, ngươi chẳng bằng lo lắng một cái Trần Luân Hi. Cố Phán Yên lời biếng nói, nàng cùng Trần Luân Hi nhận biết sớm hơn, so với ta tới, giống như Trần Luân Hi bị ốm con có khả năng lớn hơn một chút ta. Làm sao có thể? Nhà ta Hi Hi nội tâm hùng mạnh, ý chí kiên định, nào có dễ dàng như vậy bị ốm con. Hơn nữa nhận biết thời gian dài thuộc về dài, nhưng nàng cùng Hi Hi quan hệ, có thể thật đúng là không có cùng quan hệ của ngươi tốt. Dù sao Hi Hi vẫn luôn là cự tuyệt quan hệ thân mật. Vương ca ở trong lòng lẩm bẩm một câu, trên tay cũng là rất ngoan khéo léo viết chữ trả lời. Tốt, vậy ta nghe ngươi, để cho nàng rời Trần Luân Hi cũng xa một chút. Cố Phán Yên không tiếp tục hồi phục, đại khái là đối với hắn khoe mẽ hành vi không thèm đếm xỉa. Ta để ngươi đừng bắt cá hai tay thời điểm, ngươi tại sao không có như vậy nghe lời đâu? Vậy ta đi bệnh viện nhìn một chút Lê Trúc Ngộng, nhìn một chút lúc nào có thể ăn tiệc. Vương ca bên này suy tư một chút, hay là cùng quyết định Cố Phán Yên báo bị một cái hành tung của mình, để tránh tương lai xuất hiện hiểu lầm gì đó loại. Ừm, đi đi. Cố Phán Yên cũng không thèm để ý, chỉ là nói, đừng quên buổi tối đi quyền quán là được. Lại phải bị đòn. Vương ca gãi đầu một cái, ôm may mắn tâm lý, hỏi, có thể không đi không? Ngươi có thể không đi tìm Trần Luân Hi sao? Cố Phán Yên hỏi ngược lại. Vậy hay là đi đi. Vương ca hậm hực. Đáng ghét ta, sẽ không thật sự cho rằng ta nhiều lần cũng bị đòn a. Lần trước chỉ là vừa mới đạt được cấp 4 cách đấu kỹ có thể, không có thích hứng mà thôi, nhìn ta lần này rửa sạch nhục nhã. Nào có đứa trẻ ngày ngày khóc, nào có Vương ca ngày ngày thua, chương 233, đạt chuẩn mạo hiểm, chương 233, đạt chuẩn mạo hiểm. Kết thúc cùng bạn gái báo bị, trở lại phòng ngủ đem cơm mang cho Trương Vĩnh Văn, Vương ca quay đầu lại đi siêu thị. Lê Trúc Mộng để cho hắn cấp mang cái chén, hắn cũng không biết muốn đi đâu cho nàng tìm cái ly, cũng không thể đi nữ sinh phòng ngủ đi. Cho nên dứt khoát liền mua một được rồi. Ngược lại không kém chút tiền này. Đại khái nhìn một chút, cảm giác không có gì tốt chọn, tiện tay cầm một bề ngoài bình bình, có 500ml dung lượng màu hồng ly giữ nhiệt. Lần nữa trở lại phòng bệnh thời điểm, Lê Trúc Mộng đã xuống giường, ngồi ở bên cạnh bàn gặm lớn chân giò đâu. "Ô hát, ca ca, ngươi đã về rồi." Lê Trúc Mộng quay đầu nhìn hắn một cái, trong miệng nhai chân giò, một mép không do nói. Vương ca ừ một tiếng, đi tới, gặp nàng trên tay kim kim đã không thấy bóng dáng, có chút kỳ quái hỏi một câu, "Ngươi treo xong truyền nước rồi?" "Không, không có a." Lê Trúc Mộng phí sức đem trong miệng thịt nuốt xuống, giải thích nói, "Kim kim ăn cơm không thoải mái, ta trước hết rút ra, chờ cơm nước xong lại tiếp tục." "Như vậy?" Vương ca gật đầu một cái, đem mua ly giữ nhiệt đưa cho nàng, "Đã ngươi đã đem kim rút ra, vậy liền tự mình đi rót nước đi." "Hoa, ta vốn là muốn cho ngươi đi căn tin nơi đó cầm miễn phí ly giấy, không nghĩ tới ngươi không ngờ trực tiếp đi siêu thị mua cho ta một ta." Lê Trúc Mộng chiều Vương ca giơ ngón tay cái, "Không hổ là phu ca." "Bớt nói nhảm, nhớ cấp ta chuyển tiền." Vương ca khoát tay một cái nói, "Giò heo cơm cùng ly giữ nhiệt, cũng không mắc, cấp ta 500 là được." "A, bao nhiêu?" "500." Lê Trúc Mộng đầu tiên là khiếp sợ, rồi sau đó lại che ngực, mặt đau lòng nói, "Ngươi rõ ràng có thể trực tiếp cướp." Vương ca mừng lớn, "Ngươi nói sớm a, ngươi nói sớm có thể cướp, ta đã sớm cướp." Lê Trúc Mộng, "Tốt quá, vậy ngươi tới cướp đi." Nàng phi thường quan cô nói, "Ta bây giờ còn mọc lên bệnh đâu, ngươi nếu là tới cướp, ta liền trực tiếp hướng trên đất nằm một cái, sau đó mở ra hiệu xe đế áp bắt đầu chọn xe. Loại này uy hiếp đối ta nhưng vô dụng." Vương ca nhún nhún vai, "Ta không thiếu ngươi về điểm kia tiền, tiền của ta đủ mua ngươi 8 đầu mệnh. Nguyên lai mạng của ta như vậy đáng tiền sao?" Lê Trúc Mộng này thi 2 giây, sau đó ánh mắt sáng lên, nói cách khác, nếu như ta có 9 đầu mệnh vậy, tiền của ngươi liền đều là ta. "Vương ca, ngươi đây là cái gì lối suy nghĩ?" "Ha ha ha." Thấy Vương ca mặt không nói nét mặt, tự nhận là cãi vã thắng lợi, Lê Trúc Mộng cười vui vẻ. Bên cười, nàng một bên cầm lên bên cạnh một phần cơm đưa cho Vương ca, "À, ca ca, gà om và cơm." Vương ca cũng không khách khí, lúc này nhận lấy, ngồi vào Lê Trúc Mộng bên cạnh. Hai người một bên hưởng dụng bữa trưa, một bên thuận miệng trò chuyện cái gì, hoặc là cãi vã, hoặc là trò chuyện một ít theo chân bọn họ quăng tám xào không tới, nổn ngang chuyện. Bọn họ đều là tương đối nói nhiều, tính cách tương đối bộ chụp người, một khi giống như vậy trò chuyện, cũng có chút không dứt ý tứ. Bất quá, lời có thể nói không hết, nhưng cơm luôn có thể ăn xong. Vương ca trước tiên ăn xong rồi gà om vàng cơm, bởi vì phòng bệnh không có tăm xỉa răng, bị buộc dùng móng tay xỉa răng. Rõ ràng bị cảm, còn ăn như vậy dầu mỡ thức ăn. Hắn một bên xỉa răng, một bên rủa xả, thật không biết người thế nào ăn đi xuống. Chẳng qua là hơi có một chút điểm nắng nha. Lê Trúc Mộng gặm xong cuối cùng một hớp lớn chân giò, lau miệng cùng trên tay lưu lại vệt dầu mỡ về sau, thân thể ngửa ra sau, dựa vào lưng ghế, rất là thỏa mãn vô một cái bản thân phình lên bụng, mặc dù dầu mỡ một chút, nhưng là ăn loại thức ăn này có thể cảm nhận được thỏa mãn cùng vui vẻ a, đây là những thứ kia khỏe mạnh rau củ đưa cho không được. Nàng nói năng hùng hồn, hơn nữa, tối hôm qua ta vừa lạnh vừa đói, ở đói khổ lạnh lẽo hành hạ trong ngủ, sáng sớm hôm nay lại dậy thật sớm đuổi máy bay, thiếu chút nữa khốn thành chó, bây giờ khó khăn lắm mới trở lại, còn không cho ta hưởng thụ một chút à? Hưởng thụ là có giá cao. Vương Ca nghiêm túc nói, ta bấm ngón tay tính toán, ngươi hôm nay một bữa này ít nhất được mập 3 cân.
Không sao.
Lê Trúc Mộng cũng không thèm để ý, khoát tay một cái nói, bằng vào ta lối sống, cái này 3 cân sớm muộn sẽ gầy trở về. Ngươi ngược lại rất có tự biết mình.
Vương Ca nhún nhún vai, ta cũng không phải là không tỉnh táo đứa bé, nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, chúng ta viện phúc lợi hài tử sẽ phải hiểu chuyện càng sớm hơn. Khụ khụ, ta nói là, ta rất rõ ràng ta đang làm gì. Lê Trúc Mộng rũ người, lười biếng nói, chúng ta viện trưởng tổng khuyên ta, để cho ta đi thi cái công thi cái biên cái gì, nói như vậy sau này có thể có cái bát sát, chỉ cần mỗi ngày ngồi phòng làm việc trong uống chút trà là có thể kiếm được đến tiền. Ta phải không tin sẽ có thoải mái như vậy nha. Hơn nữa, loại này không chút thay đổi, ngày lại một ngày, một cái trông lấy được đầu cuộc sống, để cho ta không tìm được bất kỳ sống được ý nghĩa. Ừm, dù sao ta vừa không có cha mẹ cái gì, kiếm được tiền cũng không biết nên đưa cho ai hoa. Trong viện mồ côi chuyện cũng không cần ta quan tâm, ca ca của ta tỷ tỷ cũng rất lợi hại, ta một thân một mình, không vương vấn, dĩ nhiên có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cải chính một cái. Vương Ca chợt giơ tay, vẻ mặt thành thật nói, ngươi bây giờ có 33. Lê Trúc Ngộng, không có ai nói qua cho ngươi, đột nhiên cắt đứt người khác nói chuyện là rất không lễ phép sao? 33. Nàng tức giận nói, ta khó khăn lắm mới có một chút mong muốn chia sẻ quan niệm ý tưởng. Ngại ngùng. Vương Ca thành thật thật thả tay xuống, ngươi tiếp tục. Lê Trúc Ngộng hừ một tiếng, tiếp tục nói, trong mắt của ta, cuộc sống chính là một trận không cách nào quay đầu mạo hiểm, mạo hiểm lữ đồ nên tràn đầy thần bí cùng không biết, ngươi không biết kế tiếp kết giao người sẽ là đáng tin đồng bạn hay là có dụng ý khác xấu xa, ngươi không biết tại hạ một khúc quanh sẽ may mắn tìm được dương áo, hay là sẽ xui xẻo rơi vào bẫy dập, mạo hiểm, liền hẳn là như vậy mới có ý tứ. Mà một trận đạt chuẩn mạo hiểm, không ở chỗ đi qua bao nhiêu con đường, đã kiếm bao nhiêu tiền, nhìn bao nhiêu phong cảnh, kết giao bao nhiêu bạn bè, mà là ở, nó ít nhất nên có một tầng dưới chót nhất, nhất 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 không thể thiếu nhân tố, vui vẻ. Nói thật hay. Vương Ca đưa tay vì nàng vỗ tay, nhưng là ta có một cái vấn đề.
Vấn đề gì?
Lê Trúc Mộng chớp chớp mắt. Các ngươi viện trưởng đang khuyên ngươi thi công thi biên thời điểm, hắn có nghĩ tới hay không?
Vương Ca nhõm cằm, làm suy tính hình, một một học kỳ có thể treo 3-4 khoa người, coi như đi thi, thật có thể thi đậu sao?
Lê Trúc Mộng, ngươi đừng xem thường người được rồi ba.
Nàng lớn tiếng phản bác, ta rất môn là bởi vì luôn cúp cua, không có bình thường phân, có thậm chí ngay cả thi tư cách cũng không có, ta nếu là có bình thường phân chắc chắn sẽ không rất môn.
Hơn nữa, chúng ta viện trưởng căn bản không biết ta rất môn chuyện.
Nói xong những thứ này, Lê Trúc Mộng lại được ý nở nụ cười, ta căn bản liền không có nói cho hắn biết, hắc hắc.
Phải không dám nói cho hắn biết đi, sợ bị mắng.
Vương Ca một cái nhìn thấu chân tướng.
Ngươi biết cái gì?
Lê Trúc Mộng mạnh miệng phản bác, ta cái này gọi là tốt khoe xấu che.
Chương 234, đi giết người, lập tức liền trở lại. Chương 234, đi giết người, lập tức liền trở lại.
Được được được, định nghĩa lại tốt khoe xấu che.
Vương Ca rủa xả một câu, tiếp theo lại thuận miệng hỏi, lời nói, ngươi tổng cộng treo bao nhiêu khoa rồi?
Ách, đại khái có
4-5 khoa.
Cứ thật, treo nhiều như vậy.
Vương Ca chắt lưỡi, chiều Lê Trúc Mộng giơ ngón tay cái, không hổ là ngươi.
Là hai cái học kỳ treo 5-6 khoa.
Lê Trúc Mộng cường điệu nói, không phải một học kỳ liền treo nhiều như vậy.
Cái này cũng không khác mấy a.
Vương Ca giang tay, tả hữu đều là phế vật, chẳng qua chính là phế vật cùng lớn phế vật mà thôi.
Không đúng không đúng.
Lê Trúc Mộng vẻ mặt thành thật lắc đầu một cái, nên là phế vật cùng tiểu phế vật.
Khác nhau ở chỗ nào sao?
Thêm một nhỏ chữ liền lộ ra ta không có rác rưởi như vậy a.
Lê Trúc Mộng lẽ đương nhiên nói, ở nghĩa xấu trước mặt thêm một nhỏ là có thể tiêu giải trong đó một bộ phận nghĩa xấu, thậm chí còn có thể lộ ra có như vậy một chút đáng yêu.
Vương Ca trầm tư 2 giây, thì như thằng nhóc bùi đời.
Lê Trúc Ngộng, ngươi thật là tuyệt không đáng yêu.
Nàng hừ hừ một tiếng, xoay người lần nữa leo về nằm trên giường, khoan thai thở dài, ăn uống no đủ, phải tiếp tục treo chuyển nước. Ca ca, ngươi đi giúp ta gọi hạ bác sĩ chứ sao?
Chính ngươi tại sao không đi?
Ta là bệnh nhân ai?
Lê Trúc Ngộng nháy một cái trong mắt to, nghiêm túc nói, chẳng lẽ ngươi đừng chiếu cô cho bệnh nhân sao?
Vương Ca rủa xả, ta nhìn ngươi cái này trạng thái tinh thần, tuyệt không giống như ngã bệnh dáng vẻ.
Ta mới vừa tỉnh ngủ không bao lâu, tinh thần đương nhiên được a.
Lê Trúc Ngộng lẽ đương nhiên nói, hơn nữa, có vấn đề chính là thân thể của ta trạng thái. Quan trạng thái tinh thần chuyện gì à?
Được được được.
Vương Ca lười cùng nàng cưỡng, đứng dậy giúp nàng kêu thầy thuốc đi.
Lê Trúc Mộng lười biếng trở mình, ở trên giường tìm cái thoải mái vị trí nằm ngửa, nhìn phong bệnh trần nhà, trong lòng nghĩ, ở nơi này treo chuyển nước, giống như cũng không như trong tưởng tượng như vậy khô khăn nha.
Cùng lúc đó, Trần Luân Hy nhà.
Nhà ngươi mèo giống như thật thật thích ta, dứt khoát tặng nó cho ta được rồi.
Cố Phán Yên vuốt tiểu ca đầu, đề nghị.
Ta đã nói rồi, cái này muốn nhìn nàng ý nguyện của mình.
Trần Luân Hy đem một phần đồ ngọt đặt tới Cố Phán Yên trước mặt, cơm còn phải đợi một hồi, ăn trước cái này đi.
Cố Phán Yên tuyệt không khách khí, lấy tới cắn một cái, nói, đừng nói cái gì nhìn nó bản thân ý nguyện loại này đường hoàng vậy, một con mèo có thể có cái gì ý nguyện, ghê gớm ta bỏ tiền mua còn không được sao.
Trần Luân Hy không có trả lời, chẳng qua là nhàn nhạt nói, nếu như phải từ ta chỗ này lấy đi một vài thứ, mới có thể làm cho trong lòng của ngươi thăng bằng một chút, ngươi có thể mang đi con rắn kia hoặc là con kia con nhện, hoặc là nhà ta cái khác cái gì, tùy theo ngươi, nhưng, duy chỉ có tiểu ca không được.
Ý tứ chính là nói, cái khác ngươi cũng không quan tâm, ngươi chỉ quan tâm con mèo này, phải không?
Cố Phán Yên bắt chân chữ ngũ, ăn Trần Luân Hy làm đồ ngọt, nhếch miệng lên một ác liệt độ cong, ngươi càng là nói như vậy, ta thì càng mong muốn mang đi con mèo này.
Ta đối tiểu ca tình cảm sát thực so cái khác cũng cao hơn một ít, nhưng cái này cũng không hề là nhân tố chủ yếu.
Trần Luân Hy bình tĩnh nói, con rắn kia cùng con nhện cũng rất ngoan, ta cũng rất thích các nàng, nhưng các nàng quy quá thấp, không có cách nào tự mình làm lựa chọn, cho nên ta có thể để cho ngươi đem các nàng mang đi, ở ngươi có thể bảo đảm có thể đem các nàng dưỡng tốt điều kiện tiên quyết. Nhưng tiểu ca không được, tiểu ca quy không hề thấp, nàng có được chính mình làm lựa chọn năng lực, cho nên ta vẫn là câu nói kia, nếu như chính nàng nguyện ý đi theo ngươi, ta sẽ không ngăn trở. Tôn trọng một con mèo tự do ý chí. Cố Phán Yên cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá, nàng cũng không có đối Trần Ngôn Hy quan niệm làm ra cái gì đánh giá, mà là nhiều hứng thú nói, vậy nếu như ta muốn cưỡng ép dẫn nó đi đâu? Nằm ở nàng trên đùi tiểu ca giống như nghe hiểu ý của nàng, lỗ tai nhỏ hơi giật giật, veo một cái từ trên đùi của nàng nhảy đi ra, trốn Trần Ngôn Hy sau lưng. Vậy ta chỉ đánh báo cảnh sát. Trần Ngôn Hy bình tĩnh nói. Cố Phán Yên không để ý đến Trần Ngôn Hy vậy, mà là xem trốn Trần Ngôn Hy sau lưng tiểu ca, khẽ cau mày. Mấy giây sau, nàng khoát khoát tay, thân thể ngửa ra sau, dựa vào trên ghế salon, được rồi, không có ý nghĩa, ngươi làm nhanh lên cơm đi, ta đói. Đối với Cố Phán Yên hất hàm sai khiến, Trần Ngôn Hy cũng không có biểu lộ ra cái gì bất mãn, chẳng qua là lắc đầu một cái, xoay người đi vào phòng bếp. Cố Phán Yên lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, không có gì có thể chơi, lại đem điện thoại di động thu về. Nhàn rỗi không chuyện gì, nàng đi tới đùa đùa con rắn nô nhỏ, con kia con nện không có gì tính khí, thế nào đùa cũng không có gì phản ứng, cùng nó chủ nhân vậy, không có ý nghĩa. Hay là con rắn nô nhỏ có công kích tính, thấy được Cố Phán Yên tới, lập tức liền đứng lên nửa người, tùy thời chuẩn bị chúng đạn bắn khởi bộ, cấp cái này ác liệt loài người tới bên trên một hớp. Coi như bị cắn phải cũng không có sao, tên tiểu tử này răng cũng không có dài đủ đâu, cắn căn bản không đau. Húng chi lấy Cố Phán Yên tốc độ phản ứng, nó căn bản cắn không tới. Đùa một hồi con rắn nô nhỏ, đem bắn ra chăn nuôi hộp nó lần nữa trả về sau, Trần Ngôn Hy còn chưa làm xong cơm. Cố Phán Yên đang ở trong căn phòng chạy hết một cái. Lại ngoài y muốn ở phòng ngủ trong hộp tủ phát hiện một đài phi thường nhìn quen mắt laptop. Đây không phải là Vương Ca máy vi tính sao? Hắn đem máy vi tính thả Trần Ngôn Hy trong nhà làm gì? Cố Phán Yên không hiểu, cầm máy vi tính đi tới phòng khách, đem mở ra. Điền mật mã vào, mở máy. Vương Ca máy vi tính mật mã cùng điện thoại di động mật mã nàng đều biết, nàng chẳng qua là lừa cha. Dù sao hàng này đức hạnh gì nàng không thể rõ ràng hơn, còn cần đến cha sao? Dĩ nhiên, tương ứng, Vương Ca cũng đều biết Cố Phán Yên mật mã, thậm chí còn thường tự tiện xuyên tạc nàng mật mã. Đại khái nhìn một chút màn hình máy tính, Cố Phán Yên liếc mắt liền phát hiện trong đó khả nghi địa phương. Hai người thành hàng. Cái trò chơi này nàng nghe nói qua, nghe nói một cái thích hợp tình nhân cùng nhau chơi hai người trò chơi. Xem cái trò chơi này biểu tượng, Cố Phán Yên hé mắt. Nàng phi thường xác định, nghỉ đông thời điểm, Vương Ca trong máy vi tính cũng không có vật này. Hơn nữa nàng căn bản không biết chuyện này, như vậy, Vương Ca là ở cùng ai thành hàng? Không cần nói cũng biết. Nàng a một tiếng, đem trò chơi mở ra. Liếc mắt liền thấy được cái đó phi thường nổi bật ID. Siêu thị Hihita. Nàng yên lặng. Hô hấp mắt Trần có thể thấy mà trở nên dồn dập. Mấy giây sau, nàng phanh một cái khép lại máy vi tính, đứng lên liền hướng ngoài đi. Bưng thức ăn đi ra phòng bếp, Trần Ngôn Hy nhìn nàng bộ dáng như vậy, hơi nghi hoặc một chút hỏi, "Ngươi đi đâu?" "Không có sao, đi giết người, lập tức liền trở lại." Câu nói vừa dứt, nàng mặt không thay đổi đi ra Trần Ngôn Hy nhà. "Giết người?" Trần Ngôn Hy có chút không nghĩ ra, cho đến thấy được trên bàn trưng bày máy vi tính. Thông minh như nàng, tự nhiên trong nháy mắt hiểu hết thảy, có chút buồn cười lắc đầu một cái. Bung xuống thức ăn về sau, nàng suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra cấp Vương Ca phát cái tin. "Cháy mau." Chương 235, ta có một kế, có thể làm cho chỗ này thế cuộc u mà phục mình. Chương 235, ta có một kế, có thể làm cho chỗ này thế cuộc u mà phục mình. "Cháy mau." "Có ý gì?" Xem Trần Ngôn Hy phát tới tin tức, Vương Ca hơi nghi hoặc một chút. "Cái này thật tốt, để cho ta chạy mau làm gì?" "Làm sao rồi?" Nằm song xoài trên giường bệnh treo truyền nước Lê Trước Ngộng thấy Vương Ca xem điện thoại di động, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền hiếu kỳ hỏi. Vương Ca đem điện thoại di động giao diện cho nàng nhìn một cái, có chút không nghĩ ra nói, "Hi hi, không biết tại sao để cho ta chạy mau." "Ừm." Lê Trước Ngộng trầm ngâm 2 giây, suy đoán nói, "Có thể là nhà ngươi kẻ địch mướn sát thủ muốn giết ngươi, mà Ngôn Ngôn tử tối hôm qua đêm xem thiên tượng, phát hiện ngươi gần đây sẽ có họa sát thân, vì vậy lúc này bấm ngón tay tính toán, tính tới có người muốn gây bất lợi cho ngươi, cho nên mới phải để ngươi chạy mau." Đô thị binh vương nhìn nhiều đi ngươi. Vương Ca hướng nàng liếc mắt, "Còn sát thủ, giết ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi cho là nơi này là tự do thức Lý Kiên?" "Không không không, ca ca, ngươi phải tin tưởng, hết thảy đều có thể có thể." Lê Trước Ngộng giống như thật nói, "Có một số việc thà rằng tin là có, không thể tin là không a." Vương Ca lười để ý tới cái này làm quái ra hỏa, túi đầu cấp Trần Ngôn Hy phát tin tức hỏi thăm nguyên nhân, một bên viết chữ, một bên tràn đầy tự tin nói, "Coi như thật có sát thủ cũng không có vấn đề, có ngươi yên tỷ ở, ai năng động ta một đầu ngón tay." "Ca ca, ngươi nói, có hay không một loại khả năng?" Lê Trước Ngộng lớn mật dự đoán, tên sát thủ này kỳ thực chính là yên tỷ. "Làm sao có thể, ngươi đừng nói cản." Mới vừa nói xong câu đó, Vương Ca liền thấy Trần Ngôn Hy hồi phục, trên mặt nét mặt nhất thời cứng lại. "Ngươi cái bộ dáng này, nên sẽ không thật sự là yên tỷ a?" Lê Trước Ngộng thấy Vương Ca lộ ra bộ dáng này, trong bụng tò mò, liền đem đầu bu lại đi nhìn màn hình điện thoại di động. Lúc này, mặt của hai người chỉ có mấy cm khoảng cách liền áp vào cùng nhau, xem ra đặc biệt thân mật. Chỉ bất quá, hai người này, một đầy lòng tò mò hóa thân cha tình chỉ muốn ăn dừa, một cái khác trong đầu cũng chỉ còn lại có song song bốn chữ này đang không ngừng vang vọng, ai cũng không có chú ý tới chuyện này. Chỉ có một đứng ở ngoài cửa, người mặc áo sơ mi trắng, để ngôi giữa đầu, trong tay xách theo một phần cơm nam nhân, ôm vô cùng bi phẫn tâm tình nhìn thấy màn này. Thân mật như vậy, người này khẳng định chính là trước bạn trai. "Làm, ta coi trọng cô nàng, không ngờ bị người khác nhanh chân đến trước." Hắn đang muốn xoay người rời đi, chợt phát hiện, ai, cái này nam, thế nào khá quen. Cái này ăn mặc áo sơ mi trắng, để ngôi giữa đầu nam nhân nhíu mày một cái, làm như nghĩ tới điều gì, hắn chợt lộ ra một không hiểu cười, chợt không nói một lời xoay người rời đi. Bởi vì hắn cũng không có đi vào, hơn nữa cửa phòng bệnh vốn là không có đóng, sức chú ý của hai người lại tại cái khác địa phương, cho nên cũng không có phát hiện người đàn ông này. Hoa, thật đúng là yên tỷ a. Lê Trúc Mộng ánh mắt sáng lên, một bộ xem trò vui không chê chuyện lớn dáng vẻ, xem ra hôm nay ta cầm chính là nhà tiên chi bài. Hừ hừ, chờ ta treo xong chuyển nước, liền đeo lên ta kính đen đi trên tiên kiều coi bói đi. Vương Ca căn bản liền không nghe được Lê Trúc Mộng đang nói cái gì, hắn lại nao điên cuồng bật chuyện, suy tính có cái gì có thể sống sót biện pháp. Suy tư mấy giây, hắn chợt liền đứng lên, không được, không được, ta được chạy, ta được chạy. Đúng, ta được chạy, không chạy ta mệnh liền không có. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Vương Ca quay đầu nhìn về phía Lê Trúc Mộng, có chút hấp tấp nói, huynh đệ tốt, ta phải đi ra ngoài tránh né, chính ngươi bảo trọng. Ngươi đi đi ca ca, ta không có sao. Lê Trúc Mộng cố gắng nín lại cười, lộ ra mặt vẻ mặt lo lắng, phải sống sót ra ca ca, nhất định phải sống sót. Ta hiểu rồi. Vương Ca bỏ lại câu nói sau cùng, lập tức đi ra ngoài đi. Mới vừa đi ra phòng bệnh, đang muốn đi ra ngoài, ngay vào lúc này, phòng y tế cổng chợt được mở ra. Xuyên thấu qua khe cửa, Vương Ca thấy được một góc quen thuộc quần áo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, sẽ ở đó trong nháy mắt, Vương Ca lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng trở về trong phòng bệnh, hơn nữa còn thuận tay đóng lại cửa phòng bệnh. Lê Trúc Mộng thấy Vương Ca như vậy hốt hoảng, lúc này hơi kinh ngạc suy đoán nói, nàng đã tới. Vương Ca gật đầu một cái, chiều Lê Trúc Mộng làm cái suỵt dùng tay ra hiệu. Sau đó nhìn vòng quanh phòng bệnh một vòng, lại phát hiện không có gì có thể lấy chỗ đút. Kế tiếp phải làm gì? Lê Trúc Mộng rất nhỏ giọng hỏi, cảm giác ngươi phải xong đời nhà ca ca. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vương Ca khoát tay một cái, cũng rất nhỏ giọng nói, ta có một kế, có thể làm cho chỗ này thế của cu mà phục mình. Ồ. Lê Trúc Mộng kinh ngạc, cái gì kế? Bên ngoài Cố Phán Yên tiếng bước chân đã truyền tới, Vương Ca không có trả lời cụ thể là cái gì kế, chẳng qua là nhỏ giọng dặn dò một câu, chờ một hồi nàng đi vào, ngươi nhớ giúp ta đánh một trận điểm hộ. Lê Trúc Mộng so cái ok dùng tay ra hiệu. Ta điều này mạng nhỏ coi như giao cho ngươi a, huynh đệ tốt. Vương Ca ném xuống câu nói sau cùng, nghe được tiếng bước chân đã tới phòng bệnh bên ngoài, lúc này nằm xuống lăn tiến đáy giường. Lê Trúc Mộng, tốt quá, kế sách của ngươi chính là trốn vào dưới giường đúng không? Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Cố Phán Yên mặt không thay đổi đi tới, quét mắt phòng bệnh một vòng về sau, hỏi Lê Trúc Mộng, người Vương Ca đâu? Hắn đi nha. Lê Trúc Mộng không chút nào hoảng, chớp chớp mắt, bởi vì trong phòng bệnh theo ta cùng hắn hai người, hắn nói cô nam quả nữ ở trong một cái phòng, đối hắn cái này người có vợ ảnh hưởng không tốt, liền đi. Cố Phán Yên a một tiếng, không chút nghi ngờ, lại hỏi, hắn có nói hắn đi đâu sao? Hình như là Chu Lưu hẹn hắn đi ra ngoài lên mạng đi đi. Lê Trúc Mộng quả quyết kéo ra một cái khác bia đỡ đạn, ngươi nếu không đi hỏi một chút Chu Lưu. Chu Lưu? Cố Phán Yên khẽ to mày, nhớ lại một cái, không có nhớ lại người này là ai. Là Vương Ca bạn nối khố nha. Lê Trúc Mộng nháy một cái trong mắt to, ngươi có hắn phương thức liền là sao? Nếu như không có, nếu không ta giúp ngươi hỏi một chút. Em sợ, được, ngươi hỏi đi. Cố Phán Yên ngồi vào trên giường bệnh, thừa dịp Lê Trúc Mộng tìm kiếm người liên lạc quen người, thuận miệng hỏi, ngươi đây là cảm mạo? Ừm a, tối hôm qua gặp mưa xối phát sốt. Lê Trúc Mộng trả lời một câu, sau đó bấm Chu Lưu điện thoại. Này, Chu thiếu gia, làm sao vậy? Trước. Trong điện thoại truyền ra Chu Lưu thanh âm. Lê Trúc Mộng cố ý mở loa phát thanh, để cho Cố Phán Yên cũng nghe đến. Vương Ca có phải hay không ở người kia a? Hỏi ra câu này về sau, Lê Trúc Mộng căn bản cũng không có cấp Chu Lưu trả lời cơ hội, mà là ngay sau đó lại nói, ngươi không phải hẹn hắn đi ra ngoài lên mạng sao? Hiện tại hắn người đâu? Hắn bạn gái đang tìm hắn đâu? Tìm khắp đến ta nơi này nha. Oh 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 oh. Chu Lưu bên kia phản ứng cũng là thật nhanh, lập tức nói, đúng, chúng ta đang cafe internet trong đánh liên minh đâu. Vương Ca hắn đi nhà cầu đi, các ngươi có chuyện gì nói cho ta biết là được, chờ hắn trở lại ta chuyển cáo cho hắn. Cố Phán Yên khẽ to mày, mở miệng hỏi, cafe internet trong thế nào an tĩnh như vậy? Lê Trúc Mộng hướng về phía điện thoại lặp lại một lần Cố Phán Yên vậy, các ngươi thật ở cafe internet sao? An tĩnh như vậy, cũng không giống à, các ngươi nên sẽ không ở cái gì không đàng hoàng địa phương à. Nàng cố ý đem những lời này hóa giải vô cùng dài, tốt cấp Chu Lưu suy tính thời gian. Hại, chúng ta ở trong phòng riêng nha. Chu Lưu vừa cười vừa nói, đại sảnh lại nhao nhao lại có mùi lạ, chúng ta những thứ này chiều trộm sung sướng thiếu gia nhưng chịu không nổi. Lê Trúc Mộng nhìn về phía Cố Phán Yên, Cố Phán Yên khẽ gật đầu, bày tỏ tiếp nhận lời giải thích này. Lê Trúc Mộng che điện thoại di động, hỏi Cố Phán Yên, ngươi phải đi cafe internet tìm hắn, hãy để cho hắn tới tìm ngươi. Không có sao, để cho hắn chơi đi. Cố Phán Yên không có vấn đề nói, thuận tiện lại để cho hắn muốn ăn chút gì không liền ăn chút gì, sau này đoán chừng không có cơ hội. Đợt, đại gia yên tâm áo, đổi mới chậm thuộc về chậm, nhưng chắc chắn sẽ không thái giảm chương 236, ngươi sẽ giúp ta cùng nhau đối phó Trần Luân Hy, đúng không? Chương 236, ngươi sẽ giúp ta cùng nhau đối phó Trần Luân Hy, đúng không? Chu thiếu gia, ngươi nói cho Vương Ca, hắn tử kỳ đã tới, đừng mơ tưởng chạy thoát thân. Lê Trúc Mộng hướng về phía điện thoại di động, lớn tiếng ầm ĩ. Cũng không biết là nói cho Chu Lưu nghe, hay là nói cho dưới giường Vương Ca nghe. Mà nút ở đáy giường Vương Ca, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Xem tiểu thuyết bên trong nói, người tập võ ngũ giác cũng rất bén nhạy, liền hô hấp âm thanh đều có thể nghe thấy. Vương Ca không rõ ràng lắm Cô Phán Yên có hay không đến loại cảnh giới đó, nhưng cẩn thận một chút tóm lại là không sai. Dù sao đây chính là mạng người lớn như trời chuyện lớn, không qua loa được. Tiên tỷ, hắn đang làm gì đó, để ngươi tức giận như vậy? Lê Trúc Mộng tò mò hỏi. Nàng biết Cố Phán Yên tức giận là bởi vì Vương Ca cùng Trần Luân Hy chơi hai người thành hàng, hơn nữa còn lên một rất không tốt ID, nhưng nàng không biết cái đó ID là cái gì, cũng rất hiếu kỳ. Nhưng Cố Phán Yên cũng không có nói ra cái đó ai đi, chẳng qua là cười tủm tỉm nói, kia hàng là cái Jun M, gần đây có chút đói khát, cho nên hôm nay ta tính toán để cho hắn thật tốt thoải mái một chút, ừm, thoải mái đến chết cái chủng loại kia. Thế, như vậy nổ tung sao? Lê Trước Mộng hít một hơi lãnh khí, rồi sau đó lại tràn đầy cảm giác tựa như gật gật đầu, ta trước đã cảm thấy Vương Ca tên kia mặc dù nửa người nửa ngậm, nhưng từ lời nói hành động đến xem, ít nhiều gì dính điểm biến thái, nhưng là không nghĩ tới, hắn so với ta nghĩ còn phải biến thái. Nói xong, nàng còn chật chật hai tiếng, để bày tỏ bày ra nàng đối Vương Ca tên biến thái này khinh bị cùng chê bai. Loại này khó được, có thể ngay trước mặt Vương Ca quan minh, chính lại đi bôi nhỏ hắn cơ hội Lê Trước Mộng cũng sẽ không bỏ qua cho. Núp ở đáy giường Vương Ca. Tốt quá, tiểu tử ngươi, bỏ đá xuống giếng đúng không? Cố Phán Yên không có trả lời, lại quét mắt phòng bệnh các nơi, thuận miệng hỏi, lời nói, ngươi là thế nào nhận biết Vương Ca bạn nuôi khố? Chu Lưu A. Lê Trước Mộng nháy mắt một cái, ta ở nhận biết Vương Ca trước liền nhận biết hắn nha. Trước. Ừ a. Lê Trước Mộng có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, ta năm ấy mới vừa thi đại học xong, liền không kịp chờ đợi xuất ngoại đi chơi, nhưng là ta khi đó tiếng Anh còn có chút chính lệnh, có chút không có cách nào cùng người ngoại quốc trao đổi, muốn đi cửa hàng mua chút vật cũng lao lực, nhờ có đụng phải giống vậy xuất ngoại tới chơi Chu Lưu cùng hắn bạn gái giúp một tay đâu. Như vậy a. Cố Phán Yên rõ ràng gật đầu, chợt áp sát một chút, nhìn chằm chằm Lê Trước Mộng ánh mắt, hỏi, ngươi hẳn không phải là ở cấp cái tên kia che chở a? A. Đối mặt Cố Phán Yên đột nhiên xuất hiện cảm giác các bách, Lê Trước Mộng vững như lão cẩu, không chút nào hoảng, phi thường đúng lúc đó lộ ra một bộ phi thường kinh ngạc nét mặt, ngươi tại sao phải như vậy cảm thấy? Ta nhất định là đứng ở Yên tỷ ngươi bên này nha. Cố Phán Yên nhìn chòng chọc nàng mấy giây, rồi sau đó giống như là âm mưu được như ý, khóe miệng hơi nhếch lên, vậy ngươi nhất định sẽ giúp ta cùng nhau đối phó Trần Luân Hi a, thân ái trước trước. Nàng là né người ngồi ở trên giường bệnh, nói những lời này thời điểm, hai chân của nàng chợt hướng phía sau, cũng chính là hướng đáy giường phương hướng đá một cái. Đáy giường không gian không lớn, Cố Phán Yên chân lại dài, Vương Ca lại hoàn toàn không ngờ rằng có ngón này, không có bất kỳ phòng bị, cho nên một cước này kết kết thật thật đạp phải hắn quả thật bên trên. Bởi vì là dùng gót chân đá, rất đau, đau Vương Ca thiếu chút nữa gọi lên tiếng. Thật may là hắn phản ứng kịp thời che miệng lại, không có phát ra bất kỳ thanh âm. A cái này. Lê Trước Mộng không chút nào chú ý tới một cước này, nàng bị Cố Phán Yên nói ra vấn đề cấp là khó. Dù sao nàng cũng đem Trần Luân Hi nhìn là bạn tốt, hơn nữa nàng nhận biết Trần Luân Hi đã nhiều năm. Không nên đáp ứng nàng a. Động động đầu góc của ngươi Lê Trước Mộng. Đây là âm mưu. Âm mưu. Núp ở đáy giường Vương Ca ở trong lòng điên cuồng hô hào. Nằm song xoài giường bệnh bên trên Lê Trước Mộng, làm mấy giây đấu tranh tư tưởng về sau, dùng sức khẽ cắn răng, nói, dĩ nhiên Yên tỷ, ta chính là ngươi trung thật nhất người ủng hộ. Xong. Vương Ca mặt lòng như cho tàn. Nếu như là tình huống bình thường, Lê Trước Mộng chắc chắn sẽ không đáp ứng trợ giúp Cố Phán Yên đi đối phó Trần Luân Hi. Nhưng là bởi vì giúp Vương Ca đánh mấy lần nhiệm hộ, lừa gạt qua mấy lần Cố Phán Yên, đưa đến nàng đối Cố Phán Yên ôm máy náy, cho nên trải qua một phen chật vật đấu tranh tư tưởng sau, nàng cuối cùng vẫn đồng ý. Cố Phán Yên chính là cầm chắc lấy Lê Trước Mộng loại tâm lý này, cho nên cho dù đã sớm nhìn ra Vương Ca liền nuốt ở đáy giường, nhưng cũng không có vạch trần, mà là tương kế tự kế, trực tiếp tính toán một phen Lê Trước Mộng. Đợt sóng này chỉ có thể nói, Lê Trước Mộng mặc dù EQ cao, nhưng là ở âm mưu quỷ kế phương diện, nàng thua nhiều lắm. Rất tốt. Cố Phán Yên hài lòng gật đầu, chính là muốn cáo từ, trở về Trần Luân Hi nhà ăn cơm trưa, chợt nhận ra được có một đôi tay mò tới cổ chân của mình. Không cần suy nghĩ nàng đều biết, đây là nút ở dưới giường cái kia cậu vật đang phản kích đâu. Người này là đoán chắc ta sẽ không vạch trần hắn đúng không? Cố Phán Yên không chút biến sắc, khẽ nâng lên bàn chân, tránh thoát đồng thời, còn đem trong đó một cái tay dậm ở dưới chân. Bị đạp là bị đạp, nhưng Cố Phán Yên không cái gì dùng sức, Vương Ca còn có một cái tay khác, vẫn có thể mấy chuyện xấu. Cho nên hắn phi thường quả quyết. Thời ra Cố Phán Yên dây dày. Có sao nói vậy, thật không phải Vương Ca không nghĩ cản quá đáng một chút, chẳng qua là Cố Phán Yên mặc chính là quần jean, rất căng, tay của hắn không có cách nào từ ống quần bên trong chui vào giở trò lưu manh, chỉ có thể hiểu dây dày. Cố Phán Yên khẽ to mày, lười để ý tới hàng này, quay đầu đối Lê Trước Mộng nói, ta đi trước ăn cơm, có chuyện cứ gọi điện thoại cho ta. Tốt. Lê Trước Mộng một chút cũng không có nhận ra được hai người này trò mờ ám, thậm chí còn thầm thở phào nhẹ nhõm, vì Cố Phán Yên rốt cuộc rời đi mà may mắn, bị rồi yên tỉ. Cố Phán Yên gật đầu một cái, đứng lên đang muốn rời đi, nhưng bàn chân mới vừa nâng lên, giày lại bị người nào đó thuận thế cấp tới ra. Kia hàng còn nhân tiện ở lòng bàn chân của nàng trên bảng cào một cái. Cố Phán Yên, làm sao rồi? Lê Trước Mộng thấy Cố Phán Yên đứng kia bất động, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không có sao. Cố Phán Yên bất động thanh sắc đem giày lần nữa mặc vào, để phòng Vương Ca lại quấy rối, nàng còn dùng cái chân còn lại đạp hắn một cái. Lần này hơi dùng một chút lực, Vương Ca bị đau, vội vàng đem tay thu về. Cố Phán Yên cuối cùng liếc về đáy giường một cái, phát hiện kia hàng từ đáy giường vươn ra một cây ngón giữa. Nàng cười khẩy một tiếng, không hề nói gì, đi ra phòng bệnh. Tạm thời trước hết để cho hắn sống lâu một hồi. Đợi đến cửa phòng bệnh hoàn toàn đóng cửa, Vương Ca mới từ dưới giường bỏ ra ngoài. Thế nào, ca ca, ta có phải hay không cơ trí một tớt? Lê Trước Mộng một bộ nhanh khen ta dáng vẻ, tựa hồ đối với bản thân mới vừa biểu hiện rất vừa ý. Đối với lần này, Vương Ca chẳng qua là mặt thương hại xem nàng. Đáng thương bé con, rõ ràng đã trúng bẫy, bản thân vẫn còn hồn nhiên không biết, dương dương đã ý. Ai? Lỗ Tấn Tiên Sinh nói quả nhiên không sai, học ý là không cứu được người. Ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Lê Trước Mộng cảnh giác, ta mới vừa nói đến nơi nào có vấn đề sao? Không có vấn đề, ngươi biểu hiện được rất tốt. Vương Ca khoát khoát tay. Không thể trách đồng đội quá cúi bắp, đồng đội khắp mọi mặt đã kéo căng. Chỉ có thể trách đối thủ quá mạnh mẽ. Chương 237, có thể hay không cấp Cố Phán Yên trong cơm tiếp theo thuốc. Chương 237, có thể hay không cấp Cố Phán Yên trong cơm tiếp theo thuốc. Như đã nói qua, không nghĩ tới nha ca ca, ngươi cái mày rậm mắt to, lại có cái loại đó ham mê. Lê Trúc Mộng lười đi quản nhiều như vậy, đột nhiên lại nhớ tới Cố Phán Yên nói, Triều Vương ca chớp chớp mắt, cười hắc hắc, yên tâm đi ca ca, ta tuyệt đối sẽ không nói với ngươi đi ra ngoài. Ừm, nhiều nhất chính là đem chuyện này nói cho Nôn Nôn tử, ha ha. Vương ca. Lan A. Hắn tức giận nói, ngươi mới có cái loại đó ham mê đâu, ngươi yên tỷ rõ ràng cho thấy ở đó cố ý bôi nhọ ta đây. Mặc dù hắn thường nói với Cố Phán Yên hắn là Jun M, thế nhưng chẳng qua là vì thiếu chịu điểm đánh mà biên tạo đi ra lời nói dối mà thôi, trên thực tế hắn ít về vẫn tương đối bình thường. Ta không tin. Lê Trúc Mộng đem đầu nhỏ dương lên, mọi người chỉ biết tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng vật, cho nên ta không tin ngươi rất bình thường, ngươi tuyệt đối là cái đại biến thái. Ngươi nếu là như vậy, vậy ta có thể đi ha. Vương ca đứng lên, làm bộ phải đi. Ai, đừng, ta sai rồi, ta sai rồi. Lê Trúc Mộng lập tức nhận lầm, tốc độ cực nhanh, thái độ tương đương thành khẩn. Vương ca lúc này mới ngồi về đi. Ca ca, ta cảm thấy ngươi nên mở ra điện thoại di động nhìn một chút. Lê Trúc Mộng đề nghị, Chu thiếu gia bây giờ ít nhất được cho ngươi đánh ba cái điện thoại. Ta xem một chút. Vương ca mới vừa đem điện thoại di động lấy ra, trên màn ảnh liền hiện ra Chu Lưu điện tới. Ngươi nhìn, ta cứ nói đi. Vương ca hướng nàng làm một suỵt dùng tay ra hiệu, nhận nghe điện thoại. Này, lão nhị, ngươi làm gì đâu, thế nào bây giờ mới nghe điện thoại? Trong điện thoại di động truyền ra Chu Lưu hơi lộ ra gấp gáp thanh âm. Không có sao, mới vừa không có nhìn điện thoại di động, thế nào? Vương ca như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Thế nào? Ngươi nói thế nào? Bên kia Chu Lưu tức giận nói, ngươi đây là đặc kia phong lưu khoái hoạt đâu? Bạn gái ngươi tìm ngươi đây, tìm khắp đến ta nơi này, mau trở về xem một chút đi. Còn có, ta nói với nàng hai ta ở quán internet lên mạng, ngươi nhớ đừng nói lỡ miệng à. Hại, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Vương ca làm bộ không có chút nào để ý nói, chỉ có chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Cái này còn việc nhỏ đâu? Đương nhiên là chuyện nhỏ a. Vương ca đầy mặt không thèm, ngươi cho rằng ta giống như ngươi sợ vợ à, nói cho ngươi, ở nhà ta thế nhưng là ta quyết định, có hiểu hay không cái gì gọi là gia đình địa vị a. Ta để cho nàng hướng đông nàng không dám hướng tây, ta để cho nàng bắt chó nàng không dám sờ gà, có thể hiểu không? Phụt. Bên cạnh Lê Trúc Mộng nghe lời này, không có nín lại, thiếu chút nữa cười ra tiếng, thật may là kịp thời phản ứng kịp, vội vàng đưa tay che miệng lại. Điện thoại bên kia Chu Lưu chật chật hai tiếng, huynh đệ, không phải ta nói ngươi, chuyện như vậy, gạt anh em có thể, chớ đem chính ngươi cũng gạt đến là được. Anh em bị ngươi gạt một cái là thật không có vấn đề, cười ha hả cũng liền đi qua. Nhưng hy vọng ngươi nói xong câu đó sau lau một cái khóe mắt, đừng để cho nước mắt rơi tại trên màn hình điện thoại di động. Vương ca. Phúc, ha 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 ha. Lê Trúc Mộng hoàn toàn không nhịn được, trực tiếp cười ra tiếng. Điện thoại bên kia Chu Lưu nghe được cô bé thanh thúy tiếng cười, trực tiếp kinh ngạc, ta dựa vào, bên cạnh ngươi có nữ nhân. Thành thật khai báo, ngươi bây giờ là không phải ở trên giường đâu. Vương ca túi đầu liếc nhìn bản thân ngồi giường bệnh, đúng là ngồi ở trên giường, thế nào? Á đù ba. Chu Lưu kinh hãi, ngươi không ngờ thật ngoại tình rồi. Ta vốn đang cho là ngươi chẳng qua là tắm cái bản chân cái gì, không nghĩ tới, ngươi không ngờ phạm loại này nguyên tắc tính sai lầm. Ngữ khí của hắn từ từ trở nên thất vọng, lão nhị, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này, ta nhìn lầm ngươi. Vương ca. Không chờ hắn nói chuyện, điện thoại di động liền bị Lê Trúc Mộng đập mất, hướng về phía điện thoại hô, cái gì ngoại tình à, là ta, ngươi ngay cả ta thanh âm cũng nghe không hiểu sao? Trước. Chu Lưu bên kia trầm ngâm 2 giây, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, giọng điệu càng thêm khiếp sợ, lại là ngươi. Ngươi cùng Vương ca không ngờ. Không trách hắn bạn gái sẽ đi tìm ngươi, nguyên lai là đi bắt gian. Vương ca. Lê Trúc Mộng. Ngươi đây là cái gì lối suy nghĩ a? Lê Trúc Mộng rủa xả một câu, đem chuyện đầu đuôi nói cho Chu Lưu. Chu Lưu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng hai ngươi làm cùng đi đâu. Cái gì gọi là làm cùng nhau, nói chuyện thật khó nghe, ta có như vậy bụng đói ăn quảng sao? Vương ca mở miệng rủa xả nói. Cái gì? Bụng đói ăn quảng? Lê Trúc Mộng vừa nghe, nhất thời trừng mắt hạnh, giơ lên quả đấm nhỏ cấp Vương ca đến rồi một quyền, thiệt thòi ta còn giúp ngươi che chở, ngươi không ngờ nói như vậy ta, đáng ghét. Mềm nhũn, không có chút nào đau, so yên bảo quả đấm kém xa. Ừm, khó chịu. Ha ha. Vương ca ở trong lòng lẩm bẩm một tiếng, cười ha ha một tiếng, cầm lại điện thoại di động, tiếp tục chiều Chu Lưu rủa xả nói, hơn nữa, ta chính là thật ngoại tình, ngươi con mẹ nó một mở trung tâm tắm rửa, có tư cách gì khiển trách ta a? Ai, trung tâm tắm rửa là ba ta mở, cùng ta cũng không có gì quan hệ áo. Khác nhau ở chỗ nào sao? Ngược lại sớm muộn là ngươi. Đưa ngươi. Chu Lưu phong còn nói, nghĩ hư thanh danh của ta đúng không? Ta liền biết tiểu tử ngươi không có ý tốt. Vương ca mắng một câu, được rồi, không với ngươi xé, treo áo. Được, có rảnh rỗi đi ra chơi a, ta mấy ca cũng rất lâu không có đi ra họ gặp. Ô cốc. Điện thoại cắt đứt, Vương ca lại mở ra vờ ít nhìn một cái, thấy được Cố Phán Yên 2 phút đồng hồ trước, cũng chính là sắp xỉ mới vừa đi ra phòng bệnh sau cấp hắn phát tin tức. Quyền còn thấy. Xem ba chữ này, Vương ca nét mặt hơi có chút vặn mèo. Lại phải bị đòn. Mèo, vạn vạn không nghĩ tới, ta cách đấu kỹ có thể cũng lên tới cấp 4, hay là chạy không khỏi bị đòn số mạng. Có biện pháp gì hay không? Vương ca suy tính mấy giây, chợt ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó, trở về khung trang, mở ra cùng Trần Ngôn Hy nói chuyện phiếm giao diện, viết chữ nói, hi hi, ngươi chờ một hồi có thể hay không cấp Cố Phán Yên trong cơm tiếp theo thuốc. Chờ đợi ước chừng 1 phút dáng vẻ, Trần Ngôn Hy phát tới một dấu hỏi. Vương ca viết chữ tố cáo, nàng buổi chiều phải đi quyền quán đánh ta, hi hi, ngươi cũng biết ta từ trước đến giờ đều không phải là ngồi chờ chết người. Cho nên, ngươi liền quyết định tiên hạ thủ vi cường. Trần Ngôn Hy hỏi. Không sai, không hổ là ta thân ái hi hi, quả nhiên hiểu ta. Vương ca gửi tới một giơ ngón tay cái mẩm, cũng không cần hạ cái gì quá ác thuốc, dùng thuốc ngủ hoặc là thuốc tiêu chảy cái gì là được rồi. Trần Nôn Hi, chính ngươi nghĩ biện pháp cho nàng bỏ thuốc đi. Nàng trả lời, nhà ta trừ thuốc cảm mạo, liền không có đường thuốc. Được chưa? Đang ở Vương Ca thở dài, sắp chấp nhận thời điểm, Trần Nôn Hi chợt giọng điệu chợt thay đổi, bất quá, ta ngược lại có thể sử dụng không cách nào kiêm dung nguyên liệu nấu ăn, làm một phần để cho nàng ngộ độc thức ăn cơm, nên có thể làm cho nàng suy yếu mấy ngày, như vậy có thể không? Còn có thể như vậy. Vương Ca quả quyết hồi phục, đừng, ta chính là tùy tiện tìm lý do hàn huyên với ngươi một chút này, ngươi chớ coi là thật ha. Chính là chịu bữa đánh mà thôi nha, Tiên Bảo khẳng định không đành lòng hạ nặng tay. Bên kia đang cho rắn ăn Trần Nôn Hi thấy được cái tin tức này, mím môi một cái, trả lời, ta cũng là đùa giỡn. Đợt, đại gia Trung Thu vui vẻ nhà chương 238, hoặc Diêm Vương, chương 238, hoặc Diêm Vương. Trần Nôn Hi, ngươi đang làm gì thế? Cơm của ta đâu? Trở lại Trần Nôn Hi nhà Cố Phán Yên nằm trên ghế salon, tuyệt không khách khí thúc giục, ta đói, mau đưa cơm bưng lên. Đừng nóng đội. Trần Nôn Hi đưa điện thoại di động thu, không để ý tới Cố Phán Yên thúc giục, tiếp tục ném uy con rắn lô nhỏ. Cố Phán Yên xem Trần Nôn Hi cùng con rắn kia, hơi nghi hoặc một chút. Nàng mỗi lần đi đùa con rắn kia, cái này con rắn nô nhỏ lập tức liền giơ lên thân thể, bắn ra khởi bộ muốn cắn nàng, nhưng dưới mắt, con rắn kia giống như là dây lụa vậy quấn quanh ở Trần Nôn Hi trên cổ tay, ngoan ngoan tiếp nhận Trần Nôn Hi ném uy, một chút cũng không có trước công kích tính, giống như là đổi điều rắn vậy. Nó thế nào không cắn ngươi? Nàng nghi ngờ hỏi. Nàng quen thuộc ta, dĩ nhiên sẽ không cắn ta. Trần Nôn Hi hồi đáp. Quen thuộc? Cố Phán Yên nghi ngờ hơn, rắn cũng sẽ nhận thức sao? Rắn không phải động vật máu lạnh sao? Nàng không nhận người, nhưng nàng nhận hoàn cảnh. Trần Nôn Hi giải thích một câu, nàng quen thuộc trên người ta mùi cùng nhiệt độ, biết đây là ta đối với nàng vô hại, biết ta chỗ này là một tương đối an toàn lại còn ăn đến thức ăn hoàn cảnh, dĩ nhiên là sẽ không lại công kích ta. Có chút ý tứ. Xem Trần Nôn Hi thủ đoạn dây lụa, Cố Phán Yên lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, thấy ta cũng muốn nuôi một con, nếu như nó có thể giúp ta cắn người, ngươi có thể thử một chút. Trần Nôn Hi nói. Được rồi. Cố Phán Yên lại biến trở về lười biếng bộ dáng, dựa vào trên ghế salon, lười biếng nói, từ nhỏ đến lớn liền không có nuôi sống qua thứ gì, còn chưa phải lãng phí tiền. Hả? Trần Nôn Hi hơi nghi hoặc một chút nhìn nàng một cái. Cố Phán Yên ngáp một cái, thuận miệng giảng thuật nói, khi còn bé nuôi cá, nuôi không tới 3 ngày liền chết sạch, ta không phục, lại đi mua con rùa đen, kết quả mới 1 tuần liền bị ta nuôi chết rồi. Phía sau còn nuôi qua thỏ cùng chim sẻ, thỏ mới tới nhà ta ngày thứ 2 liền chết, chim sẻ là ta nhặt, vốn muốn đem nó nuôi lớn sau đó phóng sinh, kết quả ở phóng sinh ngày đó bị nhà hàng xóm mèo cấp nhào xuống dưới, thành nó bữa trưa. Trần Nôn Hi, loại này Diêm Vương vậy trải qua, nàng có chút không có cách nào đánh giá. Chỉ có thể nói, rất đặc sắc trải qua. Khi còn bé không hiểu chuyện, nuôi tử điểm vật quá bình thường. Cố Phán Yên nhún nhún vai, ngươi khi còn bé liền không có nuôi chết qua vật sao? Trần Nôn Hi yên lặng 2 giây, ta khi còn bé không có nuôi vật cơ hội. Cố Phán Yên không biết Trần Nôn Hi trải qua, cho nên cũng không có nghe ra trong lời này hàm chứa ý tứ, chẳng qua là giễu cợt tựa như nói, úc, thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi là ở trong thành thị lớn lên hài tử, cùng ta loại này nông thôn cô nàng nhà quê không giống nhau. Trần Nôn Hi nhẹ nhàng lắc đầu, ta rất ao ước ngươi. Cố Phán Yên vốn định lại giễu cợt nàng đôi câu, nhưng nhìn chòng chọc nàng 2 giây, phát hiện ngôn ngữ của nàng cùng vẻ mặt không giống giả mạo, giễu cợt đến mép lại nuốt xuống, nhún nhún vai nói, cảm ơn, ta cũng rất ao ước khi đó chính mình. Dĩ nhiên ao ước a. Đó là nàng trong cuộc đời này ít có, hạnh phúc, vui vẻ, không buồn không lo thời gian. Trần Nôn Hi không có nói tiếp, làm như cố ý đánh trống lảng vậy hỏi, nhà hàng xóm mèo đem ngươi nuôi chim sẻ ăn, lấy tính cách của ngươi, nhất định sẽ trả thù a. Con mèo kia kết quả có khỏe không? Cố Phán Yên yên lặng 2 giây. Mèo kết quả xác thực chẳng ra sao, nhưng nàng kỳ thực không có trả thù. Là gia gia của nàng giúp nàng trả thù. Khi đó nàng mềm yếu lại nhát gan, mặc dù khi nhìn đến bản thân phí hết tâm tư nuôi lớn mong muốn phóng sinh chim sẻ, bị con mèo kia đập xuống tới thời điểm, trong lòng tức giận phi thường, cũng muốn đi trả thù, thế nhưng con mèo chạy đặc biệt nhanh, một cái liền xông vào nhà hàng xóm trong, nàng căn bản không dám đi nhà hàng xóm trong tìm con mèo kia tính sổ. Đã phẫn nộ, vừa buồn thương, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể khóc đi tìm Gia Gia tố cáo. Gia Gia biết được về sau, không nói hai lời, nhặt lên một cây gậy liền mang theo nàng đi nhà hàng xóm tìm được con mèo kia, ba một cái liền cắt đứt con mèo kia một cái chân. Hàng xóm không hề để ý con mèo kia, nhưng là Gia Gia như vậy quang minh chính đại không chút kiêng kỵ xông tới đánh hắn nhà mèo, điều này làm cho hắn cảm thấy gãy mặt mũi. Cái gì đánh hắn nhà mèo a, đây rõ ràng chính là đang đánh hắn mặt. Thôn trấn rất nhỏ, đại gia cũng biết nhau, một khi xảy ra chuyện gì, ở đầu thôn bác gái đại thẩm cố gắng hạ, không tới nửa ngày liền toàn thôn đều biết. Cho nên thôn trấn nhỏ bên trên người coi trọng nhất chính là mặt mũi, để cho hắn gây mặt mũi, đơn giản so đánh hắn một trận còn khó chịu hơn. Vì vậy, ở đó con mèo chân bị đánh gãy về sau, hàng xóm lúc này liền khí thế hung hăng chạy đến hương sư vấn tội, muốn Cố Phán Yên cùng nàng Gia Gia cấp câu trả lời, không phải chuyện này không xong. Lúc ấy nhỏ Cố Phán Yên nước mắt trên mặt cũng còn không có làm đâu, thấy hàng xóm hung ác như thế, nàng có chút khiếp đảm, có chút chúc chắc chúc chờ nói con mèo kia ăn bản thân nhỏ chim sẻ. Nhưng hàng xóm lại rất không thèm, một con chim sẻ mới đáng giá mấy đồng tiền. Đầy đường đồ chơi, cũng bởi vì các ngươi đây liền đánh ta mèo. Nhỏ Cố Phán Yên không phục, còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Gia Gia kéo về phía sau. Gia Gia hiền hòa sờ một cái đầu của nàng, nói với nàng, nói nhiều vô ích, tiểu yên à, nhớ, giải thích là vô dụng, cùng trên thế giới này tuyệt đại đa số người giải thích đều là vô dụng, bởi vì không có ai sẽ cho rằng mình là lỗi. Nàng tuổi còn nhỏ, nghe không hiểu lắm, liền hỏi, kia cái gì mới hữu dụng đâu? Gia Gia đem trong tay nắm cây gậy cho nàng nhìn, vật này mới hữu dụng. Nàng còn chưa phải hiểu, phía sau thấy được Gia Gia dùng cây gậy đem hàng xóm chân cũng thiếu chút nữa cắt đứt, hàng xóm kêu thảm xin tha thời điểm, lúc này mới cái hiểu cái không. Mãi cho đến Gia Gia sau khi qua đời, nàng mới rốt cục hoàn toàn hiểu đạo lý này. Giáo dục gồm có chỉ hoàn tính, gia gia lúc trước dạy nàng toàn bộ đạo lý, đều ở đây gia gia qua đời, nàng trở lại trường học, giơ lên băng ghế đánh tới hướng tung tin đồn bạn học một khắc kia trở đi, hoàn toàn dung hội quan thông. Để cho nàng nhất cử từ cái đó mềm yếu nhát gan bé gái, biến thành bây giờ Cố Phán Yên. Người rốt cuộc muốn hoa thời gian bao lâu mới có thể hiểu lão sư thân nhân dạy dỗ đạo lý? Có lẽ là 10 ngày, 1 tháng, 1 năm, 10 năm, cũng hoặc giả, chẳng qua là trong khoảnh khắc đó. Hồi ức kết thúc, Cố Phán Yên nhún nhún vai, nói, tạm được, con mèo kia chẳng qua là chân bị đánh gãy, cậu thêm bị chủ nhân vứt bỏ mà thôi. Chuyện lúc trước, nói cho Vương Ca thì thôi, nói cho Trần Luân Hy cũng không có cái gì cần thiết. Mặc dù Trần Luân Hy cũng không phải là cái loại đó biết dùng quá khứ của nàng tới công kích nàng người, nhưng nàng cũng không nguyện ý hướng trừ Vương Ca trở ra người biểu diễn bản thân mềm yếu một mặt. Trần Luân Hy nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Nàng từ Cố Phán Yên trong ánh mắt nhìn ra, trong này nên là có một đoạn câu chuyện. Nhưng Cố Phán Yên nếu không có nói, nàng cũng sẽ không hỏi. Nàng cũng không có hứng thú. Được rồi, ngươi cho ăn xong rắn đi, nên cấp ta bới cơm đi. Cố Phán Yên thúc giục. Trần Luân Hy lắc đầu một cái, đừng nóng nổi, còn không có đến với ngươi. Nàng đem con rắn nuôi nhỏ thả lại chăn nuôi trong hộp, lại lấy ra nhện con chăn nuôi hộp, bắt đầu ném uy nhện con. Cố Phán Yên, ngươi là đem ta cũng làm thành ngươi nuôi sủng vật sao? Nàng hỏi. Trần Luân Hy lắc đầu một cái, ta không có coi bọn họ thành là ta nuôi sủng vật. Cố Phán Yên hơi nhướng mày, ngay sau đó lại nghe thấy Trần Luân Hy câu nói tiếp theo, cho nên ta cũng không có đem ngươi trở thành sủng vật. Cố Phán Yên, chương 239 ta không thích người khác nói bạn trai ta tiếng xấu. Xem ở Trần Luân Hy nấu cơm ăn ngon mức, Cố Phán Yên miễn cưỡng tha thứ nàng đem mình làm sủng vật đối đãi giống nhau chuyện này. Ngược lại nàng không ở ý người khác đánh giá thế nào chính mình. Ở Trần Luân Hy nhà sau khi cơm nước xong, Cố Phán Yên liền đi, không hề ở Trần Luân Hy trong nhà chờ lâu. Chủ yếu Trần Luân Hy luôn là trêu tức nàng, mặc dù ở cãi vã công phu bên trên, nàng cùng Trần Luân Hy không phân cao thấp, nhưng là nàng tính khí không tốt, dễ dàng phá vỡ. Trần Luân Hy cũng cũng vậy, trong lòng người này giống như xuyên một món cấp 8 giáp nhất dạng, bất kể nói với nàng nhiều ác được vậy, nàng mãi mãi cũng là bộ kia không nhanh không chậm, không nóng không nổi, không đau không ngứa thái độ, để cho Cố Phán Yên lần lượt bị nhục. Chỉ đành tạm thời tránh mũi nhọn, ngày khác tái chiến. Từ Trần Luân Hy nhà trở lại trường học đã hơn 1 giờ. Cố Phán Yên không tiếp tục trở về nhà tập thể, mà là trực tiếp đi phòng học, ủy thác bạn cùng phòng giúp mình đem sách giáo khoa mang tới trong phòng học đến, chuẩn bị nên đón buổi chiều tiết khóa thứ nhất. Cái này tiết khóa rất là bình thản, Vương Ca cũng không có len lén lẹn qua đến tìm nàng. Cố Phán Yên cũng không có vấn đề, ngược lại chờ một hồi là có thể ở quyền quán thấy cái đó chó má. Một tiết khóa tan lớp, Cố Phán Yên lấy điện thoại di động ra cấp Vương Ca phát tin tức, hẹn hắn đi quyền quán. Phát xong tin tức, nàng mới vừa đi ra phòng học, nhưng ở cửa phòng học gặp được một người mặc áo sơ mi trắng, để ngồi giữa đầu nam nhân. Nam nhân dựa vào cửa phòng học trên tường, giống như là cố ý đang đợi ai vậy. Nàng nhìn lướt qua, giống như là không có nhìn thấy bình thường quay đầu rời đi. Cố Phán Yên. Nam nhân mở miệng gọi lại nàng, nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, có lẽ ta nên gọi ngươi tỷ tỷ. Đừng, ta cũng không có ngươi như vậy đệ đệ. Cố Phán Yên liếc hắn một cái, cười lạnh, ngươi cho ta làm nhi tử ta cũng chê tởm. Ngươi. Nam nhân bị Cố Phán Yên thái độ tức đến, nhưng lại nhịn được tức giận, giữ vững phong độ nói, dù nói thế nào, mẫu thân của ngươi bây giờ cũng là mẹ của ta, ngươi nói như vậy không khỏi cũng quá hại người. Ngươi cho là ngươi bây giờ vì sao còn có thể đứng ở nơi này nói chuyện với ta? Cố Phán Yên lời cùng hắn kéo, ném xuống những lời này về sau, xoay người rời đi. Cố Phán Yên. Nam nhân ngực kịch liệt phập phồng, nhưng khiến người ngoài ý chính là, cho dù như vậy, hắn như cũng không có đi thẳng một mạch, mà là chiều Cố Phán Yên bóng lưng hô, ngươi cũng không muốn biết, ta tại sao phải tới tìm người sao? Cố Phán Yên căn bản không để ý hắn, tự nhiên đi về phía trước. Người này cũng không phải là nàng em trai ruột, mà là nàng cái đó trên danh nghĩa cha ghẻ hải tử. Vị kia cha ghẻ vẫn luôn nhìn nàng không vừa mắt, nàng nhìn vị kia cha ghẻ cũng giống vậy khó chịu, tự nhiên cũng sẽ không cho con trai hắn cái gì tốt sắc mặt. Đệ đệ. A. Thấy Cố Phán Yên còn chưa phải để ý bản thân, cái này trong phân nam rõ ràng có chút nóng nảy, đuổi theo hô. Bạn trai ngươi ngoại tình, ngươi biết không? Cố Phán Yên bước chân dừng lại, chợt quay đầu lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía hắn. Trong phân nam bị Cố Phán Yên ánh mắt sợ hết hồn, lập tức nói, thật, ta không lừa ngươi, ta tận mắt thấy. Cố Phán Yên không nói gì, chẳng qua là hé mắt, nhìn chằm chằm hắn. Lúc này Cố Phán Yên trên người cảm giác gáp bách thực tại quá mạnh, trong phân nam tiềm thức liền toàn bộ dặn dò, chính là buổi trưa hôm nay ăn cơm trưa thời điểm, ta tận mắt thấy bạn trai ngươi cùng Lê Chức Mộng ở trường trong bệnh viện chàng chàng tiếp, hai người cũng áp vào cùng nhau đi. Chẳng qua là bằng hữu bình thường chắc chắn sẽ không thân mật như vậy a. Cố Phán Yên vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, vẫn là không có nói chuyện. Cảm giác gáp bách hơi chậm, trong phân nam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa trên trán không hề tồn tại mồ hôi, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Bản thân mới vừa không ngờ bị người nữ nhân này ánh mắt dọa sợ, đáng chết, nàng không phải là một nông thôn thổ nha đầu sao? Tại sao mình phải sợ nàng? Trong phân nam khôi phục trước đó ung dung, một tay nắm quyền đặt ở mép, khụ khụ một tiếng về sau, tự nhận là ưu nhã nói, mặc dù ta không có chụp hình, không có cất giữ chứng cứ gì, nhưng bỏ ra ngươi là ta trên danh nghĩa tỷ tỷ không nói, hai ta xưa nay không thủ không đoán, mẫu thân nàng đối ta cũng vẫn luôn rất không sai, ta không có bất kỳ lựa ngươi cần thiết. Cho nên, ngươi không ngại bản thân đi thăm dò nghiệm một cái, đi hỏi phòng y tế trong trực bác sĩ, hoặc là dứt khoát đi thăm dò phòng y tế theo dõi, ta nói thật hay giả, tra một cái liền biết. Ưu nhã, ung dung, vận chủ duy ác, trong phân nam cảm thấy mình giờ khắc này đơn giản đẹp trai ngây người, gần như có thể sánh bằng vị kia đại trí tựa yêu gia các. Ngươi thích Lê Trúc Ngọc? Cố Phán Yên chợt mở miệng, trong nháy mắt đem trong phân nam từ trong ảo tưởng kéo ra ngoài. Trên mặt của hắn lộ ra trong nháy mắt kinh ngạc cùng không biết làm sao, nhưng tại hạ một giây liền khôi phục cung dung, bình tĩnh nói, ta thích ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi bạn trai. Ngươi yên tâm, Lê Trúc Ngọc sẽ không thích ngươi. Trong Phân Nam ngạc nhiên, ngươi nói gì? Cố Phán Yên trong mắt hiện ra vô cùng rõ ràng trầm trọng, ngu xuẩn, xấu xí, dối trá, tự cho là đúng, ngươi giống như là trong đường cống ngầm nhận không ra người con chuột. Lê Trúc Mộng ánh mắt không có mù, nàng mãi mãi cũng sẽ không thích như ngươi loại này mặt hàng. Ngươi. Trong Phân Nam trừng to mắt, trong nháy mắt phá vỡ, gò má kìm nén đến đỏ bừng. Cố Phán Yên, ngươi chớ quá mức. Ta lòng tốt tới nhắc nhở ngươi, ngươi không ngờ. Rất cảm tạ nhắc nhở của ngươi. Cố Phán Yên cắt đứt hắn, chậm nhấc chân từ từ hướng hắn đến gần, nhưng là ta cũng không phải là rất thích những người khác ở trước mặt ta nói bạn trai ta tiếng xấu. Hắn là cái dạng gì người, chính ta tâm lý nắm chắc, không tới phiên ngươi tới cờ tay múa chân. Ngươi muốn làm gì? Xem từ từ áp sát Cố Phán Yên, Trong Phân Nam không để ý tới tức giận, nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng lui về phía sau. Hắn không phải cái gì người nhát gan, bình thường nếu là người khác dám nói như thế hắn liền trực tiếp cùng người đánh nhau. Nhưng trước mặt Cố Phán Yên khí thế thật là quá chân, cảm giác gáp bách quá mạnh, để cho hắn từ nội tâm cảm nhận được sợ hãi. Sự thật chứng minh, Trong Phân Nam nội tâm cho ra phản ứng là chính xác. Một giây kế tiếp, Cố Phán Yên đột nhiên áp sát, không đợi Trong Phân Nam làm ra phản ứng, một quyền đánh vào trên bụng của hắn, đem hắn thân thể đánh cho thành tôm tích hình dáng. Chợt lại là một cái đáng nghiêng, Trong Phân Nam chỉ cảm thấy gò má chỗ truyền tới hùng mạnh sức công phá, cùng với đau rát cảm giác. Liền cảm giác trước mắt biến thành màu đen, đại não mơ hồ, thần trí không rõ. Chờ hắn lần nữa khôi phục tầm mắt, cả người đã nằm ở trên đất. Bởi vì là thời gian tan lớp, có không ít bạn học đều ở đây trong hành lang, mắt thấy cái này thảm án phát sinh. Ta dựa vào, cái này nữ ai vậy, thật hung tàn a. Đây không phải là hệ tâm lý hệ hoa sao? Đã sớm nghe nói hệ tâm lý hệ hoa tính khí không tốt, có bạo lực khuynh hướng, cũng bởi vì đánh người đi học trường học bày tỏ tưởng, trước ta còn không tin, bây giờ ta tin. Chư xì xào bàn tán ăn dưa còn chúng ngoài, còn có mấy cái cô bé đẩy mặt hoa xì tướng, ta tuyên bố, nàng chính là ta mới lao công. Ta cũng không dám nghĩ, cùng với nàng hẳn là có cảm giác an toàn. Lao công một cước kia rất đẹp, đặt phải trong nội tâm của ta đi. Cố Phán Yên cũng không thèm để ý chung quanh quần chúng đang nói cái gì, nàng vỗ tay một cái, bỏ lại một câu lần sau gặp được ta, nhớ trốn xa một chút về sau, tiêu sái xoay người rời đi. Chỉ để lại nằm trên đất Trong Phân Nam, mắt lớn trừng mắt nhỏ ăn dưa của chúng, cùng với trong miệng lẩm bẩm mang thai, muốn mang thai hoa xí nữ hải nhóm. Chương 240, cảm giác không bằng bạn gái của ta, chương 240, cảm giác không bằng bạn gái của ta. Nha, Vương ca, lại chọc giận ngươi bạn gái tức giận rồi. Quyền quán sư phó thấy được Vương ca, cười chào hỏi hắn. Những ngày gần đây, Vương ca tới thường bị đòn, quyền quán rất nhiều người đều biết hắn. Dĩ nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì hắn cùng Cố Phán Yên điểm nhan sắc quá cao, tương đối làm người khác chú ý. Ai, các ngươi đây liền không hiểu được a. Vương ca khoát tay một cái, mặc dù nhìn như nàng đánh ta đánh uy phong lấm lấm, nhưng kỳ thực nàng chẳng qua là ta bồi luyện mà thôi. Hắn dùng sức nắm quyền, một bộ triển vọng tương lai dáng vẻ, ta mỗi lần bị đòn cũng sẽ tiến bộ, mà nàng nhưng vẫn chỉ trệ không tiến. Cứ thế mãi, sớm muộn có một ngày ta sẽ vượt qua nàng, lật người làm chủ nhân. Có thể, có chí khí. Một vị sư phó hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Một vị khác tuổi tác tương đối lớn sư phó cười nhún vai một cái, hy vọng ta có thể ở về hưu trước thấy được một ngày kia. Yên tâm, một ngày kia sẽ không quá xa. Vương ca tràn đầy tự tin nói. Đợi đến mấy vị sư phó rời đi, tinh thần của hắn lập tức vẻ vải đi xuống, nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng thở vẫn than dài. Nhìn một chút hôm nay thời tiết này, ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ. Tốt như vậy khí trời, ta lại sẽ phải chịu một trận đánh dữ dội, thói đời xa đoạn, lòng người không cổ a. Tốt như vậy khí trời, còn có thể nhìn một trận quyền anh thi đấu, thật sự là thái khốc tay. Lê Trúc Ngọc ôm một bọc lớn sờ nặc ngồi vào bên cạnh hắn, cười hì hì nói. Hai người bọn họ là cùng đi, chỉ bất quá nửa đường Lê Trúc Ngọc chạy đi mua thự phiến, cho nên bây giờ mới tới. Vương ca quay đầu chừng nàng một cái, thuận tay đem trong tay nàng sờ nặc đoạt lại, mở ra chính là hướng trong miệng mánh huyễn. Huyễn hai cái, hắn lại đem sờ nặc ném trở về Lê Trúc Ngọc trong ngực, trong miệng nhai sờ nặc, một mép không do nói, ta không thích cái mùi này, hy vọng ngươi lần tới hiểu chút chuyện, có thể cho ta mua một bọc ta thích cua đồng Trung Quốc khẩu vị. Sờ nặc nào có cua đồng Trung Quốc vị? Lê Trúc Ngọc hừ nói, hơn nữa ngươi liền ăn hai cái sẽ không ăn, thật lãng phí à, lần sau không cho ngươi mua. Không mua sờ nặc, vậy thì mua cho ta thanh cay đi, rất lâu chưa ăn thanh cay, hơi nhớ. Không biết xấu hổ. Lê Trúc Ngọc cầm một mảnh sờ nặc bỏ vào trong miệng, nói lẩm bẩm, ta cũng muốn ăn thanh cay, thế nhưng là ăn thanh cay hội trưởng đậu đậu. Không sao. Vương ca an ủi nàng, chỉ cần đem ra mặt cắt đi liền không sao. Lê Trúc Ngọc, được, để cho ta làm người không mặt đúng không? Nàng sờ một cái cằm, người không mặt giống như cũng thật đẹp trai, mặc một cây đen quần áo, hơn nữa màu đen mang mũ trùm áo choàng. Hoa a, suy nghĩ một chút liền xoái, khẳng định có thể thu hoạch rất nhiều nhỏ mê muội. Vương ca, xoái cái truy a, còn mê muội đâu, các nàng chỉ biết cảm thấy ngươi khủng bố. Hắn rủa xả nói. Lê Trúc Ngọc trầm ngâm 2 giây, ừm, khủng bố vậy, giống như cũng không tệ. Vương ca, hừ, đến lúc đó ta tản ra tóc, nửa đêm đi leo nhà người cửa sổ. Lê Trúc Mộng đắc ý cười, hú chết ngươi cái này thối rác rưởi nam. Vương ca lười để ý tới nàng, tiện tay lại từ trong ngực nàng cầm mấy miếng sờ nặc bỏ vào trong miệng. Lê Trúc Mộng cái mông hướng chỗ ngồi phía sau rời đi, để cho mình hai chân có thể phụ không. Chật, vừa ăn sờ nặc, một bên nhàn nhã đung đưa bắp chân của mình, cặp mắt chán ngán mệt mỏi nhìn chăm chú quyền quán trong nam nam nữ nữ. Hoa nha. Nàng kéo Vương ca quần áo, dùng cằm báo cho biết một cái bên phải, nhỏ giọng nói, ca ca mau nhìn, đại mỹ nữ ai. Vương ca theo Lê Trúc Mộng tầm mắt nhìn sang, nhỏ giọng một chút bình, ta đánh giá là không bằng bạn gái của ta. Cùng Cố Phán Yên cùng với Trần Nôn Hy lâu như vậy, hắn đã sắp sẽ đối những nữ nhân khác không cảm. Thế nhưng là vóc người của nàng cũng rất tốt hay. Lê Trúc Mộng lấy tay ra giấu một cái, nho nhỏ tiếng nói, ngươi nhìn nhà, lớn như vậy, cảm giác đều có chút sát tỉnh. Quang đại có ích lợi gì, vóc người tỷ lệ không nhiều điều, phá hủy toàn thân mỹ cảm. Vương Ca một bộ mạng hiểu ca dáng vẻ, không thèm đếm xỉa nói, còn chưa phải như bạn gái của ta. Không bằng ngươi cái nào bạn gái? Bên người truyền tới một giọng nói, nhất định là hai cái cũng. Hắn theo bản năng mở miệng, thật may là nói được nửa câu nhận rõ đây là người nào thanh âm, vội vàng bổ túc, nhất định là không bằng ta Yên Bảo à, dù sao ta cũng chỉ có nàng một cái như vậy bạn gái. Lê Trức Mộng đối Vương Ca tốc độ phản ứng bày tỏ công nhận, hướng hắn giơ ngón tay cái, sau đó lại cùng bên cạnh không biết lúc nào chạy tới Cố Phán Yên chào hỏi, "Hi, Yên tỷ, ngươi tới rồi." Vương Ca cũng đúng lúc nghiêng đầu, lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, "Yên Bảo, ngươi lúc nào thì tới?" Vụng về kỹ năng diễn xuất. Cố Phán Yên bĩu môi, "Cái gì gọi là diễn a, ta gặp được ngươi rõ ràng là xuất phát từ nội tâm vui vẻ có được hay không?" Vương Ca cố gắng phản bác, "Câm miệng." "Nha." Vương Ca đàng hoàng, "Ha ha ha." Ở bên cạnh xem cuộc vui Lê Trức Mộng vui hỏng, vừa ăn sờ nặc, một bên lại từ bên cạnh túi hàng trong lấy ra một bọc mới, hỏi, "Yên tỷ, ăn sờ nặc không? Đánh xong ăn nữa." Cố Phán Yên khoát qua tay, lại vỗ một cái Vương Ca bả vai, "Nên lên lôi đài, thân ái. Đến đây đi." Vương Ca đứng lên, khó được không có xin tha, bình tĩnh đúng mực nói, "Không nên coi thường đối thủ của ngươi, Yên Bảo, ta mỗi một ngày đều ở tiến bộ." Cố Phán Yên tự nhiên hướng lôi đài phương hướng đi, thờ ơ nói, "Ta mong đợi ngươi có thể đem ta đánh ngã ngày ấy." Yên tỷ cố lên ô hát. Lê Trức Mộng dùng sức nắm chặt lại quả đấm nhỏ, hành hung rác rời nam. Cố Phán Yên ừ một tiếng, đi lên lôi đài. Vương Ca quay đầu, chiều Lê Trức Mộng thụ cái ngón giữa, Lê Trức Mộng hồi kích hắn một mặt quỷ. "Chuẩn bị xong chưa?" Cố Phán Yên hơi hoạt động một chút thân thể, hỏi. Mặc dù nàng biểu hiện được rất không thèm, nhưng trên thực tế hay là rất coi trọng Vương Ca sức chiến đấu. Nàng ít nhất phải sử ra trọn vẹn 1/10 thực lực mới có thể chắc thắng Vương Ca. Vương Ca hít thở sâu một hơi, dọn xong địa bộ, "Đến đây đi." Cố Phán Yên hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Vương Ca không ăn cái này dễ cận, bước chân rất ổn, từ từ tả hữu bình di, tìm cơ hội. Không nóng không nổi, ổn chung cầu thắng. Cố Phán Yên kiên nhẫn không phải rất tốt, thấy Vương Ca như vậy vết mực, nàng liền dẫn đầu áp sát. Vương Ca chủ yếu phòng thủ, ở phương diện tiến công phi thường bảo thủ, hai người liên tục qua cả mấy chiêu, Cố Phán Yên đều không thể chiếm được tiện nghi gì. Tốt xấu gì cũng là cấp 4 cách đấu kỹ có thể, cũng bị đòn qua nhiều lần, hơi có chút quen thuộc Cố Phán Yên lộ số, chỉ cần hắn đánh ổn một ít, cũng sẽ không giống như trước vậy mới vừa đối mặt liền bị miểu sát. Đây cũng là bệnh lâu thành y liễu. Tô Thát, thật là lợi hại. Hai người đánh nhau đối với Lê Trức Mộng loại này không hiểu việc người xem ra, vẫn là tương đối đặc sắc, nàng liền sờ nặc cũng quên ăn, không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người giao thủ, như sợ bỏ qua cái gì đặc sắc địa phương. Không sai, xác thực có tiến bộ. Lại liên tục qua mấy chiêu, rằng co thời khắc, Cố Phán Yên đột nhiên khen ngợi hắn một câu. "Ai, hắc hắc." Phải biết, Cố Phán Yên cơ bản xưa nay không khen hắn, cho nên cái này đơn giản một câu khích lệ, sẽ để cho Vương Ca có chút đắc ý. Nhưng nụ cười này, động tác trên tay cũng chậm xuống dưới, bị Cố Phán Yên tìm được cơ hội. Chờ Vương Ca phản ứng kịp đã muộn, bị Cố Phán Yên liên tục cả mấy bàn chân đá tìm không ra bắc. Tiếc nuối bị thua. Ô hát ba. Tiến tỷ rất đẹp. Lê Trức Mộng vì Cố Phán Yên thắng lợi hoan hô. Đều giả. Ăn bạn. Không công bằng không công bằng. Vương Ca nằm trên đất, thở hồng hộc kháng nghị, người ăn bạn. Người thắng không anh hùng. Vậy thì đứng lên, một lần nữa. Cố Phán Yên cười tủm tỉm nói. Ai nha, ta chân thật là đau, không đứng lên nổi. Chương 241, chân đông, chương 241, chân đông. Không phải nói ta thắng không anh hùng sao? Cố Phán Yên ngồi chồm hổm xuống, vỗ một cái Vương Ca gợi cảm cái mông, đứng lên, tiếp tục. Gãy chân, không đứng lên nổi. Vương Ca nằm trên đất tán bạn, đã đánh xong, không đánh. Nhưng ta còn không có hết giận đâu, làm sao bây giờ? Cố Phán Yên xem hắn, chuyện ngày hôm nay, để cho ta rất tức giận. Vương Ca cũng không biết bản thân lại bị tố cáo, cho nên bản năng cho là Cố Phán Yên là bởi vì trò chơi ID tức giận. Mặc dù cái đó ID chẳng qua là vì trêu đùa hi hi mới lấy, trên thực tế hắn cùng Trần Nôn Hi cũng không phát triển đến cái mức kia, nhưng loại chuyện như vậy, lời giải thích chỉ biết càng giải thích càng phiền toái. Phải làm rác rưởi nam, cũng phải nếm chút khổ sở. Cố Phán Yên loại này phương thức xử lý kỳ thực đã phi thường rất khá, tức giận chính là tức giận, sẽ không che trước dấu sau, sẽ không nhăn mặt để ngươi đoán, sẽ không dùng mình, chỉ cần đánh một trận là có thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình vô năng, một đại nam nhân, liền cô gái cũng đánh không lại. Vương Ca nắm tóc, thở dài, từ dưới đất bò dậy, "Tốt, vậy thì trở lại." Tới. Cố Phán Yên cũng đứng lên, hai người giao thủ lần nữa. Một mực bị động phòng thủ, đánh giống như rùa đen rụt đầu, như vậy ngươi mãi mãi cũng không thắng được ta. Hai người lần nữa cầm cự được, Cố Phán Yên hạ thấp giọng, ghé vào lỗ tai hắn nói, ở trên giường không phải rất chủ động rất có tấn công dục vọng sao? Thế nào đến trên lôi đài thì không được. Ta là tới bị đòn, cũng không phải là tới với ngươi tranh tài. Vương Ca ở trong lòng lẩm bẩm một tiếng, ngoài miệng lại nói năng hùng hồn, ở trên giường thoải mái, trên lôi đài đau, vậy có thể giống nhau sao? Cố Phán Yên a một tiếng, chợt đột nhiên tăng nhanh tấn công tiết tấu. Vốn là Vương Ca liền không phải là đối thủ của Cố Phán Yên, phòng thủ cũng chỉ là miễn cưỡng có thể phòng ở, bây giờ Cố Phán Yên thế công đột nhiên trở nên mạnh lên, Vương Ca liền có chút chống đỡ không được. Không ra một phút, hắn lại bị đánh ngã đến trên đất. Đến, tiếp tục. Cố Phán Yên nói. Vương Ca không hề nói gì, từ dưới đất bò dậy, tiếp tục đánh. Lần này, Cố Phán Yên thế công từ vừa mới bắt đầu liền phi thường mãnh liệt, Vương Ca rất khó chống đỡ, chỉ chống đỡ 1-2 phút, lại lần nữa bị đánh bại. Đứng lên lại bị đánh ngã. Lòng vòng như vậy 5-6 lần sau, Vương Ca tâm thái dần dần phát sinh biến hóa. Hết cách rồi, gần như mỗi lần mới vừa đứng lên liền bị đánh ngã, vừa mới bắt đầu còn tốt, số lần càng nhiều, tâm tính người tốt đến đâu cũng khó tránh khỏi sẽ phiền não, tức giận. Vì vậy, ở lại một lần nữa bị đánh bại về sau, hắn nằm trên đất hơi nghỉ ngơi mấy giây sau, không cần Cố Phán Yên thúc giục, chính hắn đứng lên, lần nữa dọn xong địa bộ. Lần này, Vương Ca ra tay trước. Hắn buông tha cho một mực phòng thủ, lựa chọn tấn công. Mà sự lựa chọn này giá cao là, chỉ 20 mấy giây, hắn liền bị đánh ngã. Can đảm lắm. Cố Phán Yên hơi thở dốc một hơi, nói, nhưng quá gấp, tất cả đều là sơ hở. Vương Ca không hề để ý tới Cố Phán Yên lời nói, hắn từ dưới đất bò dậy, trong hai mắt lóe ra không hiểu ánh sáng, ngươi lập tức muốn thua, Yên bảo. Cố Phán Yên a một tiếng, không nói gì, mà là hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Vương Ca hít thở sâu một hơi, đột nhiên vọt tới trước đi qua. Cố Phán Yên lắc mình né tránh, thuận thế xoay người, một cước đá vào Vương Ca trên nông. Quán tính dưới tác dụng, Vương Ca trực tiếp trên lôi đài té chó gà bùn. Hắn cơ đầu, một lần nữa đứng lên. Hắn đã hoàn toàn buông tha cho phòng thủ, mới vừa đứng lên, liền không kịp chờ đợi phát khởi vòng kế tiếp tấn công. Cố Phán Yên cũng không nói thêm cái gì, chẳng qua là lần lượt đem đứng lên hắn không ngừng đánh ngã. Một lần, hai lần, ba lần. Ở dưới đài xem cuộc vui Lê Trúc Ngộng cảm giác có chút không được bình thường đứng lên, vội vàng buông xuống sơ nặc, hướng bọn họ hô, Vương Ca, Tiên tỷ, các ngươi kiềm chế một chút, hữu nghị, phi, không phải, tình yêu thứ nhất, tranh tài thứ hai a. Lúc này vừa vặn Vương Ca lại một lần nữa bị đánh gục, nghe được Lê Trúc Ngộng kêu la, hắn thở hào hẹn, ngồi dậy, giải quyết hai chân, hai tay chống chạm đất bản, ngửa đầu nhìn về phía trước Cố Phán Yên, nhếch mép miệng, còn phải tiếp tục đánh sao? Yên bảo, đánh tiếp nữa, ngươi thật là muốn thua. Thành thật mà nói, Cố Phán Yên ra tay không tính nặng, hắn bây giờ toàn thân cao thấp mặc dù đều ở đây đau, nhưng đau cũng không tính là lợi hại, không hề ảnh hưởng sức chiến đấu của hắn. Ở thể lực tiêu hao mặt, hắn trên lôi đài nằm ngửa thời gian nghỉ ngơi không tính ngắn, cho nên thể lực còn có dư thừa. Hơn nữa hắn cảm giác được, Cố Phán Yên bây giờ ra chiêu tốc độ cùng lực độ cũng là không nhiều bằng lúc trước. Nàng là cô gái, ở thể lực phương diện này vốn là trời sinh yếu thế một ít, hơn nữa lối đánh lại vẫn luôn rất hùng, lại không giống như Vương Ca có thể nằm trên đất nghỉ ngơi, thể lực tiêu hao tự nhiên rất nhanh. Nói cách khác, nàng đã không có bao nhiêu khí lực. Cố Phán Yên nhìn chằm chằm Vương Ca nhìn 2 giây, thản nhiên thừa nhận, "Vâng, ngươi đã đem khí lực của ta hao hết sạch, đánh tiếp nữa ta xác thực có thể sẽ thua." "Kia, yeah, nếu không thì thôi. Đánh lâu như vậy, ngươi nên bất giận a." Vương Ca nhe răng trợn mắt nói, "Ta bây giờ cả người đều đau, giống như dã rời vậy." "Cứ tính như vậy." Cố Phán Yên hơi nhướng mày, "Ngươi bị ta đánh ngã nhiều lần như vậy, ta nhìn ra được, ngươi cũng có một chút phiền não, bây giờ khó khăn lắm mới có thể thắng cơ hội của ta, nếu như cứ tính như vậy vậy." Nàng dừng một chút, nhìn chằm chằm Vương Ca ánh mắt hỏi, "Ngươi cam tâm sao?" "Ừm." Vương Ca gãi đầu một cái, "Nếu như là những người khác vậy, ta khẳng định không cam lòng a, coi như liều mạng cũng phải thắng một lần. Nhưng nếu như là ngươi cũng không quan hệ gì." Hắn nói, "Ta không có nhất định phải thắng ngươi một lần cần thiết, dù sao ngươi là bạn gái của ta nha, chúng ta sau này sẽ còn trở thành vợ chồng, sẽ còn ở chung một chỗ sinh hoạt, cho nên, nếu như có thể mà nói, coi như đời này cũng không thắng được ngươi cũng không có quan hệ gì." Cố Phán Yên nhìn chòng chọc hắn mấy giây, lại nghiêng đầu nhìn một cái dưới đài Lê Trúc Ngộng, ánh mắt thâm thúy. "Vậy nếu như ta nhất định phải ngươi thắng ta một lần đâu?" Mấy giây sau, nàng đang muốn mở miệng nói gì, lại nghe được Vương Ca nhỏ giọng thầm thì, dù sao ở phía dưới cũng rất thoải mái. "Cố Phán Yên, ta nên đánh chết ngươi." Nàng siết chặt quả đấm, từng bước một đến gần Vương Ca. Vương Ca vội vàng dùng tay chống đất lui về phía sau, vừa lui vừa nói, "Không phải, Yên Bảo, ngươi nghe ta giải thích, ý của ta là..." Lời còn chưa nói hết, hắn liền đã thối lui đến bên cạnh lôi đài, bị phòng vệ từng ngăn lại, không thể lui được nữa. Cố Phán Yên nâng lên một cái chân, dậm ở trên bả vai hắn phương phòng vệ thường bên trên. Xem gò má cạnh bọc quần jean chân dài, lại ngẩng đầu nhìn xuống xem bản thân Yên Bảo, Vương Ca nuốt một ngụm nước bọt. "Đây là cái gì, chân đông sao?" Cố Phán Yên nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn mấy giây, tựa hồ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nói, "Tiếng kêu tỉ tỉ tới nghe một chút." "A." Vương Ca có chút ngộng, thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm, "Tỉ tỉ." "Được rồi, đừng kêu." Cố Phán Yên đem chân thu về, ngồi chồm hổm xuống, giúp Vương Ca xoa xoa trên mặt cùng trên môi mồ hôi. Lau sạch sẽ sau, nàng nắm được Vương Ca cằm, đồng thời thân thể nghiêng về trước, ở Vương Ca trên môi lưu lại vừa hôn. "Sau này thiếu chọc ta tức giận." Chương 242, ta là cao thủ, chương 242, ta là cao thủ. "Hắc. Đánh ta lâu như vậy, ngươi cho là chỉ hôn ta một cái là có thể lắng lại lửa giận của ta sao?" Một tay táo ngọt một tay giơ gậy, "Ngươi tốt xấu thay cái bài đi, mô típ này ngươi cũng đối ta dùng mấy lần. Ngươi cho là còn sẽ có dùng?" "Ngây thơ." "Tiến bảo, yêu ngươi." Vương Ca chiều Cố Phán Yên so cái tâm. "Đúng vậy, hữu dụng." Cố Phán Yên a một tiếng, không lên tiếng, đứng lên, chiều Vương Ca đưa tay ra. Vương Ca đưa tay nắm chặt, bị Cố Phán Yên kéo lên. Bọn họ đang muốn đi xuống lôi đài, chợt nghe dưới đài Lê Trúc Ngộng tiếng kêu, "Chờ một chút." Hai người nghi ngờ nhìn về nàng, lại thấy cô bé này giơ tay lên, mặt mong đợi nói, "Ta cũng muốn đánh, có thể để cho ta cũng đánh một trận sao?" "Ngươi cũng muốn đánh?" Cố Phán Yên khẽ to mày, "Đây cũng không phải là trò chơi." Vương Ca nhắc nhở, "Trên lôi đài cũng không cho phép dùng phòng sói phun xương." "Cái này ta khẳng định biết ta." Lê Trúc Mộng ở trên người trong túi lục lọi một cái, móc ra một môi son, một chi bút thép, còn có một chai phun xương bỏ vào bên cạnh, chớp trong mắt to, nhìn về phía hai người, "Ta cũng lấy ra rồi, có thể để cho ta cũng đánh một trận sao?" Vương Ca xem trưng bày ở một bên suốt ba bình phòng sói phun xương, mỹ mắt nhảy một cái. "Nhà ai người tốt mang theo người ba bình phòng sói phun xương a? Hơn nữa trong đó hai cái hay là mang ngụy trang. Ngươi luyện qua sao?" Cố Phán Yên hỏi. "Ách, nên, coi như là luyện qua đi." Lê Trúc Mộng suy tư 2 giây, nói. Vương Ca nghe vậy, lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ nói, Lê Trúc Mộng kỳ thực cũng là một cao thủ? "Được chưa?" Cố Phán Yên suy nghĩ một chút, "Hay là đáp ứng, ngươi muốn cùng ai đánh?" Lê Trúc Mộng đầu nhỏ dương lên, tự tin nói, "Muốn đánh, ta khẳng định đánh mạnh nhất cái đó." "Được." Cố Phán Yên không có vấn đề nói, "Lên đây đi." "Lợi hại." Vương Ca chậm chậm nói, xem qua nàng đánh tơi bởi ta sau, ngươi còn dám cùng nàng đánh? Ngươi rất có dũng khí.
Có cái gì phải sợ?
Lê Trước Mộng tự tin ngước đầu, thử, Cố Phán Yên là người, ta cũng là người, Cố Phán Yên có tay, ta cũng có tay, sao không hỏi một chút kia Cố Phán Yên sợ ta hay không?
Tốt.
Riêng ta thì thưởng thức như ngươi loại này có lý tưởng có chí khí người. Vương Ca hướng nàng giơ ngón tay cái lên, cố lên, ta mong đợi biểu hiện của ngươi. Hắn nhàn nhã nhảy xuống lôi đài, ngồi vào phía dưới chỗ ngồi, tiện tay đưa qua Lê Trước Mộng mua nước uống, bổ sung một cái thủy phân. Mà Lê Trước Mộng thời là nhìn về phía Cố Phán Yên, hỏi, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút?
Không cần.
Cố Phán Yên nói, lên đây đi, tốc chiến tốc thắng.
Tốt, vậy ta đã tới.
Lê Trước Mộng leo lên lôi đài, ra dáng bảy cái địa bộ. Tuyệt đối không nên xem nhẹ ta, Yên tỷ, ta là cao thủ.
Nàng vẻ mặt thành thật nhắc nhở.
Cố Phán Yên không có trả lời, mà là hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay, đến đây đi, để cho ta nhìn ngươi một chút rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng.
102 cân 6 lạng.
Lê Trước Mộng lớn tiếng trả lời, ngày hôm trước mới vừa sưng.
Cố Phán Yên.
Vương Ca, 6.
Đừng nói nhảm, trực tiếp tới đi, ta nhường ngươi 3 chiêu.
Cố Phán Yên nói.
Tốt.
Lê Trước Mộng hít sâu, dọn xong địa bộ chuẩn bị tấn công.
Tốt, không có một khắc vì Vương Ca bị thua mà cảm thấy bi thương, kế tiếp leo lên lôi đài chính là cao thủ Lê Trước Mộng.
Vương Ca ngồi ở chỗ ngồi, đưa qua Lê Trước Mộng mùa sơ nặng, chuẩn bị quan sát một trận ngang tài ngang sức, thỏa thích lâm ly, cao thủ giữa tỷ thí. Sau đó, hắn liền thấy Lê Trước Mộng không có bất kỳ bước chân, cứ như vậy chân chân vọt tới Cố Phán Yên trước mặt, vung ra một quyền. Dĩ nhiên là bị Cố Phán Yên nhẹ nhõm né tránh. Một cái bên trái đấm thọc, một bên phải duỗi chân, trở lại một bên phải đấm móc, trong miệng còn há há hắc hỉ cho mình hòa âm. Vậy mà đều bị Cố Phán Yên dễ dàng tránh đi, liền góc áo cũng không có mò tới. Ba chiêu vừa qua, Cố Phán Yên tiện tay bắt lại cổ tay của nàng, đơn giản đi phía trước lôi kéo, sau đó đem chân đưa ra, ngăn ở Lê Trước Mộng trước người. Phanh một tiếng, Lê Trước Mộng chỉ kịp a một tiếng, liền bị chật chân té ở trên mặt đất, té chó gặp bùn. Bánh ngọt tay Lê Trước Mộng, cứ như vậy thua trận. Nếu như không tính Cố Phán Yên để cho nàng ba chiêu, nàng thậm chí ngay cả một giây đồng hồ cũng không có chống nổi.
Thật muốn ăn.
Vương Ca không khỏi ở trong lòng rủa xả một câu.
Ngươi không phải luyện qua sao?
Cố Phán Yên đứng ở trên lôi đài, có chút buồn bực hỏi.
Khí tức rối loạn, vung ra tới quả đấm lại chậm vừa mềm yếu, tấn công càng là không có chương pháp gì, hoàn toàn không giống một luyện gia tử.
Hắc hắc. Lê Trước Mộng nằm trên mặt đất, có chút ngượng ngùng nói, khi còn bé cùng viện Phúc Lợi hộ công đại gia luyện qua mấy ngày thái cực.
Cái này cũng có thể tính luyện qua sao?
Làm sao lại không thể thôi?
Lê Trước Mộng nói năng hùng hồn, luyện thiếu không coi là luyện qua sao?
Đừng cầm bánh nhân đậu không làm lương cô a.
Cố Phán Yên nhất thời không biết nên nói những gì.
Ngược lại dưới đài Vương Ca, mở ra vô tình giễu cợt một thức, chuyện gì xảy ra a Lê Trước Mộng, thế nào ba chiêu vừa qua liền bị miểu sát ta, liền ngươi đây cũng dám lên lôi đài.
Làm sao dám nha?
Ta chẳng qua là cảm thấy rất có ý tứ, nặng ở tham dự một cái.
Lê Trước Mộng hừ hừ nói, hơn nữa, ngươi không phải cũng đánh không lại Yên tỷ nha, ta lại không có thua cho ngươi, ngươi đừng chó sủa a.
Vương Ca nhướng mày, kia hai ta đánh một trận.
Đừng.
Lê Trước Mộng khoát khoát tay, nghiêm túc nói, làm một kẻ cao thủ, ta có nguyên tắc của mình.
Cái gì nguyên tắc?
Tuyệt không hướng người yếu vung quyền.
Vương Ca.
Cố Phán Yên không để lại dấu vết quét hai người này một cái, không lên tiếng, tự nhiên đi xuống lôi đài.
Lê Trước Mộng cũng từ trên lôi đài bò dậy, chỉnh sửa một chút y phục của mình, thuận miệng nói, Yên tỷ, bên kia chỗ ngồi có ta chuẩn bị cho các ngươi.
Lời còn chưa nói hết, liền thấy Vương Ca cầm nàng mua nước, ân cần đi tới Cố Phán Yên bên người, đến, Yên bảo, mệt là đi, uống nước.
Đây chính là ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị, thế nào, có phải hay không rất thiết tâm?
Lê Trước Mộng nghe vậy, không thể tin nổi trừng to mắt, lớn tiếng kháng nghị, kia rõ ràng là ta mua.
Vương Ca quét nàng một cái, mặt chê bai, không mượn ngươi một chai nước sao? Hô cái gì à? Thật nhỏ mọn.
Hèn hạ.
Vô sỉ.
Lê Trước Mộng thở phì phò hướng hắn thụ cái ngón giữa.
Vương Ca không nhìn nàng, lôi kéo Cố Phán Yên tay đi ra ngoài đi.
Tiên bảo à, hôm nay còn có cái gì đặc biệt an bài sao?
Đặc biệt an bài?
Cái gì đặc biệt an bài?
Cố Phán Yên lười biếng hỏi.
Khụ khụ, cái này.
Vương Ca lộ ra ngượng ngùng nét mặt, ngươi hiểu, Tiên bảo.
Nói thí dụ như.
Cố Phán Yên nhướng nhướng mày, mở một nhà siêu thị.
Cái này.
Khụ khụ.
Đó là ta tùy tiện lên, không có ý tứ gì khác.
A.
Hai người giắt tay, vai song vai, càng lúc càng xa.
Lê Trước Mộng nhìn bóng lưng của hai người, chống chống mặt nhỏ, nho nhỏ âm thanh hừ một tiếng, cũng không đợi ta một cái.
Thiệt thòi ta còn sợ ngươi cảm thấy mất thể diện, lên lôi đài chịu đỡ đánh.
Nàng chiều hai người bóng lưng làm cái mặt quỷ, sau đó trở lại nguyên bản chỗ ngồi, thu hồi bản thân phòng sói phun sương, sờ nặc cùng nước suối, xác nhận không có để lại rác rưởi về sau, lúc này mới tăng nhanh bước chân từ phía sau đuổi theo hai người.
Chương 243 bị dọa sợ đến vội vàng thi cái đại học.
Trải qua nhân trần luôn hy trở về mà đưa tới liên tiếp sóng gió sau, Vương Ca cuộc sống đại học lại khôi phục bình tĩnh.
Hay là nói, ở trải qua ban sơ nhất khổ sở cùng phẫn nộ về sau, Cố Phán Yên rốt cuộc bình phục tâm tình của mình.
Nàng tiếp nhận Trần Luân Hy tồn tại, cũng lười lại đi quản Vương Ca rốt cuộc đi đâu.
Chính nàng cũng cảm thấy không thể tin nổi, ấn nàng trước kia tính khí, Vương Ca cùng Trần Luân Hy hai người này tuyệt đối không sống yên lành được. Nhưng bây giờ nàng không ngờ cứ như vậy tiếp nhận.
Cố Phán Yên cùng trong gương bản thân mắt nhìn mắt, suy tư, mình là lúc nào biến thành như bây giờ đâu?
Chợt lại nghĩ tới đến, tựa hồ ở mấy năm trước, ở nàng bởi vì đánh nhau đánh lộn mà bị phạt về nhà tỉnh lại thời điểm, nàng cũng là như vậy nhìn trong nhà loang lổ lão gương, đang suy tư vấn đề giống như vậy.
Nghĩ gì thế, Yến tỷ?
Bạn cùng phòng đứng ở cửa chào hỏi nàng, đi, đi ăn cơm a.
Đến rồi.
Cố Phán Yên buông xuống gương, lười suy nghĩ tiếp những thứ này ngổn ngang chuyện.
Hôm nay là cuối tuần, Vương Ca đi Hải Sa viện Phúc Lợi thăm bọn nhỏ, Trần Luân Hy ở Mèo Cà làm dạy kèm lão sư, Lê Trước Mộng không biết lại chạy đến chỗ nào điên đi,
chỉ còn dư nàng một người cô đơn ở lại trường học. Cùng bạn cùng phòng cùng nhau ăn cơm xong, nghĩ tới nghĩ lui, nàng cầm mấy cuốn sách, tiến về thư viện. Không thổi không đen, Cố Phán Yên bây giờ là xứng danh học sinh giỏi, học kỳ trước tổng đo thành tích thế nhưng là trong lớp thứ nhất. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy thì đi lấy cái học đồng vui đùa một chút đi. Cà ca bì bì. Cà ca lần sau nhớ trở lại chơi nha. Các hải tử của viện mồ côi lưu luyến không rời hô. Tiểu Vũ dùng sức vung tay nhỏ, mặc dù không thôi, nhưng vẫn là rất dùng sức lộ ra nụ cười, cùng Vương ca cáo biệt. Mau trở về đi thôi, khuya lắm rồi, ta lần sau trở lại. Vương ca cũng hướng bọn họ vẫy tay, những hải tử khác nhóm cũng rất nghe lời, liên tiếp trở lại trong viện mồ côi, chỉ có Tiểu Vũ còn cố chấp đứng ở đó, mắt tiễn hắn rời đi. Vương ca bất đắc dĩ, chỉ đành chống đỡ nàng không thôi ánh mắt, hơi lộ ra chật vật chạy thủ mạng. Hắn kỳ thực cũng rất không nỡ những hải tử này, đi cùng với bọn họ, luôn có thể để cho chính hắn cũng biến trở về một đứa bé, quên mất phiền não, đi hưởng thụ đơn thuần nhất vui vẻ cùng vui vẻ. Không bỏ được hải tử nhóm, không ngại ngay ở chỗ này ở một buổi chiều, trước cái gian phòng kia phòng vừa đúng trống không, nghĩ đến nàng sẽ không ngại để ngươi ngủ một đêm. Bên người truyền tới một đạo ôn nhuận thanh âm, Vương ca quay đầu nhìn lại, là một vị nét mặt tan lành, tóc bạc hơn phân nửa người đàn ông trung niên. Người này chính là Lê Trước Mộng tổng nhắc tới viện phúc lợi viện trưởng, Vương ca trước ra mắt hắn mấy lần. Cảm ơn viện trưởng hảo ý, nhưng luôn là muốn ly biệt. Vương ca cười một tiếng, nói, sớm một chút chậm một chút, không cũng không khác biệt gì. Đây là Trần Ngôn Hy từng nói với hắn vậy, hắn vẫn luôn nhớ. Luôn là muốn ly biệt, luôn là muốn ly biệt. A, nói thật tốt. Viện trưởng ánh mắt mông lung một cái, làm như nhớ lại cái gì chuyện cũ, rồi sau đó lắc đầu cười cười, người tuổi trẻ bây giờ chính là không giống nhau, nói chuyện làm việc cũng thông suốt, cùng sống hiểu, không giống ta lão này, còn cố thủ cũ kỹ quan niệm, không chịu thay đổi. Vương ca chẳng qua là phụ họa cười cười, không lên tiếng. Ngươi biết không, kỳ thực trước cấp 3 thời điểm thành tích học tập phi thường chênh lệch. Viện trưởng chợt nói đến Lê Trước một chuyện, nàng không tính thông minh, cho dù rất cố gắng học tập, cũng chỉ là duy trì ở trong lớp trung đẳng trình độ, phía sau bởi vì trong viện một vị lão sư qua đời tiêu trầm một đoạn thời gian, thành tích xuống dốc không phanh. Nàng cùng ta nói qua. Vương ca gật đầu một cái, nói, nàng với ngươi nói qua. Viện trưởng hơi kinh ngạc, lại hỏi, nàng kia có hay không cùng ngươi nói, ta bởi vì một ít chuyện ngã bệnh nằm viện, nàng tạm nghỉ học tới chủ trì viện phúc lợi đại cục chuyện. Cũng đã nói. Vương ca cười một tiếng, nói với ta những thứ này thời điểm, nàng kiêu ngạo giống con tiểu khổng tước. Phía sau đâu? Viện trưởng lại hỏi. Phía sau liền không có. Vương ca thành thực nói. Vậy ta tới cho ngươi nói một chút phía sau câu chuyện. Viện trưởng cười một tiếng, nói, trước vốn là thành tích còn kém, tạm nghỉ học sau một khoảng thời gian lại về trường học, thành tích dĩ nhiên là kém hơn. Sau đó thì sao? Sau đó, nàng cố gắng một đoạn thời gian, phát hiện không hiệu quả gì sau, có thể là cảm thấy học tập không thích hợp nàng, tính toán đổi con đường đi, liền tích lũy tiền mua một thanh guitar, từ trên web tự học, còn giống như cùng mấy cái bạn bè tổ cái ban nhạc. Vương ca nghe, cảm giác rất có ý tứ, không khỏi hỏi, nàng làm như vậy, ngài cũng sẽ không để mặc cho à? Đó là dĩ nhiên. Viện trưởng cười một tiếng, bởi vì nàng bên trên cấp 3 điều kiện tương đối kém, chỉ có thể dục mỹ mãn thuật học sinh năng khiếu, không có cách nào thông qua âm nhạc thi đại học, cho nên ta phi thường phản đối nàng làm như thế. Ta nói cho nàng biết muốn chơi âm nhạc có thể, nhưng muốn thi lên đại học sau, nhưng khi đó nàng không biết vì sao, phi thường tự tin, nói với ta chút gì, nàng học tập không giỏi, cũng không thích học tập, muốn thông qua thi đại học thay đổi số mạng đoán chừng là không thể nào, hơn nữa thi đại học không phải sinh hoạt đường tắt duy nhất, coi như học tập chính lệch, nàng tương lai cũng có thể qua vô cùng tốt, cùng với còn có thứ gì, bây giờ sinh viên đã nát đường cái, nàng coi như thi lên lại, học cũng rất khó tìm đến công tác vân 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 vân. Ta dĩ nhiên là không nghe lọt những thứ này, ở quan niệm của ta trong, các nàng những thứ này không chỗ nương tựa trẻ mồ côi, trừ học tập cho giỏi, thông qua thi đại học thay đổi bên ngoài số mệnh, không có cái khác con đường, cho nên đoạn thời gian đó ta thường mắng nàng, nhưng nàng căn bản không nghe ta, vẫn vậy chuyện ta làm. Sau đó thì sao? Vương ca tò mò hỏi, sau đó nàng là thế nào thi lên đại học? Sau đó, nhớ lại khi đó chuyện, viện trưởng bản thân vui cười hớn hở cười ra tiếng, sau đó ta nói cho nàng biết, nếu như không thi nổi đại học, liền trở lại lấy chồng, kết hôn sinh con, làm bà nội trợ. Ta đều đã cho nàng xem xét tốt đối tượng hẹn hò. Cái thanh này nàng dọa cho được, vội vàng thi cái đại học, ha ha ha. Phụt. Vương ca cũng không ngờ tới lại là như vậy cái phát triển, không khỏi tức cười bật cười. Bây giờ những hải tử này, không biết vì sao, giống như đối kết hôn cũng rất kháng cự. Cười xong sau, viện trưởng hơi xúc động nói, không chỉ là nàng, nàng mấy cái ca ca tỷ tỷ cũng là như thế này, vốn là nói chuyện phiếm trò chuyện thật tốt, vừa nghe ta thúc bọn họ kết hôn, lập tức kiếm cớ chạy ra, chạy xa xa. Có thể là còn không có gặp phải muốn cho nàng kết hôn người kia đi. Vương ca cười đáp, ta niên đại đó cũng không có nhiều thời gian như vậy để ngươi tìm cái gì mệnh trung chú định một nửa kia, đại đa số người ở 18-19 tuổi tìm cái thích hợp kết hôn sinh con sinh hoạt. Viện trưởng cười lắc đầu, thời đại không giống nhau, trước kia ta còn tổng thúc bọn họ, bây giờ ta cũng nghĩ thoáng ra, lúc nào kết hôn, lúc nào thành gia, ăn thua gì đến ta, để bọn họ bản thân quyết định đi đi. Ngài có thể nghĩ thoáng ra liền tốt nhất. Vương ca cười ha ha nói, không phải liền lấy trước cái đó tính tình, sợ rằng có thể để cho ngài buồn chết. Đợt, chương này là bị ba mẹ ta thúc giục cưới thúc giục phiền thời điểm viết ra, có thể nội dung hơi có chút lệch, đại gia thứ là cường 244, tới yêu đương đi, chương 244, tới yêu đương đi. Cáo biệt viện trưởng về sau, Vương ca leo lên trở về trường xuyên máy bay. Thời gian không tính quá muộn, hắn xuống phi cơ thời điểm sắc trời mới vừa tối lại. Liếc nhìn thời gian, vừa đúng, còn có thể đi hi hi nhà cỏ cái cơm ăn. Đánh chiếc taxi, cùng sư phó đi nói đại học trường xuyên về sau, hắn lấy điện thoại di động ra cấp Trần Luân Hy phát tin tức, hi hi, ta đã trở về. Trần Luân Hy bên kia do dự mấy giây, có chút không xác định trở về câu, hoan nên trở lại. Vương Ca trên mặt không tự chủ hiện ra nụ cười, lại hỏi, nhà ngươi có người khác sao?
Không có.
Trần Ngôn Hy trả lời, Cố Phán Yên tối nay cũng sẽ không tới ta cái này.
Ok.
Vương Ca yên lòng, vậy ta cần phải đi nhà ngươi ăn trực.
Ừm.
Ta muốn ăn sườn chua ngọt.
Được.
Đúng rồi, ta nhớ được, hai ta hai người thành hàng giống như liền thừa cửa hải cuối cùng đi.
Vương Ca bỗng nhiên lại hỏi.
Không rõ ràng lắm, ta không hiểu lắm.
Trần Ngôn Hy nói.
Ta nhớ không lầm, nên là liền thừa cửa hải cuối cùng.
Vương Ca nói, hai ta tối nay cho nó thông quan đi.
Được.
Bên này cùng Trần Ngôn Hy trò chuyện xong, hắn lại mở ra cùng Cố Phán Yên khung trạng, thâu nhập, yên bảo, ta đã đến phi trường, rất nhanh đi trở về.
Kinh điển tiểu món ta lời nói dối.
Cố Phán Yên trở về cái ử.
Cùng bọn nhỏ ở chung một chỗ kỳ thực còn rất không sai.
Vương Ca viết chữ nói, nếu không lần sau hai ta tới viện phúc lợi ước hẹn.
Tưởng cho ngươi nghĩ ra được.
Ta cảm thấy còn rất không sai, ta có người bằng hữu trước còn mang theo nàng bạn gái đi tòa án ước hẹn.
Tùy ý cùng Cố Phán Yên trò chuyện chút nguồn ngang nội dung về sau, xe taxi chậm rãi dừng ở đại học trường xuyên cửa.
Xoái ca, đến.
Tài xế đại thúc nói.
Úc, tốt.
Vương Ca đáp một tiếng, túi đầu viết chữ, nói với Cố Phán Yên, trước không tán gẫu nữa yên bảo, ta muốn lên máy bay.
Được.
Trả tiền, xuống xe, ở đại học cửa nhìn chung quanh một lần, xác nhận Cố Phán Yên không có ở cái này, bản thân sẽ không bị bắt bao sau, hắn lúc này mới yên lòng xoay người, tiến về nước trong vườn hoa tiểu khu.
Chờ hắn đến Trần Ngôn Hy trong nhà thời điểm, Trần Ngôn Hy đã làm tốt sườn chua ngọt, đang ngồi ở trên ghế salon, nâng niu một quyển sách, bên đọc sách vừa chờ hắn.
Hi hi, ngươi ở trong này thêm thứ gì, thế nào ăn ngon như vậy a?
Thường dụng hoàn mỹ ăn về sau, Vương Ca hư tâm tỉnh giáo, vì sao ta liền không có cách nào làm ăn ngon như vậy?
Luôn để cho Trần Ngôn Hy nấu cơm, hắn có chút ấy nấy.
Nhưng hắn làm cơm vừa không có Trần Ngôn Hy làm ăn ngon, cũng rất phiền.
Ừm,
ta hẳn không có thả cái gì vật kỳ quái.
Trần Ngôn Hy lắc đầu một cái, ta mới bắt đầu cũng là theo chân trên web trường học video học.
Được chưa?
Vương Ca than thở. Xem ra ta vẫn là nhiều lắm làm một lần cơm luyện một chút mới được.
Hắn một chiều trộm sung sướng thiếu ra, bình thường nấu cơm vốn là ít, có thể làm thành như bây giờ kỳ thực đã rất tốt.
Nhưng rất đáng tiếc, như người ta thường nói không có so sánh liền không có tổn thương, có một thiên tài ở bên người, liền đem nguyên bản ưu tú hắn chèn ép bình bình.
Bất quá hắn cũng lười xoắn suýt những thứ này, ăn uống no đủ, giúp Trần Ngôn Hy thu thập một chút chén đũa về sau, tìm ra bản thân máy vi tính, tới, hi hi, chơi game.
Máy vi tính trước bị hắn đặt ở nơi này, vẫn luôn không có lấy đi.
Đến rồi.
Hai người thành hàng cái cuối cùng cửa ải. So sánh trước mặt cửa ải mà nói cũng không tính khó, hai người chơi lâu như vậy, cũng là quen cửa quen nẻo, thông quan đối bọn họ mà nói không được bao lâu thời gian.
Hi hi.
Trao đổi xong nội dung trò chơi, Vương Ca chợt kêu nàng một tiếng.
Hả?
Ngươi nhìn ha.
Vương Ca ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, điều khiển bùn người có đi ở cửa ải trong chợ đi, ngươi trở lại cũng thời gian dài như vậy, trò chơi cũng đều sắp thông quan, hai ta cũng nên xác định quan hệ à?
Ừm.
Chờ không kịp sao?
Trần Ngôn Hi hơi nghiêng đầu.
Khẳng định a.
Vương Ca lẽ đương nhiên nói, ta như vậy thích ngươi, đương nhiên là không kịp chờ đợi nghĩ cùng với ngươi a.
Nha.
Trần Ngôn Hy suy nghĩ một chút, chúng ta bây giờ như vậy, cùng chân chính ở chung một chỗ giống như cũng không có bao nhiêu phân biệt đi.
Có phân biệt à?
Vương Ca vẻ mặt thành thật nói, xác định quan hệ sau, liền có thể quang minh chính đại sắc sắc.
Trần Ngôn Hy.
Người à?
Nàng có chút bất đắc dĩ giận Vương Ca một cái.
Vương Ca cười hắc hắc, muốn cùng thích người sắc sắc là chuyện bình thường nha.
Trong trò chơi, có đi cùng Tiểu Mai vẫn còn ở cố gắng vượt ải, trên thực tế, Trần Ngôn Hy suy tư mấy giây, rồi sau đó nghiêm túc hỏi hắn, ngươi thật quyết định xong chưa?
Mợ cũng không có tiến quay đầu, nếu như cùng với ta sau, ngươi lại hối hận vậy, ta cũng sẽ không đồng ý.
Ta đã quyết định được rồi.
Vương Ca cười một tiếng, ta muốn chịu đựng, chỉ có không đáng nhắc đến áp lực, cùng trong lòng một điểm nho nhỏ ấy nấy.
Thế nhưng là ta được đến, cũng là so trên thế giới sáng ngời nhất châu báu còn phải quý báu tài sản, loại này hồi báo xa xa cao hơn bỏ ra mua bán, kẻ ngu mới không làm đâu.
Cao hồi báo, thường thường cũng mang ý nghĩa cao nguy hiểm.
Trần Ngôn Hy nói, ngươi rất có thể sẽ trắng tay.
Không có sao, coi như trắng tay, cũng là ta có được, rác rưởi nam nên là loại kết cục này.
Vương Ca rất là nhẹ nhõm nói xong câu đó về sau, lại nghiêng đầu hướng nàng chớp chớp mắt, bất quá, ta tin tưởng ngươi sẽ không như thế tàn nhẫn đối ta.
Trần Ngôn Hy mím môi một cái, không lên tiếng, một bên thao tác Tiểu Mai vừa đại, một bên đánh trống lảng nói, kỳ thực, chúng ta bây giờ như vậy cũng rất tốt, không phải sao?
Hả?
Vương Ca sững sờ, có ý gì?
Em sợ.
Ý của ta là, chúng ta không có không phải ở chung một chỗ cần thiết.
Trần Ngôn Hy giọng điệu phi thường bình thản, giọng êm ái, Cố Phán Yên là cái rất tốt cô bé, ngươi yêu nàng, hơn nữa nàng cũng yêu ngươi, có thể đoán được chính là, tương lai bất kể có hay không sự tồn tại của ta, ngươi cũng sẽ rất hạnh phúc.
Về phần ta đã nói qua với ngươi rất nhiều lần, ta cũng không cần tình yêu loại vật này, không có quan hệ thân mật trói buộc. Tương đối mà nói ta có thể sẽ còn càng thêm tự do một ít.
Đây cũng không phải là ta không thích ngươi, Vương Ca, ta vẫn vậy thích ngươi, lại thích cũng không có nghĩa là nhất định phải ở chung một chỗ, bởi vì chúng ta hai bên đều đã đầy đủ lại nhất quán, chúng ta ai cũng không cần ai, chúng ta ai rời đi đối phương, đều giống nhau có thể sinh hoạt vô cùng tốt.
Giống như bây giờ, ngươi cùng Cố Phán Yên đàng hoàng sinh hoạt, tình cờ cùng đi ta chỗ này có cái cơm, ta cũng sẽ thật tốt chiêu đãi các ngươi, cuộc sống như thế, không phải cũng rất tốt sao?
Nói chuyện quá trình bên trong, Trần Ngôn Hy thao túng Tiểu Mai còn kém một bước cuối cùng, liền hoàn thành cuối cùng này cửa ải.
Mà nghe xong lời nói này Vương Ca, hiếm thấy yên lặng, không nói gì.
Biết không, ta mấy ngày trước ở trong sách thấy được một đoạn văn.
Trần Ngôn Hy chợt nói đến không liên hệ chuyện, kia đoạn lời mở đầu đang hỏi, một người, từ lúc nào, mới có thể cần một phần tình yêu.
Vương Ca theo lời của nàng, hỏi, lúc nào?
Trần Ngôn Hy trả lời nói, làm cuộc đời của người này đã hoàn toàn không cần tình yêu thời điểm.
Nghe vậy,
Vương ca sửng sốt 2 giây mới phản ứng được, mừng ra mặt, cho nên. Trần Luân Hi hồng tươi khỏe môi nhẹ nhàng giơ lên, buộc vòng quanh lau một cái cười, nếu như ngươi thật quyết định được rồi vậy. Như vậy, tới yêu đương đi. Đợt, nơi này nhìn không hiểu vậy cũng không cần sốt ruột, bởi vì trường sau không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ phải là rất lâu không có cùng đại gia gặp mặt. Trần Luân Hi nhật ký chương 245, Trần Luân Hi nhật ký, bên trên, chương 245, Trần Luân Hi nhật ký, bên trên. Tới yêu đương đi. Những lời này nói ra đồng thời, Trần Luân Hi điều khiển Tiểu Mai, hoàn thành cuối cùng này cửa ải. Trò chơi vang lên động lòng người âm nhạc, tiến vào phần cuối hoạt hình, có đi cùng Tiểu Mai hoàn thành âm nhạc hội, ở vô số người xem chú ý hạ, chậm rãi bay lên không. Trải qua nhiều như vậy bọn họ, giờ phút này rốt cuộc hòa hảo. Đừng lăng, ấn e. Trần Luân Hi nhắc nhở một câu. Ô hát ô hát. Vương ca từ trong vui mừng tỉnh hồn lại, hoàn thành trò chơi thông quan cần cuối cùng thao tác. Trong trò chơi, bùng nhân hòa người rối gỗ từ từ đến gần, bốn mắt nhìn nhau, rồi sau đó, nghiêng đầu, nhắm mắt, hôn lên cùng nhau. Trên thực tế, Trần Luân Hi nói xong câu đó về sau, liền không nói gì nữa, cũng chỉ là ngồi ở đó, lặng lặng nhìn qua hắn. Mà Vương ca, nghe Trần Luân Hi gần như bày tỏ lời nói, xem trong trò chơi hôn hình ảnh, trong lòng cũng xông lên một cỗ xung động. Hắn nhìn về Trần Luân Hi ánh mắt, há miệng, vốn muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy, giống như cũng không cần nói gì. Nói gì cũng lộ ra dư thừa. Từ ban sơ nhất ban đêm thư viện làm bạn, đến bây giờ hai người thành hàng thông quan, hai người bọn họ tình cảm, trải qua thời gian cùng sự kiện lên men, đã sớm không cần nói những gì. Vì vậy, ở trò chơi thông quan động lòng người âm nhạc hạ, hắn về phía trước dựa vào, đem Trần Luân Hi ôm vào trong ngực. Túi đầu, hôn lên môi của nàng. Chuyện tất nhiên, hết thảy đều ở hôn trong. Hi, Lucatem, so bị tỷ phun. Trước người hai người màn ảnh máy vi tính trong, kia bản sách ma pháp cười ha ha nổi lên, dùng nó đặc biệt thành tuyến, nhìn màn ảnh trước các khán giả, giống như là muốn nói cho ngươi một bí mật động trời vậy, nhỏ giọng nói. Lớp cũ Eonesi Access. Ngày 19 tháng 5, cuối tuần, trời trong xanh. Hôm nay phải là một đáng giá bị nhớ ngày, trải qua rất nhiều, ta cùng Vương ca rốt cuộc trở thành tình nhân. Nó sở dĩ đáng giá bị nhớ, là bởi vì trong tương lai, nó xác suất lớn sẽ thành cái gì ở chung một chỗ thứ mấy đầy năm ngày kỷ niệm. Ta không có nói qua yêu đương, đối với những chuyện này hiểu cơ bản cũng bắt nguồn từ mạng. Trên nó nói, tình nhân giữa sẽ có đủ loại ngày kỷ niệm, loại này ngày kỷ niệm bình thường đều là muốn đưa lễ vật. Cho nên vẫn là phải nhớ một cái này nhật kỳ, lo trước khỏi họa. Chợt nghĩ đến, ta có phải hay không còn phải nhớ một cái cùng lần đầu tiên Vương ca gặp nhau, lần đầu tiên cùng Vương ca ở thư viện cùng nhau đi học, lần đầu tiên cùng Vương ca tiếp xúc thân mật vân 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 nhiều như vậy ngày kỷ niệm. Đã bắt đầu nhức đầu, yêu đương quả nhiên là một món chuyện phiền phức. Nha, cũng không có sao. Phải lấy được chút gì, sẽ phải trước mất đi chút gì, cùng ta được đến so sánh. Những thứ này là hoàn toàn có thể tiếp nhận chuyện. Thành thật mà nói, mấy ngày nay có chút rất xưa, ta có chút không nhớ rõ lắm. Nhật ký của ta trong phải có ghi lại, chờ ta viết xong một thiên này trở về lật một cái. Nhắc tới, đối với hắn lựa chọn, ta ngược lại không ngạc nhiên chút nào. Cho dù trung gian đã trải qua nhiều như vậy, hắn cũng vẫn là như vậy lòng tham. Cũng không biết là nên nói hắn lòng tham không đấy đâu, hay là nên nói hắn không quên sơ tâm. Vẫn không quên sơ tâm đi, dù sao đã là bạn trai của ta, lại chê bai hắn có chút không tốt lắm. Sở dĩ lựa chọn vào hôm nay cùng Vương ca xác định quan hệ, một phương diện, khoảng cách ta trở về Trường Xuyên đã đem gần 3 tháng, cũng thời gian dài như vậy, lại tiếp tục treo hắn không tốt lắm. Mặt khác, là chính ta cũng chuẩn bị ở gần đây cùng hắn xác định quan hệ, đúng lúc gặp hôm nay một mực Đức Quang đang chơi hai người thành hàng thông quan, cộng thêm hắn cũng đúng lúc để chuyện này, kia, chọn ngày không bằng được ngày, liền hôm nay đi. 3 tháng này tới nay, ta kỳ thực vẫn luôn đang quan sát hắn. Cũng là không phải nói gì khảo sát, kiểm tra, một khi không đạt chuẩn liền cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ loại, không, có nghiêm trọng như vậy, chính là rất đơn giản quan sát. Ta tình cờ cũng sẽ suy tính, rốt cuộc là cái gì tình yêu? Tình yêu cũng chia tốt xấu a. Kia cái gì dạng tình yêu mới đáng giá ta buông tha cho bộ phận tự do đi đổi lấy đâu? Ta dù không có nói qua yêu đương, nhưng nguồn ngang có liên quan tình yêu sách nhìn rất nhiều, cũng phải nhờ vào đường kim thế giới internet đồng bộ phát triển, để cho ta may mắn chứng kiến qua nhiều tình yêu, hoặc ra đời, hoặc vẫn diệt. Ở nơi này đủ loại phức tạp câu chuyện tình yêu trong, ở ta đàm bình trên giấy đơn giản cấu tứ trong, thiết nghĩ, chỉ có hai bên tự túc nhất quán, mới có thể sản sinh ra một đoạn khỏe mạnh câu chuyện tình yêu. Kỳ thực không chỉ là tình yêu, bất kỳ quan hệ thân mật đều là như vậy. Em sợ. Hy Lạp cổ đại học vấn nhà ạ thì sở tỏ phản đã từng dùng một ngụ ngôn để hình dung tình yêu. Cái này ngụ ngôn kết luận là một người tìm được cùng mình tướng khảm hợp một nửa kia, hai người trong lòng đồng loạt sinh ra nghị cố gắng ôm đối phương, kết hợp thành một đầy đủ người dục vọng, loại dục vọng này chính là tình yêu. Loại này tình yêu mô thức có thể hình dung là, ta cần ngươi, ngươi là ta không thể thiếu một nửa kia, chỉ có ngươi, ta mới là một đầy đủ người. Mà ở ta trong lý tưởng, ta chỗ hy vọng, khỏe mạnh tình yêu mô thức, là chỉ hai cái vốn là đầy đủ người gặp nhau, bị đối phương có tốt đẹp phẩm chất đánh động, tạo ra tình yêu, tức, ta yêu ngươi, là bởi vì ngươi hấp dẫn ta, mà cũng không phải là ta cần ngươi. Giống như là tiến tới với nhau hai cái tròn, hai bên va chạm cũng không phải là mảnh ghép vậy khảm hợp, mà là đồng tâm phát triển, bán kính dọc theo, lấy mưu cầu trở thành lớn hơn tròn. Dĩ nhiên, ta rất rõ ràng, cái này rất khó, một người nếu muốn đạt tới tự túc nhất quán cũng đã vô cùng khó khăn, huống chi là gặp phải một mình thích, hơn nữa giống vậy tự túc nhất quán đối phương đâu. Nhưng, rất may mắn, ta làm được. Ta vì sao kéo lâu như vậy mới cùng Vương ca xác định quan hệ, một mặt là giống ta trước nói, để cho Vương ca trước thích ứng một chút loại này có hai người bạn gái hoàn cảnh sinh hoạt, mặt khác, chính là quan sát Vương ca cuộc sống bây giờ có hay không tự túc nhất quán, có hay không phi ta không thể. Quan sát kết quả, chính là giống ta tối hôm nay nói với hắn vậy, hắn sinh hoạt thiếu ta cũng có thể sống rất hạnh phúc. Ta cũng giống vậy. Cho nên, chúng ta ở cùng một chỗ, chuyện tất nhiên. Ngoài ra, nơi này đáng nhắc tới chính là, quan sát kết quả kỳ thực cũng không trọng yếu. Vương ca sinh hoạt có hay không nhất quán cũng không trọng yếu. Hắn có thể đạt tới nhất quán đương nhiên được, không cách nào tự vừa cũng không có gì. Thậm chí, nếu như hắn phi ta không thể, do bởi bản tính của con người, ta có thể sẽ còn cao hứng, vui vẻ. Với ta mà nói, loại này tự túc nhất quán, lý tưởng khỏe mạnh tình yêu mô thức tuy là tốt nhất câu trả lời, nhưng cũng không phải là duy nhất câu trả lời. Đợt, nhật ký còn không có kết thúc, phía sau nhật ký sẽ giải thích Trần Luân Hy vì sao có thể tiếp nhận Vương ca bắt cá hai tay. Về phần tại sao ở nơi này bắt mất, là bởi vì ta cảm thấy gậy ở nơi này tương đối có ý cảnh. Ha ha, cường 246, Trần Luân Hy nhật ký, hạ, chương 246, Trần Luân Hy nhật ký, hạ. Meo. Tiểu ca vểnh lên cái đuôi, nhảy lên bàn đọc sách, dùng khuôn mặt nhỏ bé cả Trần Luân Hy viết chữ tay. Trần Luân Hy để bút xuống, hai tay đưa nó ôm, đặt ở trên đùi. Ngươi gần đây giống như lại mập. Nàng xoa xoa tiểu ca đầu, nói. Tiểu ca ở trên đùi của nàng tìm cái thoải mái vị trí nằm xuống, phẩy phẩy đầu nhỏ, hơi lộ ra bất mãn meo ô một tiếng. Ta lúc này mới không phải mập đâu, ta đây là trưởng thành hiểu chưa? Còn có à, ngươi không cho ta tìm nhỏ mèo được, ta còn không có tính toán nợ nần với ngươi đâu. Thử. Trần Luân Hy cười lắc đầu một cái, không tiếp tục quản tiểu ca, nhấc bút lên, tiếp tục đi xuống viết. Cùng Vương ca xác định quan hệ về sau, ta nên cân nhắc chuyện không thể tránh khỏi phải đổi nhiều hơn. Đứng mũi chịu sào, tự nhiên chính là Cố Phan Yên. Ta không hiểu rõ nàng, không biết nàng đang suy nghĩ gì, cũng không rõ lắm nên xử lý như thế nào ta cùng nàng quan hệ. Ta từ trước đến giờ không thích tranh đoạt, cũng không có cực kỳ mãnh liệt muốn đem nàng bước đi dục vọng. Nếu như có thể mà nói, ta cũng không nguyện ý cùng nàng sinh ra cái gì xung đột. Nếu như nàng nhất định phải cùng ta tranh đấu một phen, theo nàng chơi một chút cũng không phải không thể. Bất quá, cân nhắc đến lần trước, Vương ca tinh thần trạng huống tựa hồ xuất hiện một chút vấn đề. Ta không quyết định chắc chắn được, cụ thể xử lý như thế nào, hay là đến lúc đó lại nói. Nhắc tới, ta vốn đang cảm thấy, lấy nàng biểu hiện ra tính tình, sẽ không có cách nào tiếp nhận Vương ca cùng chuyện của ta đâu, nhưng nàng bây giờ biểu hiện, ngược lại để ta hơi kinh ngạc. Ta nghĩ, hoặc giả, nàng đối với ta sẽ tiếp nhận Vương ca bắt cá hai tay chuyện này cũng rất kinh ngạc đi. Cũng không phải là tâm ta ngược rộng rãi, có thể chứa thường nhân chỗ không cho chuyện, ta vì thương nhân, ta cũng có chiếm hữu dục, nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn Vương ca chỉ thuộc về ta. Thế nhưng là a, cuộc sống luôn là như vậy, cũng không thể mọi chuyện khiến người hài lòng. Lấy hiện giờ thế tục ánh mắt đến xem, cùng cái khác người chia sẻ người yêu của mình, cũng đúng là một món hoang đường cực kỳ chuyện. Nếu là bỏ ra thế tục quan niệm trói buộc, đào sâu căn nguyên của nó, như vậy, Vương ca hoa tâm, Vương ca bắt cá hai tay, vân 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 những thứ này, kỳ thực cũng chính là một khá lớn quyết điểm. Ta là trải qua tự mình tái tạo, thế tục quan niệm sớm bị ta ném sau, vì vậy, chuyện này đối với ta mặc dù khó khăn, lại không phải không thể nào tiếp thu được. Như vậy, ta phải làm, liền chỉ là làm một đơn giản nhất, bất đẳng thức phán đoán. Đó chính là, Vương ca những khuyết điểm này, có thể hay không khá lớn với, hắn sở trường, hắn đối ta tốt, ta đối hắn yêu những thứ này cộng lại chi cùng, tiến tới có thể khiến cho ta phủ định, cũng bỏ qua hắn người này. Viết tới đây thời điểm, nàng đặt ở bên cạnh điện thoại di động chợt chấn động một cái. Nàng đem mở ra nhìn một cái, phát hiện là Vương ca phát tới tin tức, hi hi, đến, nhìn nhà ngươi dưới lầu. Nàng nghi ngờ ôm tiểu ca đứng lên, đi tới chỗ cửa sổ, thấy được một hình trái tim ánh đèn, xông thẳng tới chân trời. Hướng phía dưới nhìn, hắc ám trong tiểu khu, Vương ca cái tên kia, dùng rất nhiều cái trong siêu thị bán cái chủng loại kia đèn tin cầm tay, bày cái hình trái tim. Hắn đứng ở đó cái dùng đèn tin ống trưng bày hình trái tim bên trong, ngước đầu, thấy được từ chỗ cửa sổ lộ ra đầu Trần Luân Hy, vui vẻ hướng nàng khoát tay một cái cánh tay. Trần Luân Hy có chút ngượng, lấy điện thoại di động ra cấp hắn phát tin tức, ngươi đây là đang làm gì? Từ nhà ngươi sau khi đi ra, ta càng nghĩ càng thấy được, trải qua lâu như vậy, hai người chúng ta khó khăn lắm mới tu thành chính quả, phải làm một ít chuyện ăn mừng một cái mới được. Vương ca nghiêm trang viết chữ nói, ta vốn là muốn mua cây nến, nhưng phụ cận trong siêu thị không có cây nến, cũng chỉ có thể mua đèn tin cầm tay thích hợp một chút, ngươi bỏ qua cho ha. Cái này, Trần Luân Hy có chút dở khóc dở cười, còn muốn viết chữ nói gì, Vương ca cũng đã cất điện thoại di động. Ngươi đây là muốn bày tỏ sao huynh đệ? Bây giờ thời gian cũng chưa một lắm, không có đến ngủ thời gian. Tiểu khu nhà ở cũng đều tỉnh, tự nhiên có không ít người phát hiện Vương ca làm một màn này, có tương đối hướng bên ngoài anh em lớn tiếng hướng hắn mở miệng hỏi. Đúng vậy. Vương ca cười ha ha đáp lại một câu, ho khan một tiếng, sau đó hai tay cũng thành cảnh hình, mặt hướng Trần Luân Hy cửa sổ. Hi, ta yêu ngươi. Trần nói, hi, ta yêu ngươi. Mấy câu nói này, hắn hợp với lớn tiếng kêu rất nhiều lần, giống như là muốn đem trong lòng đè nén vui vẻ cùng vui sướng toàn bộ gọi ra mới tính xong. Đây gần như là kinh động tòa nhà này toàn bộ nhà ở. Bởi vì không tới thời gian ngủ, bọn họ cũng từ trong cửa sổ nhô đầu ra xem cho vui. Nhưng bởi vì Vương ca một mực tại đây, cũng không có lấy được bất kỳ đáp lại, hiện tại hắn dừng lại, không khỏi liền có người hướng hắn hô, "Được rồi anh em, đừng tê ở, người ta cũng không để ý ngươi, vẫn chưa rõ sao?" Thằng hề. "Đúng thế, ngươi mau trở lại gọi thằng đi, người rơi nói không đánh ngươi nữa." Mấy câu nói này vừa ra, gần như cả tòa lầu nhà ở cũng cười ha ha lên. Nhưng cũng không lâu lắm, bọn họ liền không cười được. Bởi vì bọn họ thấy được, một cái nữ hải tử từ trong lầu bước nhanh đi ra, cũng đang bày tỏ nam nhân đang ôm nhau. Nguyên lai cô bé không phải cố ý không trả lời, mà là bởi vì nàng đang xuống lầu. Hắc hắc, ngại ngùng hi hi, ta có chút quá hưng phấn. Vương ca dùng sức ôm nàng, cười ngây ngô nói, ngươi cũng không biết ta nghĩ ngày này suy nghĩ bao lâu. Ta không có trách ngươi. Trần Luân Hy ở bên thai của hắn, giọng êm ái nói, ta cũng yêu ngươi. Vương ca bị an ninh đuổi ra khỏi tiểu khu, liên đối đèn tin cầm tay của hắn cùng nhau. Những người xem náo nhiệt cũng trở về đi, hết thảy trở lại bình tĩnh. Trần Luân Hy về đến phòng, cầm bút lên, tiếp tục đi xuống viết. Không cần cân nhắc hơn thiệt, ta phi thường tin chắc, cái này bất đẳng thức không cách nào thành lập. Ta số học cơ bản đều là mát điểm, lần này cũng sẽ không sai. Ta tiếp nhận Vương ca ưu tú, tiếp nhận hắn đối ta tốt, tiếp nhận phần này ràng buộc mang cho ta vui vẻ cùng hạnh phúc, dĩ nhiên cũng phải tiếp nhận hắn không hoàn mỹ, tiếp nhận hoa tâm của hắn, tiếp nhận cùng với hắn một chỗ phiền não cùng không thuận. Cuộc sống dễ tận xương mai ban mai, thế sự vô thường hư pha phục, nói chung như vậy. Bộ dạng hiện giờ, ta đã rất thỏa mãn. Về phần tương lai thế nào, kia không trọng yếu. Bởi vì mong muốn tìm ra đáng giá kỷ niệm, cần tặng quà ngày, cho nên ta mới vừa đi lật một chút trước nhật ký. Trong nhật ký ghi chép chuyện không coi là nhiều, có thể tìm tới ngày kỷ niệm cũng không có mấy cái, nhưng lại thiết thiết thật thật để cho ta nhớ lại từ trước. Nhìn trong nhật ký từ từ loang lổ chữ viết, nhìn lại quá khứ, cha mẹ, lao sư, sách, Vương ca, rõ ràng trước mắt, thoáng như hôm qua. Lấy bây giờ tâm thái, lại đi ôn lại một lần trước kia cuộc sống, trong lòng, tất nhiên suy nghĩ muôn vàn. Lần nữa nhấc bút lên, mong muốn viết xuống chút gì, nhưng lại cảm thấy, giống như, cũng không có gì có thể viết. Lại hình như, đã tất cả đều viết xong. Thế sự một giấc chiêm bao, cuộc sống vài lần trời thu mát mẻ. Lại đem mới lựa thử trà mới, thơ rượu thừa dịp niên hoa. Chương 247, đây chính là yêu đương cảm giác sao? Chương 247, đây chính là yêu đương cảm giác sao? Đinh. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, giống ta đẹp trai như vậy người, có hai người bạn gái cũng là rất hợp lý à. Đạt được tưởng thưởng, tích phân 3000 không. Trước mắt tích phân, 32440. Nhiệm vụ hoàn thành, Vương ca trong lòng thật không có bao nhiêu vui sướng. Chủ yếu 30000 tích phân, đối với hắn mà nói bây giờ không có tác dụng gì. Đã không có thể để cho hắn đánh thắng cô Phan Yên, cũng không thể để bản thân hai người bạn gái ở chung hòa thuận. Mục tiêu cuộc sống đã hoàn thành hơn phân nửa, cái hệ thống này bây giờ đối hắn đều là có cũng được không có cũng được. Ta muốn, cái này tích phân để làm gì? Ta muốn, hệ thống này lại làm sao? Không biết chờ sau này bản thân có hài tử, cái hệ thống này có thể hay không dọc theo huyết mạch di truyền cấp con của ta. Từ hôm nay trở đi, ta cũng là có hai người bạn gái người, hắc hắc. Trong đầu suy nghĩ đồ ngổn ngang, Vương ca nằm song xoài phòng ngủ trên giường, ngủ thật say. Ngày thứ hai, vẫn là vững vàng sáng sớm rời giường, cùng cố Phán Yên đi chạy bộ sáng sớm. Người hôm nay giống như rất vui vẻ. Chạy xong bước, ở căn tin ăn điểm tâm thời điểm, cố Phán Yên hỏi một câu. A, cái này cũng có thể nhìn ra. Không hổ là vợ chồng bao năm. Vương ca giữ vững bình tĩnh hồi đáp, ừm, tối hôm qua trò chơi thông quan, rất vui vẻ. Trò chơi gì? Cố Phán Yên thuận miệng hỏi một câu, hai người thành hàng. Mèo, ngươi đây cũng có thể đoán được. Ngươi nhà tuyệt đối hắc. Dĩ nhiên. Không phải. Vương ca vẫn vậy phi thường bình tĩnh uống một hớp cháo nhỏ, hai người thành hàng đã sớm thông quan. Cố Phán Yên tức giận đạp hắn một cước, Vương ca liền cười hắc hắc, một bộ tiểu vô lại điệu bộ. Ăn điểm tâm xong, nên đi học. Nhắc tới, hôm nay là thứ hai. Thứ hai cũng là không phải cái gì đặc thù ngày, chủ yếu là sáng hôm nay lớp thứ hai, là Trần Luân Hy Trần giáo sư quốc tế tài chính. Trần Luân Hy khóa, hắn nhưng cho tới bây giờ không có bỏ qua. Lần này cũng không ngoại lệ. Tiết khóa thứ nhất mới vừa tan lớp, Vương ca liền không kịp chờ đợi đi tới quốc tế tài chính khóa phòng học, trực tiếp ngồi vào hàng thứ nhất. Không có đường, chủ yếu chính là một, yêu thích học tập. Mặc kệ người khác có tin hay không, ngược lại Vương ca mình là tin. Kiên nhẫn đợi sau mười mấy phút, chung vào học vang lên. Trần Luân Hy đạp tiếng chung đi vào phòng học. An tĩnh một chút, các bạn học, bắt đầu lên lớp. Nàng háng giọng một cái, nhìn một cái ngồi ở hàng thứ nhất Vương ca, chợt cầm sách lên, bắt đầu giảng bài. Vương ca liền một tay chống cằm xem nàng, giống như trước vậy. Nghe giảng là không thể nào nghe giảng, căn bản không nghe lọt. Ngược lại cuối kỳ hi hi cũng không thể cấp hắn rất môn, hắn cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ngoài cửa sổ nổi lên gió mát, thổi lất phất lên Trần Luân Hy mái tóc. Nàng cũng không thèm để ý, đi xuống giảng đài, ở phòng học trong lối đi nhỏ chậm chạp đi lại, trong miệng từ từ giảng thuật cái này đến cái khác kiến thức điểm. Đi tới Vương ca chỗ ngồi cạnh thời điểm, Vương ca chợt đưa cho nàng một tờ giấy. Nàng đưa tay nhận lấy, đi lên giảng đài, thừa dịp không ai chú ý, đem tờ giấy mở ra. Bên trong cũng không có gì nội dung, vẹn vẹn chỉ viết ba chữ, gió nổi lên. Trần Luân Hy không hiểu, bởi vì là thời gian đi học, nàng cũng không muốn bồi Vương ca cản quái, cho nên chẳng qua là đem tờ giấy bỏ vào trong túi, cũng không trở về phục. Nhưng đang ở nàng lại một lần nữa đi xuống đi bộ thời điểm, Vương ca lại đưa cho nàng một tờ giấy. Lần này, phía trên viết chính là, người tóc rối loạn. Quan sát như vậy tỉ mỉ, Trần Luân Hy cảm giác có chút buồn cười, lắc đầu một cái, hay là đem tờ giấy bỏ vào trong túi, chưa hồi phục, tiếp tục giảng bài. Trung gian tan lớp nghỉ ngơi 5 phút, Vương ca một bộ đứa bé giận dỗi bộ dáng, đi tới giảng đài, nhỏ giọng hỏi, ngươi vì sao không hồi phục ta tờ giấy, ngươi không thích ta. Bên trên khóa đâu, ngoan, đừng làm rộn. Trần Luân Hy cũng dùng dỗ tiểu hài tử giọng điệu, đối hắn nói. Vương ca không phục, nhưng trong phòng học rất nhiều người đều nhìn đâu, hắn cũng không thể quá quang minh chính đại, chẳng qua là dặn dò một câu, lần sau phải nhớ được trở về ta về sau, chạy ra ngoài đi nhà cầu. Một lần nữa lên lớp, Trần Luân Hy không ngoài dự đoán lại nhận được Vương ca tờ giấy nhỏ. Trên đó viết, hi hi, ngươi thật là đẹp mắt, cảm giác nhìn 100 năm cũng nhìn không án. Trần Luân Hy mím môi một cái, cầm bút lên ở phía trên viết, tại sao phải viết tờ giấy nhỏ, phát mẹ chặt không phải cũng vậy sao? Ngay sau đó đi xuống giảng đài, đi ngang qua Vương ca chỗ ngồi lúc, lặng yên không một tiếng động đem tờ giấy thả vào Vương ca trên bàn học. Viết tờ giấy nhỏ tương đối có cảm giác, có loại con cả lớp len lén yêu đương kích thích cảm giác. Vương ca qua quýt chữ viết, cảm giác rất là hùng hồn dáng vẻ, hơn nữa ngươi lên lớp cơ bản cũng không nhìn điện thoại di động à. Nhìn những chữ này, Trần Luân Hy bật cười. Nàng lên lớp xác thực cơ bản sẽ không nhìn điện thoại di động. Nàng suy tư 2 giây, ở trên tờ giấy viết, cấp 3 thời điểm Cố Phán Yên không có đã cho ngươi cảm giác như vậy sao? Ta nhớ được các ngươi hai cái là ngồi cùng bàn đi. Vậy không giống nhau, thân phận lao sư mang đến kích thích cảm giác mạnh hơn một ít ta. Xem trên tờ giấy nội dung, Vương ca ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Bất quá, hắn cũng sẽ không chơi ngu đem những lời này viết lên. Nhà mình Hi Hi mặc dù tính cách tốt tính tốt, nhưng cũng có xấu bụng một mặt, khó bảo toàn không biết tìm cơ hội cố ý làm khó dễ hắn. Hắn chẳng qua là mang theo đủ cười, đem chương này đã bị viết đầy tờ giấy thu, đổi một cái khác tờ giấy, viết, trước cũng không phát hiện, Hi Hi, tay của ngươi cũng tốt đẹp mắt à. Tờ giấy bị Trần Luân Hi lấy đi, mấy phút sau, Trần Luân Hi lại đem tờ giấy thả trở lại. Vương Ca đầy lòng mong đợi mở ra nhìn một chút, phía trên dùng quên tú chữ nhỏ viết, ngươi thật tốt nghe giảng, tan lớp cho ngươi rát. Rõ ràng đã là tình trường lão thủ, đã là cái lao rác rưởi nam, nhưng bây giờ cùng Trần Luân Hi lẫn nhau chuyển tờ giấy, Vương Ca lại phảng phất trở lại ban đầu lần đầu tiên yêu đương ngây thơ non nớt thời gian, miệng kia nết lên độ cong, thế nào ép cũng không để ép được. Thật tốt ta. Mặc dù không đến nỗi bởi vì câu nói đầu tiên đầy lòng vui mừng, mặt đỏ tim run cái gì, nhưng tinh khiết lại tươi đẹp tâm tình cũng là thật thật tại tại. Hắn ở trên tờ giấy viết, ta bây giờ liền muốn dắt. Thành thật mà nói, hắn chính là làm cái nũng, vô cớ sinh sự một cái. Dù sao Hi Hi bây giờ là lão sư nha, xác suất lớn sẽ không dung túng hắn. Tan lớp lại dắt cũng rất thỏa mãn. Nhưng tờ giấy bị lấy đi mấy phút sau, Trần Luân Hi lần nữa tản bộ đến Vương Ca châu ngồi cạnh. Lần này, nàng không có giống trước như vậy đem tờ giấy đặt ở Vương Ca trên bàn học liền rời đi, mà là dừng ở nơi này. Đang lúc Vương Ca nghi ngờ tờ giấy ở đâu thời điểm, hắn thấy được Trần Luân Hi hướng hắn đưa qua tới con kia mảnh khảnh trắng non tay nhỏ. Hắn trừng to mắt, lập tức khẩn trương chiều chung quanh nhìn một chút, xác nhận không ai chú ý về sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt ngón tay của nàng. Trần Luân Hi ngược lại không có gì khẩn trương chột dạ loại tâm tình, giảng bài giọng hay là như thường ngày bình thường bình tĩnh, chẳng qua là xem Vương Ca chột dạ bộ dáng, trong mắt của nàng thoáng qua một nụ cười. Đây chính là yêu đương cảm giác sao? Ừm. Chương 248, không bằng đi làm buổi hẹn nhìn cái điện ảnh mở phòng, chương 248, không bằng đi làm buổi hẹn nhìn cái điện ảnh mở phòng. Sao sạc. Cố Phán Yên đưa trong tay quyển sách lật tới trang kế tiếp, một tay chống cằm, cặp mắt chán ngán mệt mỏi nhìn qua ngoài cửa sổ. Ở thư viện đã đợi rất lâu, có chút học không đi vào. Sự chịu đựng của nàng từ trước đến giờ cũng tương đối kém. Nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, nàng chẳng có mục đích đang nghĩ, Vương Ca cái đó chó má đang làm gì thế đâu. Mấy ngày nay, so sánh trước kia, Vương Ca tìm nàng tần số rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Nàng cũng không đến nỗi bởi vì những chuyện này lo được lo mất, nhưng bản thân cậu tự bị người khác lựa chạy, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút khí. Xin chào, xin hỏi nơi này có người sao? Nam nhân xa lạ mục tiêu rõ ràng đi qua đến, chỉ ở về phía nàng đối diện chỗ ngồi chống vị, hỏi. Có người. Cố Phán Yên đều chẳng muốn nghiêng đầu nhìn hắn. Úc, tốt. Nam nhân có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, xám xịt rời đi. Cố Phán Yên lại nhìn chòng chọc một hồi ngoài cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng cơ đầu, nghĩ thầm được rồi, quản cái đó chó má làm gì? Hắn muốn thật đến tìm bản thân, chính mình nói không chừng còn phải chê hắn phiền đâu. Trong đầu mới vừa lóe lên ý nghĩ này, đối diện liền ngồi hạ một cả lơ phất phơ đại nam hải. Tiểu muội muội, một người sao? Hắn một bộ ma cà bông địa bộ, thân thể nghiêng về trước áp sát, hướng nàng chớp chớp mắt, cấp ca cười một, ca bồi bồi ngươi à? Thật thô bỉ. Cố Phán Yên mặt chê mai. Ha ha. Vương Ca hướng nàng chớp chớp mắt, kia ca cho ngươi cười một, ngươi bồi bồi ca thôi. Thiếu gia như vậy phong lưu, còn cần đến ta bồi sao? Cố Phán Yên đưa trong tay sách lật một trang, thờ ơ nói, dĩ nhiên cần a. Vương Ca vẻ mặt thành thật, ta không có ngươi không được. Cố Phán Yên a một tiếng, không nhìn Vương Ca lời ngon tiếng ngọt. Vương Ca cũng không thèm để ý, xách bản thân băng ghế chạy đến Cố Phán Yên bên cạnh, đem cầm đặt tại trên vai của nàng, nhìn cái gì sách đâu yên bảo. Thi môn thi. Cố Phán Yên nói, ngày mai muốn thi giữa kỳ. Bằng ngươi như vậy cố gắng, thi giữa kỳ khẳng định không thành vấn đề a. Vương Ca nhỏ giọng khuyến khích nói, không bằng hai ta đi ra ngoài làm buổi hẹn, ăn chút ăn ngon, nhìn cái điện ảnh. Sau đó lại đi mở phòng. Cố Phán Yên nhướng mày. Vương Ca lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, nếu như yên bảo ngươi muốn vậy, kia, yeah, ta cũng không phải không thể. Cút cút cút. Cố Phán Yên tức giận nói, để cho Trần Luân Hi với ngươi mướn phòng đi, ta không rảnh. Đừng. Vương Ca quả quyết không nhận lời này chuyện, mà là đưa tay ôm eo thon của nàng, bắt đầu vô cớ sinh sự, thi giữa kỳ trọng yếu hay là ta trọng yếu. Cố Phán Yên hướng hắn liếc mắt, lười để ý tới hàng này. Vương Ca cũng không tiếp tục được voi đòi tiền, dù sao thân ở thư viện, phải chú ý ảnh hưởng. Cứ như vậy, Cố Phán Yên ôn tập công khóa, Vương Ca đang ở bên cạnh an tĩnh ôm nàng, chán ngán mệt mỏi cởi ra đầu của nàng thừng, đi ngắm nghĩa tóc của nàng. Qua thêm vài phút đồng hồ, Cố Phán Yên tựa hồ là cảm thấy cái tư thế này không thoải mái, đem Vương Ca từ trên người chính mình hất ra. Chật, chính nàng đem người ngửa ra sau, dựa tiến Vương Ca trong lực. Tìm cái thoải mái vị trí, vắt chân chữ ngũ, lung tuồng giơ lên sách, tiếp tục ôn tập. Bị làm thành thịt người đệm Vương Ca. Không phải, Tiên Bảo, người cái tư thế này, có phải hay không có chút ảnh hưởng không tốt lắm? Hả? Ta dựa ở bạn trai ta trên người, cũng có thể gọi ảnh hưởng không tốt. Không phải, ngươi xem một chút xung quanh, cái này trong thư viện nhiều người như vậy, nào có ảnh hình người ngươi như vậy. Trong thư viện kỳ thực không thiếu cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ tình nhân, nhưng bọn họ cũng rất quý củ, vẫn duy trì một khoảng cách, ngay cả tay không có rát, nào giống Cố Phán Yên như vậy, trực tiếp dựa tiến Vương Ca trong ngực. Cố Phán Yên quét những tình lữ khác một cái, thuận miệng bình luận, bọn họ mặc dù có bạn trai, nhưng không biết dùng. Vương Ca trên trán hiện ra mấy cái hắc tuyến. Bạn trai chính là để ngươi như vậy dùng. Không phải đâu. Cố Phán Yên đưa trong tay sách lật tới trang kế tiếp, thờ ơ, ngươi còn có tác dụng khác sao? Vương Ca nghe lời này, dĩ nhiên không vui a. Nhất thời chính là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, túi đầu, hung hăng ở Cố Phán Yên trên mặt hôn một cái. Ngươi hãy thành thật điểm, ta muốn ôn tập. Chờ Vương Ca hôn xong, Cố Phán Yên nói, "Đừng, ngươi không đi với ta ước hẹn, ta thật nhàm chán." Vương Ca vừa bất mãn nói, "Ngươi đứng lên, ta tìm Trần Luân Hi đi." McDonald's nghiện và bảo. Cố Phán Yên liếc hắn một cái. "Vương Ca." Hắn hậm hực ngậm miệng lại. thành thành thật thật đợi ở nơi này, kia cũng không cho phép đi. Cố Phán Yên nói, kia, chờ ngươi ôn tập xong, buổi tối. Vương Ca chớp chớp mắt, mặt mong đợi. Cố Phán Yên tự nhiên biết hàng này trong đầu đang suy nghĩ gì, đầu cũng không mang, đặt phòng giữa đi. Thôi ta. Vương Ca hài lòng, lại cúi đầu ở Cố Phán Yên trên mặt hôn một cái, yêu ngươi, Tiên Bảo. Khách sạn, ban đêm. Tiên Bảo. Hả? Mới vừa hơi mệt, bây giờ ta không khỏi nghĩ hỏi một cái vấn đề. Cái gì? Nếu như người luôn là bị dục vọng nắm trong tay, như vậy ý nghĩa của cuộc sống rốt cuộc là cái gì? Nếu như chúng ta loài người dục vọng chẳng qua là trên sinh lý kích thích tố, vậy chúng ta tương lai sẽ đi theo con đường nào? Cố Phán Yên. Nàng cười khẩy một tiếng, không được thì không được, không cần tìm nhiều như vậy mượn cớ che giấu. Nói cái gì? Nói gì vậy? Ta chẳng qua là tạm thời tiến sĩ đi, không phải không được. Vương Ca mạnh miệng nói. Ân ân ân. Cố Phán Yên lời cùng hắn tranh chấp, xoay người, ngươi si đi đi, ta ngủ. Nàng cũng rất mệt mỏi. Vương Ca từ phía sau ôm lấy nàng, Tiên Bảo, ta cảm thấy chúng ta không thể bỏ bê cái này thật tốt thời gian. Cố Phán Yên, hả? Là thời điểm đi làm điểm người trưởng thành làm chuyện. Không phải mới vừa làm xong sao? Ngươi si đi được rồi. Không phải, ta không phải nói cái này. Vương Ca vẻ mặt thành thật, ta muốn nói là, ngươi lúc nào thì đi thi khoa mục 3? Cố Phán Yên, ngươi đây là biểu tình gì a? Thi bằng lái chẳng lẽ không đúng người trưởng thành làm chuyện sao? Vương Ca hùng hồn, vị thành niên là không thể thi. Được được được. Cố Phán Yên lời cùng hắn so đo, chẳng qua là hỏi, có chuyện gì sao? Thúc giục ta thi bằng lái làm gì? Ta không phải trước nghỉ đông thời điểm liền đã nói với ngươi sao? Vương Ca nhỏ giọng nói, chờ nghỉ hè, chúng ta đi phượt đi a. Đi phượt? Đúng vậy. Vương Ca gật đầu, mặc dù ta không muốn để cho ngươi liên lụy đi lái xe, nhưng ta tổng hội mệt mỏi thời điểm nha. Cố Phán Yên suy nghĩ 2 giây, miễn cưỡng nói, chỉ có hai ta vậy, ta hãy cùng ngươi đi. Vương Ca gãi đầu một cái, do dự mấy giây, yếu ớt thử dò xét một câu, nếu như có những người khác đâu? Cố Phán Yên cười lạnh, vậy ta liền mang theo thi thể của ngươi đi. Vương Ca. Ai nha, Tiến Bảo, ta tốt Tiến Bảo. Vương Ca cố gắng làm đúng, cầu ngươi Yến Bảo. Cố Phán Yên tâm địa sắt đá, bớt đi, chuyện này không có thương lượng. Nha. Vương Ca ấm ức giúp vào chăn. Cố Phán Yên mặc kệ hắn, đang định ngủ, nhưng lại cảm giác Vương Ca ở kéo cánh tay của mình. Nàng xoay người chừng hắn, không phải đều nói không có thương lượng sao? Không phải cái này. Vương Ca ngượng ngùng nói, lần này là ta si đi được rồi. Cố Phán Yên. Chương 249, cái gì trước mắt phạm, chương 249, cái gì trước mắt phạm. Vương Ca gần đây ngày qua tương đương thoải mái. Muốn tìm Hi Hi đi ngay tìm Hi Hi, nghĩ Bùi Yên Bảo đi ngay Bùi Yên Bảo, thậm chí có thể ban ngày Bùi Yên Bảo, buổi tối tìm Hi Hi, muốn hôn cái nào, muốn ôm cái nào, đơn giản không nên quá dễ chịu. Kỳ chủ yếu nguyên nhân đương nhiên là bởi vì, trừ ra cần thiết mỗi sáng sớm chạy bộ sáng sớm ra, Cố Phán Yên cơ bản đã lười còn hắn. Tâm tình của nàng đã dần dần nghiêng về bình thản, yêu tìm Trần Nôn Hi đi đi, cả lại không ngăn được, chỉ cần đừng đường hoàng ở trước mặt mình cản rỡ là tốt rồi. Chính nàng cũng rất bận rộn, lại phải cố gắng học tập lại phải thi bằng lái, tình cờ Lê Trúc Ngộng còn lôi kéo nàng đi chơi bóng đi dạo phố. Nào có ở không đi quản Vương Ca những chuyện hư hỏng kia. Dĩ nhiên, nơi này kỳ thực nên đem nhân quả quan hệ đảo ngược lại. Tức, Cố Phán Yên chính là không nghĩ lại đi quản Vương Ca những chuyện hư hỏng kia, mong muốn mắt không thấy tâm không phiền, cho nên mới ý tưởng tìm cách để cho mình bận rộn. Kỳ chủ yếu nguyên nhân không phải là nàng không làm gì được Vương Ca. Có thể có biện pháp gì? Võ lực bức bách. Vô dụng, Vương Ca da dày thịt béo, thực lực cũng không yếu, hơn nữa, thật nếu để cho nàng đối Vương Ca ra tay gắt, chính nàng cũng không đành lòng. Trên tinh thần cấp Vương Ca làm áp lực, cũng không phải là chưa thử qua, Trần Luân Hi còn phối hợp nàng tới, kết quả đây nếu không phải Trần Ngôn Hy nhắc nhở, đoán chừng đều muốn đem Vương Ca bệnh tâm thần cấp làm ra đến rồi. Giống như trước vậy náo chia tay. Quên đi thôi, không có ý nghĩa, cũng không phải là 15-16 tuổi bé gái. Tâm mệt mỏi. Nghĩ biện pháp đi nhằm vào một cái Trần Ngôn Hy. Cái này so nhằm vào Vương Ca càng khó hơn, cái tên kia đơn giản hoàn toàn kín kẽ. Coi như đã thông qua thủ đoạn đặc thù xúi dục Lê Trúc Ngộng, Cố Phán Yên đối với lần này vẫn không có lòng tin. Chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Cái này mặc dù là một món khó có thể tiếp nhận chuyện, nhưng sớm tại tốt nghiệp cao tam mùa hè kia, ở bốn bề vắng lặng trên biển, Vương Ca nằm song xoài trên mặt biển làm bộ vọc bẻ hướng nàng hô cứu mạng, mà nàng quyết định nhảy xuống một khắc kia, cũng đã dự liệu đến sẽ có một ngày như vậy, cũng làm được rồi tương ứng chuẩn bị tâm tư, cho nên thật cũng không khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Nói cho cùng, hay là Vương Ca cái này cho rác rưởi nam thủ đoạn lợi hại hơn chút, từng điểm thử dò xét nàng ranh giới cuối cùng, lại từng điểm mở rộng nàng ranh giới cuối cùng, nước ấm nấu con nít vậy. Giống như là từ ta ngủ ghế salon, ngươi giường ngủ đến ta ôm ngươi ngủ, tuyệt đối không lộn xộn lại đến ta liền cọ cọ không đi vào như vậy một bị ăn làm xóa chỉ toàn bộ quá trình. Cậu nam nhân là cái dạng này. Cũng tỉ như bây giờ, Vương Ca lại muốn thử đổ nước gấm nấu con nết. Tiên Bảo, đi, hai ta cùng đi Hi Hi nhà đi ăn cơm, nàng nấu cơm ăn ngon. Buổi sáng cuối cùng một tiết khóa sau khi tan lớp, Vương Ca phi thường thành khẩn nói với Cố Phán Yên. Cố Phán Yên sắc mặt quái dị liếc hắn một cái, cùng đi Trần Luân Hi nhà ăn cơm. Tưởng cho ngươi nghĩ ra được. Thế nào? Ngươi sẽ không sợ nàng tức giận? Không có sao, nàng lại không giống như ngươi bảo, không phải, ta nói là, ngươi là muốn chết đúng không? Ai ai ai, đừng động thủ a, ta sai rồi. Ta sai rồi. Đừng chạy. Bị đánh một bữa về sau, Vương Ca thành thành thật thật đi theo Cố Phán Yên đi ăn trường học canteen. Lúc ăn cơm, hắn có chút buồn bực hỏi, "Không phải, Yên Bảo, chính ngươi không phải cũng thường đi Hi Hi nhà ăn chứ sao? Thế nào cùng ta cùng đi cũng không nguyện ý?" Cố Phán Yên thuận miệng nói, "Ta sợ ngươi hai con ta chơi kia cái gì trước mắt phạm." "Vương Ca?" "A? Cái gì a?" Nghe không hiểu. Hắn mặt mờ mịt, làm bộ mình là một thuần khiết con trai. Cố Phán Yên cười khẩy một tiếng, vạch trần đều chẳng muốn vạch trần hắn.
Khụ khụ.
Vương Ca tăng háng một cái, nhỏ giọng nói, Yên Bảo, ngươi muốn nghĩ như vậy, mọi thứ đều là lẫn nhau.
Hả?
Vương Ca hướng nàng chớp chớp mắt, nàng có thể con ngươi chơi cái gì trước mắt phạm, ngươi không phải cũng có thể con nàng chơi cái gì trước mắt phạm sao?
Cố Phán Yên,
ngươi ngược lại đánh một tay tính toán thật hay.
Nàng cười khẩy một tiếng, ngược lại bất kể như thế nào, thoải mái đều là ngươi thôi.
Cũng không thể nói như vậy.
Vương Ca một bộ đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ, ta đây không phải là vì hai ta giữa chưa có thể ăn ngon điểm sao?
Trường học căn tin cơm cùng Hi Hi làm cơm vừa so sánh, đơn giản như nai rơm.
Vậy ngươi tìm Trần Ngôn Hi đi đi.
Cố Phán Yên thờ ơ dùng chiếc đũa khơi mào trong chén sợi mì, chính ta ăn căn tin.
Có thể không?
Vương Ca ấp a ấp cùng nói.
Ngươi có thể thử một chút.
Cố Phán Yên mỉm cười.
Được rồi.
Vương Ca rụt cổ một cái, mặt thâm tình xem Cố Phán Yên nói, chỉ cần có ngươi ở, coi như nhai rơm ta cũng nguyện ý.
Cố Phán Yên lười để ý tới hàng này.
Cái này cậu nam nhân trong lòng đang suy nghĩ gì, nàng còn có thể không biết.
Cả ngày làm cái gì làm hoàng đế mở hậu cung chăn lớn cùng ngủ xuân thu đại ngộng.
Lôi kéo bản thân đi Trần Ngôn Hi nhà ăn cơm, chẳng qua chính là muốn cải thiện bản thân cùng Trần Ngôn Hi quan hệ.
Hướng gần nói, là vì nghỉ hè đi phượt, hướng xa nói, đại khái là suy nghĩ tương lai một ngày nào đó có thể cùng tiến lên giường.
Cùng nhau đi phượt cái gì, đối Cố Phán Yên mà nói kỳ thực không có gì.
Thậm chí, nếu như mang theo Trần Ngôn Hi, còn có thể tìm một chút việc vui.
Cũng tỉ như mới vừa nói kia cái gì trước mắt phạm, lại nói thí dụ như, đem Trần Ngôn Hi buộc lại, để cho nàng xem bản thân cùng Vương Ca kia cái gì, sau đó thưởng thức nét mặt của nàng.
Suy nghĩ một chút cũng rất có ý tứ.
Sở dĩ cự tuyệt, chỉ là bởi vì nàng không muốn để cho Vương Ca kế hoạch áp dụng quá thuận lợi mà thôi.
Vương Ca bắt cá hai tay để cho nàng mỗi lần nhớ tới cũng rất không thoải mái, nàng cũng không thể để Vương Ca tốt hơn.
Vậy thì lẫn nhau hành hạ đi.
Cứ như vậy lẫn nhau hành hạ cả đời.
Nàng hung tận nghĩ.
Lẫn nhau đối kháng, gặp chiêu phá chiêu, đây cũng là yêu đương niềm vui thú a.
Trở lại nhà tập thể về sau, Vương Ca nhớ lại một cái cùng Yên Bảo đối thoại, xuất phát từ nội tâm cảm khái nói.
Đang đánh lờ o lờ Trương Vĩnh Văn nghe vậy, quay đầu liếc hắn một cái, ngươi xác định hai người là yêu đương, không phải đặt lên đường đối tuyến.
Không, ngươi không hiểu, loại này được yêu cảm giác.
Vương Ca hướng hắn khoát khoát tay, nàng đối cảm tình của ta phàm là không có thâm hậu như vậy, ta hiện tại cũng nên là ở suối nước chờ sống lại đâu.
Trương Vĩnh Văn.
Được rồi, ta xác thực không hiểu.
Hắn có chút phiền muốn nói, Vương Ca, ta gần đây thích một cô bé, đuổi theo nàng rất lâu, nhưng nàng chính là không thích ta, làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Biến thành người khác đuổi thôi, còn có thể làm sao?
Vương Ca nhún nhún vai, không thích chính là không thích, thế nào đuổi đều vô dụng.
Như vậy sao được?
Trương Vĩnh Văn trừng to mắt, ta thế nhưng là thuần yêu chiến sĩ.
Cái gì thuần yêu chiến sĩ?
Vương Ca không chút lưu tình cười nhạo, thuần yêu chiến sĩ nói chính là chỉ cùng một người yêu đương, làm cả cuộc đời một đôi người, giống như Văn Ca như ngươi loại này không có đối tượng không ai thích, chỉ đuổi một cô bé còn đuổi không kịp, nhiều lắm là coi như là cái chuyên nhất liếm cầu.
Thẹn thùng, Vương Ca.
Hắn bộ mặt tức giận, tối nay ngươi tốt nhất mở một con mắt ngủ, không phải ta tất làm ngươi cái mông.
Chương 250, đệ 250 trường, chẳng lẽ ta không thể có loại đãi ngộ này sao?
Chương 250, đệ 250 trường, chẳng lẽ ta không thể có loại đãi ngộ này sao?
Hi hi lão sư, chờ một hồi ăn cơm trưa xong sau, có thể cùng ngươi thân ái bạn trai cùng đi đi dạo phố sao?
Thời gian lần nữa đi tới thứ hai quốc tế tài chính khóa, Vương Ca người này lại ở viết tờ giấy nhỏ.
Kể từ xác định quan hệ sau, hai người kia giống như chuyển tờ giấy nhỏ như vậy, rõ ràng mở ra điện thoại di động phát phát hệ chặt là có thể giải quyết chuyện, liền càng muốn chuyển tờ giấy nhỏ.
Mỗi lần lên lớp cơ bản đều muốn chuyển cái mấy tờ giấy, mấy ngày nay, Vương Ca cái đó sổ tay độ dày cũng rõ ràng giảm xuống không ít.
Không phải sao, Trần Ngôn Hi lấy đi tờ giấy nhỏ về sau, cũng không lâu lắm liền cho hắn đưa trở lại.
Vương Ca đem tờ giấy mở ra, phía trên dùng quên tú chữ nhỏ viết, bình thường không đều là phải đến buổi tối mới đến phiên ta sao?
Thế nào, cùng Cố Phán Yên cãi nhau?
Không có.
Thấy được nửa câu đầu, Vương Ca trong lòng hơi áy náy một cái, ở trên tờ giấy giải thích nói, nàng buổi chiều phải đi thi khoa mục 4, không rảnh quản ta.
Vậy ngươi không phải còn có lớp sao?
Trần Ngôn Hi trả lời.
Đã kết khóa A, sẽ chờ thi cuối kỳ.
Nhìn trên tờ giấy qua quýt chữ viết, Trần Ngôn Hi hơi mở ra.
Cẩn thận hồi tưởng một cái, xác thực, trong lúc vô tình, cái này học kỳ đã sắp phải đi.
Bản thân quốc tế tài chính cũng liền thừa cuối cùng hai tiết khóa sẽ phải kết khóa.
Lắc đầu một cái, Trần Ngôn Hi ở trên tờ giấy viết, được, vậy ngươi cơm nước xong tới nhà của ta tìm ta đi.
Đem tờ giấy đưa trả cho Vương Ca, người này nhìn một cái về sau, không ngờ trực tiếp nằm sấp trên bàn bắt đầu ngủ.
Ngày hôm qua thì cuối tuần, đoán chừng là lại thức đêm đi.
Trần Ngôn Hi lắc đầu một cái, cứ như vậy để mặc cho hắn ngủ.
Ngược lại coi như tỉnh, người này cũng sẽ không nghe giảng.
Nghĩ tới đây, Trần Ngôn Hi nâng đầu nhìn lướt qua bạn cùng lớp.
Chơi điện thoại di động, ngủ ngủ, yêu đương.
Nàng thở dài, không khỏi có chút nhức đầu.
Những người này, thật có thể qua bản thân thi cuối kỳ sao?
Nếu không, các bọn họ phát một bộ ôn tập đề.
Vương Ca khi tỉnh ngủ, đã sắp mất việc.
Vừa đúng nghe được Trần Ngôn Hi đang nói thi cuối kỳ chuyện, tiết sau sẽ cho đại gia nhất trí hạ thi trọng điểm, sau đó biết chút cái tên, tra một cái đi làm tình huống, tốt cấp đại gia ra bình thường phân.
Các ngươi nhắc nhở hạ không có tới lên lớp bạn học tiết sau nhớ tới.
Lão sư, thi khó sao?
Có học sinh hỏi.
Trần Ngôn Hi lắc đầu một cái, cũng sẽ không rất khó.
Quốc tế tài chính môn học này cũng không có rất khó địa phương, chỉ cần lưng một lưng kiến thức điểm là được rồi.
Lão sư, vậy ngươi học kỳ sau sẽ còn dạy chúng ta sao?
Chúng ta còn muốn bên trên ngươi khóa.
Vương Ca phi thường lớn âm thanh nói.
Đúng vậy lão sư, chúng ta còn muốn bên trên ngươi khóa.
Lời này đưa tới những bạn học khác đồng ý, rồi rít mở miệng ứng hòa.
Dù sao, Trần lão sư dáng dấp đẹp mắt, thanh âm lại dễ nghe, đối đãi người ôn hòa có lễ phép, lên lớp cũng cơ bản sẽ không điểm danh,
thậm chí ngay cả bài tập về nhà cũng rất ít, đơn giản là trong mộng tình sư. Học kỳ sau các ngươi không có ta khóa. Trần Nôn Hy nói, quốc tế tài chính là mới mở khóa, trước mắt chỉ có học kỳ này, ta tạm thời cũng không có đi dạy cái khác chương trình học tính toán. Các bạn học có chút đưa đám a một tiếng. Có một bạn học thời là tò mò hỏi, kia học kỳ kế lao sư ngươi chẳng phải là cả một cái học kỳ cũng không có lớp? Ừm. Trần Nôn Hy gật đầu một cái, học kỳ sau ta nghỉ. Các bạn học lần này a. Thanh âm lớn hơn chút. Một học kỳ nghỉ. T. Không dám tưởng tượng. Thật hâm mộ. Nhẹ nhẹ nhẹ, còn có bạn học không phục, hỏi, học kỳ sau lão sư ngươi còn có tiền lương sao? Trần Nôn Hy gật đầu một cái, tiền lương ý theo mà phát hành. A ba, còn có chuyện tốt như vậy. Đang ở các bạn học không dám tin thời điểm, chúng tan học vang lên. Tan lớp. Trần Nôn Hy thu dọn một chút sách của mình bản, tuyên bố. Không dạy quá giờ là một vị lão sư tốt đẹp phẩm đức, rất hiển nhiên, Trần Nôn Hy lão sư liền có loại này phẩm đức. Bởi vì cái này tết nhất song khóa chính là cơm trưa thời gian, cho nên vừa nghe tan lớp, các bạn học liền không kịp chờ đợi đi ra ngoài chạy. Trần Nôn Hy không hề sốt ruột, ngồi ở trên bục giảng lặng lặng chờ đợi. Đồng dạng đều là chờ đến học sinh đi sắp xỉ, hành lang không còn chật chội như vậy sau, nàng mới có thể rời đi. Đó cũng không phải bởi vì nàng không ăn trường học canteen, cho nên mới không nóng nảy, mà là nàng trời sinh chính là loại này nhạt nhẽo lại chưa nóng tính tình, từ trước đến giờ đều không thích đi tranh đoạt cái gì, cấp 3 thời vậy là như thế này, đợi đến các bạn học đều đã chạy đến trong phòng ăn đứng hàng đội, nàng vừa mới bắt đầu xuống lầu. Cấp 3 lúc Vương Ca còn từng nghe qua Trần Nôn Hy thích ở đâu ăn cơm, cố gắng chế tạo mấy trận canteen vô tình gặp được, thuận tiện cùng nhau ăn bữa trưa tăng tiến một chút tình cảm cái gì, kết quả phía sau mới phát hiện, hắn cơm cũng mau ăn xong rồi, Trần Nôn Hy vừa mới đến canteen. Vương Ca hôm nay cũng không có giống như thường ngày trước tiên xông về canteen, mà là đi tới giảng đài trước, nhỏ giọng hỏi, "Hi hi à, nếu như ta thi quá kém, rất môn làm sao bây giờ? Người sẽ không treo." Trần Nôn Hy nói. "Vì sao?" Vương Ca có chút kỳ quái nhìn nàng một cái, "Nếu như ta mặt giấy thành tích quá thấp, ngươi bình thường phân coi như cấp ta mát điểm cũng không được à? Bởi vì cuối kỳ bài thi ra để người là ta, người lão sư giám khảo chắc cũng là ta." Trần Nôn Hy lạnh nhạt thong dong nói, "Không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng phụ trách chấm bài hay là ta. Giáo quốc tế tài chính tổng cộng liền không có mấy cái lão sư, trừ nàng trở ra, còn lại mấy vị lão sư cũng không có gì tư lịch, cho nên ra để loại này sống, dĩ nhiên là rơi vào trên đầu của nàng. Dù sao nàng trên danh nghĩa là cái giáo sư nha." "Á đủ." Vương Ca trừng to mắt, "Đây chẳng phải là nói, ta chỉ cần không thiếu thi, coi như nộp giấy trắng cũng sẽ không rất mất rồi. Trên lý thuyết mà nói, là như thế này." Trần Nôn Hy nghiêng đầu một chút, "Nhưng nếu như ngươi nộp giấy trắng vậy, không khỏi cũng quá không tôn trọng ta đi. Vô luận là làm lão sư hay là làm bạn gái ngươi ta." "Hắc hắc, ta đương nhiên là đùa giỡn, ta là ai à, tình trạng nguyên có được hay không, làm sao lại rất môn?" Vương Ca vô ngữ nói, "Không cần ngươi cấp ta ăn gian, cũng không cần cấp ta thấu để, ta tất nhiên là mát điểm." Trần Nôn Hy trong đôi mắt hiện ra một nụ cười, "Nha, như vậy còn tạm được. Chủ yếu là có một cái vấn đề, hi hi." Vương Ca mặt nghiêm túc. "Vấn đề gì?" Trần Nôn Hy hỏi. "Nếu như ta không treo khoa, mà ngươi lại không có ý định dạy cái khác khoa mục, vậy ta sau này đại nhị năm 3 năm 4 3 năm nay, chẳng phải là cũng không có ngươi khóa?" "Không sao." Trần Nôn Hy nói, "Ta khóa là đại khóa, rảnh rỗi chỗ ngồi có rất nhiều, ngươi có thể tới dự tính." Vương Ca chớp chớp mắt, "Vậy nếu như ta cái khác khóa cùng ngươi giờ dạy học trọng hợp làm sao bây giờ?" Trần Nôn Hy nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không có trực tiếp trả lời, mà là mấp máy môi, nói, "Ta nghe Lê Trước Mộc nói, ngươi thường sẽ bỏ rơi bản thân khóa, sau đó đi bồi Cố Phán Yên đi học chung, ừm. Chẳng lẽ ta không thể có loại đãi ngộ này sao?" "Có thể, dĩ nhiên có thể." Hi hi, bộ dáng bây giờ thực tại thật là đáng yêu, Vương Ca trong nháy mắt liền bị tù binh, lúc này bày tỏ, "Sau này ta ai khóa cũng không lên, liền lên ngươi khóa." Dĩ nhiên, nói chuyện đồng thời, hắn vẫn còn ở trong lòng mắng chửi một trận Lê Trước Mộc. "Cái này mày dẫm mắt to, không ngờ chọc sau lưng ta. Thua thiệt bản thân còn cầm nàng làm huynh đệ tốt." Phi, chương 251, thường ao ước nhân gian mải ngọc lang, chương 251, thường ao ước nhân gian mải ngọc lang. "Đùa giỡn, ngươi có tới hay không đều có thể." Trần Nôn Hy lắc đầu một cái, "Ngươi không tới, ta còn có thể hơi nhẹ nhõm một chút." "Nhẹ nhõm? Có ý gì?" Vương Ca nhướng mày, "Đi cùng với ta rất có áp lực sao?" "Đúng nha." Trần Nôn Hy giả bộ bất đắc dĩ nói, "Mỗi lần với ngươi chuyển tờ giấy, ta đều muốn cẩn thận, lo lắng đề phòng, sợ bị phát hiện, ta lớn như vậy, cũng đều không cái gì đã làm loại này lén lén lút lút chuyện đâu." "Cẩn thận, lo lắng đề phòng." Vương Ca mặt buồn bực, "Cái này hai từ với ngươi có nửa xu quan hệ sao? Lần trước cùng ta dắt tay thời điểm ngươi cũng đầy mặt bình tĩnh, một bộ núi Thái Sơn sụp ngay trước mắt mà sắc không thay đổi dáng vẻ, chuyển cái tờ giấy ngươi còn lo lắng đề phòng bên trên rồi. Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ." Trần Nôn Hy khẽ mỉm cười, "Được rồi, không lộn xộn, người cũng đi sắp xỉ, chúng ta cũng nên rời đi. Ngươi hôn ta một cái." Vương Ca chỉ gò má của mình. Trần Nôn Hy nhìn một cái cửa phòng học, thấy không có ai đem sự chú ý đặt ở bên này, liền hơi cúi người, ở Vương Ca trên gương mặt rơi xuống vừa hôn. "Hắc hắc." Vương Ca hài lòng, cấp Trần Nôn Hy trở về vừa hôn về sau, hướng nàng phất phất tay, "Vậy ta liền đi trước cáo hi hi, chờ một hồi thấy." "Ừm, chờ một hồi thấy." Cáo biệt Trần Nôn Hy về sau, Vương Ca rất nhanh đang ở cửa phòng ăn tìm được đang chờ hắn Cố Phán Yên. Sau khi cơm nước xong, hai người ngồi lên tiến về khoa mục 4 trường thi xe taxi. "Cố lên A Yên bảo, cũng đừng lại treo." Đến mục đích sau, Vương Ca cười nói, "Không nói chính xác." Cố Phán Yên nói, "Treo cũng không có sao, còn có lần sau đâu." Vương Ca an ủi, "Hả?" Cố Phán Yên nhìn hắn một cái, cười nghiền ngẫm nói, "Không bằng ngươi đoán một đoán, ta có thể hay không một mực treo ở năm nay tháng 9. "Vương Ca." "Ách, Yên bảo, ta cảm thấy bằng thực lực của ngươi, nhất định có thể một lần qua." Hắn vẻ mặt thành thật nói.
Cố Phán Yên a một tiếng, mở cửa xe xuống xe. Buổi chiều ta có chút chuyện, cũng không tới đón ngươi a Yên bảo. Vương Ca hướng nàng hô. Cố Phán Yên thẳng đi về phía trước, cũng không quay đầu, chẳng qua là khoát tay một cái gì cũng chưa nói. Đối với người này, nàng dĩ nhiên là rõ ràng. Hắn có thể có chuyện gì, chẳng qua chính là đi tìm Trần Ngôn Hy mà thôi. Xem ở hàng này hai ngày này biểu hiện cũng không tệ lắm mức, liền lười quản hắn. Ngồi taxi trở lại cửa trường học, Vương Ca dĩ nhiên là trước tiên hướng Trần Ngôn Hy nhà đuổi. Hi hi, thân ái hi hi, ta tới rồi. Mới vừa vào cửa, hắn giống như cái gã bị ổi vậy, nhìn chằm chằm Trần Ngôn Hy, con rồi xoa tay, cười hắc hắc. Trần Ngôn Hy bình tĩnh hướng hắn báo cho biết một cái tay mình trên cổ tay màu trắng trường điều. Vương Ca xem cái đó thoáng một cái, khặt lưỡi màu trắng rắn đầu, lòng vẫn còn sợ hãi lui về sau hai bước. Điều này con rắn nô nhỏ ở từ từ lớn lên, màu sắc thay đổi, răng cũng dài đủ, cắn người nhưng đau, cũng không tiếp tục là đầu kia để cho người khi dễ tinh bột rắn. Lần trước hắn đi đùa tên tiểu tử này, không cẩn thận bị cắn phải tay, đau chừng mấy ngày. Lại cứ nó trong tay Trần Ngôn Hy cứ như vậy ngoan, thân thể rất nhẹ nhu quấn ở cánh tay nàng bên trên, giống như điều dây lụa vậy. Hi hi, người đem nó thu. Vương Ca thu hồi thô bị tướng, mặt nghiêm túc nói, ta không hy vọng trừ ta ra, còn có những sinh vật khác có thể cùng ngươi thân mật như vậy. Trần Ngôn Hy cảm giác có chút buồn cười, lắc đầu một cái, đem con rắn nô nhỏ thả lại chăn nuôi hộ. Vương Ca lúc này mới yên lòng đi sang ngồi, cười híp mắt đưa tay đi ôm nàng, hi hi, tới rán rán không phải muốn đi dạo phố sao? Trần Ngôn Hy hỏi. Trước thân thiết một hồi nha, không nóng nảy. Ô. Thân thiết gần 10 phút, Vương Ca có chút không nghĩ đi dạo phố, nghĩ đi dạo giường. Cũng may, hắn hay là khắc chế dục vọng của mình. Chủ yếu là bởi vì, ngày hôm qua thì cuối tuần nha, tự nhiên không tránh được cùng Yên Bảo triển miên một phen. Đơn giản mà nói, chính là địa chủ nhà không có dư lương. Cho nên, hai người hay là đi tới trên đường. Hai người xuyên mặc dù đều là rất đơn giản đồ đi chơi, nhưng đây đối với tuấn nam tịnh nữ tổ hợp hay là chọc cho người qua đường rối rít ghé mắt, quay đầu xuất siêu cao. Ngươi có cái gì muốn mua sao? Trần Ngôn Hy hỏi. Mẹ ta muốn sinh nhật, mua cho nàng bộ quần áo, ừm, thuận tiện cho ngươi cũng mua mấy món. Vương Ca cười nói. Không cần mua cho ta, quần áo của ta đủ xuyên. Trần Ngôn Hy lắc đầu một cái. Quên đi thôi, ngươi kia tủ quần áo cũng trống ra một mảng lớn. Vương Ca rủa xả nói, tưởng lớn như vậy cái tủ quần áo. Người khác cô bé, tủ quần áo cũng nhét đầy ấm áp, có thậm chí có hẳn mấy cái tủ quần áo, còn không ngừng mua quần áo. Trần Ngôn Hy lại hay, một mùa vụ cố định liền kia mấy bộ quần áo, lan qua lộn lại xuyên, một năm tròn đều chưa chắc mua một món quần áo mới. Ngay cả Cố Phán Yên mua quần áo cũng so với nàng nhiều. Trần Ngôn Hy mang theo nét cười nói, tủ quần áo không trống ra, ngươi không phải không có cách nào trốn vào đi nha. Nàng ở vật chất bên trên dục vọng từ trước đến giờ mầm manh. Nghe vậy, Vương Ca sờ lỗ mũi một cái, thầm thực nói, coi như trốn vào đi, không phải là bị bắt được sao? Hắn vung tay lên, không có sao, bây giờ hai ta quang minh chính đại, sau này đều không cần tránh tủ quần áo, cho nên nhiệm vụ hôm nay chính là đem ngươi tủ đồ cấp đổi vào, lên lên lên. Ai? Nói xong câu đó, không đợi Trần Ngôn Hy cự tuyệt, hắn liền lôi kéo Trần Ngôn Hy liền chạy tiến bên cạnh thương trường. Chờ hai người từ thương trường sau khi đi ra, đã hoàn toàn đổi một thân trang phục. Vương Ca cũng mua một thân quần áo mới, bất quá vẫn là đồ đi chơi, sắc thái giản lược, cùng lúc trước sự khác biệt không lớn. Trần Ngôn Hy thời là đổi lại một thân váy dài trắng, bên ngoài phối hợp đồng dạng là màu trắng áo khoác, dưới làn váy lộ ra một đôi trắng non cẳng chân, ăn mặc rất đơn giản, nhưng phối hợp bên trên nàng kia cực cao điểm nhan sắc cùng với xuất trần khí chất, lộ ra tiên khí phiêu phiêu, thật giống như nhân gian như thiên sứ. Lần này, hai người đi ở trên đường, quay đầu thẳng thắn tiếp kéo căng, bất kể nam nhân nữ nhân, đều muốn quay đầu xem bọn họ hai mắt. Hi hi, ngươi nhìn, bọn họ đều ở đây nhìn ngươi hay. Vương Ca giơ lên bao lớn bao nhỏ vật, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói, bọn họ khẳng định ở trong lòng nghĩ, ta dựa vào, cô bé này cũng quá đẹp đi, trên cái thế giới này làm sao sẽ có đẹp mắt như vậy cô bé, cái này nhất định là tiên nữ trên trời. Sau đó bọn họ chỉ biết thấy được dắt tay của người ta. Sau đâu? Trần Ngôn Hy hỏi. Đây còn phải nói. Đương nhiên là hung hăng ao ước ta, ghen ghét ta, hận ta, trong lòng nghĩ, dựa vào cái gì người này có thể có xinh đẹp như vậy bạn gái, cái thế giới này thật sự là quá không công bằng. Vương Ca mặt đắc ý nói. Trần Ngôn Hy mặt lộ nét cười, lắc đầu một cái, không lên tiếng. Ngươi cười cái gì, ta nói không đúng sao? Vương Ca hỏi. Ta ngược lại cảm thấy, bọn họ mặc dù sẽ ao ước ngươi, nhưng trong lòng có thể sẽ không nghĩ như vậy. Vậy ngươi nói, bọn họ sẽ nghĩ cái gì? Trần Ngôn Hy suy nghĩ một chút, dùng một thơ làm trả lời, thường ao ước nhân gian mải ngọc lang, ngày dạy phân phó điểm giòn mẹ. Nguyên thơ toàn thân mặc dù là ca ngợi nữ tử, nhưng Trần Ngôn Hy dùng tại nơi này, nghĩ biểu đạt ý tứ cũng là, bọn họ ao ước ngươi, cũng không phải là bởi vì ta ở bên cạnh ngươi, mà là bởi vì bản thân ngươi cũng rất ưu tú, giống vậy, chính là bởi vì bản thân ngươi cũng rất ưu tú, cho nên ta mới có thể ở bên cạnh ngươi. Trong này còn có một cái ẩn nút hàm nghĩa, ngươi bây giờ có hết thảy, đều là ngươi có được. Dĩ nhiên, Vương Ca đầu này lợn rừng có thể ăn không được loại này mảnh trấu, hắn căn bản liền chưa từng nghe qua bài thơ này, cho nên không khỏi chớp chớp mắt, hỏi, đây là ý gì? Nghe không hiểu. Trần Ngôn Hy nhếch miệng, ngươi đoán. Chương 252, nên mang ai về nhà tốt đâu? Chương 252, nên mang ai về nhà tốt đâu? Kia đôi câu thơ cụ thể là có ý gì, Vương Ca cũng không có tra cứu. Dưới mắt gần tới cuối kỳ, hắn phải đi suy tính cùng chuyện trở nên nhiều hơn, tự nhiên không có tinh lực lại đi chú ý loại chuyện nhỏ này. Một mặt là thi cuối kỳ chuyện, hắn thường thường cúp cua, lên lớp cũng không nghe nói, dĩ nhiên là cần ôn tập một phen, không phải vẫn có rất môn nguy hiểm. Huống chi hắn nhưng là đã cùng Trần Ngôn Hy khoe khoang khoác lác nói quốc tế tài chính muốn thi mát điểm, nếu là không có thi đến, hắn cũng thấy ngại đi chiếm hi hi tiện nghi. Mặt khác, Yên Bảo bằng lái đã thi xuống, hắn được bắt đầu ra tay suy tính nghỉ hè đi phụ chuyện. Liên quan tới thế nào để cho hi hi cùng Yên Bảo sống chung hòa bình,
hắn đã có một ít ý tưởng, nhưng hắn cùng Cố Phán Yên bằng lái đều là mới vừa nắm bắt tới tay không lâu, không thể lên tốc độ cao, cho nên vẫn là phải đàng hoàng hoạch định một chút lộ tuyến. Cũng không thể giống như Lê Trước Ngộng vậy cái đó đứa đi vậy, chẳng có mục đích, đi đến đâu tính kia à. Còn có một việc, nhà mình mẹ lập tức sẽ sinh nhật, Vương ca đang xoắn xuýt, mình rốt cuộc nên mang ai về nhà. Nếu như cha hắn sinh nhật cũng không cần xoắn xuýt những thứ này, bởi vì cha sinh nhật, không thể thiếu muốn mời một ít trong công ty ông bạn già, xã hội danh lưu, hợp tác đồng bạn loại, cuối cùng cái này xác suất lớn sẽ diễn biến thành một trận buôn bán tinh chất xã giao dạ tiệc. Hi Hi cùng Yên Bảo đều không thích hoàn cảnh như vậy, cho nên chính hắn một người đến liền đủ rồi, tự nhiên không cần xoắn xuýt những thứ này. Nhưng hắn mẹ sinh nhật cũng không vậy, mẹ không thích lớn như vậy trường cờ trống, nàng liền thân bằng hảo hữu cái gì cũng không nghĩ mời, cũng chỉ nghĩ bản thân người một nhà tụ chung một chỗ đơn giản qua một cái là đủ rồi. Vì vậy, rốt cuộc là mang Hi Hi về nhà, hay là mang Yên Bảo về nhà, cái này thành một cái vấn đề. Không quan đối ai, một cái khác khẳng định cũng sẽ khổ sở. Mang Yên Bảo về nhà đương nhiên là thích hợp nhất, dù sao Yên Bảo đã cùng hắn về nhà qua rất nhiều lần, cùng hắn ba mẹ cũng đều quen thuộc. Nhưng cùng lúc, hắn cũng là cất khoe khoang tâm tư, muốn đem Hi Hi mang về nhà cấp phụ mẫu nhìn một chút. Không nên hiểu lầm, Vương ca cũng không phải là muốn khoe khoang bản thân có hai người bạn gái chuyện này, bắt cá hai tay cũng không phải là cái gì đáng được kiêu ngạo đáng giá khoe khoang chuyện. Tâm lý của hắn, giống như là một đứa bé, lấy được một món rất thích rất quý báu vật, vì vậy liền không kịp chờ đợi muốn cầm cấp trưởng bối nhìn, nghĩ hướng bọn họ khoe khoang, mong muốn nói với bọn họ, thì, phụ mẫu, mau nhìn, đây là bảo bối của ta, thế nào, nàng có phải hay không siêu cấp đồng nha? Dĩ nhiên, cụ thể đến Vương ca trên người vậy, vậy hẳn là như vậy, thì, phụ mẫu, mau nhìn, đây là ta một cái khác bảo bối, thế nào, nàng có phải hay không cũng siêu cấp đồng nha? Ai, lựa chọn thật là khó xử. Vương ca xoắn suýt nửa ngày cũng không có xoắn suýt hiểu, thở vắn than dài. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định tìm kiếm bên ngoài sân viện trợ. Vì vậy lấy điện thoại di động ra, cấp nhà mình lão ca cấp phát tin tức, "Lão ca, hỏi ngươi chuyện này, ngươi cảm thấy ta nên mang ai về nhà cấp mẹ sinh nhật?" "Ngươi hỏi ta a?" Vương Thịnh tin tức trở về vô cùng nhanh, "Muốn ta nói, nhất định là hai cái cũng mang về a." "Nói nhảm, ngươi cho rằng ta không muốn sao?" Vương ca lười để ý tới hàng này, cũng biết tìm nhà mình lão ca vô dụng. Đúng nha, đem hai cái cũng mang về làm như tốt. Nhưng là, người không thể chỉ muốn bản thân, thế nào cũng phải suy nghĩ một chút cảm thụ của bọn họ. Đem các nàng hai cái cũng mang về, chứ không nói các nàng sẽ đồng ý hay không, coi như đồng ý, các nàng trong lòng có thể còn dễ chịu hơn sao? Cũng mang về nhà sau đâu? Đối mặt với ngươi cha mẹ, các nàng nên làm như thế nào? Hiền lương thục đức chung sống, hay hoặc là ngươi lừa ta gạt tranh thủ tình cảm? Hai người cũng không thể. Các nàng mỗi người kiêu ngạo tuyệt đối không cho phép các nàng làm như thế. Vì vậy, tại dạng này trên cơ sở, bất kể các nàng làm gì cũng lộ ra lúng túng, thế nào cũng sẽ không còn dễ chịu hơn. Vương ca không muốn để cho các nàng khó chịu, cho nên không muốn làm chuyện như vậy. Dù sao, các nàng không phải ngươi Vương ca phụ thuộc, các nàng là sống sờ sờ người, có sinh mà làm người nhân cách cùng tôn nghiêm, không thể ỷ vào các nàng thích ngươi, cũng chỉ cân nhắc bản thân, vô pháp vô thiên, làm sàng làm bậy. Thực tế không phải yêu đương tiểu thuyết, không phải chỉ cần thích, chỉ biết vẫn luôn thích. Rất nhiều với nhau yêu nhau tình nhân, cũng là bởi vì chỉ cân nhắc bản thân, không có cân nhắc đối phương, làm rất nhiều để cho đối phương khổ sở chuyện. Tình yêu cùng nhiệt kỳ hàng chí bờ UFF rút đi về sau, thất vọng liền bắt đầu tích góp, giận dỗi, gây gổ, lôi chuyện cũ, thẳng đến đem yêu thương lãng phí sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn dư tách ra con đường này. Người khác hỏi hắn, các ngươi ban đầu rõ ràng như vậy yêu nhau, vì sao chia tay à? Hắn liền chỉ biết cắm đầu nói một câu, không thích hợp. Vì sao không thích hợp? Không biết. Vương ca cùng Trần Luân Hy cùng nhau thông quan hai người thành hàng trò chơi, chính là nói một như vậy câu chuyện. Chỉ bất quá cuộc sống không phải trò chơi, không có một quyển biết nói chuyện sách ma pháp để ra, tiêu tình yêu có thể chữa khỏi trăm bệnh, sau đó trợ giúp các người gương vỡ lại lành. Vương ca đối với mấy cái này nhìn vô cùng tấu triệt, cho nên hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy ở trên người hắn. Hắn là muốn cùng Hi Hi Yên Bảo cùng nhau bạc đầu giai lão. Kéo xa, trở lại bây giờ. Hỏi nhà mình lão ca vô dụng, Vương ca suy tư 2 giây, mở ra Lê Trước Ngộng cung trạc, hướng nàng hỏi thăm vấn đề giống như vậy. Hỏi xong về sau, hắn phi thường có kiên nhẫn chờ đợi hồi phục. 10 giây đồng hồ đi qua. 1 phút đi qua. 10 phút đi qua. Xem từ đầu đến cuối không có tin tức nhắc nhở cung trạc, Vương ca trừng to mắt, dẫn soát 200 cái ngón giữa. Được, cái này càng không đáng tin cậy. Liền tin tức cũng không mang về. Đoán chừng lại không biết chạy đến chỗ nào điên đi. Hắn suy tư mấy giây, nếu mấy người này cũng không đáng tin cậy, vậy còn không bằng. Ngu Ly hệ thống, ngươi nói, ta nên mang ai về nhà tương đối tốt? Buồn hệ thống đề nghị là. Ngu Ly hệ thống ở Vương ca trong đầu phát ra đặc biệt điện tử âm, hướng hai nữ giấu giếm khiến mẹ đại thọ chuyện, tức ai cũng không mang theo. Vương ca khỏe miệng giật một cái, ngươi đề nghị này cấp quá muộn. Hắn lúc trước đi dạo phố thời điểm đã nói với Hi Hi chuyện này, mà Yên Bảo càng là sớm tại năm ngoái, liền bị hắn mẹ kéo vào tương thân tương ái người một nhà vợ ít bảy bên trong, cho nên cũng không thể nào không biết chuyện này. Còn có cái khác đề nghị sao? Vương ca hỏi. Đang tính toán trong. Tính toán quá thời gian, hệ thống hư, đang thỉnh cầu mở lại. Đang dẹt start. 1, 2. Vương ca mặt đều đen, ngươi mất ở kia cấp ta trang. Thời gian dài như vậy, những thời gian khác thế nào không hư, lại cứ theo ta hỏi ngươi vấn đề thời điểm hư. Mèo cái mèo, không được là không được thôi, còn làm bộ hư, ngươi là chó A. Ai, quả nhiên, loại chuyện như vậy liên hệ thống đều dựa vào không được, quay đầu lại còn phải đầu mình đau. Vương ca ngửa đầu nhìn trời, suy tư mấy giây, chợt ánh mắt sáng lên. Có. Đẩy sách. Cái này lời bộ bạch không quá đứng đắn. Xuyên biệt Tokyo 16 năm, một trận bão lớn cuốn qua đi qua, toàn bộ thế giới họa phong cũng đi trệ. Thiếu hụt cảm giác an toàn nhân thế, khát vọng được yêu hoài xuân thiếu nữ.
đùa bỡn người khác tình cảm trà xanh. Cùng Bình Thanh hành tình cờ gặp gỡ nữ sinh tiên kỳ bách quái, các loại điện trong điện kịch tình thay nhau diễn ra, còn có chỉ biết đánh pháo miệng mảnh lời bộc bạch. Chương 253, chỉ có thể chọn một vậy, ta đương nhiên chọn ngươi à, chương 253, chỉ có thể chọn một vậy, ta đương nhiên chọn ngươi à. Muốn ta cùng ngươi đi cho ngươi mẹ sinh nhật. Trong điện thoại, Trần Nôn Hy thanh âm hơi có chút kinh ngạc, ngươi
xác định?
Đúng vậy. Vương Ca nói, mẹ ta có thể tưởng tượng gặp ngươi một chút.
Cố Phán Yên đâu?
Trần Nôn Hy hỏi. Ách, bởi vì không thể đem các ngươi hai cái cũng mang về nhà, chỉ có thể chọn một vậy, ta nhất định là chọn ngươi à, ta thân ái hi hi. Vương Ca đầy mặt nghiêm túc nói. Trần Nôn Hy bên kia yên lặng mấy giây, không lên tiếng. Không biết là bị cảm động hay là không nói ở. Vương Ca suy đoán hi hi nhất định là bị bản thân cảm động. Hắn nói tiếp, cũng không cần chuẩn bị lễ vật gì, mẹ ta cái gì cũng không thiếu, sau đó, ngày mai buổi sáng ta tới đón ngươi, có vấn đề sao?
Được.
Được, vậy thì định như vậy, mua, yêu ngươi, hi hi. Điện thoại cắt đứt, Vương Ca khỏe miệng buộc vòng quanh một nụ cười nhàn nhạt, lại cho Cố Phán Yên gọi điện thoại.
Này, Yên Bảo, ngày mai mẹ ta sinh nhật, ngươi nên biết ta.
Mẹ ta có thể tưởng tượng ngươi, cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm những câu không rời ngươi, ngươi nhưng nhất định phải cùng ta về nhà.
Cái gì?
Ngươi hỏi Trần Môn Hy.
Ta khẳng định không thể đem các ngươi cũng mang theo, chỉ có thể chọn một vậy, ta đương nhiên chọn ngươi à, ta thân ái Yên Bảo.
Được rồi, vậy ta xế chiều ngày mai đi đón ngươi áo, mua, yêu ngươi, Yên Bảo.
Lần nữa cúp điện thoại, Vương Ca lại bấm nhà mình mẹ dãy số.
Này, mẹ, ngươi có muốn hay không, qua hai lần sinh nhật.
Sau 10 phút, Vương Ca đã đem hết thảy đều an bài thỏa đáng.
Hắn khắp người nhẹ nhõm, miệng hơi cười.
Ai, ta thật đúng là cái thiên tài.
Sau này xin gọi ta Vương thời gian quản lý đại sư ca.
Ngày thứ hai.
Hi hi, ngươi chuẩn bị xong chưa?
Vương Ca ngồi ở Trần Luân Hy nhà phòng khách trên ghế salon, một bên treo chọc điện con, một bên hô.
Được rồi.
Trần Luân Hy ôm một đống gói đẹp đẽ hộp quà từ trong phòng bếp đi ra.
Vương Ca thấy vậy, có chút trách cứ, thật là, không phải đều nói không cần chuẩn bị lễ vật sao?
Mẹ ta gì cũng không thiếu.
Nói thế nào cũng là ta cùng người nhà của ngươi lần đầu tiên gặp mặt, cũng phải chuẩn bị một chút.
Trần Luân Hy lắc đầu một cái, cũng không phải cái gì vật quý trọng, liền một hộp điểm tâm nhỏ mà thôi.
Được rồi.
Trần Luân Hy như là đã chuẩn bị, Vương Ca cũng không tốt nói cái gì nữa. Đem nện con thả lại chăn nuôi hộp về sau, hai người xuống lầu, đánh chiếc xe taxi, tiến về Vương Ca cha mẹ nơi ở. Rất nhanh, xe taxi dừng ở cửa tiểu khu, hai người xuống xe.
Hi hi, lập tức sẽ nhìn thấy ta ba mẹ, ngươi khẩn trương không?
Vương Ca dắt Trần Luân Hy tay, cười híp mắt hỏi.
Cũng được.
Trần Luân Hy sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có một chút xíu dáng vẻ khẩn trương.
Vương Ca nghiêng đầu một chút, ngươi có vẻ giống như không có chút nào sợ hãi dáng vẻ.
Ngươi liền không nghĩ tới vạn nhất người nhà ta không tốt chung sống nên làm cái gì?
Ừm.
Bởi vì một người tính cách dưỡng thành, cùng hắn từ nhỏ đến lớn sinh trưởng hoàn cảnh là chặt chẽ không thể tách rời.
Trần Ngôn Hy giải thích nói, từ tính cách của ngươi bên trong, ta có thể nhìn thấy gia đình ngươi trong hoàn cảnh một góc, nó không khí ít nhất nên là.
Không không không, hi hi, câu trả lời này không đúng.
Vương Ca cắt đứt nàng tràn đầy suy luận cùng lý trí suy luận, vẻ mặt thành thật nói, ngươi phải nói, có ta ở đây bên cạnh ngươi, cho nên ngươi không sợ.
Trần Ngôn Hy,
đánh chết nàng nàng cũng không nghĩ ra còn có đáp án này.
Biết sai sẽ phải đổi, hi hi.
Vương Ca vẻ mặt thành thật, sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi trả lời nữa một lần.
Trần Luân Hy suy nghĩ một chút, không có trả lời, ngược lại là hỏi, ngươi mới vừa hỏi cái gì tới?
Ta hỏi ngươi vì sao không sợ?
Bên trên một câu.
Vương Ca nhớ lại hai giây, lập tức sẽ nhìn thấy ta ba mẹ, ngươi khẩn trương sao?
Trần Luân Hy sắc mặt bình tĩnh trả lời, vô cùng gấp gáp, phi thường sợ hãi.
Vương Ca.
Hắn mặt không nói.
Trần Luân Hy thời là hơi nết lên khóe môi.
Đang khi nói chuyện, hai người đã là đi tới cửa nhà.
Vương Ca dắt Trần Luân Hy đẩy cửa mà vào, hô to một tiếng, mẹ, ta đã trở về.
Trở về liền trở lại, hô cái gì thế ạ?
Vương mẹ hơi không kiên nhẫn từ trên lầu đi xuống, nhưng ở nghiêng đầu thấy được Trần Luân Hy trong nháy mắt, kia đầy mặt chê bai trong nháy mắt biến mất, ngược lại nở rộ ra hoa cúc vậy rực rỡ nụ cười. Ai ra, đây chính là Hi Hi đi, thật xinh đẹp à, giống như tiên nữ giống như.
Gì tốt.
Trần Luân Hy đi về phía trước hai bước, đưa trong tay hộp quà đưa lên, trong này là chính ta làm một ít đồ ngọt, hy vọng ngài có thể thích.
Ai nha, tới thì tới thôi, còn mang lễ vật gì à?
Vương mẹ đem hộp quà để qua một bên, phi thường nhiệt tình nắm Trần Luân Hy tay, lôi kéo nàng hướng trong phòng khách đi. Đứa bé ngoan, đến, đi theo ta, lần đầu tiên gặp mặt, gì làm trưởng bối, cũng phải chuẩn bị cho ngươi điểm lễ ra mắt mới được.
Này, mẹ, con trai của ngươi còn ở lại chỗ này đâu?
Vương Ca nhắc nhở.
Vương mẹ không nhịn được hướng hắn khoát khoát tay, cái gì nhi tử, ta nào có nhi tử, đi đi đi, một bên chơi đi.
Vương Ca.
Trần Ngôn Hy quay đầu nhìn hắn một cái, hắn bức cho Trần Ngôn Hy một yên tâm ánh mắt.
Đừng sợ, mẹ ta không ăn thịt người.
Trần Ngôn Hy có chút buồn cười, nhưng vẫn là nhịn được, đi theo Vương mẹ lên lầu.
Mà Vương Ca cũng ở đây hai người sau khi lên lầu, lén lén lút lút đi theo.
Nhỏ Hi Hi, tới.
Vương mẹ lôi kéo Trần Ngôn Hy tiến phòng ngủ, ngồi ở mép giường, cười híp mắt nói, trước nghe lão nhị nhắc qua ngươi rất nhiều lần, một mực không có cơ hội gặp mặt, bây giờ có thể tính gặp được, quả nhiên cùng hắn cùng ta nói vậy.
Vương Ca cũng thường đề cập với ta lên ngài.
Trần Luân Hy khách sáo nói.
Ồ, hắn nói ta cái gì rồi?
Vương mẹ tò mò hỏi.
Ê,
Trần Luân Hy nhớ lại hai giây, thành thực nói, hắn nói ngài từ nhỏ đã lừa hắn tiền mừng tuổi.
Vương mẹ,
nằm ở ngoài cửa nghe lén Vương Ca.
Ngươi thế nào cái gì đều hướng ngoài nói a?
Thực tại không nhớ nổi, ta biên một cũng được a.
Vương mẹ đại khái là nhìn ra, cô bé này cũng là sẽ không xã giao chủ, vì vậy quả quyết đánh trống lảng, trò chuyện lên cái khác.
Hai người trò chuyện một lát sau, Vương mẹ tựa hồ nhớ tới cái gì, từ trong tủ đầu giường lấy ra một rất là đẹp đẽ cái hộp nhỏ.
Đem cái hộp mở ra,
bên trong là một vòng tay phỉ thúy. Cái này vòng tay à, là Vương ca bà nội hắn cấp ta, cho dù đối với bây giờ nhà chúng ta mà nói đã không gọi được là cái gì vật phẩm quý trọng, nhưng cũng coi như được với ý nghĩa phi phạm. Vương mẹ đưa tay vòng tay lấy ra, sẽ phải thả vào Trần Ngôn Hy trên tay, đến, cầm, bắt đầu từ hôm nay nó là thuộc về ngươi. Cái này, không được, gì? Trần Ngôn Hy cố gắng rút tay về được, chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt, ngài đều không hề hiểu rõ ta, cái này ta không thể thu. Cho ngươi ngươi sẽ cầm. Vương mẹ cắt đứt nàng, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng dì cảm thấy cái này vòng tay phi thường thích hợp ngươi. Hơn nữa nhà chúng ta cũng không phải cái gì tư tưởng cũ kỵ gia đình, ta cùng ba hắn không hiểu rõ ngươi, có thích hay không ngươi cũng không trọng yếu, bởi vì chỉ cần Vương ca đứa nhỏ này nhận định ngươi, cái này cái vòng sớm muộn đều là ngươi. Vương ca ở bên ngoài nghe ngược lại có chút ngộng. Không phải, ta thế nào không biết nhà chúng ta còn có một cái như vậy ra truyền cái vòng. Chương 254, so với tiểu cố, dì hay là càng coi trọng ngươi à? Chương 254, so với tiểu cố, dì hay là càng coi trọng ngươi à? Dì, ta thật không thể nhận, ngài vẫn là đem cái này cấp Cố Phán Yên đi. Trần Nôn Hy thái độ cự tuyệt rất cứng rắn. Nhưng Vương mẹ thái độ càng thêm cứng rắn, nàng đem cái vòng cứng rắn nhét vào Trần Nôn Hy trong tay, không có sao, so với tiểu cố, ta hay là càng coi trọng ngươi một ít. Cái này. Được rồi, nghe ta, cái này cái vòng là của ta muốn cho ai liền cho người đó. Vương mẹ tương đương bá đạo nói, cho ngươi ngươi liền thu, Cố Phán Yên nơi đó để cho Vương ca ba hắn nghĩ biện pháp đi. Trần Nôn Hy đang muốn tiếp tục từ chối, lại cảm nhận được trong túi điện thoại di động chấn động tiếng vang. Nàng không để ý đến, đang muốn nói gì. Vương mẹ nhưng cũng nghe được điện thoại di động của nàng thanh âm, chủ động nói, điện thoại di động ngươi vang, có thể có người nào cho ngươi phát tin tức, không lấy ra nhìn một chút sao? Không sao, chờ một hồi nhìn lại cũng giống vậy. Trần Nôn Hy nói, xem một chút đi. Vương mẹ lại nói, vạn nhất là cái gì việc gấp đâu. Trần Nôn Hy vốn là cảm thấy, đang cùng trưởng bối trò chuyện đâu, đột nhiên nhìn điện thoại di động, sẽ có vẻ không lễ phép. Nhưng nếu Vương mẹ cũng nói như vậy, nàng cũng liền lấy điện thoại di động ra nhìn xuống. Là Vương ca cho nàng phát tin tức, mẹ ta nếu là cho ngươi thứ gì ngươi liền thu, đừng ngại ngùng, cũng đừng băn khoăn cái gì khác vật, cũng người một nhà. Ngươi nhìn, Vương ca cũng nói như vậy. Trần Nôn Hy cũng không có giấu giếm cái gì tính toán, vì vậy Vương mẹ cũng nhìn thấy cái tin tức này. Nàng nhất thời cười híp mắt kéo qua Trần Nôn Hy tay nhỏ, đem vòng tay đeo lên trên cổ tay của nàng, "Thu đi, bé ngoan, Vương ca đứa nhỏ này từ nhỏ đã không phải người tốt lành gì, lớn lên còn hoa tâm, ủy khuất ngươi, đưa cái này thu, coi như là ta cái này làm mẹ thay hắn đền bù ngươi một cái." Chuyện đã phát triển đến cái trình độ này, Trần Nôn Hy cũng sẽ không tốt cự tuyệt nữa. Nàng chẳng qua là lắc đầu một cái, nói, "Không ủy khuất gì, Vương ca đối với ta rất tốt. Hắn chính là đối ngươi khá hơn nữa." Coi như coi ngươi là tổ tông vậy cùng, cũng không sửa đổi được con thỏ nhỏ chết bầm này bắt cá hai tay sự thật. Vương mẹ hừ lạnh nói, ta suy nghĩ, ta cùng ba hắn cũng rất chuyên nhất, làm sao lại nuôi ra một cái như vậy rác rưởi nam tới đâu, nhất định là ban đầu ở trong bệnh viện ôm lỗi hải tử. Vương mẹ cũng là phái nữ, dĩ nhiên là đứng ở đàng gái bên này suy tính, cho dù bắt cá hai tay chính là hải tử nhà mình, nàng cũng vẫn là khó chịu. Trần Ngôn Hy nhếch miệng, không có nói tiếp. Đến, hi hi, thêm một cái gì với. Vương mẹ lấy điện thoại di động ra, sau này Vương ca kia danh con nếu là dám ủy khuất ngươi hãy cùng gì nói, nhìn ta không đánh chết hắn. Trần Nôn Hy quét một cái Vương mẹ vờ ít mã cờ giờ. Thừa dịp Trần Nôn Hy túi đầu thêm bạn tốt, Vương mẹ lộ ra có chút buồn bực vẻ mặt. Tiểu cô nương này chuyện gì xảy ra? Mình nói nhiều như vậy, đem tổ truyền cái vòng cũng cho nàng, thậm chí còn nói Tiểu Yên tiếng xấu, lúc này, nàng chẳng lẽ không nên lộ ra cái gì vui vẻ hoặc là vẻ mặt kích động sao? Vì sao nàng toàn trình cũng bình tĩnh như vậy, giống như hết thảy đều nằm trong dự liệu, không có chút rung động nào dáng vẻ. Thêm được rồi, gì? Trần Nôn Hy ngẩng đầu lên, nói. Vương mẹ trên mặt buồn bực trong nháy mắt biến thành nụ cười sán lạ, chờ một lát ta hi hi. Dì chờ một hồi liền đem ngươi kéo vào gia đình của chúng ta bầy trong. Nói chuyện đồng thời, nàng vẫn còn ở trong lòng rủa xả, tiểu cô nương này còn nhỏ tuổi, thế nào cảm giác so lão Vương những thứ kia lão hồ ly hợp tác đồng bạn còn khó dây hơn. Vương ca ở ngoài cửa, nghe đến đó, trong nháy mắt hiểu ý, lại ở hẹ chặt bên trên sáng lập một tương thân tương ái người một nhà hẹ chặt bầy, đem phụ mẫu cùng lão ca tất cả đều kéo vào. Sau, hắn liền không có lại tiếp tục nghe lén, xoay người xuống lầu. Lúc này, Vương Thịnh cùng Giang Tịch Ngữ đã trở lại rồi, đang ngồi ở trong phòng khách trò chuyện những thứ này cái gì. Nha, lão đệ, trở lại sớm như vậy. Vương Thịnh gặp hắn từ trên thang lầu xuống, cười híp mắt chào hỏi. Giang Tịch Ngữ thời là sắc mặt có chút quái dị xem hắn. Làm Vương ca cấp 3 chủ nhiệm lớp, Vương ca cùng Trần Ngôn Hy chuyện nàng là biết, nhưng nàng vẫn luôn cho là hai người này đã thất bại, cho nên Vương ca mới cùng với Cố Phán Yên. Cho đến ngày hôm qua nàng mới biết, nguyên lai căn bản là không có vàng. Ở trong mắt nàng, Vương ca vẫn luôn là phẩm học kiêm ưu học sinh giỏi, mặc dù có lúc nghịch ngợm một chút, nhưng cùng rác rưởi nam hai chữ tuyệt đối là kéo không lên quan hệ. Cho nên khi biết được Vương ca bắt cá hai tay chuyện về sau, nàng phi thường khiếp sợ. Cho tới bây giờ cũng không có hồi lại, có chút không có cách nào tiếp nhận hiện thực này. Lão ca, Giang lão sư. Vương ca biết mình ở Giang lão sư hình tượng trong lòng đoán chừng đã sụp đổ, nhưng hắn đã không tâm tư đi quan tâm cái này, chẳng qua là dặn dò, chờ một hồi ngàn vạn chú ý một ít, không muốn nói lỡ miệng, nàng rất thông minh, có thể nói sai câu nói đầu tiên lộ tẩy. Giang lão sư không lên tiếng, chẳng qua là khẽ gật đầu một cái. Nếu như nàng chẳng qua là Vương ca lão sư, nàng tuyệt đối sẽ không phối hợp cái này rác rưởi nam. Nhưng nàng bây giờ còn là Vương ca 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 bạn gái, nàng cùng Vương Thịnh chung sống khá vô cùng, gần như đã có thể nói chuyện cưới gả. Có tầng này quan hệ ở, Giang Tịch Ngữ chỉ có thể che giấu lương tâm đi giúp cái này rác rưởi nam. Lão đệ đừng sợ. Vương Thịnh vô ngực bảo đảm nói, ca ca làm việc, ngươi yên tâm. Cũng là bởi vì có ngươi ta mới không yên tâm. Vương ca thở dài, chỉ hy vọng người này có thể đáng tin cậy một chút. Cũng không lâu lắm, Vương mẹ cùng Trần Nôn Hy liền từ trên lầu xuống. Khéo lộ ai Trần Nôn Hy, rốt cuộc lại gặp mặt. Vương Thịnh cười híp mắt nói, lúc này ta nên có thể gọi ngươi đệ muội đi.
Ngươi tốt.
Trần Nôn Hy hướng hắn gật đầu một cái. Trước Vương ca tiệc mừng thăng học thời điểm, bọn họ là gặp qua.
Hi hi, ngươi đừng để ý đến hắn.
Vương ca đi lên trước kéo Trần Nôn Hy tay, cùng nàng giới thiệu Giang Tịch Ngữ, đây là ta cấp 3 chủ nhiệm lớp, bây giờ cũng là chị dâu ta.
Giang lão sư.
Trần Nôn Hy trí nhớ rất tốt, Vương ca nói một cái nàng trở về nhớ tới, hướng nàng khẽ gật đầu, ta ở ban thưởng trên đài ra mắt ngài. Lúc ấy Giang Tịch Ngữ bị bình chọn là tốt nhất chủ nhiệm lớp lên đài lãnh thưởng, Trần Nôn Hy cùng Vương ca là khi đó người dẫn chương trình. Không nghĩ tới ngươi còn có thể nhớ ta. Giang Tịch Ngữ cười một tiếng, các ngươi chủ nhiệm lớp trước thường với ngươi khoe khoang ngươi giường nào lợi hại giường nào, phía sau thi đại học ngươi không thấy, hắn nhưng là toàn trường học tìm ngươi khắp nơi, đến bây giờ còn thỉnh thoảng đề cập với ta lên ngươi đây. Trước khi rời đi ta vốn định nói với hắn một cái, nhưng suy nghĩ một chút, hắn xác suất lớn sẽ ngăn trở ta, cho nên liền không có nói cho hắn biết. Trần Nôn Hy khẽ lắc đầu, là ta làm không đúng.
Hại, đều là chuyện nhỏ, có thời gian ngươi có thể đi trở về xem hắn.
Giang Tịch Ngữ cười nói, ngươi thế nhưng là hắn môn sinh đắc ý, hắn chắc chắn sẽ không giận ngươi.
Đến lúc đó ta cùng đi với ngươi.
Vương ca cười nói.
Được.
Trần Nôn Hy gật gật đầu. Gặp bọn họ mấy cái trò chuyện vui vẻ như vậy, Vương Thịnh cảm giác mình có chút hơi thừa. Hắn đang muốn tìm cái cơ chạy ra ngoài, lại bị Vương mẹ lôi sau cần cổ tiến phòng bếp, ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tới giúp ta làm chút hỗ trợ.
Bà của ta đâu?
Ngươi thế nào không tìm hắn a?
Vương Thịnh không phục.
Hắn tối hôm qua nói muốn câu con cá lớn cấp ta ăn, sau đó hãy cùng người đi đem câu được một đêm, cá không có câu, cho mình làm mệt không chịu nổi, bây giờ còn đang kia ngủ đâu.
Vương Thịnh vừa nghe, con ngươi đi lòng vòng, nhất thời mặt tức giận, hắn làm sao có thể như vậy?
Mẹ, ngươi hôm nay thế nhưng là thọ tinh nên nằm trên ghế salon chờ hưởng thụ, làm sao có thể để cho thọ tinh làm việc đâu?
Cha cũng quá đáng.
Ta với ngươi nói mẹ, ta nếu là ngươi, ta tuyệt đối nuốt không trôi một hơi này, thật không thể lại nuông chiều ba ta.
Chương 255, ta Vương ca há là cái loại đó nhận giặc làm cha bất trung bất hiếu người. Chương 255, ta Vương ca há là cái loại đó nhận giặc làm cha bất trung bất hiếu người.
Ngươi đừng làm bộ dạng này.
Bất kể Vương Thịnh thế nào khích bác, Vương mẹ cũng không chút lay động, cười lạnh nói, ba ngươi như thế nào đi nữa không chịu nổi, dầu gì cũng là vì ta, ngươi đây.
Danh con, lão nương sinh nhật, ngươi liền cái lễ vật cũng không có.
Vương Thịnh không phục, thế nào không chuẩn bị lễ vật, không phải cho ngài chuỗi điều vòng tay sao?
Đó là người ta tiểu Giang đưa, mắc mớ gì tới ngươi?
Vương mẹ tức giận nói,
nàng đưa không phải tương đương với ta đưa sao?
Vương Thịnh hùng hồn, hai ta là người một nhà, không phân khác biệt.
Chẳng phân biệt được cái đầu ngươi.
Vương mẹ đạp hắn một cước, ta thật là nạp buồn mực, tiểu Giang tốt như vậy một hài tử, làm sao lại coi trọng ngươi đâu?
Đây là người của ta cách sức hấp dẫn.
Ngươi có cái dám nhân cách sức hấp dẫn?
Không phải, ngươi thế nào gọi ta, không nói ta lão đệ a?
Vương Thịnh cảm giác rất không công bằng, ta lão đệ còn bắt cá hai tay đâu, ta ít nhất chuyên nhất a.
Vương mẹ cười lạnh, cũng là bởi vì ta nhìn lão đệ ngươi khó chịu, cho nên mới phải mắng ngươi.
Vương Thịnh,
tiếng người hay không?
Hắn đang muốn tức giận hô to không công bằng, lại nghe được sau lưng truyền tới tiếng bước chân.
Thôi được.
Vương Thịnh vẻ mặt tiêu điều, nâng đầu nhìn trời, nếu luôn có người phải bị mắng, vậy tại sao không thể là ta đây?
Hoặc giả, đây chính là ta cái này làm ca ca nên chịu được vật.
Ca ca, chính là muốn bảo vệ đệ đệ.
Giang Tịch Ngữ xem Vương Thịnh dáng vẻ, có chút do dự, ngươi đang làm gì thế?
Vương Thịnh quay đầu nhìn một cái, thấy đi tới chính là nhà mình bạn gái cùng Trần Nôn Hy, nguyên bản bi tình dáng vẻ trong nháy mắt duy trì không được, tại sao là ngươi hai à, ta còn tưởng rằng là ta lao đệ đâu.
Ngươi đang bảo ta.
Vương ca từ hai nữ sau lưng nô đầu ra, chiều Vương Thịnh nháy mắt một cái.
Vương Thịnh sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lộ ra lúng túng cười, nguyên lai ngươi ở a lao đệ, ta còn tưởng rằng ngươi không có tới đây chứ, ha ha, ha ha ha.
Vương ca chật chật một tiếng, còn phải là ngươi a lao ca, ta chính là như thế nào đi nữa diễn, cũng không nói ra ác tâm như vậy vậy tới a, ngươi thật phách bước.
Nói cái gì đó lao đệ.
Vương Thịnh mặt nghiêm túc, ta đây là chân tình lộ ra, chân tình lộ ra biết không?
Ân ân ân, ta tin.
Vương ca làm bộ hướng hắn giơ ngón tay cái, lao ca ngươi thật tuyệt.
Ngươi,
ha ha ha.
Đứng xem Vương mẹ cùng Giang Tịch Ngữ đều nở nụ cười.
Trần Nôn Hy cũng hơi lộ ra nụ cười.
Hai người này thật không hổ là anh em ruột.
Vương Thịnh cảm giác cái nhà này mình đã không tiếp tục chờ được nữa.
Quả quyết mượn cớ đi nhà cầu chạy ra.
Vương ca thời là đem mẹ từ trong phòng bếp đẩy ra ngoài, "Mẹ, ngươi là thọ tinh, khẳng định không thể để cho ngươi nấu cơm, ngươi đang ở trong phòng khách chờ, cho ngươi nếm thử một chút tay nghề của ta."
Vương mẹ liếc hắn một cái, coi như ngươi hay là cá nhân.
"Vương ca."
Hắn quả quyết không có phản bác, quay đầu lại chiều Giang Tịch Ngữ chớp chớp mắt, "Giang lão sư, ngươi đi phòng khách bồi ta mẹ tán gẫu một chút, nấu cơm liền giao cho ta cùng Hi Hi là tốt rồi."
Giang Tịch Ngữ nhìn hai người bọn họ một cái, lộ ra ta hiểu vẻ mặt, "Được, vậy ta cũng không ở nơi này làm kỳ đà cắn mũi."
Chờ Giang Tịch Ngữ đi ra ngoài, Vương ca chiều Trần Nôn Hy nháy mắt một cái, "Hi hi, bây giờ liền thừa hai ta."
"Ừm."
Trần Nôn Hy nghiêng đầu một chút, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó?"
Vương ca hắc hắc hướng nàng áp sát, "Ngươi cứ nói đi."
"Ừm."
"Ô."
Ở nhà mình trong phòng bếp, Vương ca cũng không có quá mức, hôn mấy giây sau liền buông ra nàng.
"Ngươi nha."
Trần Nôn Hy lau miệng, có chút bất đắc dĩ giận một câu,
"Ta thế nào?"
Vương ca liếm môi một cái, "Hùng hồn, tình nhân giữa hôn hôn không phải rất bình thường sao?"
Trần Nôn Hy không nghĩ để ý đến hắn, xoay người đi tìm nguyên liệu nấu ăn.
Vương ca đi qua giúp nàng, "Hi hi, ngươi nấu cơm ăn ngon, ngươi tới xê, ta phụ trợ ngươi, ok không?"
"Được."
Nấu cơm làm được một nửa, Vương ca chợt nhớ tới cái gì, hỏi, "Đúng rồi Hi Hi, mẹ ta cấp ngươi thứ gì à?"
"Một vòng tay." Trần Nôn Hy giơ cổ tay lên cấp Vương Ca nhìn một chút, gì nói, là các ngươi ra truyền vật. Vương Ca xem kia vòng tay phỉ thúy, hơi nghi hoặc một chút. Không phải, vậy làm sao như vậy nhìn quen mắt đâu? Hắn tỉ mỉ quan sát mấy giây, chợt khóe miệng giật một cái. Thần con mẹ nó truyền ra bảo, đây không phải là 2 năm trước, cha đưa cho mẹ kỷ niệm ngày cưới lễ vật sao? Đồ chơi này có thể lấy ra làm truyền ra bảo. Mẹ thật là có thể biến a. Hắn ở trong lòng âm thầm rủa xả. Tới đây, có thể có người sẽ hỏi, ba ngươi tặng cho ngươi mẹ kỷ niệm ngày cưới lễ vật, tiểu tử ngươi là thế nào biết? Cái này coi như được truy tố đến 2 năm trước. Lúc ấy, Vương cha đi ra ngoài câu cá, câu tương đương đầu nhập, kết quả đem kết hôn kỷ niệm ngày cưới chuyện này quên mất sạch sẽ. Đợi đến lần nữa không quân, cá lấy được là số 0, đầy mặt buồn bực về đến nhà, Vương mẹ hỏi hắn, kỷ niệm ngày cưới chuẩn bị lễ vật gì thời điểm? Vương cha cả người đều làm một bước. Cái gì? Kỷ niệm ngày cưới? Lúc nào? Hôm nay. T. Bất quá, nói thế nào Vương cha cũng là một tay trắng dựng nghiệp lớn chủ tịch, phản ứng cũng là tương đương nhanh chóng, trong miệng vừa nói, lễ vật dĩ nhiên chuẩn bị a, bất quá bây giờ còn chưa tới tặng quà thời điểm, một bên mượn cớ người có ba gấp trốn vào nhà cầu, cấp lúc ấy nghỉ ở nhà Vương ca gọi điện thoại cầu cứu. Con ta, Trang Uy, mau cứu. Mà Vương ca biết được đầu đuôi câu chuyện về sau, cũng là làm tức nghĩa chính từ nghiêm nói, ngươi đây không phải là để cho ta lừa gạt mẹ ta sao? Ta Vương ca há là cái loại đó lừa mẫu thân, nhận giặc làm cha, bất trung bất hiếu người. Được thêm tiền. Vốn nhạn qua nổ lông tặc không đi không nguyên tắc, từ cha nơi đó hung hăng lường gạt một khoản tiền xài vặt về sau, Vương ca mới đi ra ngoài giúp cha mua được cái này phỉ thúy cái vòng. Cho nên, cái này cái vòng chính là lúc ấy hắn Vương ca tự tay đi mua tới, hắn có thể không biết không? Thấy Vương ca nét mặt quái dị, Trần Nôn Hy hơi nghi hoặc một chút, thế nào? Không, không có gì. Vương ca dùng sức lắc đầu. Ô hát, như vậy. Trần Nôn Hy quay đầu lại, sắc mặt như thường tiếp tục xào rau, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói, như vậy truyền ra bảo, nhà ngươi có 2 cái đâu? Ê! Vương ca gãi đầu. Trên lý thuyết mà nói, mẹ bất luận một cái nào đồ trang sức, cũng có thể sẽ thành truyền gia bảo. Nói cách khác, như vậy truyền gia bảo, gia đình hắn nhiều đến không hết. Chẳng lẽ, không chỉ 2 cái? Trần Nôn Hy nghiêng đầu một chút. Vương ca. Không phải, nàng rốt cuộc là đang nói đùa, hay là thật biết tất cả mọi chuyện a? Vương ca không phân rõ, thật không phân rõ. Nhưng vẫn là muốn thay nhà mình mẹ giải thích một cái, vì vậy liền nghiêm túc nói riêng về tiền tài giá trị, vật như vậy ở nhà ta xác thực muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tránh nặng tìm nhẹ, lão giác rưởi nam truyền thống nghệ năng. Trần Nôn Hy mím môi một cái, cũng không có tiếp tục hỏi lại đi xuống. Vương ca thành thành thật thật rửa rau, nhỏ giọng gọi nàng, hi hi. Hả? Trần Nôn Hy nghiêng đầu liếc hắn một cái. Không có sao. Vương ca giơ tay lên hướng nàng so cái tâm, yêu ngươi. Trần Nôn Hy bật cười, lắc đầu một cái, không lên tiếng. Chương 256, lời thật lòng, chương 256, lời thật lòng. Trải qua một đoạn thời gian bận rộn, rất nhanh, một bàn lớn thơm ngát bốc hơi nóng đồ ăn liền bị Vương ca cùng Trần Nôn Hy hợp lực làm đi ra. Vương cha lúc này cũng tỉnh ngủ, người một nhà vui vẻ thuận hòa vây quanh bàn ăn ngồi một vòng, bắt đầu hưởng dụng thức ăn ngon. Trần Nôn Hy nấu cơm kỹ thuật dĩ nhiên là không cần nói, những thức ăn này thu được đại gia nhất trí tiếng tốt. Người Vương gia còn tốt, dù sao cũng là nhà giàu sang, các loại chứ danh đầu bếp làm cơm cũng ăn rồi, cho nên mặc dù tán dương Trần Nôn Hy làm cơm ăn ngon, nhưng cũng không có giường nào cảm giác kinh diễm. Nhưng Giang Tịch Ngữ cũng không vậy, nàng là người bình thường hài tử, ăn cái thứ nhất thời điểm liền bị kinh diễm đến, đối Trần Nôn Hy tay nghề nấu nướng khen không dứt miệng. Trên bàn ăn không khí tự nhiên cũng là cực tốt, Vương gia cùng Vương Thịnh hai huynh đệ ở đó nói chêm chọc cười, Giang Tịch Ngữ hướng Trần Nôn Hy lấy kinh là thế nào đem cơm làm mỹ vị như vậy, mà Vương cha Vương mẹ hai người già xem bọn nhỏ trên mặt cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. Người già rồi, không có cái khác quá nhiều dục vọng, có thể thấy được bản thân người một nhà giống như vậy tụ chung một chỗ, đã cảm thấy sinh hoạt đã viên mãn. Đáng tiếc, thiếu một tiểu cố. Vương mẹ lặng lẽ meo meo đối Vương cha nói, giọng điệu nghe ra còn rất tiếc nuối. Lời này ngươi theo ta nói vô dụng a. Vương cha cũng nhỏ giọng nói, ngươi đi theo lão nhị nói, để cho hắn cố gắng một chút, đem hai cái con dâu cùng nhau mang về. Muốn chết à ngươi? Vương mẹ ngắt hắn một cái, cả giận, nhi tử làm rác rưởi nam, ngươi rất vui vẻ đúng hay không? Có thể làm rác rưởi nam cũng là loại bản lĩnh nha. Vương cha che bị vặn địa phương, dùng tầm gật một cái Vương Thịnh, ngươi nhìn cái này mặt hàng, ngươi cấp hắn làm rác rưởi nam, cơ hội hắn cũng làm không được. Nói cũng phải. Vương mẹ rất đồng ý gật đầu. Đang kia bóc tôm Vương Thịnh rất là bén nhạy nhận ra được sâu sắc các ý, ngẩng đầu nhìn lên, thấy nhà mình phụ mẫu đang cười híp mắt đánh giá bản thân đâu. Hả? Tình huống gì? Chẳng lẽ nói? Vương Thịnh ánh mắt sáng lên. Đúng, nhất định là phụ mẫu rốt cuộc phát hiện, ta bất kể phương diện nào, kỳ thực cũng vượt xa ta lão đệ. Nhất định là như vậy. Phong thủy luân chuyển, thế nào cũng nên ta được sủng đi. Hắn một bên đắc ý suy nghĩ, một bên đem bóc tốt tôm thịt vứt bỏ, đem tép khô nhét vào trong miệng. Vân vân. Không đúng. Hắn hơi biến sắc mặt, một bên nhai tép khô, vừa muốn, nếu như phụ mẫu thật cảm thấy ta già hơn ta để mạnh, vậy, tập đoàn có phải hay không sẽ phải để ta tới thừa kế? T. Không được không được. Hắn dùng sức đem tép khô nuốt xuống, nghĩ thầm gần đây được chơi ngu một cái, không thể thật để cho phụ mẫu cảm thấy mình so lão đệ thích hợp hơn thừa kế tập đoàn. Mặc dù cổ họng thoáng có chút đau, nhưng Vương Thịnh hoàn toàn không có ý thức đến hắn rốt cuộc đang ăn cái gì. Mà hắn vẫn tôm thịt, ăn tép khô, thẳng đến đem nuốt xuống toàn bộ quá trình. Tất cả đều bị Vương cha Vương mẹ thu vào trong mắt. Hai người già nhìn thẳng vào mắt một cái, rối rít bắt đầu may mắn, cũng được ban đầu muốn cái hai thai, không phải lớn như vậy cái nhà không phải xong đời sao? Lão nhị rác rưởi điểm liền rác rưởi điểm đi, ít nhất so kẻ ngu mạnh. Mà cùng lúc đó, Vương ca cũng nhìn thấy Vương Thịnh ăn tép khô một màn, trong lòng sinh ra nghi ngờ, chẳng lẽ nói, hi hi tay nghề nấu nướng đã lợi hại đến có thể đem tép khô cũng làm được ăn rất ngon trình độ sao? Không phải lão ca tại sao phải ăn đâu? Lão ca lại không phải người ngu. Suy tính 2 giây, vốn không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, thực hành ra chân lý nguyên tắc, Vương Ca quyết định bản thân cũng thử một chút. Vì vậy, đang ở Vương cha Vương mẹ vẫn còn ở trong lòng may mắn nhà mình lão nhị không phải người ngu thời điểm, khóe mắt liền thấy, bản thân con thứ hai đem tôm bóc tốt, sau đó đem tôm thịt vứt bỏ, vẻ mặt thành thật cầm lột ra tới ra sẽ phải hướng trong miệng đưa. Vương cha Vương mẹ, không phải, tình huống gì? Ngốc nghếch còn có thể truyền nhiễm. Cũng may, không kịp chờ hai người bọn họ lộ ra không còn lưu luyến cõi đời nét mặt, Trần Nôn Hy đã đưa tay bắt được Vương Ca thủ đoạn, ngươi muốn làm gì? Vương Ca chớp chớp mắt, nói, ta nhìn ta ca mới vừa ăn lột ra tới ra, ăn say xương ngon lành, ta suy nghĩ có thể ăn rất ngon đâu, liền muốn nếm thử một chút. Vương Thịnh vừa nghe, lập tức không vui, ai, lao đệ, ngươi cũng đừng bêu xấu người à, ta lúc nào ăn? Nói được nửa câu, tầm mắt của hắn chợt quét bị hắn ném tới trên bàn ăn tôm thịt. Nếu như tôm thịt ở nơi này, vậy ta mới vừa ăn chính là, không trách mới vừa cổ họng đau. Thấy Vương Thịnh sắc mặt đổi biến, đại gia cũng không đốc, tự nhiên trong nháy mắt liền hiểu được mới vừa chuyện gì xảy ra. Phúc, ha ha ha. Giang Thịnh Ngữ cái đầu tiên nhịn không được, cười ra tiếng. Thế nào luôn làm loại chuyện ngu này? Trần Nôn Hy buông ra hắn, sang giọng. Ta đây không phải là suy nghĩ, ngươi tay nghề nấu nướng cao siêu như vậy, vạn nhất có thể đem ra cũng làm được ăn rất ngon đâu. Vương Ca nhỏ giọng ngụy biện. Đây cũng không phải dầu chiên. Trần Nôn Hy nâng chán, ta tay nghề nấu nướng như thế nào đi nữa cao siêu, ra cũng không thể nào ăn ngon à. Biết biết, sau này sẽ không. Vương Ca gãi đầu một cái, cười hắc hắc. Gặp hắn như vậy, Trần Nôn Hy cũng hơi có chút bất đắc dĩ bật cười, ngươi nha. Vương cha Vương mẹ cũng yên tâm, cũng được con tốt, lão nhị chẳng qua là lòng hiếu kỳ nặng, không phải người ngu, vì vậy cũng lộ ra thoải mái nụ cười. Chỉ có Vương Thịnh vẫn còn ở mạnh miệng ngụy biện, không phải, ta đây chỉ là nếm thử chuyện mới mẹ vật, không phải ngốc biết, ai, đừng cười, nghe ta giải thích à. Nghe vậy, đại gia cười càng vui vẻ hơn. Chỉ có Vương Thịnh bị thương thế giới đạt thành. Chờ cơm nước xong, đặt trước làm bánh sinh nhật liền bị đưa tới. Người một nhà vây quanh Vương mẹ ngồi thành một vòng hát sinh nhật vui vẻ ca, sau, dĩ nhiên chính là phân bánh gà tổ mắt xích. Cân nhắc đến tối còn phải ăn một bánh gà tổ, cho nên bánh gà tổ mặc dù đẹp đẽ, nhưng cũng không tính lớn. Thổi xong tay đến, Vương mẹ bỏ rơi dao kim cương, là tả mấy cắt đi xuống, người một nhà vừa đúng một người một khối. Sau lại đợi một hồi, tăng cái chuyện, Vương mẹ thấy sắc trời không còn sớm, sẽ để cho Vương cha mượn cớ buổi tối thời gian muốn lưu cho bọn họ hai người già qua thế giới hai người, đem bọn nhỏ đuổi đi. Dĩ nhiên, chủ yếu là đuổi đi Trần Nôn Hy. Dù sao bọn họ được trừ lại thời gian tới quét dọn hiện trường, chờ Cố Phán Yên tới thời điểm không thể lộ tẩy. Hi hi a, Vương ca tiểu tử thúi này dám khi dễ ngươi, ngươi đang ở hẹ chặt tố cáo tố gì áo? Trước khi đi, Vương mẹ mặt không thôi chiều Trần Nôn Hy phất tay. Biết. Trần Nôn Hy cũng hướng nàng phất tay, gì gặp lại. Gặp lại. Vậy chúng ta đi áo mẹ. Vương ca cũng làm bộ cáo biệt, gặp lại. Mau cút, danh con. Vương mẹ tức giận nói. Trần Nôn Hy không khỏi tức cười, Vương ca sờ lỗ mũi một cái, lôi kéo Trần Nôn Hy lên xe. Thế nào, người nhà ta rất dễ thân cận a. Trên xe, Vương ca đặc ý nói. Ừm. Trần Nôn Hy gật đầu, rất ao ước ngươi có như vậy người nhà. Vương ca hướng nàng chớp chớp mắt, bọn họ sau này cũng là người nhà của ngươi. Trần Nôn Hy mím môi một cái, không lên tiếng. Vương ca cũng không nói thêm cái gì, trong miệng ngâm nga bài hát, tâm tình rất không sai dáng vẻ. Đợi đến cửa trường học, Vương ca mượn cớ có chuyện, hai người sẽ phải lúc chia tay, Trần Nôn Hy bỗng nhiên nói, sau này loại chuyện như vậy, ngươi chỉ đem Cố Phán Yên liền có thể, không cần phải để ý đến ta. Hả? Vương ca nhìn về nàng, tim đập hơi có chút gia tốc. Ta không quá ưa thích náo nhiệt như vậy hoàn cảnh. Nàng lắc lắc đầu nói, so ra, ta hay là càng muốn yên lặng một người đợi. Ê, cái này. Vương ca gãi đầu một cái, không biết nên nói những gì. Mấy giây sau, Trần Nôn Hy lại bổ sung một câu, đây là lời thật lòng. Nói xong, nàng xoay người, hướng bên trong tiểu khu đi tới. Vương ca nhìn nàng mỏng manh bóng lưng, trầm mặc, không nói một lời. Đợt, hôm nay. À không, là ngày hôm qua thì Hi Hi sinh nhật, chúc Hi Hi sinh nhật vui vẻ ô hát. Ngoài ra, chức thẻ nhân vật lai thật là ít ta, phiền thoái đại gia đi hỗ trợ điểm một cái khen đi. Van cầu. Ta sợ chờ ta viết đến chức tình cảm tuyến thời điểm liền không có bao nhiêu người đang nhìn, đến lúc đó viết khá hơn nữa cũng không ai like. Cho nên thừa dịp bây giờ còn có người nhìn, vội vàng cùng đại gia cầu một đợt khen. Chương 257, gì nhất định là đứng ở ngươi bên này a. Chương 257, gì nhất định là đứng ở ngươi bên này a. Nhanh nhanh nhanh, thu thập sạch sẽ, nơi này, còn có nơi đó. Còn có cái này bánh gà tổ đóng gói hộp, toàn bộ vứt bỏ, ném xa một chút. Vương mẹ đứng ở trong phòng khách, giống như là nhạc trưởng vậy chỉ huy Vương Thịnh khắp nơi làm việc. Giang Thịnh Ngữ cũng ở đây một bên giúp một tay. Không có một khắc vì Trần Nôn Hy rời đi mà cảm thấy bi thương, sau đó phải đăng tràng chính là Cố Phan Yên. Tiến bảo, ăn cơm chưa sao? Ăn. Ngươi nói chưa ăn. Cố Phán Yên mặt lộ nghi ngờ, ngươi lại làm cái gì vậy bạn? Vương ca không trả lời, chẳng qua là thúc giục, ngươi nói mau ngươi chưa ăn. Cố Phán Yên liếc mắt, nhưng vẫn là thỏa mãn hắn. Chưa ăn. Vương ca hài lòng cười, chưa ăn vậy, ăn ta một miệng. Nói xong, hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, ở Cố Phán Yên ngoài miệng hôn một cái. Cố Phán Yên. Nàng lau miệng môi, tức giận mắng một câu, bệnh thần kinh. Vương ca cười hắc hắc, giắt tay của nàng, đi rồi yên bảo, khoảng cách buổi tối còn có một đoạn thời gian, hai ta sung sướng đi. Thế nào sung sướng? Đương nhiên là đi internet tới một bàn khẩn trương kích thích liên minh huyền thoại a. Đi internet cái gì, dĩ nhiên là đùa giỡn. Hai người thật ra là đi dạo phố. Vương mẹ đối Vương ca rất khó chịu, vì vậy dùng qua hai lần sinh nhật sẽ phải thu hai lần lễ vật lấy cớ để làm khó Vương ca. Vương ca cũng không thèm để ý, một món lễ vật mà thôi nha, lại tùy tiện đi thương trường mua bộ quần áo chính là. Buổi sáng đưa hình như là áo. Buổi tối đó đưa cái quần được rồi, vừa đúng góc một thân. Ừm, còn đặc biệt muốn cái loại đó đông, thêu hoa, lao thái thái xuyên cái chủng loại kia, tỏ vẻ tôn kính. Hắn dĩ nhiên không thể nào thật lôi kéo Cố Phán Yên đi internet, dù sao, Cố Phán Yên kỳ thực không thích chơi máy vi tính trò chơi. Lê Trước Mộng ngược lại thật thích chơi game, nhưng đối với nàng mà nói, gió bụi đường trường khắp thế giới chạy loạn nếu so với chơi game càng có ý tứ một ít. Kể lại Lê Trước Mộng, người này gần đây ngược lại không cái gì chạy loạn, thậm chí cuối tuần cũng có thể ở mèo cả thấy đang khắc khổ học tập nàng. Chủ yếu vẫn là gần tới cuối kỳ, nàng treo khoa mục quá nhiều, nhiều hơn nữa treo mấy môn sẽ phải lưu ban. Cũng không thể lưu ban a, lưu ban sau liền không thể đối Vương Ca tự xưng là học tỷ. Điều này rất trọng yếu. Không trưng màn thầu tranh khẩu khí, phải đàng hoàng học tập, tranh thủ thiếu treo hai môn nha. Kéo xa, hay là trở lại đang đi dạo phố Vương Ca cùng Cố Phán Yên trên người. Kỳ thực cũng không có gì tốt đi dạo, Cố Phán Yên đã sớm cấp Vương mẹ chuẩn bị xong lễ vật, Vương Ca cũng chính là mua điều hòa quần đông. Nói là đi dạo phố, kỳ thực chính là đi dạo. Nhắc tới, hai ngày này hắn trước sau cùng Hi Hi cùng Yên Bảo cũng cùng đi ra ngoài đi dạo phố, như cái gì trên web nói, cùng nữ nhân đi dạo phố rất mệt mỏi cái gì, Vương Ca là hoàn toàn không có cảm giác đến. Một phương diện đương nhiên là hắn thể lực siêu quần, mặt khác thời là hai nữ hài đều không phải là thích mua đồ loại hình. Trần Luân Hi lòng tĩnh như nước, mua muốn tương đương nhạt nhẽo, cái gì cũng không muốn, liền mặc thử cũng không nghĩ thử, nếu không phải là bị Vương Ca kéo lấy mua chút quần áo, đoán chừng hai người cũng sẽ từ đi dạo phố diễn biến thành đi dạo. Cố Phán Yên hôm nay không có gì muốn mua, liền xem như trước muốn ra ngoài mua cái gì quần áo, cũng là mục đích rõ ràng, ra cửa chạy thẳng tới mục đích, mua xong đi liền, gọn gàng, chưa bao giờ dây dưa. Hai người tan họp bước, rất nhanh, sắc trời từ từ trở tối, Vương Ca đoán chừng mẹ nên thu thập xong, lúc này mới kết thúc hôm nay đi dạo phố. Chờ hai người mang theo lễ vật đi tới Vương Ca ba mẹ nhà thời điểm, Vương Thịnh đang đem nóng hổi đồ ăn bưng lên bàn ăn. Nha, trở lại rồi. Vương Thịnh thấy được bọn họ, nhướng nhướng mày, trở về vô cùng là thời điểm nha, chuẩn bị ăn cơm. Vương Ca thấy vậy, ngược lại có chút ngoài ý muốn, đây là người nào làm cơm? Dĩ nhiên ta cùng cha làm. Vương Thịnh hất cằm lên, mặt kiêu ngạo nói, ngươi. Vương Ca đối với lần này cầm thái độ hoài nghi, ngươi biết làm cơm sao ngươi? Xem thường ai đó? Vương Thịnh hừ một tiếng, ngươi tinh khiết mắt chó coi thường người khác lão đệ. Hai huynh đệ trộn đôi câu miệng, không bao lâu, Giang Thịnh Ngữ cùng Vương Cha cũng bưng một bàn món ăn cũng trong phòng bếp đi ra. Thúc thúc, Giang lão sư. Cố Phán Yên lễ phép kêu một tiếng. Đến rồi. Vương Cha ôn hậu hướng nàng cười hạ, dì ngươi ở trên lầu đâu, ngươi đi gọi nàng đi xuống ăn cơm đi. Tốt. Cố Phán Yên xoay người lên lầu. Ngay sau đó, Vương Cha lại nghiêng đầu nhìn về phía Vương Ca, giọng điệu không phải rất tốt đẹp địa đạo, ngươi, đừng nỡ ra, vội vàng tiến phòng bếp giúp một tay bưng thức ăn. Cái gì biến sắc mặt đại sư? Vương Ca ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm, ngoài miệng úp một tiếng, thành thành thật thật đi phòng bếp bưng thức ăn. Mà ở trên lầu trong căn phòng, nhưng ở diễn ra cùng Trần Luân Hy lúc tới gần như giống nhau như lúc kỳ tỉnh. Tiểu Yên A, đây là Vương Ca bà nội hắn trước cấp ta dây chuyền, mặc dù vật này đối với hiện tại nhà chúng ta mà nói không tính là gì rất thứ có giá trị, nhưng bao nhiêu cũng mang một ít ý nghĩa đặc thù. Nàng không tiếp tục chỉnh vòng tay, dù sao vạn nhất hai người đụng phải, nhìn đối phương cũng có một vậy vòng tay, vậy thì không nói được. Cái này, Cố Phán Yên nhìn dây chuyền, khẽ cau mày, gì, cái này ngài hay là cấp Giang lão sư đi, tình huống của ta có chút đặc thù. Không có sao, gì đều biết. Vương mẹ thở dài, ủy khuất ngươi, hài tử, vật này ngươi thu, coi như gì đền bù ngươi một cái. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng nàng ở trong lòng nghĩ cũng là, thật có ý tứ, Trần Luân Hy để cho mình cấp Cố Phán Yên, Cố Phán Yên để cho mình cấp Giang Tịch Ngữ, chờ một hồi cấp Giang Tịch Ngữ cũng chỉnh một, nhìn nàng một cái sẽ thế nào từ chối. Ta không cần đền bù. Cố Phán Yên lắc đầu, huống chi, ta cùng Vương Ca. Do dự một chút, nàng hay là nói, tương lai là cái dạng gì, còn chưa nhất định đâu. Không có sao, chuyện tương lai lại nói, ngươi đưa cái này thu, đây là gì đối cam kết của ngươi? Vương mẹ muốn đem dây chuyền cứng rắn nhét vào Cố Phán Yên trong tay, nhưng Cố Phán Yên khí lực lớn vượt quá nàng tưởng tượng, nghĩ cứng rắn muốn cho nàng tựa hồ rất không có khả năng. Thấy dùng sức mạnh không được, nàng bắt đầu tới mềm, cam kết, yên tâm, Tiểu Yên, bất kể tương lai là dạng gì, gì tuyệt đối là ủng hộ ngươi. Vương Ca cái tiểu tử thúi kia nếu là dám vì nữ nhân khác vứt bỏ ngươi, ta cái đầu tiên tìm hắn tính sổ. Ta không muốn, ngài hay là cấp Giang lão sư đi. Cố Phán Yên thái độ cự tuyệt phi thường kiên quyết, cấp Trần Luân Hy cũng được, chỉ cần đừng cho ta, như thế nào đều tốt. Không phải, ngươi đứa nhỏ này. Không đợi Vương mẹ nói hết lời, Cố Phán Yên trực tiếp rút người ra rời đi. Ở trường bối trước mặt làm như vậy sẽ có vẻ không có gì lễ phép, sẽ còn cấp trưởng bối lưu lại ấn tượng xấu, phàm là có chút ép gờ người cơ bản cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng Cố Phán Yên từ trước đến giờ cũng không am hiểu xử lý quan hệ giao lưu, lễ phép cái từ này càng là cùng nàng đại bác bắn ba đời cũng không tới. Trước khi rời đi, nàng còn không quên nói một câu, đúng rồi, thúc thúc kêu ngài xuống lầu ăn cơm. Đây cũng là cấp Vương mẹ một hồi lâu khí, nàng nghĩ đến các loại tình huống, nghĩ đến Cố Phán Yên có thể sẽ từ chối, nghĩ đến Cố Phán Yên có thể sẽ rất mừng rỡ, còn nghĩ tới Cố Phán Yên có thể sẽ cùng nàng tố cáo loại, chính là hoàn toàn không nghĩ tới không ngờ đưa không đi ra. Không có Ly A, Trần Luân Hy cũng thu, ngươi vì sao không thu A? Chẳng lẽ là bị nhìn xuyên rồi? Ngược lại có khả năng này, dù sao cái kế hoạch này cũng không phải thiên ý vô phùng. Vương mẹ lâm vào trầm tư. Nàng không biết là, Cố Phán Yên sở dĩ không thu, cũng bởi vì không có đối với nàng sinh ra bất kỳ hoài nghi, tin tưởng lời của nàng. Chuyên gia bảo, dường nào dọa người danh tiếng A. Cầm phòng tay. Chương 258 ngạo mạn chi tội. Phía sau lưu trình, cơ bản liền cùng buổi sáng Trần Luân Hy ở cũng không kém nhiều lắm. Cơm nước xong, bên trên bánh gà tổ, hát sinh nhật ca, ăn bánh gà tổ. Chỉ bất quá duy nhất một chút không giống nhau chính là, Vương mẹ toàn bộ quá trình cũng mặt lầm lì. Mất hứng ba chữ tên rất rõ ràng viết ở trên mặt. Vương Cha, Vương Thịnh, còn có Giang Tịch Ngữ, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đại khái đoán được cùng Cố Phán Yên có chút quan hệ, cho nên cũng không có mở miệng hỏi, liền vợ như cái gì cũng không nhìn thấy dáng vẻ. Biết rõ Cố Phán Yên tính tình, Vương Ca ngược lại mơ hồ có thể đoán được một ít. Chẳng qua chính là mẹ cũng chuẩn bị cho Yên Bảo truyền gia bảo, nhưng Yên Bảo tịch thu chứ sao? Đối với lần này, hắn cũng là lực bất tòng tâm. Mẹ cùng Yên Bảo hắn cũng không trọng nổi, chỉ có thể làm rùa đen rụt đầu, cũng vợ như cái gì cũng không thấy. Hắn có thể làm chính là cắm đầu ăn cơm, ăn no vội vàng mang theo Yên Bảo chạy ra. Mà Cố Phán Yên cũng là dập khuôn theo, một bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì dáng vẻ, yên lặng túi đầu ăn cái gì. Đây cũng là để cho Vương mẹ thật buồn bực. Nàng đem mất hứng biểu hiện được rõ ràng như vậy, chính là vì để cho Cố Phán Yên thấy được, sau đó để cho nàng sinh lòng áy náy. Vương mẹ trong lòng suy nghĩ, tốt xấu sau này mình cũng là nàng bà đâu, hơn nữa hôm nay còn là mình sinh nhật, thấy được bản thân bởi vì nàng mà biến thành cái bộ dáng này, nàng thế nào cũng phải tới hò hét bản thân a. Đến lúc đó sẽ để cho nàng nhận lấy dây chuyền, để cho nàng thỏa hiệp. Nhưng Vương mẹ thật là thật không thể giải thích Cố Phán Yên. Loại này chiêu số, đối bình thường tiểu nữ sinh có thể sẽ rất hữu hiệu, nhưng đối Cố Phán Yên mà nói, chỉ có thể nói, muốn nhìn nàng bản thân có nguyện ý hay không hướng trong bấy giờ này. Chứ không đề cập tới Vương mẹ tính toán có hay không bị Cố Phán Yên đoán được, coi như không có bị đoán được, đạo đức bắt cóc loại này chiêu số, đối Cố Phán Yên cũng từ trước đến giờ là vô dụng. Một điểm này tham khảo Vương ca cũng biết, làm Vương ca mong muốn để cho Cố Phán Yên vì cái nào đó nàng chuyện không muốn làm thỏa hiệp thời điểm, cơ bản sẽ không sử dụng loại này thất nhiều bát nhiều phương pháp. Hắn cách sử dụng đều là chút gì? Làm nũng bán manh, la lối lăn lộn, dây dưa quấn quýt, nói gì đó, văn cầu ngươi Yên Bảo, Yên Bảo ngươi tốt nhất loại này. Vương mẹ không hiểu rõ Cố Phán Yên là một mặt, mặt khác thời là, nàng ỷ thân phận tự cao, không làm được dây dưa quấn quýt loại chuyện như vậy. Vì vậy, hôm nay Vương mẹ muốn cho Cố Phán Yên thỏa hiệp mà làm ra hết thể hành vi, nhất định đều là vô dụng công. Vương ca cũng rất rõ ràng những thứ này, biết Cố Phán Yên tuyệt sẽ không thỏa hiệp, cho nên mới phải suy nghĩ mau sớm chạy ra. Quả nhiên, mãi cho đến ăn xong bánh gà tổ, Cố Phán Yên cũng không cùng Vương mẹ nói một câu tương tự với xuống nước. Cái này để cho Vương mẹ thật buồn bực. Ăn xong bánh gà tổ, Vương ca vừa định lôi kéo Yên Bảo chạy ra, lại bị buồn bực Vương mẹ kêu vào phòng trong. "Không phải, vì sao a?" Đại khái giảng thuật một lần đầu đuôi câu chuyện về sau, Vương mẹ rất là buồn bực hỏi Vương ca, "Vì sao nàng không thu a? Chẳng lẽ là tiểu tử ngươi lại chọc Tiểu Yên tức giận, Tiểu Yên đã ở kế hoạch cùng ngươi chia tay?" "Làm sao có thể, hai ta vẫn khỏe." Vương ca lắc đầu. Lần trước cho Cố Phán Yên tức giận hay là tại lần trước, mấy ngày nay, hắn cùng Cố Phán Yên tình cảm vẫn luôn rất tốt, cũng liền tình cờ chính hắn chơi ngu, hoặc là Cố Phán Yên ghen thời điểm, sẽ tức giận mắng hắn đôi câu, cái khác cơ bản cũng không có cái gì. Giống như trước như vậy, kéo hắn đi quyền quán chuyện đánh hắn cũng căn bản không có phát sinh nước qua. "Nàng kia vì sao không thu a?" Vương mẹ càng buồn bực hơn, "Trần Ngôn Hi cũng thu, nàng vì sao không thu? Chẳng lẽ nàng thật xem thấu ta tính toán? Tiểu Yên có thông minh như vậy sao?" "Ê, mẹ ngươi nói có hay không một loại khả năng?" Vương ca huyện chuyển nói, nhìn thấu ngươi tính toán, thật ra là Trần Ngôn Hi đâu. "Không thể nào đâu." Vương mẹ khinh khỉnh, "Nàng cũng không hiểu rõ ta, làm sao có thể thông minh như vậy?" "Mẹ, ngươi biết vì sao? Ta trong trường học đều là vạn niên lão nhị, nhưng lúc thi vào trường cao đẳng lại có thể bắt lại trạng nguyên sao?" Vương ca đột nhiên hỏi. "Vì sao?" Vương mẹ hơi nghi hoặc một chút, không hiểu Vương ca đột nhiên hỏi cái này làm gì. "Bởi vì nàng không có tham gia thi đại học." Vương ca nói. "Vương mẹ." Nàng yên lặng. "Hơn nữa nàng bây giờ là ta giáo sư đại học." Vương ca nói bổ sung, "Một rời nhà trốn đi, chỉ có cấp 3 trình độ học vấn cô gái, không có lịch duyệt xã hội, không có bất kỳ bối cảnh, năm nay gần 20 tuổi, trở thành một khu nhà một quyển đại học lao sư. Mẹ chính ngươi muốn nàng có nhiều biến thái." "Cái này?" Nghe vậy, Vương mẹ cũng nữa không có cách nào giữ vững bình tĩnh, nửa tin nửa ngờ nói, "Chẳng lẽ nàng thật xem thấu?" "Không nên a. Nàng nếu là xem thấu, vì sao sẽ còn nhận lấy cái đó vòng tay?" Vương ca suy nghĩ một chút, nói, "Bằng vào ta đối với nàng hiểu, nàng đại khái là cảm thấy, ngươi lại là tìm đồ trang sức, lại là biên câu chuyện, như vậy hao tâm tốn sức đặt một cái bẫy, nếu là không hướng trong nhảy một cái vậy, có thể sẽ lộ ra nàng không quá lễ phép, không đủ tôn kính trưởng bối." "Vương mẹ, nếu quả thật giống như Vương ca nói như vậy, vậy mình ở Trần Ngôn Hi hình tượng trong lòng." "T." Nàng nhớ lại buổi sáng nói với Trần Ngôn Hi qua đường hoàng vậy, mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. "Ai? Mẹ, ngươi làm sao vậy?" Vương ca vội vàng đỡ nàng, mặt quan tâm hỏi. Vương mẹ phục hồi tinh thần lại, đem hắn hất ra, tức tối trừng mắt nhìn hắn một cái, "Tìm hai cái thông minh như vậy bạn gái, ngươi có phải hay không có cái gì bị ngược khuynh hướng a? Liền không thể tìm dễ ước hiếp điểm ngu bạch mà sao? Như vậy nàng làm bà cũng có thể nhẹ nhõm chút a." "Ê." Vương ca suy tư hai giây, quyết định vì nhà mình bạn gái giải thích mấy câu, "Cái kia, kỳ thực, Yên Bảo nàng ở rất sớm trước chính là một ngu bạch ngọt. Ngươi là không có chút nào phản bác ngươi hữu thụ ngược khuynh hướng đúng không?" "Vương ca, ta không với ngươi kéo, đi áo mẹ, sinh nhật vui vẻ." Hắn khoát khoát tay, đi ra khỏi phòng. "Danh con." Vương mẹ tức tối mắng một câu, nhưng cũng không có ngăn trở. Nàng chẳng qua là phiền muộn nhìn về phía ngoài cửa sổ, thở vắn than dài. Vương Thịnh từng theo nàng nói qua, Trần Ngôn Hi là cái rất thông minh cô bé. Chính nàng cũng biết, Trần Ngôn Hi là cái rất thông minh cô bé. Nhưng nàng thế nào cũng nghĩ đến không tới, Trần Ngôn Hi có thể thông minh đến loại trình độ này. "Hình tượng a, hình tượng của mình a." "Không còn, cũng bị mất. Sau này gặp lại được nàng, chẳng phải là lúng túng chết. Đều do Vương Thịnh cái đó cho má. Nói chuyện không nói rõ ràng, hại bản thân phán đoán sai Trần Ngôn Hi thông minh trình độ. Lần này tính toán, vốn tưởng rằng có thể thu gặt hai nữ hài thiện cảm, kết quả lại là đại bại mà về. Vương mẹ vốn tưởng rằng, dựa vào bản thân sống nhiều năm như vậy, có như vậy phong phú lịch duyệt, mong muốn nắm các nàng chẳng phải là dễ dàng. Nhưng, một xem thấu nàng tính toán, một cái khác thậm chí ngay cả nàng lễ vật cũng bị thu. Cuối cùng, hay là nàng quá khinh thường hai cái này cô gái. Nếu là có thể tỉ mỉ chủ tính một phen vậy, nói không chừng kết quả là sẽ khác nhau. Trần Nôn Hy cùng Cố Phán Yên dù rằng không phải nhân vật đơn giản, nhưng nàng cũng không bình thường a. Chỉ có thể nói, ngạo mạn không hổ là thất tông tội đứng đầu. Chương 259, đi phượng, khởi động, chương 259, đi phượng, khởi động. Cấp mẹ qua hết sinh nhật, Vương Ca liền chính thức tiến vào cuối kỳ vòng. Mặc dù hắn rất thông minh, tự nhận là quy cao tới 80.008, nhưng cuối kỳ vòng vẫn vậy cần ngâm mình ở thư viện ôn tập. Dù sao lên lớp không nghe giảng qua, trừ chơi điện thoại di động chính là cúp cua, không ôn tập thực sẽ rất môn. Nhưng cũng may, hắn cũng không phải là một người ở ôn tập. Tiến bảo. Hả? Ngươi nhìn chung quanh những thứ kia độc thân cầu. Vương Ca nhỏ giọng nói, ánh mắt của bọn họ giống như muốn giết chúng ta vậy. Cuối kỳ vòng, trong thư viện người dĩ nhiên là khá nhiều. Trong đó, độc thân nhân sĩ chiếm phi thường lớn một bộ phận tỷ lệ. Hai người này trước mặt mọi người vung chó hay, chàng trang tiếp tiếp, tự nhiên đưa tới nhiều ánh mắt. Dựa vào Vương Ca trên người, coi Vương Ca làn đẹp em Cố Phán Yên đại khái nhìn lướt qua chung quanh, thuận miệng nói, bọn họ nếu là có ý kiến, có thể tới nói. Sau đó thì sao? Vương Ca hỏi. Cố Phán Yên thờ ơ mà đưa tay bên trên sách lật tới trang kế tiếp, sau đó đưa hắn đi bệnh viện ở hai ngày, ừm, tiền nằm bệnh viện ngươi tới đóng. Lời này dĩ nhiên là đùa giỡn, nàng đâu có thể nào như vậy quá đáng. Liền xem như nàng tính khí kém cỏi nhất kia hai năm, cũng xa xa không có như vậy nóng nảy. Vương Ca nghe vậy, thời là nháy mắt một cái, vậy nếu như là ta có thành kiến đâu? Nín. Cố Phán Yên nói. Vương Ca trợn to hai mắt, vì sao bọn họ có thể nói ra, ta liền nói cũng không thể nói à? Cố Phán Yên liếc hắn một cái, ngươi cũng muốn tiến bệnh viện? Vương Ca hướng nàng chớp chớp mắt, ngươi nhận tâm sao Yên Bảo? Ngươi nhận tâm đem ngươi đẹp trai như vậy có sức hấp dẫn bạn trai đánh vào trong bệnh viện đi không? Ta đương nhiên không đành lòng a, thân ái. Không biết vì sao, rõ ràng Cố Phán Yên đang dùng rất ôn nhu ngữ điệu nói những lời này, nhưng Vương Ca nổi da gà lại đi lên. Quả nhiên, nói xong câu đó về sau, Cố Phán Yên đột nhiên cười lạnh, chẳng qua là đánh vào bệnh viện không khỏi lợi cho ngươi quá rồi, vừa nghĩ tới ngươi cùng Trần Nôn Hy chuyện, ta cũng hận không được đem ngươi đưa vào phòng hỏa táng trong. Vương Ca giơ tay, báo cáo. Nói, kỳ thực ta thích thổ táng. Ừm, tốt nhất trong quan tài lại cho ta thả cái Cố Phán Yên cùng khoản bút bê bơm hơi. A không, thả hai cái. Cố Phán Yên, ta cho ngươi thả hai người nam đi vào. Nàng hung hăng nói, trước mặt một phía sau một, để ngươi thi thể thật tốt thoải mái một chút. T. Vương Ca hít một hơi lãnh khí, ngươi tốt xấu được a. Đều nói một ngày vợ chồng bách nhật ân, chúng ta cái này cũng ngày bao nhiêu, phi không phải, chúng ta cái này đều ở đây cùng nhau bao lâu, ngươi không nở. Được rồi được rồi. Cố Phán Yên tức giận cắt đứt hắn thao thao bất tuyệt, lười với ngươi kéo, vội vàng ôn tập đi, ngươi ngày mai không phải liền có thi sao? Vừa nhắc tới thi, Vương Ca lập tức héo nhi. Hắn than thở, Yên Bảo, ngươi có nghe hay không qua một câu nói? Cái gì? Học mà không nghĩ thì không thông. Hả? Không nghĩ không học thì thoải mái. Cố Phán Yên, chính ngươi thoải mái, đừng mang theo ta. Nàng nói, ta cũng không muốn rất môn. Vương Ca nghi ngờ, lấy Yên Bảo thực lực của ngươi, coi như không ôn tập cũng sẽ không treo a. Ta thế nhưng là nhớ ngươi lên lớp đều có chăm chú nghe giảng. Cố Phán Yên nghiêng đầu liếc hắn một cái, chợt mắng, ngu ngốc. Không phải. Vương Ca sững sờ, phản ứng kịp về sau, nhất thời không phục nói, vô duyên vô cớ, ngươi mắng ta làm gì? Mắng ngươi thế nào? Ngươi mắng nữa ta muốn phải. Ngươi muốn thế nào? Ta muốn phải hưng phấn. Cố Phán Yên. Ừm, tóm lại, Vương Ca thư viện ôn tập thời gian, đại khái chính là như vậy qua. Ôn tập hiệu quả không thể nói rất tốt, chỉ có thể nói, rất nhiều khoa cơ bản đều là lướt qua tuyến hợp lệ đi qua, sắp xỉ qua 60 mà thôi. Chỉ có Trần Nôn Hy dạy kia khoa quốc tế tài chính, hắn thi 100 điểm. Mắt điểm. Đối với lần này, Trần Nôn Hy tương đương hài lòng, tưởng thưởng Vương Ca thích hắn nhất. Ách, miệng. Dĩ nhiên, cái này tưởng thưởng là Vương Ca bản thân muốn. Vì vậy, Vương Ca cuộc sống năm nhất đại học cứ như vậy bình bình kết thúc. Tiến vào nghỉ hè, đứng mũi chịu sào tự nhiên chính là hắn kế hoạch đã lâu đi phượng. Vì thế, hắn cố ý đi tìm Chu Lưu mượn tới một chiếc Porsche Cayenne. Hắn cùng Vương Thịnh đều không thích chơi xe, trong nhà xe cứ như vậy mấy chiếc, mặc dù cũng có thể dùng để đi phượng, nhưng dễ chịu độ lại muốn hạ xuống không ít. Dù sao hắn cùng Cố Phán Yên bằng lái đều là mới vừa bắt được không bao lâu, không thể lên tốc độ cao, không tránh được phải đi một ít lắc lư ở quê hương đường nhỏ. Cho nên, hay là đi mượn một chiếc khá một chút xe, để cao hạ dễ chịu độ tương đối tốt. Chu Lưu tiểu tử này, mặc dù thích chơi xe, nhưng mua về xe cơ bản đều là mở một hai lần liền ném trong nhà để xe hết bụi, điều này cũng làm đưa đến xe của hắn cùng xe mới cơ bản không có gì khác biệt. Chiếc này Porsche Cayenne cũng không ngoại lệ. Ừm, tránh khỏi bản thân mua. Vương Ca cảm thấy mình thật là một cần kiệm trị gia nam nhân tốt. Tiên Bảo, thu thập xong không có, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Vương Ca ngồi ở phòng trọ trong phòng khách, chiều phòng ngủ hô. Đừng nóng nội. Cố Phán Yên tức giận nói, ngươi trong tủ treo quần áo những y phục này cũng không bản thân dọn dẹp một chút, cùng ổ chó vậy ném loạn, tìm ra được phiền toái chết rồi. Vương Ca cười hắc hắc một tiếng, nói, vậy ta trước hết đi xuống đem lái xe đi ra, ngươi thu thập xong đi dưới lầu tìm ta ha. Ừm. Đợi đến Cố Phán Yên thu thập xong, xách hành lý dương xuống lầu, liếc mắt liền thấy được dừng ở dưới lầu hot chờ Cayenne. Cùng với Cayenne bên cạnh, ôm một con mèo ly hoa, ăn mặc váy dài trắng Trần Nôn Hy. Cố Phán Yên đi tới, nhìn chằm chằm Trần Nôn Hy, hỏi Vương Ca, nàng thế nào cũng ở đây? Trần Nôn Hy nhẹ nhàng sờ một cái tiểu ca đầu, chủ động mở miệng, ta vì sao không thể tại đây? Tiểu ca hoàn toàn không có ý thức đến cái này Dương Cung Tuất Kiếm phạm vi, thấy người quen, nó còn có chút vui vẻ, chiều Cố Phán Yên meo meo gọi mấy tiếng. Cố Phán Yên đưa tay gãi gãi tiểu ca cằm, tiểu ca dễ chịu híp mắt lại. Mà đương sự người Vương Ca sờ lỗ mũi một cái, có chút chột dạ nói, đi phòng nhà, nhiều người một chút, náo nhiệt. Cố Phán Yên cười lạnh, vậy ngươi tại sao không gọi người khác tới, lại cứ gọi nàng? Nàng trong lòng biết muốn cãi vã vậy, bản thân có thể không phải là đối thủ của Trần Nôn Hy, cho nên không hề để ý tới Trần Nôn Hy, mà là nhằm vào Vương Ca phát khởi tấn công. Cái này cũng không có tật xấu, dù sao Vương Ca mới là kẻ cầm đầu. Tiến Bảo, ngươi đây coi như nói sai rồi. Vương Ca bày ra nghiêm trang dáng vẻ, kỳ thực ta còn gọi người khác. Người khác? Cố Phán Yên cau mày, ai? Vương Ca đang muốn nói chuyện, xa xa liền chuyển tới cô bé thở hồng hộc tiếng kêu. Chờ một chút bọn ta chờ ta. Đừng bỏ lại ta a. Ta tới rồi. Cố Phán Yên hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc, trong tay giơ lên một túi hành lý, sau lưng có một guitar, đang gắng sức hướng bên này chạy tới. Nói Tào Tháo đến. Vương Ca cười một tiếng. Cố Phán Yên sắc mặt biến phải trách dị lên. Chương 260, dựa vào cái gì thương tâm khổ sở nên là ta à? Chương 260, dựa vào cái gì thương tâm khổ sở nên là ta à? Muốn nói Lê Trúc Mộng tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chuyện này còn phải truy tố đến mấy ngày trước. Ngươi nói gì? Lê Trúc Mộng dùng sức nuốt xuống trong miệng cơm, mắt to như nước trong veo trong tràn đầy kinh ngạc, để cho ta và các ngươi cùng đi đi phượng. Phải. Vương Ca uống một hớp, mặt bình tĩnh nói. Không phải, các ngươi tình nhân nhỏ đi phượng, mang ta làm gì? Lê Trúc Mộng mặt buồn bực, để ta làm vật sống bóng đèn. Hãy để cho ta biến thành các ngươi tợ lệ trong một vòng. Ta sợ các nàng sẽ có mâu thuẫn gì. Vương Ca thành thực nói, có ngươi ở đây, không dễ dàng cãi vã. Lê Trúc Mộng khỏe miệng giật một cái. Ta không đi. Nàng quả quyết tự tuyệt, túi đầu ăn cơm. Khủ. Vương Ca lấy tay nắm quyền, đặt ở mép, tăng hắng một cái. Đừng quên, trước ngươi đã đáp ứng ta, phải giúp ta một chuyện. Đây là trước, Lê Trúc Mộng bị người đồn đãi là nữ hải vương, để cho Vương Ca giúp một tay giải quyết cái vấn đề này chỗ đáp ứng điều kiện. Nguyên bản Lê Trúc Mộng còn tưởng rằng Vương Ca chẳng qua là tùy tiện nói một chút mà thôi, dù sao thời gian dài như vậy, cũng không thấy Vương Ca có gì cần nàng giúp một tay. Không nghĩ tới là ở chỗ này chờ nàng đâu. Nàng chống chống cái hàm, ta nói ngươi tại sao đang yên đang lành, đột nhiên muốn mời ta ăn cơm đâu? Giúp một tay đi, trước đại nhân. Vương Ca chắp tay trước ngực, ngươi thân ái bạn bè cần trợ giúp của ngươi. Lê Trúc Mộng chu mỏ một cái, không lên tiếng, hung hăng túi đầu ăn cái gì tôm rồng bảo ngư, dùng sức hướng trong miệng huyễn. Bi bi bi. Vương Ca chợt cảnh giác, ngươi nên sẽ không suy nghĩ, vội vàng ăn xong vội vàng chợ ta. Lê Trúc Mộng ngẩng đầu lên, chớp một cái tròng mắt to. Ý kia rất rõ ràng là đang nói, làm sao ngươi biết? Không phải đâu trước, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Vương Ca phàn nàn gương mặt. Lê Trúc Mộng nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nhỏ giọng hừ nói, không muốn giúp ngươi. Vì sao a? Vương Ca có chút không nghĩ ra. Hắn vốn là cảm thấy, lấy Lê Trúc Mộng nhiệt tâm như vậy tính cách, hơn nữa nàng còn thiếu bản thân một chuyện, nhất định là không có vấn đề gì. Căn bản là không có nghĩ tới Lê Trúc Mộng sẽ không muốn, vì vậy lập tức bị cự tuyệt, liền có chút ngượng bức. Lê Trúc Mộng nhếch lên miệng, do dự mấy giây, mới có hơi ủy khuất nói, ngươi cũng chỉ suy nghĩ ngươi cùng bạn gái ngươi, không có chút nào cân nhắc cảm thụ của ta. Các ngươi người một nhà đi ra ngoài đi phượng, ta một người ngoài xen lẫn trong bên trong, nhiều không hợp quần a, nhiều lúng túng a, hơn nữa ta đi theo ngươi, Yên tỷ cùng Nôn Nôn tử sẽ nghĩ như thế nào ta a? Chê bai ta làm bóng đèn. Nói không chừng sẽ còn hoài nghi ta cũng cùng ngươi có một chân đâu. Hơn nữa ta còn muốn xem các ngươi chàng chàng thiết thiếp, tán tỉnh vẽ vãn, ta một không có nói qua yêu đương độc thân cậu, thế nào bị được loại chuyện như vậy à, mạng của ta cũng là mệnh à. Càng nói nàng càng bị khuất, làm như ở trong lòng nghẹn rất lâu rồi, cái này mở miệng giống như đào hạt đậu vậy, dầm dầm nói không ngừng, còn có lần trước, ngươi không có dấu hiệu nào sẽ phải xa lánh ta, ta biết ngươi là vì Ngôn Ngôn tử cùng Yên tỷ, muốn cùng những nữ sinh khác giữ một khoảng cách, thế nhưng là ta cũng không làm sai cái gì à, sợ Yên tỷ hiểu lầm, ở trước mặt nàng ta liền hô một tiếng ca ca cũng không có là qua ngươi. Huống chi, loại chuyện như vậy ngươi cùng ta nói rõ không là tốt rồi sao? Ta cũng không phải là cái loại đó không biết chuyện người, nhưng ngươi đây, đã không trở về tin tức ta, bình thường cũng cố ý ẩn núp ta, đụng phải ta ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng liền né tránh, ta rõ ràng coi ngươi là bạn tốt, bình thường đối ngươi cũng không kém à, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy à? Là, ta cùng ngươi chẳng qua là bằng hữu bình thường, ngươi đương nhiên trước phải suy nghĩ bạn gái ngươi, cái này không có vấn đề gì, thế nhưng là ở ngươi nghĩ xong bạn gái ngươi cái hở, có phải hay không cũng nên suy nghĩ một chút ta à? Có phải hay không cũng nên suy tính một chút cảm thụ của ta, có phải hay không cũng muốn nghĩ ta sẽ không khổ sở à? Ta là cái gì rất xấu bé gái sao? Dựa vào cái gì thương tâm khổ sở nên là ta à? Dựa vào cái gì muốn ta bị ủy khuất tới để ngươi vui vẻ à? Ta mới không giúp ngươi đây, cũng không, cũng không. Cơ hồ là kêu nói xong mấy chữ cuối cùng, Lê Trúc Mộng cắn môi, lấy cực nhanh tốc độ nhảy xuống chỗ ngồi, trốn tựa như rời đi cái này hạng sang khách sạn phòng riêng. Trước khi rời đi, nàng còn không quên đưa tay cầm hai cái tôm rồng lớn lại đi. Chưa ăn no đâu còn. Vương Ca toàn trình cũng ngồi ở chỗ ngồi, không có giữ lại, cũng không nói gì, không núp ních, giống như là pho tự vậy. Mang theo Lê Trúc Mộng cùng đi đi phượng, cũng không phải là Vương Ca nổi hứng nhất thời, mà là hắn đã sớm kế hoạch được rồi. Chính hắn trạng thái tinh thần chính hắn rõ ràng, Hi Hi cùng Yên Bảo một khi cãi vã, cũng rất có thể đưa đến tinh thần hắn bệnh tái phát, cho nên hắn cần một EQ cao, biết được bệnh tình của hắn, còn có thể kịp thời điều chỉnh không khí người, tại thời điểm cần thiết đi ra giúp một tay hóa giải một chút. Hơn nữa, người này, Yên Bảo cùng Hi Hi còn phải nhận biết, hơn nữa quan hệ còn phải không sai mới được. Kéo một đối với các nàng mà nói tương đối xa lạ người gia nhập đi phượng, loại chuyện như vậy chỉ có hoàn toàn không hiểu nhân tình thế sự kẻ ngu mới phải làm đi ra. Mà có thể đồng thời thỏa mãn trở lên những điều kiện này, chỉ có Lê Trúc Mộng. Chứ không đề cập tới những điều kiện khác, liền Quang Yên Bảo cùng Hi Hi đều biết hơn nữa quan hệ không tệ một điểm này, liền đem những người khác toàn bộ si tuyệt rơi. Cố Phán Yên không am hiểu xa giao, Trần Nôn Hi càng là cự tuyệt toàn bộ quan hệ thân mật, trừ Vương Ca trở ra, cùng các nàng hai người quan hệ coi như tương đối tốt, cũng chỉ có Lê Trúc Mộng. Như vậy cũng tốt so một cái toán học đề kế toán, Lê Trúc Mộng là thích hợp nhất, cũng là duy nhất cái đó hiểu. không có cái khác câu trả lời. Vương ca vốn cho là mình tính ra cái này để kế toán câu trả lời, vấn đề còn lại sẽ gặp giải quyết dễ dàng. Nhưng, giống như Lê Trước Mộng nói cái chủng loại kia, hắn chỉ lo suy nghĩ bản thân cùng bạn gái của mình, chỉ lo vì chính mình tính ra câu trả lời mà mừng rỡ, lại hoàn toàn không để ý đến Lê Trước Mộng cảm thụ. Lê Trước Mộng không phải để toán câu trả lời như vậy một trống rỗng con số, nàng là một người sống sờ sờ, nàng cũng có cảm thụ, nàng có thể vì ngươi người bạn này ủy khuất cái lần một lần hai, nhưng ngươi không thể để cho nàng một mực bị ủy khuất. Chuyện này đối với nàng không công bằng. Ngoài ra, kỳ thực lấy Vương ca tâm trí mà nói, vốn không nên phạm loại này sai lầm. Là Lê Trước Mộng nhất quán tới nay không tim không phổi thái độ, cùng với căn cứ vào nguyên nhân nào đó, để cho hắn không muốn quá nhiều suy nghĩ Lê Trước Mộng người này, mỗi lần Lê Trước Mộng vừa xuất hiện ở trong đầu của hắn, hắn cũng e sợ cho tránh không kịp mà đem đuổi ra ngoài. Lúc này mới đưa đến hắn làm ra loại này lại cấp thấp lại ngu xuẩn chuyện sai lầm. Nói cho cùng, hay là trách chính hắn. Ta thật đáng chết a. Lê Trước Mộng rời đi sau một hồi, Vương ca dùng sức xoa xoa mặt mình. Chợt, hắn lấy điện thoại di động ra, cấp Lê Trước Mộng phát một cái, thật xin lỗi. Lỗi chính là lỗi, hắn không có biện giải cho mình cái gì. Lê Trước Mộng chưa hồi phục, có thể là vẫn còn ở ăn mang đi kia hai cái tôm rồng lớn. Vương ca cũng không tiếp tục quản, cầm lên chiếc đũa, đi kẹp những thứ kia đã lạnh rơi đồ ăn. Làm sai chuyện đã không cách nào vãn hồi, nếu Lê Trước Mộng không muốn giúp mình, vậy cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút biện pháp khác. Nghĩ tới đây, chính là từ buổi sáng nghĩ đến buổi tối, mai cho đến buổi tối ngủ giữa, hắn cũng không muốn ra cái gì cái khác quá tốt phương pháp. Không có quá tốt phương pháp, cũng chỉ có thể dựa vào tinh thần thuốc chọi cứng. Hy vọng Hi Hi cùng Yên Bảo không được cầm ý quá hung. Đang ở Vương ca đã quyết định được rồi thời điểm, Lê Trước Mộng nhắn lại. Tinh thần của ngươi bệnh còn chưa hết. Vương ca suy tư mấy giây, hay là quyết định thành thực trả lời, vẫn luôn không có tốt hơn, gần nửa năm giống như lại nghiêm trọng chút. Đợi rất lâu, lâu đến hắn cũng mau phải ngủ, Lê Trước Mộng mới hồi phục. Chỉ có ngắn ngủi mấy chữ. Tốt, ta giúp ngươi. Em sợ. Chương 261 tu là chẳng sơ hiện tranh vành. Hi, khu khu. Lê Trước Mộng thở hồng hộc chạy tới, thở dốc một hơi về sau, cười hì hì chiều ba người ngoắc, hắc hắc, nói, yên tỷ, không nghĩ tới sao, ta cũng cùng các ngươi cùng đi phượt ô hát. Trần Ngôn Hi hướng nàng khẽ gật đầu, cũng không có lộ ra cái gì dư thừa nét mặt. Cố Phán Yên nhướng mày, xem Lê Trước Mộng nói, ta cũng không nghĩ tới, ngươi còn có làm bóng đèn yêu thích. Lê Trước Mộng lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, chủ yếu gần đây ăn trường học căn tin chán ăn, muốn ăn điểm cơm cho cải thiện một cái sinh hoạt. Cố Phán Yên, nàng quay đầu nhìn về phía Vương ca, ngươi lại ở chỉnh cái gì vậy bạn? Vương ca mặt vô tội chớp chớp mắt, mới vừa không phải nói sao, đi phượt náo nhiệt một chút tương đối tốt ta. Cố Phán Yên liếc mắt, nàng đoán được Vương ca sẽ mang theo Trần Ngôn Hi, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra, người này sẽ liền Lê Trước Mộng cũng mang theo. Đây là muốn làm gì? Cản cái nữ hành hạ? Hay là nói, làm tìm điều đình? Khụ khụ, kỳ thực ta là cảm thấy, chúng ta mấy cái cũng không có gì lữ hành kinh nghiệm, đi phượt vậy, có thể sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên mang theo chức cái này lữ hành chuyên gia, lo trước khỏi hòa nha. Vương ca giải thích nói. Như vậy, Cố Phán Yên gật đầu một cái, ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay Trần Ngôn Hi, kia ngươi mang nàng làm gì? Nàng có ích lợi gì? Làm đầu bếp sao? Trần Ngôn Hi ôm tiểu ca, chậm rãi từ từ nói, ta là đầu bếp, ngươi là cái gì? Tài xế. Tài xế cũng so đầu bếp mạnh, ta cũng không nghe nói qua nhà ai đi phượt còn phải mang cái đầu bếp. Vậy ngươi thật đúng là kiến thức nông cạn. Được, bây giờ liền bắt đầu đúng không? Xem hai nữ hải mới vừa gặp mặt liền dương cung tuất kiếm không khí, Vương ca có chút dựng ngược tóc gáy. Mà Lê Trước Mộng cái này mày rậm mắt to, bên trái nhìn một chút Trần Ngôn Hi, bên phải nhìn một chút Cố Phán Yên, suy tư hai giây, lớn mật lên tiếng, "Ừm." Khụ khụ, đã các ngươi hai cái như vậy khiêm lượng, phải làm đầu bếp cùng tài xế, như vậy nữ chủ nhân vị trí, ta liền từ chối thì bất kính rồi. Lời này vừa nói ra, Trần Ngôn Hi cùng Cố Phán Yên đều đem ánh mắt chuyển tới trên người của nàng. "Ê." Làm như cảm nhận được trong ánh mắt truyền đạt ra sát ý, nàng rụt cổ một cái, quả quyết giơ tay đầu hàng. Đùa giỡn, ta là cái đó. Ách, bà mẫu, đúng, bà mẫu. Phụt. Lê Trước Mộng biểu hiện cấp Vương ca nhìn vui vẻ, nhịn không được cười ra tiếng, ha 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 ha. Sau đó, ba cái cô bé tầm mắt cùng nhau rơi vào trên người của hắn. Cười cái gì mà cười? Cười đã chưa? Lê Trước Mộng giữ dằn nói. Người còn có mặt mũi cười. Cố Phán Yên chừng hắn. Trần Ngôn Hi không lên tiếng, túi đầu sờ một cái mèo ly hoa đầu nhỏ. Mặc dù chuyện phát triển không đúng lắm, nhưng lại thật tức chế Trần Ngôn Hi cùng Cố Phán Yên giữa mâu thuẫn. Ê. Hắn so Lê Trước Mộng sợ nhanh hơn, trong nháy mắt chạy đến xe hơi bên cạnh, mở cửa xe, bày ra một dấu tay xin mời, ba vị đại tiểu thư mời lên xe nghỉ ngơi, còn lại, giao cho lão nô là tốt rồi. Coi như ngươi thức thời. Lê Trước Mộng hừ một tiếng, con guitar, cái đầu tiên lên xe. Sau đó là ôm tiểu ca Trần Ngôn Hi. Cuối cùng Cố Phán Yên, thời là ngồi lên tay lái phụ. Hàng sau không gian cũng đủ lớn, hoàn toàn có thể ngồi hạ ba người, có thể chen, nhưng không cần thiết. Vương ca đem các cô gái hành lý rời đến trong cốp sau về sau, ngồi vào chỗ tài xế ngồi bên trên. Các đại tiểu thư, nịt chặt dây an toàn, chuẩn bị xong vậy, Lao Nô sẽ phải khởi hành. Trên mặt hắn hiện ra mỉm cười nhàn nhạt, nói. Cố Phán Yên cùng Trần Ngôn Hi cũng không có gì phản ứng, Lê Trước Mộng ngược lại hăng hái rất cao dáng vẻ. Gia Thu lên đường. Chúng ta trinh đồ là tinh thần đại hải. Vương ca trên mặt cười càng thêm nồng nặc chút. Gọi nàng đến, không phải là như vậy cái tác dụng sao? Đánh lửa, khởi động, hót chờ ten động cơ phát ra điếc thai tiếng nổ. Kỳ nghỉ hè đi phượt, chính thức bắt đầu. Trên xe không khí thật ra thì vẫn là tương đối khá. Ô hát, cái này ăn ngon. Cái này cũng không tệ, luôn luôn tử ngươi nếm thử một chút. Tiên tỷ ngươi có muốn hay không tới điểm? Lê Trước Mộng thưởng thức Vương ca ở trên xe chuẩn bị quà vặt, hạnh phúc híp mắt lại. Ngươi thế nào không hỏi một chút ta có ăn hay không? Vương ca hỏi. Lái xe không thể ăn vật. Lê Chức Mộng cay nghiệt nói. Hắn vốn là muốn nói ngồi tay lái phụ Yên Bảo có thể đút cho bản thân, nhưng lại nhớ tới Hi Hi vẫn còn ở ngồi phía sau đâu, quả quyết chớ có lên tiếng. Còn chưa tới cơm chưa thời gian đâu ngươi liền ăn, nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ. Cố Phán Yên nhận lấy Lê Chức Mộng đưa tới nhỏ quà vặt, rủa xả nói: "Ta đói, vì sao không thể ăn?" Lê Chức Mộng hùng hồn: "Ai quy định chỉ có cơm chưa thời gian mới có thể ăn cơm? Ta suy nghĩ gì thời điểm ăn nên cái gì thời điểm ăn." Nói xong, nàng còn quay đầu nhìn về phía Trần Nôn Hy, tìm kiếm công nhận: "Ngươi nói đúng đi, Nôn Nôn tử."
"Đúng."
Trần Nôn Hy gật gật đầu. Cố Phán Yên a một tiếng: "Ngươi có phải hay không quên đi trước ở trường bệnh viện đã đáp ứng ta chuyện gì?" Lê Chức Mộng ăn cái gì động tác một nữa, tập ở đánh trống lảng, khụ khụ: "Cái này, cái đó, tình huống bây giờ không giống mấy nha, chẳng qua nếu như ngươi cần, ta hay là sẽ thực hiện cam kết."
"Chuyện gì a?"
Vương Ca tò mò hỏi. Mặc dù lúc ấy hắn đang ở đáy giường, nhưng vẫn là phải làm bộ không biết dáng vẻ. Cố Phán Yên cười tủm tỉm nói: "Người lớn nói chuyện, đứa bé đừng chen miệng." Nàng cũng biết lúc ấy Vương Ca đang ở đáy giường, nhưng cũng phải lắp làm không biết dáng vẻ. Chỉ có thật cái gì cũng không biết Trần Nôn Hy, lộ ra hơi nghi hoặc một chút vẻ mặt. Nàng đại khái có thể đoán được chuyện này xác suất lớn cùng nàng có liên quan, nhưng cụ thể là cái gì nội dung cũng là đoán không được. Nàng chẳng qua là thông minh, không phải toàn tri toàn năng. Bất quá nàng cũng không có hứng thú, mà là quay đầu nhìn về phía Vương Ca, hỏi: "Ngươi đã lái xe rất lâu, có phải hay không nghỉ ngơi một chút?"
"Không có sao, ta vẫn khỏe."
Vương Ca thuận miệng nói: "Còn chưa tới 4 giờ, không gấp." Trần Nôn Hy gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Cố Phán Yên ngược lại nhiều hứng thú nói: "Đau lòng, nếu không đổi lấy ngươi mở ra."
"Ta có thể mở."
Trần Nôn Hy bình tĩnh nói: "Nếu như ngươi không sợ chết."
"Nói như vậy, ngươi không biết lái xe rồi."
Cố Phán Yên chê cười: "Quả nhiên không có tác dụng gì."
"Ta biết lái xe."
Trần Nôn Hy nói: "Ta chỉ là không có bằng lái." Lấy nàng thông minh trình độ, học được lái xe thực tại quá đơn giản. Nhưng cầm bằng lái liền không có đơn giản như vậy, coi như ngươi là thiên tài, ngươi học mau hơn nữa, cũng phải thành thành thật thật soát tiết học, soát hành trình.
Cố Phán Yên không lên tiếng, mà là đưa ánh mắt về phía Vương Ca, ánh mắt hơi có chút nghiền ngẫm ý tứ.
Ý này lại rất đơn giản. Dựa vào cái gì Trần Nôn Hy có thể không cần lái xe liền có thể gia nhập đi phượng, mà ta lại cần phải đi thi bằng lái?
Vương Ca có chút dựng ngược tóc gáy, thành thành thật thật giải thích: "Ta nhớ tới đi phượng chuyện này thời điểm, rời nghỉ hè chỉ có không tới một tháng, Yên Bảo ngươi cũng biết, ở Trường Xuyên, không có tháng rơi trở lên căn bản không có cách nào lấy được bằng lái. Lúc này mới vừa lên đường liền đã như vậy, phía sau sẽ phát triển thành hình dáng gì, đơn giản không dám nghĩ đến." Hắn bây giờ vô cùng may mắn bản thân mang tới Lê Chức Mộng.
Chương 262, chẳng lẽ ta muốn vượt qua trái ôm phải ấp sinh sống sao? Chương 262, chẳng lẽ ta muốn vượt qua trái ôm phải ấp sinh sống sao?
Ta cũng có bằng lái, cũng có thể giúp một tay lái xe.
Lê Chức Mộng giơ tay lên, đi ra quấy nước đủ.
Ngươi
có thể làm sao?
Vương Ca từ sau coi trong kính nhìn Lê Chức Mộng một cái, có chút hoài nghi.
Xem thường ai đó?
Lê Chức Mộng chống chống mặt nhỏ, mặc dù ta ở trường dạy lái 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, khoa mục 2 còn treo một lần, lấy được bằng lái sau cũng không có chạm qua xe, nhưng là
được rồi, ngươi chớ nói.
Vương Ca cắt đứt nàng, tức giận nói: "Không cần ngươi lái xe, ngươi thành thành thật thật đợi là được.
Cái này ai dám để cho nàng mở a? Vạn nhất xảy ra tai nạn xe cộ làm sao bây giờ?
Đáng ghét."
Nàng không phục nhỏ giọng thầm thì: "Ta như vậy đáng tin một người, ngươi không nở đối với ta như vậy."
"Xác thực."
Vương Ca gật đầu bày tỏ đồng ý: "Ngươi có ở đây không đáng tin phương diện vẫn luôn rất đáng tin."
Lê Chức Ngộng:
"Nôn Nôn tử, ngươi nhìn hắn a, hắn ức hiếp ta."
Nàng quả quyết quay đầu tố cáo, mặt thủy khuất.
Không kịp chờ Trần Nôn Hy nói chuyện, Cố Phán Yên chợt liếc nàng một cái, nói: "Ngươi vì sao cùng nàng tố cáo, không cùng ta tố cáo? Là cảm thấy cùng nàng tố cáo càng hữu dụng thật sao?"
Lê Chức Ngộng:
"Nàng mặt một bức.
Cái gì a, đây không phải là Vương Ca cái đó rác rưởi nam tu la chẳng sao? Thế nào biến thành ta tu la chẳng rồi?
Tiểu thọ a."
Phụt.
Vương Ca lại nhịn không được, cười ra tiếng. Nhưng ở Cố Phán Yên đem tầm mắt tới đây trước liền đem mặt căng thẳng, trong đầu đem đời này chuyện thương tâm cũng hồi tưởng một lần. Thấy Vương Ca đem cười nén trở về, Cố Phán Yên rất vừa ý, nhếch miệng lên lau một cái như có như không độ cong, nghiêng đầu nhìn về phía Lê Chức Ngộng. Nàng dĩ nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ này ghen, nàng sẽ làm như vậy, chẳng qua là cảm thấy như vậy rất có ý tứ.
Thích quấy nước đục đúng không?
Vậy liền đem ngươi cũng kéo xuống nước.
Cái này không thể trách ta a Yên tỷ, đây là vấn đề của ngươi.
Lê Chức Mộng không hổ là Lê Chức Mộng, chỉ mộng bức một giây liền phản ứng kịp, trực tiếp đổi khách làm chủ, nghiêm túc nói: "Ai cho ngươi ngồi rời ta xa như vậy, để cho ta trước tiên không có thể nhớ tới ngươi, cái này chẳng lẽ không phải vấn đề của ngươi sao? Nếu như ngồi ở bên cạnh ta chính là ngươi, ta khẳng định trước tiên với ngươi tố cáo."
"Thật sao?"
Cố Phán Yên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, lại quay đầu liếc nhìn Trần Nôn Hy, tỏ ý để cho nàng phối hợp một chút. Trần Nôn Hy không hề để ý tới, chẳng qua là ôm tiểu ca, kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại phong cảnh. Nàng bây giờ cũng không muốn bồi Cố Phán Yên chơi loại này trò chơi nhàm chán.
"Meo."
Tiểu ca khéo léo dùng đầu nhỏ cọ Trần Nôn Hy bàn tay. Trần Nôn Hy không giúp nàng tìm thú vui, Cố Phán Yên chỉ có thể bản thân đến, mặt mỉm cười đối Lê Chức Mộng nói: "Kia chờ một hồi ta đi ngay bên cạnh ngươi ngồi, hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác."
"Không được ca Yên bảo, chờ một hồi ngươi được thay ta lái xe."
Vương Ca quả quyết mở miệng viện trợ: "Hết cách rồi, hiện tại hắn cùng Lê Chức Mộng là chung một chiến tuyến, phải giúp đỡ lẫn nhau, mới có thể ở Trần Nôn Hy cùng Cố Phán Yên trong khe hẹp chật vật cầu sinh."
Cố Phán Yên liếc hắn một cái, cười lạnh một tiếng, không lên tiếng.
Vương Ca biết Yên Bảo đoán chừng vẫn còn ở tức giận chính mình đâu, rụt cổ một cái, cũng không nhiều lời cái gì. Trong xe tạm thời lâm vào trong an tĩnh.
Vương Ca lái xe, Cố Phán Yên làm như cũng cảm thấy không thú vị, bắt đầu chơi điện thoại di động. Trần Nôn Hy ngắm phong cảnh, Lê Chức Mộng hì hà hì hục đang ăn vận, tình cờ còn uy điểm cấp tiểu ca.
Mặc dù không một người nói chuyện, không khí không chút nào không hiện lên lúng túng. Người không quen giữa lâm vào yên lặng mới có thể lúng túng, giống như mấy người bọn họ loại này, coi như cả ngày không nói lời nào cũng sẽ không có chút khó chịu. Hơn nữa, người nào đó là không thể nào cả ngày cũng không nói lời nào. Không phải sao, ăn uống no đủ sau, nàng lại không đứng đắn. Đầu tiên là đem tiểu ca ôm tới giày xéo một hồi, lại tiến tới Trần Ngôn Hy bên cạnh cùng nàng rán, nhỏ giọng bi bi một ít đồ ngổn ngang. Phía sau, theo xe hơi lái vào ở quê hương đường nhỏ, phong cảnh phía ngoài trở nên qua quýt bình bình, nàng lại kéo lên Cố Phán Yên, ba người cùng nhau trên điện thoại di động đấu địa chủ. Đối ba. Vương nổ. Ta đối ba a. Ta biết a, vua ta nổ. Em sợ. Xem ba cái cô bé hạch hải chung sống dáng vẻ, Vương ca lộ ra nụ cười vui mừng. Thật tốt. Mang theo Lê Trước Ngộng quả nhiên là cái lựa chọn chính xác. Thằng đến sắc trời dần dần muộn, Vương ca bọn họ rốt cuộc đến lần này đi vượt trạm thứ nhất. Ở vào Trường Xuyên thị cách vách Mộc Dương thị Bình Suối trấn. Bình Suối trấn chẳng qua là Mộc Dương thị nông thôn một tòa bình thường tiểu thành trấn, không hề thế nào nổi danh, Vương ca lúc trước cũng chưa nghe nói qua chỗ ngồi này trấn nhỏ. Là nghe Lê Trước Ngộng nói, chỗ ngồi này trấn nhỏ tựa núi kề sông, dân phong thuần phác, phong cảnh tươi đẹp. Hơn nữa trấn trên còn có ngồi bình suối núi, trên núi trồng rất nhiều cây đào. Không sai, đây mới là trọng điểm. Những thứ này cây đào bên trên mọc ra đào cũng ăn cực kỳ ngon. Mà dưới mắt đang lúc tháng 7, chính là cây đào thành thục mùa vụ. Lữ hành không chỉ là muốn thưởng thức phong cảnh dọc đường, còn phải hưởng dụng bất đồng thức ăn ngon mới được a. Vương ca mấy người đến trấn nhỏ thời điểm, sắc trời đã âm thầm đi. Trấn nhỏ bên trên không có đèn đường, các cư dân cũng không có cái gì sinh hoạt ban đêm, vì vậy thật dài đường lát đá bên trên căn bản không có cái gì người đi đường. Mấy người tàu xe mệt mỏi một ngày, cũng không có cái gì đi ra ngoài chơi tâm tư, vì vậy liền tùy tiện tìm cái nhà khách vào ở. Nhưng là ở nhà khách thời điểm, vấn đề đến rồi. Bởi vì là tiểu thành trấn, nhà khách quy mô tương đối nhỏ, mà gần đây bởi vì đào chín, hơn nữa gần 2 năm truyền hình trực tiếp giúp nông dân nổi, có rất nhiều nhà vườn tìm đến không ít sao mạng đoàn đội đến giúp đỡ bán đảo. Nhà này nhà khách cũng có sao mạng đoàn đội vào ở, vì vậy trong nhà khách cũng chỉ thừa cuối cùng 2 cái phòng. Hơn nữa, 2 cái căn phòng cũng đều là giường lớn phòng. Tiểu thành trấn nhà khách vốn là không nhiều, cái này nhà khách còn có 2 cái căn phòng, cái khác nhà khách cách khá xa không nói, có còn hay không căn phòng cũng là chưa biết đến. Như vậy, 4 người, 2 cái căn phòng. Kia muốn làm sao phân phối tương đối tốt. Vương ca cầm 2 tấm thẻ mở cửa phòng, liếc mắt một cái ba nữ hài tử. Trần Luân Hi ôm tiểu ca, túi thấp xuống mặt mày, mặt mũi bình tĩnh, một thân váy trắng không nhiễm một hạt bụi, giống như là phim truyền hình trong không tranh quyền thế tiên nữ. Cố Phán Yên nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, một đôi mắt đảo trong nghiền ngẫm, giống như là đang nói nếu như căn phòng phân phối không tốt, liền lột ra hắn nữ ma đầu. Về phần Lê Trước Ngộng, người này bên trái nhìn một chút, nhìn bên phải một chút, sắc mặt hưng phấn, nghiêm nhiên đã chuẩn bị xong ăn dưa, giống như kia ruộng dưa trong trà thành tinh. Vương ca cắn răng, thử dò xét tính hỏi, nếu không, các ngươi ba nữ hải tử một căn phòng, chính ta một căn phòng, thế nào? Ai? Lê Trước Ngộng ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ ta muốn vượt qua trái ôm phải ấp sinh sống sao? Lão Vương đồng chí, không nghĩ tới ngươi không ngờ đối ta tốt như vậy. Vương ca, hắn có chút cảnh giác hỏi, ngươi sẽ không thật là một bách hợp a? Lê Trước Ngộng lộ ra nụ cười sáng lạ, ngươi đoán. Chương 263, van cầu ngươi yên bảo đáp ứng đi, chương 263, van cầu ngươi yên bảo đáp ứng đi. Khục, ngươi nếu là không yên tâm ta, hoàn toàn có thể để cho chính ta một căn phòng, các ngươi ba cái một căn phòng rồi. Lê Trước Ngộng giang tay ra, ngược lại các ngươi là người một nhà, ta chẳng qua là cái người ngoài nhà. Ai theo chân bọn họ là người một nhà, đừng nói lung tung. Cố Phán Yên mở miệng nói ra nàng đến nhà khách sau câu nói đầu tiên. Giọng điệu nghe còn rất chê bai, cũng không biết là ở chê bai ai. Yên bảo, ngươi cảm thấy làm sao chia căn phòng tương đối hợp lý? Vương ca vẻ mặt thành thật dò hỏi. Ta cảm thấy. Cố Phán Yên dừng một chút, sau đó hơi có thâm ý nói, chẳng bằng ta cùng Trần Luân Hy một căn phòng, ngươi cùng Lê Trước Ngộng một căn phòng, thế nào? A, gì đồ chơi? Vương ca cùng Lê Trước Ngộng hai người nghe vậy, nhất thời mặt một bức. Hai người bọn họ đồng thời vén lỗ thai một cái, hình như là đang hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Mà Cố Phán Yên thời là nhân cơ hội phi thường cẩn thận quan sát một lần hai người nét mặt. Chỉ mặt ngoài đến xem, Vương ca cùng Lê Trước Ngộng cũng rất giật mình, giữa hai lông mày mơ hồ còn để lộ ra một tia kháng cự. Hai người cũng không có lộ ra bất kỳ một tia thần sắc mừng rỡ, một chút xíu cũng không có. Cố Phán Yên đưa bọn họ biểu hiện thu hết vào mắt, sau đó nói, đùa thôi. Dọa ta một hồi, Yên bảo. Vương ca vỗ một cái ngực của mình, ta còn tưởng rằng ngươi phải giống như tiểu thuyết internet trong ngu bạch ngọt nữ chính vậy nghiêm với lục mình nữa nha. Cái này đùa giỡn cũng quá đáng sợ. Lê Trước Ngộng cũng thở phào một cái, lộ ra một bộ kiếp hậu dư sinh dáng vẻ. Cố Phán Yên, hai người này rốt cuộc là cái gì tình huống? Nàng lại quay đầu nhìn về Trần Luân Hy, lại phát hiện người này vẹn vẹn chỉ là túi đầu lùm mèo, hay là bộ kia việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Điều này làm cho nàng âm thầm cắn răng, có một loại bản thân đang cực khổ công tác, vì cái này nhà làm công hiến, nhưng quay đầu nhìn lại, đồng bạn của mình nhưng ở mò cá phẫn nộ cảm giác. Nhưng vừa quay đầu, nàng tựa hồ lại nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, khóe miệng hơi nhếch lên, chơi thì chơi, bất quá, ta ngược lại cảm thấy, Lê Trước Ngộng mới vừa đề nghị cũng rất không tệ. Kiến nghị gì? Vương ca mới đầu còn không có phản ứng kịp, chờ hồi tưởng tới về sau, nhất thời vui mừng, có chút không dám tin xác nhận nói là ba người chúng ta một căn phòng, Lê Trước Ngộng bản thân một căn phòng. Đúng. Cố Phán Yên gật đầu. T. Vương ca cặp mắt nhất thời sáng lên, nhìn một chút Tiến Bảo, lại nhìn một chút Hi Hi, có loại bầu trời chợt rất đĩa bánh ngạc nhiên cảm giác. Cùng nhau ngủ, hắc hắc. Miệng hắn nước đều muốn chảy ra, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không quá hợp lý. Không đúng, 10 phần phải có 12 phần không đúng. Tiến Bảo làm sao có thể dễ dàng như vậy thỏa hiệp, huống chi không có gì bất ngờ xảy ra nàng còn mọc lên bản thân khí đâu.
cái này rất không yên bảo, có gì đó quái lạ. Quả nhiên, một giây kế tiếp, Cố Phán Yên đột nhiên hỏi hắn, ngươi mang dây thừng sao?
Dây thừng?
Vương Ca sững sờ, trong lòng có loại dự cảm xấu, ngươi muốn dây thừng làm gì?
Chơi điểm có ý tứ.
Cố Phán Yên nhìn một cái Trần Nôn Hy, nhiều hứng thú nói.
T.
Lê Trúc Mộng chú ý tới Cố Phán Yên ánh mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhất thời hít một hơi lanh khí, sau đó vội vàng che miệng mình.
Chơi như vậy kích thích sao?
Vương Ca cũng mắt trợn tròn, trong đầu hồi tưởng lại Yên Bảo trước nói qua phải đem Hi Hi buộc lại, xem hai người bọn họ kia cái gì. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không có thể nói ra lời.
Các ngươi
đang nói cái gì? Trần Nôn Hy có chút nghi ngờ nhìn bọn họ một cái, mở miệng đánh vỡ yên tĩnh, luôn cảm giác các ngươi muốn làm rất không lễ phép chuyện.
Không có gì, muốn mang ngươi chơi điểm thú vị.
Cố Phán Yên khỏe miệng hơi bệnh, hoa đào vậy con ngươi không nháy mắt xem nàng, giọng điệu đầu độc, rất có ý tứ à, là ngươi chưa có tiếp xúc qua lĩnh vực, có thể tăng kiến thức.
Nàng là hiểu thế nào cám dỗ Trần Nôn Hy.
Ai ai ai, dừng một chút đừng. Thấy Trần Nôn Hy tựa hồ có một chút điểm cảm thấy hứng thú, Vương Ca quả quyết giơ tay lên cắt đứt, bất mãn nói, ta người trong cuộc này còn ở lại chỗ này đâu, thế nào cũng phải hỏi một chút ý kiến của ta à.
Hỏi ngươi ý kiến làm cái gì?
Cố Phán Yên liếc hắn một cái, mỉm cười nói, yên tâm, dây thừng cũng có ngươi kia một phần.
Vương Ca,
có ý gì?
Ta cũng phải bị trói.
Lê Trúc Ngộng, ba.
Ta nghe được cái gì?
Tiên tỷ là muốn ở Ngôn Ngôn Tử trước mặt chơi buộc chặt đợi lây sao?
Xem người trong lòng của mình bị buộc lại, không có năng lực phản kháng chút nào bị đùa bỡn, mà bản thân cũng không có thể ra sức.
Đây là cái gì nở tờ giờ cuốn vợ kịch tình ba?
Nàng quả quyết giơ tay lên, xin hỏi, ta có thể coi người xem sao?
Bảo đảm không nói lời nào, không lộn xộn, không lục tượng, không báo cảnh.
Trần Ngôn Hy rất nghi ngờ.
Nàng nghe không hiểu mấy người này đang nói cái gì.
Nếu như là tầm thường cô bé, dưới mắt có thể sẽ sinh ra một loại bị cô lập cảm giác.
Nhưng Trần Luân Hy không hổ là Trần Luân Hy, lập tức, nàng chẳng qua là quét mắt đám người một cái, lại chậm chậm miệng nói, nếu như các ngươi đang xoắn suýt căn phòng vấn đề phân phối vậy, có thể các ngươi ba người một căn phòng, chính ta một căn phòng.
Cuối cùng, nàng lại bình tĩnh bổ sung một câu, ta thích tự mình một người đợi.
Không sai, cách làm của nàng là để cho loại này cô lập tới mãnh liệt hơn chút đi.
Cố Phán Yên nhìn chằm chằm nàng, không nói gì.
Vương Ca như có điều suy nghĩ.
Lê Trúc Mộng nhìn một chút mấy người sắc mặt, cẩn thận mở miệng, "Kia, nếu như các ngươi cũng không có ý kiến vậy, vậy thì như vậy phân.
Gian phòng này phân phối, vấn đề mấu chốt nhất kỳ thực chính là Trần Luân Hy cùng Cố Phán Yên, rốt cuộc ai cùng Vương Ca một căn phòng.
Trước những thứ kia phân phối phương án, tổng kết lại, kỳ thực liền cái vấn đề này."
Dưới mắt Trần Luân Hy chủ động thối lui ra tranh đoạn, cốt lõi nhất mâu thuẫn giải quyết, căn phòng phân phối dĩ nhiên là không còn là cái vấn đề.
Theo Lê Trúc Mộng dứt tiếng, Cố Phán Yên không lên tiếng, làm như cam chịu.
Đang ở Lê Trúc Mộng cảm thấy chuyện sắp đến lúc kết thúc, Vương Ca chợt lên tiếng, "Không được, cái này không công bằng."
Lời này vừa nói ra, ba cái cô bé đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn.
Lê Trúc Mộng nhíu mắt, lòng nói ca ca của ta nha, như vậy không cũng rất sống chưa, mặc dù có chút có lỗi với Ngôn Ngôn Tử, nhưng ngươi âm thầm lại dỗ dành chính là, Ngôn Ngôn Tử tính tình ngươi cũng không phải không biết, nàng sẽ không giận ngươi, ngươi làm gì còn phải ở không đi gây sự à.
Nàng nắm tóc, có chút nhíu đầu.
Vương đại thiếu gia lại có gì cao kiến?
Cố Phán Yên lại giống như là sớm có dự liệu bình thường, nhướng mày, nhiều hứng thú hỏi.
Trần Luân Hy ngược lại không lên tiếng, chẳng qua là dùng màu đen lớn gọng kính hạ cặp kia đen thủi con người xem hắn.
Vương Ca khục một tiếng, nghiêm túc nói, tự mình một người ở một gian phòng, sảng khoái hơn à, cũng không cần cố kỵ cái khác thứ gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nghĩ ngủ trần chuồng liền ngủ trần chuồng, muốn chút đặc thù phục vụ liền điểm đặc thù phục vụ.
Khu khu, không phải, ý của ta là, ta cũng muốn tự mình một người một gian phòng.
Cho nên,
Cố Phán Yên hỏi,
cho nên ta mới nói không công bằng a.
Hắn vẻ mặt thành thật nói, chuyện tốt như vậy, làm sao có thể để cho Hi Hi một người độc hưởng đâu.
Cho nên, đề nghị của ta là, bốn người chúng ta người thay phiên đến, thay phiên một người một gian phòng, còn lại ba người ở một gian khác phòng. Ngược lại chúng ta muốn ở nơi này đợi chừng mấy ngày đâu, hôm nay là Hi Hi, ngày mai là Yên Bảo, ngày mốt là trước, cuối cùng là ta.
Nói xong, hắn nhìn về phía ba cái cô bé, các ngươi cảm thấy thế nào?
Ta cảm thấy rất tốt ta, rất công bằng.
Lê Trúc Mộng giống như thật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Luân Hy cùng Cố Phán Yên.
Nàng đồng ý không có tác dụng gì, chủ yếu vẫn là phải xem hai vị này thái độ.
Có thể.
Trần Luân Hy sắc mặt bình tĩnh, cũng không có ý kiến gì.
Còn lại người cuối cùng.
Cố Phán Yên không lên tiếng, ánh mắt hơi có thâm ý, làm như bất mãn.
Vậy mà, một giây kế tiếp, nàng cũng cảm giác mình tay bị người nào đó nắm.
Nàng bất động thanh sắc nhìn về chủ nhân của cái tay kia, liền thấy được nhà mình bạn trai ánh mắt thành khẩn, còn mang theo một tia khẩn cầu xem chính mình.
Đồng thời, hàng này vẫn còn ở lắc lắc mình tay, giống như làm lũng tựa như.
Hành động này là ý nói, van cầu ngươi Yên Bảo, đáp ứng đi, cầu ngươi cầu ngươi.
Cố Phán Yên yên lặng hai giây, chợt ra một tiếng.
Được, vậy cứ như thế.
Đợt, phân phối cái gian phòng viết nguyên một trường, sẽ có hay không có người mắng ta nước à, cũng sẽ không đi, dù sao ta đây là yêu đương thường ngày văn, thường ngày văn nhà.
Khu khu.
Chương 264, tùy tiện xoa bóp liền thỏa mãn, chương 264, tùy tiện xoa bóp liền thỏa mãn.
Căn phòng phân phối vấn đề cuối cùng thành công giải quyết.
Không có chuyện khác vậy, ta trước hết trở về phòng.
Trần Luân Hy nói.
Chờ một hồi nhớ xuống ăn cơm tối.
Vương Ca nhắc nhở.
Được.
Trần Luân Hy gật đầu một cái, nhận lấy Vương Ca đưa tới thẻ mở cửa phòng, ôm tiểu ca, xách hành lý, trước hết rời đi.
Ách, vậy chúng ta cũng đi thôi.
Vương Ca liếc nhìn Cố Phán Yên cùng Lê Trúc Ngộng, nói.
Đi chứ sao?
Cố Phán Yên mặt không có vấn đề dáng vẻ.
Lê Trúc Mộng lui về phía sau hai bước, gãi đầu một cái nói, các ngươi về phòng trước đi, ta đi ra ngoài đi dạo một chút, tìm một chút phụ cận có cái gì ăn.
Được, vậy ta thuận tiện đem ngươi hành lễ cũng mang theo đi.
Vương Ca đối Lê Trúc Mộng cảm thấy hành vi rất vừa ý, nói: "Tốt." Lê Trúc Mộng khoát khoát tay, đi ra nhà khách. "Chúng ta cũng đi thôi Yên Bảo." Vương Ca cầm lên hành lễ, lại trên lưng Lê Trúc Mộng guitar, chiều cố Phán Yên chào hỏi. Hai người cùng lên lầu. Dùng thẻ mở cửa phòng mở ra căn phòng, nhà không tính lớn, hơi có chút đơn sơ, nhưng đã là nhà này trấn trên trong nhà khách tốt nhất phòng. May mắn giường ngược lại khá lớn, ngủ ba người nên đủ. Chờ Vương Ca đem hành lễ cất xong, Cố Phán Yên đã lười biếng nằm trên giường hạ. Ở trên xe ngồi một ngày, hơn nữa lại cùng Vương Ca đổi phiên lái xe, thân thể nàng tố chất mặc dù cao, nhưng cũng không tránh được sẽ có chút không thoải mái. Vương Ca thời là leo đến Cố Phán Yên bên người, đem đầu của nàng đặt ở trên đùi của mình, đưa tay ra, bên em ai giúp nàng đấm bóp, bên nhỏ giọng kêu, "Yên Bảo, có lời cứ nói." Cố Phán Yên cũng không có cự tuyệt, yên tâm thoải mái hưởng thụ Vương Ca phục vụ, lười biếng nói, "Ngươi có phải hay không vẫn còn ở giận ta a?" Vương Ca nhỏ giọng hỏi. Cố Phán Yên nhắm mắt lại, ừ một tiếng. Vương Ca túi đầu xem chương này, bản thân đã sớm vô cùng quen thuộc xinh đẹp mặt trái xoan, chấm tư mấy giây, cũng không biết nghĩ tới điều gì, chợt túi đầu, ở Cố Phán Yên kia miệng nhỏ đỏ hồng hôn lên một hớp. Bởi vì tư thế không quá thoải mái, cho nên Vương Ca chẳng qua là hôn một cái liền lần nữa bật người dậy. Cố Phán Yên mở mắt ra, có chút chê bai nói, đánh răng không có liền hôn ta. Miệng ta trong vừa không có kỳ quái mùi vị. Vương Ca bất mãn nói, không có mùi là lạ cũng không được. Dừng một chút, Cố Phán Yên lại nói, tiếp tục đấm bóp, đừng ngừng. Vương Ca a một tiếng, lại hỏi, vì sao không để cho hôn a, ta hôn ta bạn gái thế nào? Bởi vì ta còn sinh người khí đâu. Cố Phán Yên tức giận nói. Vương Ca hướng nàng chớp chớp mắt, vậy ngươi đừng nóng giận thôi. Cố Phán Yên. Nàng lần nữa lại nhắm hai mắt lại, không lên tiếng, làm như lười để ý tới hàng này. Không phải đâu, ta liền Mỹ Nam kế cũng dùng, ngươi còn tức giận. Vương Ca làm như bất đắc dĩ, ta thật không có biện pháp tiến bảo, nếu không ngươi đánh ta một chầu đi. McDonald ép nghiện lại tái phát. Vương Ca. Hắn cục một tiếng, thở dài nói, tiên bảo ngươi thật là nhìn rõ mọi việc, đặt ở cổ đại, ít nhất cũng phải là cái thám tử lừng danh cấp bậc. Cổ đại có trinh thám sao? Không biết, giống như không có chứ. Vậy ngươi nói cái rắm. Ta cái này không sẽ theo miệng nói một cái nha. Hai người trò chuyện một hồi loại này không giới hạn, nổn ngang chuyện về sau, Cố Phán Yên nói, được rồi, chớ có ấn, ngươi cũng nghỉ ngơi sẽ đi. Không có sao yên bảo, ta không mệt. Vương Ca nói, để ngươi nghỉ ngơi ngươi liền nghỉ ngơi, kia nhiều như vậy rắm chó. Nàng tức giận nói, nha. Vương Ca được rồi thì thôi, nắm tay thu hồi lại, nằm xuống, còn đem Cố Phán Yên một cái chân dài ôm lấy làm gối đầu. Thấy Cố Phán Yên không có cự tuyệt, người này còn muốn được voi đòi tiền, khụ khụ, yên bảo à, ngươi nhìn à, ta mới vừa giúp ngươi nhấn lâu như vậy, ngươi có phải hay không cũng nên giúp ta xoa bóp. Ta cũng sẽ không đấm bóp. Cố Phán Yên bĩu môi. Vương Ca nghe vậy, thời là ánh mắt sáng lên. Không có mắng ta, có cơ hội. Không có sao, yên bảo, ngươi tùy tiện xoa bóp là được. Hắn khoát tay một cái, ngươi tùy tiện xoa bóp ta liền thỏa mãn. Cố Phán Yên nhướng mày, ngươi đã nhạy cảm thành như vậy. Vương Ca. Không chờ hắn nói chuyện, Cố Phán Yên trắng nõn mảnh khảnh ngón tay đã đặt tại hắn trên huyệt thái dương. Xúc cảm hơi có chút lạnh. Vương Ca không nói gì nữa, nhắm mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên. An tĩnh hưởng thụ, cái này kiếm không dễ, đến từ Cố Phán Yên đấm bóp. Thành thật mà nói, vẹn vẹn chỉ là Yên Bảo đấm bóp, cũng không đến nỗi để cho Vương Ca vui vẻ như vậy. Hắn chân chính vui vẻ nguyên nhân là, Yên Bảo chịu đấm bóp cho hắn, nói rõ nàng bây giờ đã bất giận. Ai, bất giận vậy, rất nhiều chuyện liền có thao tác không gian. Hưởng thụ một hồi Yên Bảo đấm bóp, rất nhanh, Lê Trúc Mộng trở lại rồi. Ngược lại không có cái gì vừa đúng bắt gặp một màn này lúng túng tình huống. Lê Trúc Mộng đại khái là đã sớm dự liệu được tình huống như vậy, đặc biệt gõ cửa một cái. Gõ được còn rất dùng sức. Nếu Lê Trúc Mộng trở lại rồi, Vương Ca cũng sẽ không lại lưu luyến với Ôn Nhu Hương trong, lấy điện thoại di động ra cấp Trần Luân Hy phát tin tức, gọi nàng cùng đi ra ngoài ăn cơm. Bốn người ở cửa khách sạn tập hợp, Lê Trúc Mộng nói, mới vừa ta đi ra ngoài nhìn một chút, phần lớn cửa hàng đều đóng cửa, liền bên kia một quán mì còn mở, phải đi ăn mì sao? Bây giờ thời gian đã khuya lắm rồi, hơn nữa tiểu thành trấn ban ngày kết thúc cũng tương đối sớm, có thể có một nhà quán mì còn mở đã không tệ. Mấy người đều không phải là cái gì kén ăn người, đối với ăn mì cũng không có gì đáng nghi, dĩ nhiên là cùng nhau tiến về quán mì. Đi vào quán mì thời điểm, rõ ràng có thể thấy được quán mì ông chủ cùng bà chủ vẻ mặt đều có chút ngoài ý muốn. Không biết là ngoài ý muốn thời điểm này còn có thể có khách hàng, vẫn để tâm ngoài mấy cái này khách hàng không ngờ dáng dấp cũng xinh đẹp như vậy. Bất quá có sinh ý tới cửa, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chờ đợi mặt làm xong quá trình bên trong, Cố Phán Yên thấy Trần Luân Hy còn ôm Tiểu Ca, buồn bực hỏi, liền đi ra ăn một bữa cơm mà thôi, ngươi còn ôm mèo này làm gì? Tiểu Ca đối hoàn cảnh xa lạ có chút bất an. Trần Luân Hy bình tĩnh nói, sùng vật mèo cơ bản đều là như vậy, có nhất định lãnh địa ý thức, đối hoàn cảnh xa lạ sẽ rất cảnh giác, nhưng một khi quen thuộc hoàn cảnh sau chỉ biết biến thành tự trạch. Bọn nó kỳ thực không thích ra cửa. Mèo hoang cũng là như thế này, mặc dù không có cố định nhà nhưng chúng nó cũng cơ bản đều ở đây một cái khu vực hoạt động, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không bọn nó rất ít sẽ đi địa phương xa lạ. Vậy ngươi thế nào không dứt khoát đem nó để ở nhà? Cố Phán Yên hỏi. Để ở nhà không ai chiếu cố. Trần Luân Hy khó được nói thêm vài câu lời nói, tiểu ca trước là mèo hoang, đối ta rất lệ thuộc, chỉ cần ở bên cạnh ta, nó cũng sẽ không bởi vì hoàn cảnh xa lạ mà ứng kích. Cố Phán Yên nhíu môi, làm như không thèm. Nàng quay đầu đem tiểu ca từ Trần Luân Hy trên đùi ôm đi qua, Trần Luân Hy không có cự tuyệt, tiểu ca cũng không có phản kháng. Vương Ca thời là tò mò hỏi, tiểu Bạch Xà cùng nhện con đâu? Ta ủy thác cấp Lê Trúc Mộng tỷ tỷ thay mặt chiếu cố. Trần Luân Hy nói. Chương 265, ta cái gì cũng không thấy, các ngươi tiếp tục. Chương 265, ta cái gì cũng không thấy, các ngươi tiếp tục. Xách, ta còn tưởng rằng Trần Đại Thánh Nhân sẽ đối với sùng vật của mình đối xử như nhau đâu, nguyên lai cũng sẽ thiên vị a. Cố Phán Yên vuốt tiểu ca đầu, âm dương quái khí mà nói.
Mặc dù nói đối Vương Ca tạm thời bất giận, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ để cho Vương Ca cùng Trần Nôn Hy trôi qua thoải mái. Nàng góc cạnh cũng không dễ dàng như vậy bị mài nhẵn. Cho nên, lần này đi phượng, nàng, Cố Phan Yên, chủ yếu chính là một, theo dạy chuyện nhi, cùng với, lẫn nhau hành hạ. Đầu tiên, các nàng không phải sủng vật. Trần Nôn Hy kiên nhẫn giải thích, tiếp theo, con rắn nhỏ cùng nện con không có biết người năng lực, cho các nàng mà nói, là ta đang đút nuôi nàng nhóm, hay là những người khác đang đút nuôi nàng nhóm cũng không có chút nào phân biệt, cuối cùng. Chớ nói, ta lười nghe. Cố Phán Yên dựa vào trên ghế dựa, lười biếng nói, thiên vị liền thiên vị, giải thích nhiều như vậy, cũng không sửa đổi được ngươi thiên vị sự thật, dối trá. Trần Nôn Hy nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh như trước, không có cái gì lộ ra vẻ gì khác. Chỉ bất quá nàng suy tính một hai giây, đột nhiên hỏi, ngươi mới vừa nói gì? Ta nói ngươi giải thích thế nào đi nữa cũng không sửa đổi được ngươi thiên vị sự thật. Bên trên một câu. Nguyên lai Trần Đại Thánh Nhân cũng sẽ thiên vị sao? Ừm. Cố Phán Yên. Được. Nàng gật gật đầu, biết sai biết sửa, chính là chuyện tốt. Đúng là lỗi của ta. Trần Nôn Hy cũng gật gật đầu, ta không nên đàn gậy hai châu. Cố Phán Yên. Phụt. Ha ha ha. Lê Trúc Mộng nhất thời nhịn không được, cười ha ha ra tiếng. Chỉ bất quá chỉ một giây liền phản ứng kịp, vội vàng che miệng. Nhưng Cố Phán Yên sắc bén ánh mắt sắc bén đã phong tỏa trên thân nàng. Dưới so sánh, Vương Ca liền thông minh nhiều, đối mặt loại chuyện như vậy, hắn phi thường có kinh nghiệm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không để ý đến chuyện bên ngoài, liền nhìn chằm chằm trước mắt cái bàn nhìn, phảng phất trên bàn có cái đại mỹ nữ tựa như. Cũng may, bà chủ kịp thời bưng mặt đi tới, cứu Lê Trúc Mộng một cái mạng. Được rồi, chớ nói, nhanh ăn cơm đi, khuya lắm rồi, vội vàng ăn xong đi nhanh lên, đừng quấy rầy ông chủ một nhà nghỉ ngơi. Vì phòng ngừa hai người này cãi vã, Vương Ca vội vàng hòa giải nói. Trần Luân Hi túi đầu ăn mì, Cố Phán Yên cũng không có tiếp tục theo dệt chuyện, không khí từ từ trở nên hòa hợp lên. Tiểu Ca đối với loài người diện thực không có hứng thú, hơn nữa mới vừa ở nhà khách, Trần Luân Hi đã uy qua nó đồ ăn cho mèo, vì vậy lập tức, nó từ Cố Phán Yên trên đùi nhảy xuống, ở trong quán chạy hết mấy vòng. Lại chạy đến quán mì cửa, cảnh giác trong mang theo một tia tò mò hướng bên ngoài trong tiểu trấn nhìn lại. Trấn nhỏ đen thủi, lấy loài người tầm mắt đại khái không thấy được thứ gì, con mèo nhỏ mặc dù không có nhìn ban đêm năng lực, nhưng mèo ánh mắt so sánh với loài người ánh mắt bắt tia sáng năng lực muốn càng mạnh, ở trong bóng tối thị lực tự nhiên cũng phải so với nhân loại mạnh hơn. Nó thấy rõ, xa xa thùng rác phương hướng, có chỉ chó hoang ở tìm kiếm thực vật. Có con chuột từ dưới thủy đạo trong bò đi ra, chui vào trong thùng rác. Có ở trên trời chỉ về trễ chim sẻ bay tới, không có bất kỳ ngừng nghỉ bay hướng phương xa. Nó nhìn một hồi, suy tính mấy giây, sau đó xông ra ngoài. Hung ác meo meo gọi, đem con kia chó hoang cấp đuổi đi. Chó hoang phần lớn nhát gan, rất dễ dàng là có thể đem hù dọa chạy. Xác nhận đồ còn dư lại không cách nào uy hiếp được bản thân sèn cất quan về sau, Tiểu Ca mới nhổng lên cái đuôi nhỏ, bước bước chân mèo đi bộ trở lại, ở Trần Luân Hy bên chân nằm xuống. Trần Luân Hy chú ý tới nó, đưa tay đem nó ôm, đặt ở trên đùi của mình, tiếp tục căn mặt. Con mèo nhỏ dĩ nhiên không có cái gì đi ra ngoài du lịch khái niệm. Ở trong mắt nó, mỗi lần đi ra ngoài đều là vì săn thú. Săn thú quá trình rất nguy hiểm, muốn thường xuyên bảo vệ tốt sèn cất quan. Chờ bọn họ đi ra quán mì, trấn nhỏ trên đường phố đã là một mảnh đen nhánh, nguyên bản linh tinh vẫn còn ở buôn bán mấy nhà cửa hàng cũng toàn bộ đóng cửa. Một nhóm bốn người trở lại nhà khách, cũng không có làm tiếp chuyện khác, cắt trở về các phòng, chuẩn bị rửa mặt ngủ. Lại không nói Trần Luân Hy, Vương Ca ba người sau khi trở lại phòng, Lê Trúc Mộng nhìn hai người bọn họ một cái, ném xuống một câu ta đi tắm đi liền tiến trong phòng tắm. Nàng vừa đi vào, đông nhiên lại đem cửa phòng tắm mở đường may, đầu nhỏ từ trong khe chui ra ngoài, chiều Cố Phán Yên mời nói, yên tỷ, có phải hay không cùng ta cùng tắm nha? Người trước tắm đi, ta tìm một cái quần áo. Em sợ. Cố Phán Yên tìm kiếm dương hành lý, cũng không quay đầu lại, thuận miệng nói. Lê Trúc Mộng úp một tiếng, lại nhìn một chút ngồi ở bên cạnh Vương Ca. Vương Ca trong nháy mắt rút về phía sau một cái, hai tay ôm lấy cánh tay của mình, sắc mặt hoảng sợ, một bộ sợ hai gặp phải người xấu xâm phạm, nhu nhược tiểu bạch thỏ bộ dáng. Phụt. Lê Trúc Mộng cười ha ha đi ra, xa xa chiều Vương Ca thụ cái ngón giữa về sau, liền rút về trong phòng tắm. Vương Ca nhún nhún vai, đang muốn đi tìm quần áo, quay đầu lại phát hiện, Cố Phán Yên đang mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn. Ngươi đây là làm gì? Yến Bảo. Vương Ca tiềm thức liền bắt đầu phủi sạch quan hệ, ta cùng nàng thế nhưng là trong sạch, cái gì cũng không có. Ta cũng còn không có hỏi đâu, ngươi chột dạ cái gì? Cố Phán Yên hé mắt. Ta đây không phải là sợ ngươi hiểu lầm nha. Giọng điệu của Vương Ca thành khẩn, một bộ thân chính không sợ bóng tà bộ dáng. Cố Phán Yên a một tiếng, mặc dù không lên tiếng, nhưng cũng không có tiếp tục lại nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục tìm kiếm dương hành lý. Ngươi tìm gì đâu Yến Bảo? Vương Ca lại gần, tò mò hỏi. Tìm ngươi quần áo ngủ. Cố Phán Yên thuận miệng đáp. Quần áo ngủ? Vương Ca hơi kinh ngạc, ngươi lại còn mang ta quần áo ngủ? Thành thật mà nói, hắn không có mặc quần áo ngủ thói quen, quần áo ngủ mua dù mua, nhưng cũng không xuyên qua mấy lần. Nói nhảm. Cố Phán Yên liếc hắn một cái, không mang theo quần áo ngủ, chẳng lẽ ngươi phải giống như ở nhà vậy ngủ trần truồng? Không đúng, nhà ta Yên Bảo làm sao lại như vậy hiền huệ đâu? Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Vương Ca tự nhủ suy tính mấy giây, chợt khoát tay chặn lại, nâng đỡ trên sống mũi không hề tồn tại mắt kiếng, cao thâm khó lường nói, tâm cơ chi con biết một mực sờ bụng của ngươi. Cố Phán Yên, người này lại mắc bệnh gì? Vương Ca tao bao về tóc, một bộ ta đã sớm nhìn thấu hết thảy bộ dáng hừ, Yên Bảo, đừng giả bộ nữa. Thật ra là ngươi xấu xí chiếm hữu dục phát tác, không muốn để cho người khác thấy được bạn trai ngươi ta hoàn mỹ vô khuyết thân thể, cho nên mới phải mang cho ta quần áo ngủ a. Hoa nha. Cố Phán Yên không tình cảm chút nào sát thái vô tay, thật là lợi hại, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Ha ha ha. Vương Ca đang muốn hóa thân nhẹ môi chiến thần, một giây kế tiếp, một món quần áo ngủ liền bị ném tới trên mặt của hắn. Nếu biết, vậy thì cấp ta xuyên nghiêm nghiêm thật thật. Cố Phán Yên tức giận nói, liền khối bắp thịt cũng không có,
vội vàng che lại, đừng để cho người nhìn thấy, ta ngại mất mặt. Vương ca, nói gì vậy, đừng trợn tròn mắt nói lung tung á. Yên bảo, hắn nhất thời cũng không chịu phục, trực tiếp đem áo cấp nhấc lên, lộ ra cơ bụng của mình, đây không phải là bắp thịt sao? A, nói, hắn còn muốn đi bắt Cố Phán Yên tay, đến, ngươi sờ sờ, đây không phải là bắp thịt là cái. Hắn lời còn chưa lên tiếng, cửa phòng tắm chợt liền bị mở ra. Mặc đồ ngủ đứng ở cửa, Lê Trước Ngộng vô cùng thấy rõ một màn này. Ba người cũng ngơ ngác. Ách, ta lại tẩy một hồi, các ngươi tiếp tục. Lê Trước Ngộng quả quyết lui về phía sau, phanh một tiếng, cửa phòng tắm lần nữa khép lại. Vương ca, Cố Phán Yên. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, Vương ca quay đầu muốn chạy, bị Cố Phán Yên một cước gạt ngã ở trên giường. Chương 266, cuộc sống lộn xộn, ta sẽ ngủ, chương 266, cuộc sống lộn xộn, ta sẽ ngủ. Rõ ràng ta đã vô cùng cẩn thận, nhưng không nghĩ tới, chẳng qua là một sơ sót, hay là đụng vào lúng túng hình ảnh. Lê Trước Mộng dựa lưng vào cửa phòng tắm, một tay che mặt, trong lòng thở dài một tiếng. Nàng bình thường tắm kỳ thực rất chậm, nhưng hôm nay bởi vì thời gian quá muộn, bên ngoài còn có hai người chờ đâu, liền tắm hơi nhanh hơn một chút. Sợ Vương ca cùng Cố Phán Yên chờ lâu, vì vậy nàng tắm xong vội vã liền thay quần áo ngủ đi ra, sao có thể nghĩ đến liền nàng tắm cái này cái hở, hai người này liền. Lần sau tắm xong nhất định phải nhớ trước gõ cửa. Nàng ở trong lòng yên lặng tỉnh lại. Tự mình tỉnh lại xong sau, trong lòng nàng lại âm thầm có chút bất bình, đáng ghét, Vương ca cũng quá đáng, rõ ràng ta đang ở cách nhau một bức tường địa phương tắm, hắn không ngờ, lại còn. Chẳng lẽ hắn cố ý? Cảm thấy như vậy kích thích hơn. Đáng ghét, hay là không có chút nào vì ta suy nghĩ. Nàng thở phì phò siết chặt quả đấm nhỏ. Lại không nhịn được hồi tưởng một cái mới vừa đi ra phòng tắm lúc thấy được tình cảnh, theo mẹ thai độc thân đến nay tiểu cô nương sắc mặt mắt trần có thể thấy mà trở nên hồng nhuận đứng lên. Thành thật mà nói, bởi vì lúc ấy tình huống khẩn cấp, nàng cũng không có thấy rõ Vương ca lúc ấy vén quần áo, nằm Cô Phán Yên tay tại làm gì, nhưng là ai còn không có chút trí tưởng tượng rồi. Chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao? Suy nghĩ một chút, tiểu cô nương mặt càng đỏ hơn. Nàng vội vàng bưng kín mặt mình, dừng lại suy nghĩ lung tung, đi tới bồn rửa tay bên kia, dùng nước lạnh rửa mặt. Vây vây đầu nhỏ, nàng hít thở sâu một hơi, bình phục một phen tâm tình. Được rồi, bắt gặp liền bắt gặp đi, không có gì ghê gớm. Sau này nói không chừng sẽ còn bắt gặp rất nhiều lần đâu. Chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng chính là bọn họ. Nam im hưởng thụ. Sau khi nghĩ thông suốt, tiểu cô nương hừ một tiếng, tâm tình lại thay đổi tốt hơn rất nhiều. Bày nát luôn có thể để cho người vui vẻ. Nhà bén lửa ta chủ hình, cuộc sống lộn xộn ta ngủ, đại nạn đến nơi không biết, ghê gớm ta liền lên treo. Trong miệng ngâm nga bài hát, Lê Trước Ngộng ôm bản thân đổi lại quần áo, đi trở về đến cửa phòng tắm, như chỗ không người mở cửa, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra. Nhưng mở cửa sau lại phát hiện, trong căn phòng cũng chỉ thừa Cố Phán Yên một người. Vương ca đâu? Lê Trước Ngộng ôm quần áo đi tới, tò mò hỏi. Cố Phán Yên ngồi ở mép giường chơi điện thoại di động, nghe được hỏi thăm, thuận miệng nói, bị ta đuổi ra ngoài. A. Lê Trước Ngộng kinh ngạc một hai giây, nghiêng đầu một chút nói, ngươi cũng không sợ hắn chạy đến ngôn ngôn tử trong đi? Yêu đi thì đi thôi, hắn muốn thật muốn đi, thế nào cũng có thể đi, không còn được, cũng lười quản. Cố Phán Yên buông tủ nói, Yên tỷ, liền ngươi cũng nằm im hưởng thụ a. Lê Trước Ngộng một bộ hai ta thật là người đồng đạo bộ dáng. Cũng. Cố Phán Yên nghi ngờ. Không có gì. Lê Trước Ngộng khoát tay một cái, khoe mắt thấy được bản thân túi đàn guitar bị đặt ở mép giường, nhất thời ánh mắt sáng lên. Nàng chạy chậm đi qua, cười hì hì đem guitar ôm, đến, Yên tỷ, chúng ta cùng nhau bày. Dễ nghe guitar âm theo tay nàng chỉ đạn động vang lên, tiểu cô nương một cái chân đạp ở trên giường, bày ra một tương đương khí phách tư thế, hắt, nhà bén lửa ta chụp hình, cuộc sống lộn xộn ta ngủ. Chuyện ngày hôm nay có thể kéo liền kéo, chuyện ngày mai lại nói, ta liền vui lòng như vậy sống, chuyện gì không hướng trong lòng đặt. Cố Phán Yên xem nàng, sắc mặt. Một lời khó nói hết. Ngươi cùng Vương ca có phải hay không trước hạn thương lượng xong? Thầy phiên nổi điên. Ngươi hai chính là tới hành hạ ta đúng không? Nàng làm như có chút nhức đầu đỡ cái chán. Bây giờ suy nghĩ một chút, Trần Nôn Hy có phải hay không là đã sớm dự liệu được tình huống như vậy, cho nên mới phải yêu cầu mình một người một gian phòng, đồ cái thanh tĩnh. Thật đúng là có anh minh biết trước. Nàng lười lại để ý tới Lê Trước Ngộng, đứng dậy đi vào phòng tắm, ta tắm. Đáp lại nàng, chỉ có phấn khởi tiếng hát. Sinh hoạt muốn cho ta yếu thế, ta cười sơ lược. Áp lực lận đận không phiền não, không qua được ta liền đường vòng. Ta liền vui lòng như vậy sống, không có gì có thể đánh bại ta. Hát hát, cửa phòng chợt được mở ra. Là Vương ca. Thấy Lê Trước Ngộng ôm guitar ca hát, hắn hơi nghi hoặc một chút, ngươi đang làm gì thế? Lê Trước Ngộng không để ý hắn, còn duy trì khí phách tư thế, tự nhiên đàn hát bảy nát ca. Em sợ. Bởi vì động tác biên độ không nhỏ, đưa đến mô đầy đặn trô đong đưa có chút rõ ràng. Dù sao cũng là mùa hè, quần áo ngủ đều là khinh bạc khoản, không giống mùa đông cái loại đó rộng lớn dày quần áo ngủ. Vương ca khống chế bản thân rời đi tầm mắt, giữ yên lặng, không nói gì. Nếu là lúc trước, hắn có thể sẽ lòng tốt nhắc nhở một chút Lê Trước Ngộng, cái gì quần áo ngủ mua nhỏ rồi thôi loại. Hai người quan hệ cứ tốt, Lê Trước Ngộng lại là tùy tùy tiện tiện tính tình, tự nhiên sẽ không bởi vì loại này ô long, lâm vào nào đó lung túng không khí. Nhưng từ lần trước ở khách sạn phòng riêng tan rã trong không vui về sau, đây là hắn cùng Lê Trước Ngộng lần đầu tiên một mình. Vỡ ít bên trên trao đổi, cũng dừng lại ở tốt, ta giúp ngươi mấy chữ này bên trên. Cho nên tại xác định Lê Trước Ngộng đã không còn trách hắn trước, hắn được giữ vững lễ phép, chờ đợi tha thứ. Hết cách rồi, ai bảo hắn làm sai chuyện đâu? Đáng đời. Mà Lê Trước Ngộng hát xong một ca khúc, thần thanh khí sảng buông xuống guitar, ngồi vào trên giường, giống như là trước khách sạn trong phòng riêng chuyện chưa từng phát sinh qua, tò mò lại gần, hỏi Vương ca, ngươi thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi? Vương ca suy tính hai giây, bắt trước Trần Ngôn Hy lãnh đạm giọng điệu, nói, luôn là muốn trở về, hoặc sớm hoặc muộn,
không cũng không khác biệt gì.
Sách, học giống như vậy.
Đó cũng không.
Vương Ca dương dương đắc ý.
Lê Trúc Mộng sờ một cái cằm nhỏ, làm như cảm thấy rất có ý tứ, bắt trước lên Cố Phán Yên kia trầm trọc giọng điệu, "À, ta còn tưởng rằng Vương đại thiếu gia sẽ cùng Trần Nôn Hy thân thiết một hồi trở lại đâu."
Người cũng rất giống như.
Vương Ca thành khẩn đến.
Đó cũng không.
Lê Trúc Mộng dương dương đắc ý.
Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, hai mắt, tam nhãn, 4 5 6 7 8 9 10 mắt.
Sắc mặt bắt đầu trở nên quái dị, khóe miệng và mèo, cặp mắt còn nhân thời gian dài không nháy mắt mà trở nên khô khốc, chảy ra nước mắt.
Sau đó cũng không biết là ai trước tiên không nhịn được, vì một tiếng,
hai người tất cả đều ngã xuống giường, nghiêng ngả, cười ha ha.
Rõ ràng không có gì tốt cười, cũng không biết cái này hai đang cười gì, cùng bệnh thần kinh tựa như.
Rồi sau đó, Lê Trúc Mộng lại mạnh mẽ băng bó ở mặt nhỏ, chất vấn, ngươi cười cái gì cười, cười đã chưa?
Ngươi lại đang cười cái gì?
Vương Ca giống vậy nhịn cười, hỏi ngược lại.
Nói bậy, ta nơi nào cười, ta căn bản không có cười.
Lê Trúc Mộng mở mắt nói mỏ, thanh âm còn rất lớn.
Vương Ca chỉ hai mắt của mình, ta tận mắt nhìn thấy.
Ai cho ngươi nhìn ta?
Ngươi cũng nhìn ta.
Nói bậy, ta không có.
Ngươi không nhìn ta làm sao ngươi biết ta đang nhìn ngươi?
Thử ngươi nói.
Ta nói ngươi sẽ tin a.
Ta còn nói ta không có nhìn đâu.
Không nghe không nghe, Vương Bát nhược kinh.
Không nhìn không nhìn, Vương Bát đẻ trứng.
Phì.
Ha 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 ha.
Em sợ, chương 267, cự tuyệt trái ôm phải ấp, từ Cố Phán Yên làm lên, chương 267, cự tuyệt trái ôm phải ấp, từ Cố Phán Yên làm lên.
Nhà khách cách âm hiệu quả cũng không khá lắm.
Cố Phán Yên ở trong phòng 8, vô cùng rõ ràng nghe được bên ngoài hai người bô lô ba là cãi vã thanh âm.
Khoe miệng nàng có quắc một cái.
Tức giận hướng ra phía ngoài kêu một câu, đêm hôm khuya khoắt, hai người có thể hay không nhỏ giọng một chút.
Hai người bên ngoài nhất thời an tĩnh, nhỏ giọng a một cái, coi như là đáp lại.
Bất quá ẩn ẩn vẫn có thể nghe được rõ ràng đệ thấp âm lượng cái và âm thanh.
Thật đúng là xú vị tương đầu.
Cố Phán Yên lắc đầu một cái, lười lại đi quản cái này hai đứa bác con.
Lướt qua Vương Ca tắm quá trình, dĩ nhiên là đến cuối cùng ngủ mắt xích.
Dương cũng đủ lớn, hoàn toàn ngủ được hạ ba người.
Lê Trúc Mộng vốn là xung phong nhận việc muốn nằm đất tới, nhưng bị Cố Phán Yên cự tuyệt.
Nàng nói coi như nằm đất, vậy cũng nên là Vương Ca nằm đất mới đúng.
Lê Trúc Mộng mặt cảm động nói, tiên tỷ ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, đầy nghĩa khí, không giống người nào đó, trọng sắc khinh bạn.
Trọng sắc khinh bạn người nào đó nói lên kháng nghị, bị bắt bỏ.
Lại kháng nghị, lại bắt bỏ.
Vì vậy hắn nét mặt tịch liêu thở dài, túi đầu thu dọn đồ đạc, ngoài miệng nói gì đó, không có sao, ta hiểu, nếu luôn có người muốn nằm đất, vậy hãy để cho ta đến đây đi, ai bảo ta không hiểu chuyện, không có mỗi Lê họ cô bé càng đòi tỷ tỷ thích đâu.
Cố Phán Yên gật đầu một cái nói, ngươi biết là tốt rồi.
Vương Ca nhất thời mặt bất đắc dĩ, Lê Trúc Mộng thời là cười lên ha ha.
Dĩ nhiên, đây chỉ là việc nhỏ xen giữa, cuối cùng vẫn là ba người cùng ngủ.
Lập cùng giường chăn, ngủ cùng cái giường.
Trải qua đơn giản hiệp thương về sau, cuối cùng quyết định, Lê Trúc Mộng ngủ tận cùng bên trong, Cố Phán Yên ngủ trung gian, Vương Ca ngủ phía ngoài cùng.
Giường dù lớn, nhưng ba người cũng không có dáng ngủ, với nhau giữa cũng chảy ra một ít không gian, vì vậy liền lộ ra hơi có chút chật chội.
Nhưng cũng chỉ chật chội không tới một phút.
Đóng lại đèn, Cố Phán Yên mới vừa nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, cũng cảm giác bên trái người dàn tới, ôm lấy nàng một cái cánh tay.
Không phải Vương Ca,
bởi vì có hai luồng mềm mại bao gồm cánh tay của nàng,
còn thật thoải mái.
Tiến tỷ, dán dán.
Lê Trúc Mộng mặt nhỏ ở nàng trên cánh tay cọ sát hai cái.
Cố Phán Yên hơi có chút khó chịu, bất quá thật cũng không nói gì.
Bên phải mỗi họ Vương nam tử làm như ghen bình thường, không được, ta cũng phải dán.
Sau đó nàng một cái khác cái cánh tay cũng bị ôm lấy.
Cố Phán Yên,
trái ôm phải ấp lại là ta.
Thành thật mà nói, nghe ra dạng này giống như rất thoải mái, nhưng trên thực tế không hề thoải mái.
Vì vậy nàng tức giận đem cánh tay rút ra, đàng hoàng một chút, chớ lộn xộn.
Nghe được không, tiên tỷ gọi ngươi chớ lộn xộn.
Lê Trúc Mộng đối bên kia Vương Ca hừ hừ nói,
rõ ràng là gọi ngươi.
Vương Ca đoán chắc nói, ta trước ngày ngày ôm nàng ngủ, nàng cũng không có đã nói như vậy ta, nhất định là nói ngươi đó.
Nói bậy, ta ôm thời điểm nàng tại sao không nói, chỉ ngươi ôm lên tới sau nàng mới nói, nhất định là nói ngươi.
Nói ngươi.
Nói ngươi.
Được rồi.
Cố Phán Yên đau cả đầu, mở đèn, thẳng người lên, nhìn chằm chằm hai người này, nổi giận đùng đùng nói, lại nhao nhao tất cả đều cút xuống cho ta nằm đất.
Hai người nhất thời im bặt.
Thanh thanh thật thật ngủ, ai lộn xộn nữa ta liền đem ai ném xuống.
Nàng cảnh cáo nói, trước với ngươi hai nói xong, đến lúc đó bị ném xuống cũng đừng trách ta.
Hai người gà con mổ thóc tựa như gật đầu.
Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đóng lại đèn, được rồi, ngủ đi.
Lần nữa nằm xuống về sau, Vương Ca cùng Lê Trúc Mộng quả nhiên đàng hoàng hơn.
Mặc dù vẫn là hơi rắn nàng, nhưng so trước đó tốt hơn nhiều.
Sinh hoạt không dễ, Cố Phán Yên than thở.
Nàng cảm giác mình ở mang hùng hai tử,
hay là hai cái.
Nhức đầu.
Thay vì như vậy, còn không bằng để cho mình đi cùng Trần Ngôn Hy một gian phòng đâu.
Ít nhất Trần Ngôn Hy an tĩnh.
Lắc đầu một cái, lười suy nghĩ tiếp những thứ này nguồn ngang.
Ngủ.
Án thường, ở nơi này thời gian điểm nàng đã sớm ngủ.
Húng chi hôm nay dày vò một ngày, nàng cũng có chút mệt mỏi, cho nên nằm xuống sau không bao lâu liền ngủ thật say.
Vương Ca ngược lại còn rất tỉnh táo.
Nghe bên thai cân đối tiếng hít thở, hắn nho nhỏ âm thanh mở miệng hỏi, trước trước, ngươi đã ngủ chưa?
Còn không có.
Lê Trúc Mộng cũng nho nhỏ tiếng nói, làm sao rồi?
Ta muốn đi ra ngoài một cái.
Vương Ca thận trọng nói.
Quả nhiên là thối rác rưởi nam.
Nàng nhỏ giọng thầm thì một tiếng.
Tiên bảo nếu là tỉnh giúp ta hiểm hộ một cái.
Vương Ca tiếp tục nhỏ giọng nói, ta rất nhanh liền trở lại.
Lê Trúc Mộng cau một cái mũi nhỏ, nhỏ giọng hứa nói, trở về nhớ mời ta ăn cơm.
Được.
Ta còn muốn ăn tôm rồng.
Được.
Hiệp thương xong, Vương Ca cẩn thận vén chăn lên, không lưng, tính chạy bộ đi ra ngoài.
Lê Trúc Mộng thời là lệnh nghiêng lên đầu nhỏ,
xem bên người Cố Phán Yên. Có thể là đang suy nghĩ gì tình tiết máu chó, nói thí dụ như Yên tỷ căn bản không ngủ, là đang vừa ngủ, lời vừa rồi cũng nghe thấy được loại. Đáng tiếc, để cho nàng thất vọng, Cố Phán Yên là thật ngủ thiếp đi. Lê Chức Mộng lắc đầu một cái, đem thân thể rúc vào trong chăn. Bên kia, đi ra khỏi phòng Vương Ca, lục lọi đi tới trong một phòng khác cửa. Cốc cốc. Hắn gõ cửa một cái, nhỏ giọng kêu, hi hi, hi hi. Không bao lâu, Trần Nôn Hi người mặc rửa đến trắng bệnh quần áo ngủ đi ra, giúp hắn mở cửa. Cửa vừa mở ra, hắn lập tức chạy vào trong căn phòng, như làm tặc. Thế nào nhanh như vậy đã tới rồi? Trần Nôn Hi đóng cửa lại, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Trước Vương Ca bị Cố Phán Yên đuổi ra ngoài thời điểm, chạy tới gian phòng này, nói với Trần Nôn Hi hắn tối nay sẽ len lén lẹn qua tới. Trần Nôn Hi còn tưởng rằng Vương Ca sẽ nửa đêm mới tới đây chứ, không nghĩ tới sẽ như vậy sớm. Yên bảo mệt mỏi, ngủ được nhanh. Vương Ca thuận miệng giải thích một câu, thuận tiện quét mắt căn phòng. Toàn thân cùng phòng của hắn không có gì khác biệt, gần như giống nhau bài trí, trưng bày chỉnh tề. Trần Nôn Hi tựa hồ không động tới. Trên giường, trừ đổi lại quần áo ngoài, đầu giường còn để một quyển sách, còn có một con mèo ly hoa lười biếng nằm ở bên cạnh. Xem ra, mới vừa Trần Nôn Hi chính là ngồi ở trên giường, vừa nhìn sách vừa chờ hắn. Trần Nôn Hi tóc rối bù, lần nữa ngồi về trên giường, hơi ngẩng đầu lên xem hắn, mới vừa ngươi đi gấp, còn chưa kịp hỏi ngươi, lén lén chạy tới ta cái này làm gì? Là ba người ngủ quá chật sao? Đó cũng không phải. Vương Ca chạy đến bên cạnh nàng ngồi xuống, ôm hông của nàng, mặt thành khẩn, chủ yếu là nhớ ngươi. Trần Nôn Hi tựa hồ nghi ngờ hơn, hai ta không phải hôm nay cả ngày cũng ở cùng một chỗ sao? Hi hi, ta có hay không nói qua ngươi là siêu cấp vô địch lớn thẳng? Lời còn chưa nói hết, Vương Ca chú ý tới Trần Nôn Hi đỏ thắm khỏe môi hơi buộc vòng quanh một cười. Hắn lúc này mới phản ứng kịp, giả vờ giận, tốt quá Trần Nôn Hi, ngươi lại giả ngu gạt ta. Nha, ngươi cũng gạt ta nhiều lần như vậy, ta tình cờ lừa ngươi một lần, cũng là có thể tha thứ à? Trần Nôn Hi khẽ cười nói. Nói cái gì? Nói gì vậy? Ta lúc nào lừa ngươi? Ta thế nhưng là Hi Hi sẽ gạt bất luận kẻ nào, nhưng mãi mãi cũng sẽ không gạt Hi Hi. Vương Ca vẻ mặt thành thật, đây là một cái ý hi cơ bản tố dưỡng. Xác thực, dấu diếm không báo, không tính lừa gạt. Lời thật nói không hoàn toàn, nói lao toàn không nói, đây chính là lao rác rưởi nam trong miệng không có gạt người. Ta thật muốn ngươi, hi hi. Vương Ca thể son sắt nói. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Vậy ngươi hôn ta một cái. Thấy Trần Luân Hi nhếch miệng không nói lời nào, Vương Ca lại lẩm bẩm lồ bầu, được rồi, ta nam tử hán đậu này mục nát, liền chịu thiệt một chút đi, đổi ta hôn ngươi được rồi. Hắn túi người hôn lên Trần Luân Hi môi, hai người thuận thế ngã xuống giường. Ô. Chương 268, ba ngón núi. Chương 268, ba ngón núi. Vương Ca ở Trần Nôn Hi trong căn phòng đợi rất lâu, cũng thân thiết rất lâu. Dĩ nhiên, cũng không phải là hoàn toàn cũng ở thân thiết, bọn họ đại đa số thời gian thật ra là nằm song xoài trong chăn nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm nội dung bao hàm đầu giường sách, cuối giường mèo, cách vách cô bé, cùng với quá khứ vị lai, cổ kim trong ngoài, tinh cầu vũ trụ, nổ ngang, cái gì cũng có. Tỷ như, một đoạn thời khắc, Vương Ca chợt nói Trần Nôn Hi không đủ hiểu hắn, Trần Nôn Hi mặt bình tĩnh nói nếu như ngươi phải nói màu vàng chuyện tiếu lâm như vậy mời vì vậy dừng lại. Vương Ca nghe rất bị khuất, nói chẳng lẽ ở Hi Hi trong mắt của ngươi ta chính là đầy đầu đều là màu vàng phế liệu người sao? Trần Nôn Hi cúi đầu nhìn một chút con kia ở bản thân trong áo ngủ làm ác bàn tay, sau đó gật đầu nói là. Vương Ca càng bị khuất, nói kỳ thực ta chẳng qua là muốn hỏi một mình ngươi vấn đề, nhìn một chút ngươi có phải hay không đủ hiểu ta. Trần Nôn Hi hỏi vấn đề gì? Vì vậy Vương Ca liền hỏi, ngươi cảm thấy ta là càng thích đánh trò chơi đâu, hay là càng yêu ngủ nướng? Trần Nôn Hi suy nghĩ một chút nói nên là càng thích đánh trò chơi đi. Vương Ca giống như thật lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, không, ta yêu ngươi hơn. Trần Nôn Hi. Nàng trong khoảng thời gian ngắn vậy mà nói không ra lời. Vương Ca lộ ra một bộ quả là thế thất vọng bộ dáng, than thở nói, xem đi, ta liền biết, ngươi căn bản không hiểu rõ ta. Như vậy đấy vậy, ta xác thực không đủ hiểu ngươi. Trần Nôn Hi gật đầu một cái, nói, nhưng không có sao, tương lai còn rất dài, ta có đầy đủ thời gian từ từ hiểu. Vương Ca nghe, nhất thời chính là một bộ động tâm cung dứt, tâm hoa nộ phóng, mừng rỡ như điên bộ dáng, sau đó tiến tới, vương lấy Trần Nôn Hi mặt nhỏ chính là một trận loạn gặm. Cứ như vậy, cho đến Trần Nôn Hi có chút khốn, tựa vào trong ngực hắn ngủ thiết đi, Vương Ca mới nhón tay nhón chân xuống giường, chạy về trước căn phòng. Dùng thẻ mở cửa phòng mở cửa, vào nhà, đóng cửa, một bộ lưu trình không tiếng động mà nhanh chóng. Liếc nhìn trên giường, Cố Phán Yên vẫn còn ngủ say, không biết nửa đường tỉnh không, mà ban đầu còn tỉnh Lê Chức Mộng bây giờ cũng ngủ thiết đi. Nhưng, bây giờ lại có một cái vấn đề. Cùng những người khác ở cùng trên giường lớn ngủ qua nên biết, có lúc ngươi nửa đêm rời giường đi nhà vệ sinh, hoặc là làm điểm khác chuyện, chờ sau khi trở về, thuộc về vị trí của ngươi rất có thể đã bị trong giấc mộng người trong lúc vô tình cấp chiếm lĩnh. Dưới mắt Vương Ca đối mặt chính là một cái như vậy tình huống. Hai nữ hải tư thế ngủ cũng không phải là rất nhã quan, Lê Chức Mộng một cái chân khoác lên Cố Phán Yên trên người, cả người hiện lên lớn chữ hình nằm ở trên giường, Cố Phán Yên mặt hướng nguyên bản Vương Ca ngủ vị trí nằm ngửa, toàn thân tựa như hiện lên viết kép chữ cái ca. Nguyên bản chỉnh tề chân cũng bị hai nữ hải làm nhăn nhăn núm núm, ngổn ngang. Vương Ca xem trên giường lớn ca rơi vào trầm tư. Tư thế ngủ bất nhã ngược lại không có gì, mấu chốt là hai nữ hải loại này tư thế ngủ, đem cả cái giường cung cấp chiếm hết. Lưu lại khe hở hoàn toàn không đủ để cho hắn nằm xuống ngủ. Vậy làm sao ngủ a? Hắn có chút nhức đầu. Bây giờ coi như trở về Trần Nôn Hi căn phòng cũng không kịp. Hắn thời điểm ra đi thuận tay đem Trần Nôn Hi cửa phòng cấp tắt đi, nhà khách cửa trừ phi có thể mở cửa phòng, không phải không có cách nào từ bên ngoài mở cửa, chỉ có thể để cho Trần Nôn Hi từ bên trong mở cửa ra. Mà bây giờ Trần Nôn Hi cũng ngủ thiếp đi. Chứ không nói có thể hay không đem Hi Hi quát lên, coi như có thể, Vương Ca cũng không muốn lại đi đánh thức nàng. Được rồi, nam tử hán đại trượng phu, bị điểm bị khuất liền bị điểm bị khuất đi, không có gì.
Hắn lắc đầu một cái, ở mép giường túi người, nghiêm nghiêm túc túc giúp các nàng đem chăn kẹp tốt. Tuy là đêm hè, nhưng trong phòng mở ra điều hòa không khí, nhiệt độ rất thấp, không đàng hoàng đắp chăn vẫn có cảm mạo nguy hiểm. Các cô gái ngủ rất say, Vương Ca động tác cũng rất nhẹ nhu, vì vậy cũng không có đưa các nàng thức tỉnh. Sau khi làm xong, Vương Ca đi tới trước bàn đọc sách, tính toán nằm sấp trên bàn ngủ một đêm. Tiểu thành trấn nhà khách, cho dù là đắt tiền nhất trong phòng cũng là không có ghế salon, chỉ có thể ở trên bàn sách thích hợp một cái. Lúc đi học hắn thường nằm sấp trên bàn ngủ, thói quen, cũng không có gì. Nằm xuống không bao lâu, liền ngủ thiếp đi. Thích khóa ngủ ngon bạn học nên biết, nằm sấp trên bàn ngủ kỳ thực rất khó tiến vào ngủ say, rất dễ dàng cũng sẽ bị không giải thích được động tĩnh cấp thức tỉnh. Vương Ca dưới mắt mặc dù không đến nỗi giống như lên lớp ngủ như vậy cần phải thời khắc phòng bị lao sư, nhưng ngủ được cũng bất tử. Hơn nữa theo thời gian bước vào đêm khuya, nhiệt độ từ từ hạ thấp, điều hòa không khí vẫn còn đang kéo dài làm lạnh, điều này cũng làm đưa đến cấp 2 nữ hải chăm chú đắp chăn, bản thân lại chỉ mặc một món mỏng quần áo ngủ hắn, từ từ cảm thụ có chút ít lạnh lẽo. Tay cùng chân đều ở đây từ từ trở nên lạnh. Nhưng nửa mê nửa tỉnh trong người kỳ thực cũng tương đương lười biếng, căn bản không muốn động, Vương Ca cũng là như vậy, cho nên hắn chỉ là nhíu mày một cái, nắm tay rúc vào quần áo ngủ trong tay áo, liền chịu đựng lạnh lẽo, tiếp tục ngủ. Ngay sau đó, cũng không biết trải qua bao lâu, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn nghe được đầu giường trên vách tường chuyển tới đinh một tiếng. Hình như là ai đem điều hòa không khí cấp tắt đi. Ngay sau đó, bên người vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, cũng không biết là ai, hắn cũng lười quản. Bước chân ở bên cạnh hắn ngừng một chút, chậm từ từ đi xa, nghe giống như là hướng nhà cầu phương hướng đi. Cũng không lâu lắm, Vương Ca liền lại nghe thấy kia quen thuộc rất nhỏ bước chân, từ xa đến gần. Vẫn là ở bên cạnh hắn ngừng một chút, một giây kế tiếp, hắn cảm giác mình trên người bị người khoác cái áo khoác. Không phải rất dày, mùa hè không có ai mang quần áo dày. Nhưng Vương Ca đã hài lòng. Trên y phục có quen thuộc mùi thơm, nên là Yên Bảo quần áo. Không hổ là nhà ta Yên Bảo. Trong đầu mơ mơ màng màng sinh ra cái ý niệm này, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn không tự chủ lộ ra một cười. Nhưng là, các vị, không nên hiểu lầm, cái này còn không có kết thúc. Người nọ làm như cảm thấy một món áo khoác quá mỏng, không quá đủ, cảm thấy Vương Ca có thể sẽ còn lạnh, suy tính 2 giây về sau, lại cho hắn khoác một món. Sau đó lại cho hắn khoác một món. Trọn vẹn khoác 3 bộ quần áo, nàng lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, nhón tay nhón chân lần nữa trở lại trên giường. Vương Ca. Tiên Bảo đối với mình yêu mặc dù rất ấm, liền hơi có chút nặng nề. Bất quá không có sao, hắn là người rắn giỏi, hắn có thể chống đỡ được. Vì vậy, người rắn giỏi Vương Ca cứ như vậy, lần nữa tiến vào mộng đẹp. Hắn mơ thấy bản thân biến thành Vương Ngộ Không, bị Cố Phật Tổ đặt ở 3 ngón chân núi, đang đợi lấy kinh người Trần Tam Tạng cứu viện. Kết quả Trần Tam Tạng còn chưa tới, Lê Bát Giới tới trước, Diều Võ Dương Oai tựa như ở trước mặt hắn ăn đảo, còn không cho hắn ăn. Thật đáng ghét. Vì vậy, ngày thứ 2 vừa rạng sáng, bị bản thân đồng hồ sinh vật đánh thức Cố Phán Yên, mới từ trên giường bò dậy, đang định tìm Vương Ca đi chạy bộ sáng sớm đâu, đảo mắt liền thấy nhà mình bạn trai nằm ở trên bàn, khoác trên người 3 bộ quần áo, đang ngủ say. Trong miệng vẫn còn ở nhỏ giọng thầm thì: "Đáng ghét Lê Trước Ngộng, tuyệt đối đừng để cho ta đi ra ngoài, không phải ta nhất định phải làm thịt ngươi." Chương 269, Trần Luân Hi nếu là có ý kiến ta đem đầu nàng chém. Chương 269, Trần Luân Hi nếu là có ý kiến ta đem đầu nàng chém. Vương Ca hàng này thế nào nằm ở trên bàn ngủ, còn khoác quần áo của ta. Cố Phán Yên xem một màn này, khẽ cau mày, nghiêng đầu nhìn một cái, bên người Lê Trước Ngộng ôm hơn phân nửa chăn, đang ngủ say. Nàng tận lực động tác êm ái xuống giường, đi tới Vương Ca bên cạnh, vỗ một cái đầu của hắn, khống chế âm lượng: "Này, tỉnh lại đi." "Hả?" Vương Ca có chút mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, rủi rủi con mắt, còn không có từ trong mộng tỉnh hồn lại hắn, hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm: "Kỳ quái, thế nào lại là Yên Bảo, không phải là Hi Hi tới cứu ta sao?" Cố Phán Yên đột nhiên siết chặt quả đấm, cũng được Vương Ca kịp thời hồi lại thần, gãi đầu một cái ngượng ngùng cười nói: "Là ngươi a Yên Bảo, ngươi thế nào tỉnh sớm như vậy? Buổi sáng tỉnh lại đầu tiên nhìn thấy là ta, mà không phải Trần Môn Hi, rất thất vọng phải không?" Cố Phán Yên mỉm cười: "Làm sao như vậy được?" Vương Ca vội vàng khoát tay, vẻ mặt thành thật nói: "Ngươi biết Yên Bảo, ta thích nhất chính là ngươi, thấy được ngươi ta vui vẻ cũng không kịp đâu, làm sao sẽ thất vọng?" "Thật sao?" Cố Phán Yên vẫn ở chỗ cũ mỉm cười: "Ta nghe ngươi mới vừa nói mớ, lại là Trần Môn Hi, lại là Lê Trúc Ngộng, căn bản không có ta đây." "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào." Vương Ca mặt đoan chắc: "Ngươi mới là ta trong ngộng vai nữ chính, làm sao có thể không có ngươi?" Mặc dù trong tối hắn mồ hôi lạnh đều muốn chảy xuống, nhưng cái này không ảnh hưởng chút nào hắn trên nét mặt đoan chắc. "Cái gì ngộng?" Cố Phán Yên nhướng mày hỏi: "Đừng nói cho ta là cái gì xuân ngộng." Vương Ca khụ khụ một tiếng, đem trong ngộng nội dung đại khái nói cho nàng lắng nghe. Chỉ bất quá đem thân phận của nàng từ Cố Phật Tổ biến thành Cố Tam Tạng, mà ban đầu Trần Tam Tạng bị hắn sửa thành Trần Bồ Tát. Dĩ nhiên, Lê Bát Giới hay là Lê Bát Giới, điểm này không có biến. "Còn thật có ý tứ." Cố Phán Yên gật đầu một cái, miễn cưỡng tin hắn, lại hỏi: "Ngươi thế nào nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi?" "Cái này a." Vương Ca làm như có chút ủy khuất nói: "Tối hôm qua nửa đêm, ta đột nhiên đau bụng, rời giường bên trên nhà cầu, kết quả sau khi trở về, ngươi cùng Lê Trước Mộng đem cả cái giường tất cả đều chiếm hết, không có ta ngủ vị trí, ta cũng chỉ đành nằm sấp trên bàn thích hợp một cái." Cố Phán Yên nhíu mày một cái, không lên tiếng. Điều này làm cho Vương Ca trong lòng có chút hoảng, còn tưởng rằng bản thân lời nói dối bị nhìn xuyên, nhỏ giọng thử dò xét nói: "Ngươi tại sao không nói chuyện á Yên Bảo, đang suy nghĩ gì?" Cố Phán Yên nhìn từ trên xuống dưới Vương Ca, nói: "Ta đang nghĩ, có phải hay không lần trước dẫn ngươi đi quyền quán thời điểm ra tay quá nặng, đem đầu góc ngươi cấp làm hỏng." "Vương Ca, đem ngươi vị trí chiếm, ngươi cũng sẽ không đem ta đánh thức." Cố Phán Yên đưa tay gõ đầu hắn: "Ta vừa không có rời giường khí, ngươi đem ta quát lên có thể thế nào? Còn bản thân nằm sấp trên bàn ngủ, ngươi ở nơi này cùng ta diễn khổ tình hí đâu? Đây không phải là đầu góc có bệnh là cái gì? Chớ mắng,
ta sai rồi. Vương ca che đầu của mình, lần sau nhất định đánh thức ngươi. Gặp hắn nhận lầm thái độ thành khẩn, Cố Phán Yên lúc này mới hết giận, hỏi, nằm sấp trên bàn ngủ, khẳng định ngủ không ngon đi. Mặc dù đây là một câu hỏi, nhưng nàng nên câu Trần Thuận giọng điệu mà nói. Kỳ thực còn tốt, lúc đi học thường nằm sấp trên bàn ngủ, thói quen. Vương ca gãi đầu một cái nói, đừng nói nhảm, lăn ngủ trên giường đi. Cố Phán Yên tức giận nói, ê. Vương ca quay đầu nhìn một cái nằm ở trên giường ngáy khò khò Lê Trúc Ngộng, cái này không quá thích hợp đi. Ngươi ngủ ngươi, quản nàng làm gì? Cố Phán Yên chừng hắn, ta đều không để ý, ngươi kiểu cách cái giám a. Trần Ngôn Hi nếu là có ý kiến ta đem đầu nàng chém. Vương ca, Yên Bảo đều muốn chém đầu, hắn lại nhì nhằng vậy liền lộ ra không quá thích hợp. Húng chi hắn xác thực ngủ không ngon. Cố Phán Yên sau khi rời giường, trên giường rảnh rỗi vị trí thật nhiều, hoàn toàn đủ hắn ngủ. Cho nên Vương ca cũng sẽ không từ chối nữa. Đem khoác trên người ba bộ quần áo thả vào bên cạnh, đi tới trên giường, kéo qua một góc chăn nằm xuống. Về phần Cố mẫu người, nàng trên miệng nói không thèm để ý, nhưng kỳ thực đi tới mép giường, đem Lê Trúc Mộng hướng mép giường vị trí kéo, xác nhận hai người giữa giữ vững đủ khoảng cách an toàn, lúc này mới rời đi. Em sợ. Rửa mặt, mặc quần áo, đi ra khỏi phòng. Vốn là nghĩ lôi kéo Vương ca chạy bộ sáng sớm, nhưng Vương ca buồn ngủ, xem ra chỉ có thể tự mình một người chạy bộ sáng sớm. Nhưng sau khi đi ra khỏi phòng, Cố Phán Yên ngoài ý muốn thấy được Trần Nôn Hy. Dậy sớm như thế, nàng nhướng mày. Trần Nôn Hy hướng nàng gật đầu một cái, buổi sáng tốt lành. Ngươi đây là muốn làm gì đi? Cố Phán Yên nhìn một chút trên người nàng mặc chỉnh tề quần áo, hỏi. Đi ra ngoài đi dạo một chút, nhìn một chút phong cảnh, hóng gió một chút. Trần Nôn Hy nói. Đi dạo một chút. Cố Phán Yên khỏe miệng hơi nhếch lên, không bằng đi với ta chạy bộ sáng sớm. Chạy bộ sáng sớm? Trần Nôn Hy nghi ngờ. Đi đi đi, Vương ca còn đang ngủ, ngươi bồi ta đi. Cố Phán Yên hướng nàng ngoắc ngoắc tay, trước tiên xuống lầu. Trần Nôn Hy suy nghĩ một chút, hay là đi theo nàng. Mặc dù ở Vương ca trước mặt, các nàng thường sẽ cãi vã gây gổ cái gì, nhưng các nàng âm thầm quan hệ kỳ thực thật tốt. Dù sao trước Cố Phán Yên thường đi Trần Nôn Hy nhà ăn trực tới, có thể phát sinh chuyện như vậy, quan hệ thế nào cũng sẽ không chênh lệch. Sách, có thể hay không nhanh lên một chút ta? Cố Phán Yên chạy ở trước mặt, quay đầu liếc nhìn cùng phía sau chậm rãi Trần Nôn Hy, nói chuyện chậm, làm việc chậm, điều này cũng làm được rồi, chạy cái bước cũng chậm như vậy, ngươi thể đo cập cách sao? Thứ nhất, ta là lão sư, không cần thể đo. Trần Nôn Hy không nhanh không chậm nói, tiếp theo, thể chất của ta mặc dù so ngươi kém xa, nhưng cái tốc độ này đối với ta mà nói đã không chậm, là ngươi quá nhanh. Được được được, ta nhanh, ta là dây nam. Cố Phán Yên khoát khoát tay, lười cùng nàng cưỡng. Dây nam? Có ý gì? Trần Nôn Hy nghi ngờ. Không có gì. Cố Phán Yên thuận miệng nói, ta nói Vương ca đâu? Hả? Đừng hỏi, mau cùng bên trên, chiếu ngươi tốc độ này, chờ hắn hai tỉnh ngủ hai ta cũng không nhất định có thể chạy xong. Nha. Cũng không biết Cố Phán Yên là đánh giá thấp Trần Nôn Hy tốc độ, hay là đánh giá cao Vương ca cùng Lê Trúc Mộng nằm ý thời gian, tóm lại, chờ Cố Phán Yên cùng Trần Nôn Hy vòng quanh nhà khách chung quanh chạy xong hai vòng, thậm chí ở chợ sáng bên trên mua xong bữa ăn sáng sau khi trở về, Vương ca cùng Lê Trúc Mộng vẫn còn ở trên giường ngáy khò khò. Bởi vì phải ăn điểm tâm nguyên nhân, Cố Phán Yên liền đem Trần Nôn Hy mang vào căn phòng của bọn họ. Ngược lại không có phát sinh cái gì, hai nữ hải vừa vào nhà, liền thấy trên giường hai người ôm ở cùng nhau tình tiết máu chó. Vương ca cùng Lê Trúc Mộng mặc dù không còn là Cố Phán Yên lúc rời đi như vậy phân biệt rõ ràng bộ dáng, nhưng tứ chi tiếp xúc cũng không nhiều. Chỉ là Vương ca nắm tay khoác lên Lê Trúc Mộng trên đùi. Ừm, chỉ thế thôi. Trần Nôn Hy vốn đang không có chú ý tới một màn này, nàng đang cùng Cố Phán Yên trò chuyện chút gì, nhưng nói xong về sau, nhưng không nghe thấy Cố Phán Yên đáp lại. Nghi ngờ ngẩng đầu lên, liền thấy Cố Phán Yên chân đi tới mép giường, đem Vương ca móng vuốt cấp rời đến bên kia đi. Sau đó nàng lại như không kỳ sự quay đầu lại, hỏi Trần Nôn Hy, ngươi mới vừa nói gì? Trần Nôn Hy nhếch miệng, không có gì. Chương 270, chúng độc, chương 270, chúng độc. Vương ca là ở 9 giờ sáng tả hữu tỉnh ngủ. Hắn mắt nhắm mắt mở từ trên giường lúc bò dậy, trong căn phòng đã không ai. Các nữ hải tử không biết cũng đã chạy đi đâu, Vương ca mở ra điện thoại di động nhìn một cái, Yên Bảo cùng Hi Hi cửa sổ chắc không có tin tức nhắc nhở, ngược lại Lê Trúc Mộng chờ cho hắn tin tức. Chúng ta đi ra ngoài chơi a, trên bàn cho ngươi lưu lại bữa ăn sáng, ngươi nhớ ăn. Vương ca cũng là không thèm để ý, dỗi người rời giường, thay quần áo, rửa mặt, đi tới trước bàn ăn điểm tâm. Tuy đã lạnh, nhưng mùi vị vẫn là tương đối không sai. Ăn điểm tâm xong, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, bên ngoài nắng gắt như đổ lửa liền chiếu sáng ở trên người. Có chút nóng, nhưng vấn đề không lớn. Phòng của hắn ở lầu 3, mặc dù không cao lắm, nhưng trấn trên cơ bản đều là một tầng cao gạch ngói phòng trệt, không có cao lầu ngăn che tầm mắt, toàn bộ trấn nhỏ cảnh sắc cơ bản cũng có thể đập vào mắt mà nguồn. Xách, cái này không khí chất lượng, so trong thành thị mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Vương ca cảm khái một tiếng, kim không đâm, ở tại trấn trên kim không đâm. Đó lấy, hắn lại lấy ra điện thoại di động, hỏi Lê Trúc Mộng, các ngươi đã chạy đi đâu? Thật không có ý tứ gì khác, chỉ có Lê Trúc Mộng chờ cho hắn tin tức, hắn muốn hỏi tự nhiên cũng là hỏi Lê Trúc Mộng. Không bao lâu, Lê Trúc Mộng trở về tin tức, ở một con sông bên trong rừng cây, cụ thể ở đâu không rõ lắm, nhưng bờ sông có hẳn mấy cái đại gia, có đang câu cá, có đang đánh cờ, chúng ta đi không bao xa, nên rất tốt tìm. Vương ca có chút buồn mực, các ngươi chạy trong rừng cây làm gì? Lê Trúc Mộng, trong rừng cây có thật nhiều ve một mực tại gọi, rất có ý tứ, chúng ta muốn bắt một con. Vương ca, vậy các ngươi trộm được sao? Không có. Lê Trúc Mộng thành thực nói. Cũng không phải ra Vương ca đoán. Đồ chơi kia cơ bản đều ở đây trên ngọn cây nằm sấp, tính cảnh giác cũng không kém, có thể tóm đến mới là lạ chứ. Nhưng chúng ta bắt một con ếch. Lê Trúc Mộng nói, còn giống như chưa thành niên, rất nhỏ một con, có chút xấu xí manh xấu xí manh. Trong rừng cây lấy ở đâu con ếch?
Vương Ca nhận ra được không đúng lắm, nói: "Ngươi đem con kia con ít vỗ cho ta nhìn một chút." Một phút đồng hồ sau, Lê Trúc Mộng phát tới một tấm hình. Vương Ca đem mở ra, trong hình con ít bị một con tay nhỏ bé trắng nõn đặt ở trong lòng bàn tay, đúng là rất nhỏ một con, một thân làn da màu xám, trên lưng có rất nhiều điểm đen nhỏ. Khóe miệng hắn vừa kéo. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, ta liền nói, trong rừng cây lấy ở đầu con ít. Hắn vội vàng phát tin tức nói: "Nhanh vứt bỏ, đó là con cóc, có đầu." "A." Lê Trúc Mộng hồ nghi nói: "Thật giả? Ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta đã thấy con cóc ghẻ là màu vàng. Trên người tất cả đều là nổi mụn, chỉ có thể bỏ đi, ta đây chỉ là màu xám cho, sẽ còn nhảy, tại sao có thể là con quốc?" Vương Ca kiên nhẫn giải thích, con ít mới từ nòng nọc biến tới chính là màu xanh biếc, hơn nữa rất gầy rất thon thả, hai đầu chân sau bắp thịt hết sức rõ ràng, màu xám cho cơ bản đều là con quốc, hơn nữa chân sau căn bản không có bắp thịt, cũng tỉ như trên tay ngươi con này, nó bây giờ biết nhảy, là bởi vì nó bây giờ còn nhỏ, có thể nhảy động, chờ nó sau khi lớn lên chỉ biết biến thành đầy lưng nổi mụn sưng vù màu vàng con quốc ghẻ. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu: "Nếu như ngươi muốn cho trên tay của ngươi cũng dài ra tương tự với con cóc ghẻ trên lưng như vậy nổi một mắc nhíu, vậy ngươi cứ tiếp tục cầm đi." Phát xong tin tức về sau, Vương Ca càng nghĩ càng không yên tâm, con ít cùng con cóc cũng không phân biệt được, vạn nhất đụng phải rắn độc làm sao bây giờ? "Không được, phải đi tìm các nàng." "Y đi." Thấy được cái tin tức này, Lê Trúc Mộng sợ hết hồn, vội vàng vây vây tay. Thật may là vừa mới bắt đầu Vương Ca để cho nàng ném thời điểm, nàng liền đã vứt bỏ, nhưng bây giờ hay là không tránh được sợ. "Thế nào?" Trần Luân Hi chú ý tới Lê Trúc Mộng dị thường, hỏi: "Ngươi nhìn?" Lê Trúc Mộng vẻ mặt đưa đám, cấp Trần Luân Hi nhìn một chút nói chuyện phiếm ghi chép. Bên kia, nhặt một cây dài nhánh cây, đang chuẩn bị dùng nhánh cây đem ven lện xuống tới Cố Phán Yên chú ý tới một màn này, lại gần nhìn một cái. Nguyên lai là con cóc. Trần Luân Hi nhìn một cái bị Lê Trúc Mộng vứt bỏ, còn không có chạy xa nhỏ con cóc, như có điều suy nghĩ. Dù sao cũng là trong thành thị lớn lên hải tử, cho dù kiến thức bên bác, đọc nhiều hiểu rộng, nhưng ở phương diện này vẫn còn có chút thiếu sót. Ta liền nói không đúng lắm, con nít làm sao có thể chạy đến xa như vậy trong rừng cây. Cố Phán Yên giang tay ra, "Để ngươi không nghe ta." Trước Lê Trúc Mộng bắt con này nhỏ con cóc thời điểm nàng liền nhắc nhở qua, nhưng nàng cũng không quá xác định, cho nên cũng chỉ là nhắc nhở, cũng không có ngăn cản. Cố Phán Yên là ở nông thôn lớn lên, khi còn bé cũng thường cùng ra tới bờ sông bắt cá cái gì, ở phương diện này cũng coi như có chút kinh nghiệm, nhưng không nhiều. "Trước đừng cười nhạo ta, bây giờ nên làm gì nha?" Lê Trúc Mộng phàn nàn mặt nhỏ, "Ta cầm nó lâu như vậy, có thể hay không được bệnh ngoài da à? Có phải hay không đi chấn trên bệnh viện lấy chút thuốc?" "Tuyệt chứng, không cứu." Cố Phán Yên nhún nhún vai, "Viết gì thư đi." Lê Trúc Mộng, nàng đem mong đợi ánh mắt nhìn về phía Trần Muôn Hy. Ở trong mắt nàng, Luân Luân Tử là toàn tri toàn năng, khẳng định biết thế nào giúp nàng. Mà Trần Luân Hy cũng không có để cho nàng thất vọng, chỉ thấy nàng nâng đỡ bản thân lớn gọng kính, nói: "Con cóc độc ở này sau thai tuyến cùng da tuyến trong, là một loại màu trắng huyết thanh, tên là Thiểm Tô." "Ừm, ngươi cầm hắn lâu như vậy, cũng đã tiêm nhiễm đến nọc độc của hắn. Sau đó thì sao? Ta nên làm cái gì?" Lê Trúc Mộng vội vàng hỏi. "Sau đó?" Trần Luân Hy suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi không thể xuất ngoại." Lê Trúc Mộng, nàng ngơ ngác, "Vì sao?" Chỉ thấy Trần Luân Hy nghiêm túc nói: "Bởi vì Thiểm Tôn là quốc gia mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ xuất cảnh vật phẩm, nếu như ngươi mang theo nó xuất ngoại, sẽ phạm pháp." Lê Trúc Ngộng: "Ha ha ha ha." Cố Phán Yên vui thích nở nụ cười, đối Trần Luân Hy bày tỏ khẳng định, không nghĩ tới ngươi còn có nói cười lạnh thiên phú. Cái này không buồn cười một chút nào. Người bị hại Lê Trúc Ngộng gồ lên quay hàm, "Tốt quá hai người các ngươi, ta cũng trúng độc, các ngươi còn cố ý trêu cả ta, đáng ghét. Có tin ta hay không cùng các ngươi đồng quy vu tận." "Vốn là không có việc gì." Cố Phán Yên giang tay, "Chẳng qua là tiếp xúc được tay của ngươi mà thôi, cũng không phải là axit sủ phiểu gì, trở về rửa tay một cái là được." "A." Lê Trúc Mộng sửng sốt một chút, nhìn về phía Trần Luân Hy, "Có thật không?" "Ừm." Trần Luân Hy gật đầu, "Chỉ cần trên tay của ngươi không có vết thương liền không sao." Lê Trúc Mộng vẫn có chút không yên tâm, chỉ trên điện thoại di động Vương Ca phát tin tức hỏi, "Vậy hắn nói thế nào trên tay ta sẽ mọc ra cái loại đó giống như con cóc ghẻ vậy mắc nhíu?" Nói được nửa câu, nàng chợt liền phản ứng lại, có chút cứng đờ quay đầu, lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Trần Luân Hy. "Ừm." Trần Luân Hy tựa hồ biết nàng muốn hỏi cái gì, đối với lần này bày tỏ khẳng định, "Hắn lừa ngươi." Lê Trúc Mộng, giờ khắc này, nàng trọn vẹn cảm nhận được lòng người hiểm ác. Cùng với người một nhà này giữa, nào đó trong cõi minh minh ăn ý. Đẩy sách, tên sách, mạ vào trong cờ rột bài ma pháp sứ. Đây là một cái ma pháp thiếu nam, sương mù, sông sáo mạ vẹo thế giới, tìm cờ rột bài câu chuyện.